Chương 219. Tiểu Lục cũng nghĩ tỷ tỷ. Chương 219. Tiểu Lục cũng nghĩ tỷ tỷ. Nhìn xem Tiểu Lục, bộ dáng khả ái. Trần Vệ Đông lập tức bị chọc cười. Trên thực tế 4 giờ hơn thời điểm trên đường đến qua, trên đường tiểu nãi đoàn tử thậm chí còn ăn một quả trứng gà. Bất quá hải tử càng dài càng lớn, lượng cơm ăn cũng ngày càng nâng cao. Dài thân thể đâu? Nói nhanh. Lại là muộn như vậy mới ngủ, đương nhiên tiểu nãi đoàn tử tại trên xe hít một đường, lúc này cũng là tinh thần mười phần. Đã trễ thế như vậy, ăn chút sừng hiệu nhược cây, uống nước liền không đói bụng. Liêu Tuyết Đình ngồi xổm người xuống, chuẩn bị dỗ dành hải tử uống nước lấp lấp bao tử, nấu trứng gà trên đường đều đã ăn xong, trước mắt loại trừ sừng hiệu nhược cây, cũng không có gì cho hải tử ăn. Cử động này lập tức chọc cười Trần Vệ Đông. Vật kia sao có thể nhét đầy cái bao tử, các ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi bên ngoài mua chút ăn. Cái này đều mấy giờ rồi, bên ngoài còn có bán. Tuyết Đình, đây là cấp Giang thị, thành phố lớn có thể không phải chúng ta chỗ kia, bên ngoài bây giờ không thiếu sạp hàng nhỏ, lúc này còn chi cạnh, ta lập tức quay lại, ngươi ở chỗ này mang hải tử, đừng loạn cho người khác mở cửa. Trần Vệ Đông dẫn theo nói xong, đem trên thân mới vừa lấy ra bao, cho để xuống. Cái niên đại này vẫn là rất hỗn loạn, nhất là tại nhà ga phụ cận trong đêm, càng là nhiều người phức tạp. Không lộ dầu, đây là quan trọng nhất. Trần Vệ Đông đi xuống cầu thang, một đường đi đến bên ngoài một chỗ trên đường phố, mua hai bát lớn sủi cảo đầu năm nay không có đánh bao hộp. Lão bản cũng sảng khoái, trực tiếp cầm cái khay, để cho Trần Vệ Đông ngày mai đi ra lúc trả lại cho mình là được. Một bát sủi cảo 7 mao tiền, một chén lớn khoảng chừng có 20-30 cái sủi cảo. Mặc dù giá cả quý, nhưng cũng coi như thực sự. Vương khay trở về nhà khách. Một nhà ba người, ăn no nê đầu năm nay TV cũng còn không có phổ cập, đó là cái xa xỉ đồ chơi, nhà khách cũng không có. Tiểu Lục đã ăn xong lại tại trên giường cùng Liêu Tuyết Đình chơi trong chốc lát, tiểu nãi đoàn tử lần thứ nhất đi xa nhà. Bên ngoài trên xe sợ hãi rụt rè, giống chỉ con cừu nhỏ, hiện tại là tinh lực mười phần, tuyệt không khốn. Trần Vệ Đông lập tức cầm lấy nước sôi bình đánh mấy bình thủy, lúc này đoán chừng cũng gần 10 giờ rồi. Liêu Tuyết Đình trước cho Tiểu Lục rửa một chút, lại tự mình rửa thấu, sau đó Trần Vệ Đông mới bắt đầu tẩy. Tẩy xong, chỉ thấy các nàng hai mẹ con đều trên giường chờ đợi mình. Liêu Tuyết Đình mới vừa tẩy xong, tóc rối bù, hắc bạch phân minh ánh mắt, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Ba ba, đi ngủ cảm giác. Giường thật lớn. Tiểu Lục hoa phun mắt đều. Nhanh đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi sáng sớm còn muốn đi bán sừng hiệu nhược cây. Liêu Tuyết Đình thúc giục nói. Ba, cái này đến rồi. Trần Vệ Đông tranh thủ thời gian bò lên giường. Ngươi nhìn ngươi, cùng cái tiểu hài một dạng. Liêu Tuyết Đình nhìn xem Trần Vệ Đông hưng phấn bộ dáng, không nhịn được lườm hắn một cái. Màu da cam ánh đèn rơi vào nàng lông mi thật dài bên trên, câu dẫn người ta lòng ngưỡng ấy. Nàng rút vào ổ chăn, tránh đi Trần Vệ Đông tầm mắt. Lại không mau vào, ta phải nhốt đèn. Cái này nũng nịu ngữ khí. Ba, nhanh, ngủ chỗ này. Tiểu Lục thịt hồ hồ tay nhỏ vỗ bên người nàng vị trí, âm thanh như trẻ đang bú nai nói. Nơi nào còn cần tiểu nãi đoàn tử thúc giục, hắn nhếch miệng vui lên. Tới, ba tới. Trần Vệ Đông tay chân tê dại liệu, chui vào ổ chăn. Tiểu nãi đoàn tử có thể hưng phấn, một bên ôm Trần Vệ Đông một bên ôm Liễu Tuyết Đình huyên tuyên nói không ngừng. Ai? Cũng không biết đại nhi, nhị nhi, tam nhi, tứ nhi, ngũ nhi trong nhà có nghe lời hay không, ngủ không có. Liễu Tuyết Đình đột nhiên thở dài một hơi nói, năm cái nữ nhi không ở bên người, trong nội tâm nàng lúc nào cũng nghĩ cuống quýt. Tuyết Đình, hai ngày nữa chúng ta liền trở về. Hai tử đều bởi cha, mẹ nhìn xem đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Vệ Đông cười nói. Hắn mặc dù cũng nghĩ cái khác mấy cái tiểu nha đầu, nhưng là hắn cũng đã quen, Liễu Tuyết Đình còn là lần đầu tiên rời đi bọn nhỏ. Ta biết, bất quá ta chính là nghĩ cuống quýt. Liêu Tuyết Đình nói: "Ta hiểu." Trần Vệ Đông đem Liêu Tuyết Đình ôm ở trong ngực, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Liêu Tuyết Đình. Hai vợ chồng đều tốt mấy ngày không có thân mật qua. "Ngươi muốn làm cái gì? Hài tử đều còn tại đâu?" Liêu Tuyết Đình gắt giọng. "Chính mình nam nhân, suy nghĩ gì? Nàng làm sao lại không hiểu? Bất quá lúc này, tiểu nãi đoàn tử còn tại ở giữa đâu? Vợ ta để mắt, ta nhìn ta nàng dâu thế nào?" Trần Vệ Đông cười a a nói: "Không có chính hình, tiểu Lục còn ở đây, ngươi người làm cha." Liêu Tuyết Đình ngoài miệng nói xong, nhưng là trong lòng cũng là đắc ý, "Ba, ta cũng muốn." Tiểu Lục còn nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến Liêu Tuyết Đình đem đầu gối lên Trần Vệ Đông trên thân, nàng cũng muốn. Tiểu Lục cũng nghĩ tỷ tỷ. Tiểu Lục cũng mãi hô hô nói, ngươi là nghĩ đại tỷ, vẫn là nhị tỷ? Trần Vệ Đông cười ha hả hỏi, Tiểu Lục đều muốn. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này cũng thật thông minh. Ngươi thích nhất cái nào tỷ tỷ? Đại tỷ, còn có ngũ tỷ. Tiểu Lục gật gù đắc ý nghĩ một lát nói. Trần Vệ Đông vui lên, nha đầu này nhất dính đại nhi, hắn là biết. Dù sao nha đầu này xem như nàng đại tỷ nuôi lớn, bất quá cái này ngũ nhi, Tiểu Lục thế nhưng là một mực khi dễ ngũ tỷ nha. Cùng tiểu nha đầu trên giường chơi một hồi, Tiểu Lục rốt cục liền phạm vào khốn. Liêu Tuyết Đình vô nhẹ nhẹ lấy dỗ dành liền ngủ mất. Tắt đèn sau đó, một nhà ba người rồi nghỉ ngơi. Tiểu nãi đoàn tử tử tướng ngủ không tốt lắm, nổn ngang lộn xộn ngủ, một cái nhỏ chân, trở mình, trực tiếp chiếu vào chính mình bụng tới một ước. Trần Vệ Đông. Ai? Cùng tiểu tứ một dạng, đi ngủ không thành thật. Hắn yên lặng ra bên ngoài lại xê dịch động tĩnh không lớn, nhưng là Liêu Tuyết Đình vẫn cảm giác được. Nàng căn bản cũng không tâm tư ngủ. Tiểu Lục, đánh ngươi rồi. Hai tử nhà mình cái gì tướng ngủ, Liêu Tuyết Đình trong lòng rõ ràng. Sáu cái hai tử cũng liền lao đại thành thật nhất, ngủ thời điểm bản bản chính chính, buổi sáng vén chăn lên, còn có thể nằm thẳng tắp. Cái khác mấy cái tiểu nha đầu, hoặc là mài răng, hoặc là chảy nước miếng, hoặc là đá người. Đi ngủ nổn ngang lộn xộn, ưa thích ủi tới ủi đi, thỉnh thoảng xoay người là có thể đem chăn mền đạp. Phía trước Liêu Tuyết Đình một đêm không biết tỉnh lại mấy lần. Liêu Tuyết Đình lần đầu tiên tới cấp Giang thị, ở tại sở chiêu đãi, lại tưởng niệm trong nhà hài tử, nàng nguyên bản liền ngủ được không nặng. Trần Vệ Đông khẽ động, nàng liền tỉnh. Vươn tay, theo bản năng thăm dò qua, muốn đem Mãi Đoàn Tử ôm tới. Nhưng mà, rôi tay ra, không nghĩ tới trực tiếp rơi vào Trần Vệ Đông trên thân. Thô sáp, mang theo một chút dẻo dai đây. Trần Vệ Đông trực tiếp bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nàng dâu, ngươi, ta bắt lộn. Liêu Tuyết Đình tiểu diễm ướt át vội vàng giải thích nói. Bắt lộn, cái này có thể không phải lần đầu tiên. Trần Vệ Đông cảm giác lửa đều xuyên lên. Khúc nhanh ngủ đi, ngươi không phải nói rõ ngày còn phải sớm hơn điểm tới bán sừng hiệu nhược tây. Liêu Tuyết Đình cười thúc giục nói. Thôi ta. Trần Vệ Đông biết trước mắt ngồi một ngày xe, Liêu Tuyết Đình lại là thân mang bệnh, hắn thở dài, yên lặng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu đếm cửu. Cũng may buôn ba một ngày, không đầy một lát Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình đều ngủ lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ba ba. Trần Vệ Đông vừa mở ra mắt, liền thấy Tiểu Lục nằm sấp ở trước mặt hắn. Nhìn xem Mãi Đoàn Tử, đáng yêu phấn nộn khuôn mặt, thật nghĩ để cho người ta bóp một thanh. Ba ba, chơi. Tiểu Lục thịt hồ hồ tay nhỏ, chỉ vào phía ngoài cửa sổ âm thanh như trẻ đang bú nói. Tiểu Lục, muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu, đứng người lên, ghé vào cửa sổ pha lê bên cạnh hướng mặt ngoài nhìn lại. Bởi vì là tại bên xe, lúc này bên ngoài tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Lục đừng làm rộn, cha ngươi là đi ra làm việc, không phải là tới chơi. Liêu Tuyết Đình nói. Nha. Vừa nghe đến Tuyết Đình lời nói, Tiểu Mãi Đoàn Tử giống như quả cầu ra xì hơi. Ha ha, chờ ba ba làm xong, liền mang các ngươi ra ngoài. Trần Vệ Đông nói. Ô a. Nguyên bản thất lạc Mãi Đoàn Tử, nghe vậy lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Tuyết Đình, chờ ta đem sừng hiệu nhựa cây bán đi, trước hết đi dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút, sau đó mang các ngươi đi dạo một vòng. Tiểu Lục, các ngươi tại sở chiêu đãi bên trong, không nên chạy loạn, nghe mụ mụ lời nói. Trần Vệ Đông trầm rãi nói. Sau đó Trần Vệ Đông rời giường, đơn giản rửa mặt, đầu tiên là đi cho mẹ con các nàng mua điểm tâm. Vẫn là cái kia sạp hàng, ngày hôm qua hai cái chén không, cầm xuống đi lại bưng hai bát sủi cảo, một nhà ba người ăn xong, Trần Vệ Đông liền chuẩn bị đi bán sừng hiệu nhựa cây. Tiểu Lục, đừng loạn ra ngoài, chờ ba ba trở về mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Trước khi đi Trần Vệ Đông lại dặn dò. Tuyết Đình, cái kia ta đi trước, ngươi tại cái này chiếu cố tốt hải tử. Trần Vệ Đông cong cái gùi, cùng Liêu Tuyết Đình dặn dò một tiếng, liền tiến về cấp Giang Thị Dược Liệu Công Ty. Bến xe khoảng cách cấp Giang Thị Dược Liệu Công Ty không xa, ngồi xe buýt xe cũng liền nửa giờ lộ trình. Hơn nữa bên cạnh cách cấp Giang Thị đệ nhất bệnh viện Nhân dân Đại Khái một dặm đường, Trần Vệ Đông lựa chọn đi nhanh về nhanh, bởi vậy cũng không có đeo thê nữ cùng một chỗ. Dù sao bán sừng hiệu nhờ cây chính hắn, lúc nào cũng thuận tiện một chút. Xe nhẹ chạy đường quen, ngồi xe đi vào cấp Giang Thị Dược Liệu Công Ty, Trần Vệ Đông rất nhanh liền gặp được Thu Mua Khoa trưởng Lưu Trường Năng. Mặc dù mấy tháng không gặp, nhưng là Lưu Trường Năng đối với Trần Vệ Đông rất quen thuộc. Trần Vệ Đông đến Lưu Trường Năng văn phòng, đầu tiên là lễ phép nhường một vòng thuốc. Lưu Trường Năng sau khi nhìn thấy càng phi thường hài lòng Trần Vệ Đông hiểu chuyện, hắn cười ha hả tiếp tới, một lúc lâu chưa có xem ngươi, lần này lại mang theo vật gì tốt. Lưu khoa trưởng, ta lần này tới là bán sừng hiệu nhược cây. Ngươi cẩn thận nhìn một chút, cho ra cái tốt giá cả. Nói xong Trần Vệ Đông mở ra cái gùi bên trong bao tải, từ đó lấy ra một khối sừng hiệu nhược cây, phóng tới Lưu Trường Năng trước mặt. Sừng hiệu nhược cây, đồ tốt ta. Lưu Trường Năng cầm lấy sừng hiệu nhược cây nhìn kỹ hai mắt, mới mở miệng đối với bên cạnh một người trẻ tuổi nói, Tiểu Phan, ngươi đi đem Lưu sư phó kêu đến. Được rồi. Người tuổi trẻ kia đáp lại một tiếng xoay người đi tìm Lưu sư phó. Không bao lớn một chút thời gian, một người trung niên đi vào văn phòng. Lưu sư phó, ngươi xem một chút cái này sừng hiệu nhựa cây phẩm chất thế nào? Lưu Trường Năng hỏi. Khoa trưởng, cái này sừng hiệu phẩm chất rất không tệ, đáng tiếc chính là chế cái này sừng hiệu nhựa cây sư phó trình độ mở dạng, tạp chất không có xử lý đặc biệt tốt. Trung niên nhân cầm lấy sừng hiệu nhựa cây quan sát một hồi, phi thường tiếp rẻ nói. Bất quá cho cái nhị đẳng phẩm không có vấn đề. Lưu sư phó lại bổ sung. Trần Vệ Đông nghe vậy âm thầm gật đầu, những cái này sừng hiệu nhựa cây hắn lúc ấy trong núi luyện chế, giảm cứu tốc độ, chất lượng tự nhiên kém một chút, mà hắn mang về nhà chế biến một nhóm kia, đại khái 1-2 chục cân, đã tốt lắm rồi. Bất quá lần này không mang tới. Lưu sư phó, ngươi lại xem thật kỹ một chút, đây chính là cha ta tân tân khổ khổ chế biến sừng hiệu nhược cây, dùng tất cả đều là trên núi hoang dại hiệu thoát góc chế biến. Cha ta thế nhưng là chúng ta chỗ kia nổi danh trung y liệt, chế biến sừng hiệu nhược cây đây là gia truyền, trong nhà còn có không ít sừng hiệu nhược cây, ngươi muốn nhìn kỹ một chút. Trần Vệ Đông địa chuyện nói, đi ra ngoài bên ngoài thân phận địa vị cũng là chính mình cho, hắn tới bán sừng hiệu nhược cây đương nhiên không thể quá thành thật, dù là đối phương nói chính mình cũng rất nhận đồng. Nói cái này Trần Vệ Đông đem cái gửi trong bao bố sừng hiệu nhược cây đều mở ra. Nhìn thấy nhiều như vậy sừng hiệu nhựa cây hai người ánh mắt cũng là sáng lên. Lưu sư phó sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Trường Năng một chút, Lưu Trường Năng cười nói: "Lưu sư phó, người ta thật xa đưa tới cũng không dễ dàng, thật tốt xem xét một chút, không thể để cho nông dân huynh đệ ăn thiệt thòi. Khoa trưởng, có thể phân loại nhất đẳng phẩm, bất quá chỉ có thể dựa theo nhất đẳng phẩm hạn cuối thu mua." Lưu sư phó cũng là hiểu được biến báo. Trần Vệ Đông nghe vậy vui mừng, liền xem như nhất đẳng phẩm hạn cuối, cũng so nhị đẳng phẩm giá cả cao hơn không thiếu. Mỗi một cái cấp bậc đều có một cái thu mua giá cả khu ở giữa, đây chính là hạn mức cao nhất hạn cuối khác nhau. Bất quá chỉ cần là nhất đẳng phẩm, như vậy giá cả liền sẽ so nhị đẳng phẩm giá cao nhất còn cao hơn 10-20 khối tiền, chương 220. Nàng dâu mang thai. Chương 220, nàng dâu mang thai. Vậy được, liền theo Lưu sư phó nói đến, tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Lưu khoa trưởng ngươi như vậy dứt khoát, ta sao có thể không dứt khoát ta? Trần Vệ Đông cười nói. Ha ha, tiểu tử ngươi không đơn giản, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào, có ngươi như thế sẽ đến sự tình. Tiếp theo, Lưu sư phó đem cái gửi bên trong bao tải đem ra, Lưu sư phó tìm hai cái bao tải mở ra bao tải. Đem bên trong sừng hiệu nhựa cây đổ ra, cẩn thận kiểm tra. Mặc dù Lư sư phó đồng ý dựa theo thượng phẩm sừng hiệu nhựa cây giá cả, nhưng là hắn nhìn chính là hàng mẫu, hàng là hàng, lư sư phó muốn vì hàng chất lượng phụ trách, hắn là đệ nhất người có trách nhiệm. Cái này sừng hiệu nhựa cây cũng là chân quý thuốc bắc, giá cả đắt đỏ, tự nhiên muốn kiểm tra cẩn thận một chút. Đối với cái này, Trần Vệ Đông cũng không có ý kiến, chính là phải chờ một hồi. Một mực đợi đến lư sư phó đem cái gửi bên trong hàng đều kiểm tra xong, Trần Vệ Đông cầm tiền mới rời khỏi. Lần này sừng hiệu nhựa cây hết thảy mua hơn 4.000 khối, cũng không hưởng công hắn trong núi ngây người hơn nửa tháng, phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ có một nửa. Tiểu tử ngươi, ở nơi nào tìm được nhiều như vậy sừng hiệu nhựa cây, nhìn ta đều muốn theo ngươi lan lộn. Lưu Trường Năng đưa qua tiền cảm thán nói. Lưu khoa trưởng, huynh đệ cũng là con gái nuôi muốn mạng công việc, sao có thể giống ngươi một cái bát sắt, cả một đời không lo ăn mặc. Hơn nữa đây cũng không phải là ta một người. Trần Vệ Đông cười khoát tay áo. Ha ha, tiền vật này ngươi nhưng cầm tốt. Lưu Trường Năng cười cười, hắn cũng là cùng Trần Vệ Đông nói giỡn, kim bát chén bạc không bằng hắn bát sắt. Rời đi cấp Giang Thị Dược Liệu Công Ty, Trần Vệ Đông đem tiền đều giấu trong thân thể bên cạnh trong hầu bao, sau đó ngồi xe hướng bến xe nhà khách tiến đến. Chờ hắn sau khi trở về, chỉ thấy Tiểu Lục lúc này chính nằm sấp tại sở chiêu đãi cửa sổ, hiếu kỳ ở bên ngoài nhìn tới nhìn lui, Liêu Tuyết Đình ở một bên chiếu cố. Gặp Trần Vệ Đông trở về, tiểu nãi đoàn tử lúc này mới thở hổn hển chạy tới, lông xù cái đầu nhỏ tại Trần Vệ Đông trong ngực cọ sát. Ô, ba ba trở về. Ba ba, đi ra ngoài chơi nha. Chơi, chơi nha. Tiểu Lục gẩy lấy Trần Vệ Đông ống quần mãi thanh mãi khí hô. Ha ha, tốt ba ba mang ngươi ra ngoài dạo chơi, trong phòng lốc nóng này đi. Tuyết Đình, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn một chút. Đừng nghe hải tử hồ nháo, ngươi mới từ bên ngoài trở về như thế nào cũng không nghỉ ngơi một hồi lại đi ra. Sừng hiệu nhờ cây bán mất sao? Liêu Tuyết Đình quan tâm hỏi. Trên đường đi cũng là ngồi xe, mệt mỏi không đến. Đến nỗi cái kia sừng hiệu nhờ cây nam nhân của ngươi xuất mã, bán nó không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trần Vệ Đông cười hắc hắc nói. Liêu Tuyết Đình cho Trần Vệ Đông một cái liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó, ra nhà khách, Tiểu Lục ôm chặt lấy Trần Vệ Đông cổ, cả người đều tại trong ngực của hắn. Bây giờ cấp Giang Thị còn không có hậu thế nhiều như vậy ô tô, chủ yếu đi ra ngoài phương tiện giao thông chính là xe đạp. Nhị bát đại giang một vang, tiếng chuông đinh đinh đang đang, thuận lấy hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Ba ba, chỗ ấy. Tiểu Nha đầu lần đầu tiên tới thành phố lớn, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn có người tại hạ cờ tướng, cũng nghĩ chỉ huy Trần Vệ Đông muốn đụng lên đi hiếu kỳ nhìn một cái. Rất nhanh, một nhà ba người đi bộ đến cấp Giang Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân đến bệnh viện cao ốc. Cấp Giang Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, tính được là dặm vì số không nhiều nhà cao tầng một trong, hết thảy 5 tầng. Trần Vệ Đông ôm Tiểu Lục, mang theo nàng dâu xem bệnh. Cùng hậu thế bệnh viện lớn náo nhiệt cảnh tượng bất đồng, Trần Vệ Đông mang theo nàng dâu hải tử đi thời điểm, bệnh viện vẫn là rất quẩn cũ é. Không cần xem bệnh xếp hàng, càng không cần giống hậu thế còn cần hẹn trước. Tổng thể tới nói, hiện tại người đi bệnh viện lớn xem bệnh yên tâm, hậu thế bệnh nhân đi bệnh viện lo lắng. Cho Liễu Tuyết Đình xem bệnh là một người có mái tóc bạch bác sĩ. Tình huống rất nghiêm trọng sao? Trần Vệ Đông nhìn xem bác sĩ nửa ngày không nói lời nào, sốt ruột hỏi. Tiểu Lục lúc này nhìn thấy bác sĩ, cũng thay đổi thành một cái bé ngoan, nàng cũng sợ trích. Khu, vợ ngươi bệnh kỳ thật vừa bắt đầu không tính quá nghiêm trọng, chỉ bất quá có chút thời gian kéo đến 5-6 năm, không phải là tùy tiện như vậy thuốc đến bệnh trừ. Ta hôm nay cho nàng mở một bộ thuốc uống ăn một lần, ngày mai ngươi tại mang nàng qua đến xem thử. Bác sĩ trầm rãi nói. Tiếp lấy bác sĩ nhìn xem Liễu Tuyết Đình lại hỏi một vài vấn đề, sau đó mới cùng Trần Vệ Đông còn nói thêm, vợ ngươi đã mang thai hơn nửa tháng. Trần Vệ Đông, ba. Mang thai. Liễu Tuyết Đình, ba. Nàng dâu, ngươi mang thai. Ta lại muốn làm ba ba. Trần Vệ Đông sau một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, lập tức vui vẻ nói. Một thế này, hắn lại phải làm ba ba, tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Kỳ thật cùng Liễu Tuyết Đình thân mật hắn một mực cũng không có gì phòng hộ, lâu như vậy không có mang thai, hắn còn tưởng rằng sau khi sống lại, chính mình không được đâu. Liễu Tuyết Đình đầu tiên là vui vẻ, sau đó là lại có chút lo lắng. Liễu Tuyết Đình sở dĩ vui vẻ, là bởi vì nàng cũng nghĩ cho Trần Vệ Đông sinh con trai. Bất quá sinh nhi tử, sinh nữ nhi, không phải là nàng nói tính toán, bởi vậy Liễu Tuyết Đình lại lo lắng. Vạn nhất lại là nữ thì làm sao bây giờ? Liêu Tuyết Đình vừa nghĩ tới nếu như liên tiếp sinh 7 cái nữ nhi, đoán chừng vốn là cùng lão mụ Ngô Tú cần hòa hoãn quan hệ, lại phải xảy ra vấn đề, toàn bộ nhà lại phải gà bay chó chạy. Trần Vệ Đông lại muốn bị làng bên trong đâm cuộc sống, liền ngay cả chính mình cũng không ngóc đầu lên được. Trước mắt, trong nhà thời gian tốt, làng bên trong người không bên ngoài nói, nhưng là Liêu Tuyết Đình biết vẫn là có không ít người sau lưng trào phúng nàng không sinh ra nhi tử. Bác sĩ, ta là nam hải, vẫn là nữ hải? Liêu Tuyết Đình tâm tình phức tạp mà hỏi. Dựa theo chúng ta tốt mạch mạch tượng tới nói, một dạng phải mạch mạnh là nam hải, yếu chính là nữ hải. Bất quá ngươi bây giờ sinh bệnh, thể cốt vốn là yếu, hơn nữa thai nhi chưa tới một tháng, ta cũng không rõ ràng, chờ qua một đoạn thời gian nữa liền biết. Bác sĩ do dự một chút mới lên tiếng. Trần Vệ Đông nghe vậy biết một chút lợi hại bác sĩ, có thể căn cứ mạch tượng hào đi ra, bất quá bây giờ Liêu Tuyết Đình mang thai chưa tới một tháng, thai nhi còn không có thành hình, hào không ra cũng là thuộc về bình thường, hơn nữa là nam hay là nữ, Trần Vệ Đông cũng không quan tâm. Trần Vệ Đông nói, Tuyết Đình, gấp cái gì, cái này còn không có hơn một tháng, có thể tra ra mang bầu đều rất tốt, làm sao có thể phân biệt ra được nam nữ. Nam nhân của ngươi nói không sai. Bác sĩ nói. Sau đó bác sĩ rất nhiệt tâm, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm giấy, đưa cho Trần Vệ Đông, tờ giấy này là ngươi chờ chút nhận dược, một cái khác trang giấy phía trên này có kỹ càng chú ý hạng mục, ngươi có thể lấy về xem thật kỹ một chút. Tạ ơn, ta nhất định sẽ. Phía trên viết 6 đầu nội dung, từ ẩm thực đến rèn luyện, đều có rất giảng giải cặn kẽ. Trần Vệ Đông vui vẻ tiếp tới, Tuyết Đình, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đi nhận dược. Trần Vệ Đông đem hải tử đưa cho Liễu Tuyết Đình, liền vội vàng đi ra ngoài. Trần Vệ Đông mang theo nàng dâu hải tử từ bệnh viện đi ra, lúc này đã đến giữa trưa. Đói, Tiểu Lục nói bụng. Ba ba, sờ Tiểu Lục bụng bụng. Tại trong bệnh viện thành thành thật thật Tiểu Lục, vừa ra tới liền sinh động hẳn lên, nàng hít mũi một cái, mại thanh mại khi nói. Ha ha, lại hướng tỷ tỷ ngươi học, muốn ăn liền nghĩ ăn, còn sờ bụng nhỏ. Trần Vệ Đông dở khóc dở cười. Ngay sau đó vươn tay tại nàng trên bụng nhỏ sờ lên. Xách. Đều xem á. Trần Vệ Đông tại mũi của nàng bên trên nhẹ nhàng sờ sờ, Liêu Tuyết Đình mang thai việc này trong lòng của hắn rất vui vẻ. Vậy chúng ta đi ăn cơm, có được hay không? Buổi sáng đi bán sừng hiệu nhược cây, lại mang theo nàng dâu Hải Tử đi bệnh viện kiểm tra. Trần Vệ Đông cũng đói bụng. Hắn đứng dậy, đem hầu bao cong lên người, hơi chút cầm quần áo chỉnh sửa lại một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Liêu Tuyết Đình. Cô vợ trẻ, đi ăn cơm. Ừm. Liêu Tuyết Đình đáp lại một tiếng, không nói chuyện, liền cái dư thừa ánh mắt đều không có cho Trần Vệ Đông. Nàng dâu đây là thế nào? Trần Vệ Đông lần này liền xem như lại thế nào hậu chi hậu giác, cũng coi như là hiểu được, Liêu Tuyết Đình có điểm gì là lạ. Hắn dừng một chút, đuổi theo sát. Trên đường đi, tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều liên hệ tới suy nghĩ một lần. Từ ra nhà khách, đến trong lúc suy tư, chỉ có mang thai chuyện, chẳng lẽ là lo lắng Hải Tử sự tình. Trần Vệ Đông nhãn tỉnh sáng lên, là Trần Vệ Đông không ngu ngốc, hắn vốn là sớm cũng có thể thấy được tới nàng dâu, cảm xúc không đúng, cũng là chính mình thật cao hứng, không có chú ý tới. Lúc này chậm qua thần liền biết Liêu Tuyết Đình lo lắng chuyện gì. Nghĩ rõ ràng Trần Vệ Đông có chút dở khóc dở cười. Trước đó không phải liền là cùng nàng nói qua sao? Sinh nam sinh nữ hắn cũng không đáng kể. Cũng là trước đó Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình nói qua, hắn cũng một mực không có nghĩ tới phương diện này. Quả nhiên, mang thai nữ nhân, tâm tư đều luôn phức tạp một chút. Liêu Tuyết Đình cũng không tránh khỏi tục đi vào tiệm cơm, chiếu vào trên tường thực đơn, điểm ba cái đồ ăn một quả trứng gà canh. Tương giỏ, làm kích con tôm, sợi khoai tây đây, cũng là đồ ăn thường ngày. Tiểu nãi đoàn tử thật cao hứng ngồi quỳ chân tại dài mảnh trên ghế, chính mình dùng đũa gắp thức ăn ăn. Tuyết Đình, ngươi thế nào? Trần Vệ Đông hỏi. Không có gì, chính là có chút bận tâm. Ta vạn nhất sinh lại là nữ nhi. Tại sinh nữ nhi thế nào? Ta yêu thích liền tốt. Trần Vệ Đông vừa nói, một bên lại vây vây tay, lập tức một cái trai trai hải tử, mặc quần yếm, giữ lại một đầu dài bím tóc, chạy tới, thăm dò hỏi, ngươi muốn cái gì? Ba lượng rượu. Đầu năm nay, rượu thứ này, chỉnh bình cũng có, tán cân cũng có. Nha. Khách nhân ngài uống. Nói xong đem đồ vật toàn đều đặt ở trên mặt bàn. Liêu Tuyết Đình nhìn xem hắn, khẽ chau mày, tại sao lại uống rượu? Ta vui vẻ. Đương nhiên muốn uống. Tuyết Đình, ngươi là vợ ta, chúng ta qua ngày tốt lành là được rồi. Ta còn ước gì ngươi sinh cái nữ nhi, vừa vặn đụng bảy cái nữ nhi, thất tiên nữ. Trần Vệ Đông ha ha cười nói. Ba ba, cái gì là thất tiên nữ a? Tiểu Nha đầu miệng nhỏ bóng nhảy ôm tương giò gặm. Ngươi chính là ba ba tiểu tiên nữ a. Ngươi là lão lục, chính là chúng ta tiểu lục tiên nữ. Trần Vệ Đông ứng phó một tiếng, hắn biết cùng hai tuổi tiểu hài giải thích không thông. Nơi nào giống tiểu tiên nữ, đừng giống tiểu tứ một dạng, về sau ăn thành bé heo liền tốt. Liêu Tuyết Đình nhìn xem tiểu lục miệng nhỏ bóng nhảy, chính ra sức ôm tương giò gặm, cái kia bộ dáng khả ái, cùng thầm nghĩ tượng tiên nữ vừa so sánh, lại cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, sẽ không, mẹ của nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, các nàng lại kém, có thể kém đến chỗ nào? Liêu Tuyết Đình. Chương 221. Một nhà ba người, đi xem phim. Chương 221. Một nhà ba người, đi xem phim. Tiểu Lục, lúc này đần độn, cái đầu nhỏ dưa nhìn một chút Liêu Tuyết Đình, lại nhìn một chút, nàng cũng nghe không hiểu vừa rồi hai người nói cái gì. Mụ mụ ăn nha. Ăn nha. Tiểu Lục bóng nhảy ngón tay nhỏ lấy đồ ăn trên bàn, mãi hô hô nói. Mụ mụ, cái này ăn. Vệ Đông, ngươi cũng ăn, đừng uống. Coi như lại là nữ nhi, ta cũng sẽ thật tốt đưa nàng nuôi lớn trưởng thành. Nàng nhẹ giọng cười nói, lúc này tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Một sát na này, quán cơm nhỏ cửa phía trước đèn lồng đỏ, đèn bị gió nhẹ thổi đến có chút chập chờn. Trong ánh mắt của nàng giống như là phủ một tầng nhỏ vụn ánh sáng, nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông. Có chút nâng lên khóe môi, lộ ra miệng nàng trên môi dính lấy một điểm thủy quang để cho Trần Vệ Đông tâm điên cuồng loạn động đứng lên tám. Một nhà ba người cơm nước xong xuôi đi trở về nhà khách, Tiểu Lục ăn bụng nhỏ tròn vo, đi đường đều nhảy nhảy nhót nhót. Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình một người nắm một cái tay đi trở về nhà khách, hắn quay đầu, liếc mắt nhìn Liêu Tuyết Đình, thấy đối phương cười nhìn xem chính mình. Trần Vệ Đông đẩy cửa ra, để cho Tiểu Nha đầu đi vào trước. Liêu Tuyết Đình đang chuẩn bị đi theo vào. Trần Vệ Đông lại vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại nàng. "Ân." Liêu Tuyết Đình sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, "Thế nào?" Trần Vệ Đông nhếch môi, tiến tới, tại trên bờ môi của nàng nhanh chóng mổ một ngụm. Liêu Tuyết Đình giật mình kêu lên, phản xạ có điều kiện liền hướng phía chung quanh nhìn lại, thấy không người, lúc này mới thở dài một hơi. "Ngươi làm gì? Người này, như thế nào ở bên ngoài liền bỗng nhiên liền tự mình?" Trần Vệ Đông cái cằm dương lên, hướng phía trong phòng tiểu gia hỏa nhìn lại. "Tuyết Đình, phía trước một mình ngươi mang sáu cái hải tử thật sự là quá gian khổ, lần này lại muốn làm mẹ, thật là vất vả ngươi." Liêu Tuyết Đình dừng một chút, không nói chuyện. Trần Vệ Đông thuận tay đóng cửa lại, phòng ngừa tiểu nha đầu nhóm đi ra. Lạch cạch, tiếng đóng cửa truyền đến. Liêu Tuyết Đình tâm cũng đi theo nhẹ nhàng nhảy lên. Tháng 10 mang thai, một người mang hải tử khó khăn cùng gian khổ không cần phải nói đồng hồ. Bất quá, bây giờ nhìn lấy bọn nhỏ từng ngày lớn lên, nội tâm của nàng lại có một loại hạnh phúc. Liêu Tuyết Đình nhịp tim có chút loạn, cái mũi có chút chua. Nàng thoáng làm cái hít sâu, nhàn nhạt mùi sữa thơm từng chút một chui vào Trần Vệ Đông trong mũi. Trần Vệ Đông huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Chính là, lần này, không đợi chính mình chủ động, trên bờ môi của hắn liền truyền đến một cái mang theo mùi thơm hôn. Liêu Tuyết Đình từng chút một, chủ động lại chăm chú hôn lên chính mình. Hắn sững sờ. Hai mẹ nàng, hiện tại gan lớn. Trên môi có chút mát lạnh, Liêu Tuyết Đình nhưng lại buông lòng ra hắn. Trần Vệ Đông cúi đầu đụng vào nàng hắc bạch phân minh doanh doanh mắt. Chính là nàng lại giơ lên khóe môi, cười đến chăm chú lại ôn nhu nhìn xem chính mình. Vệ Đông, ba ba, mụ mụ, mau vào nha. Tiểu Lục trong phòng nóng nảy hô. Buổi chiều, tiểu nha đầu tại sở chiêu đãi chơi một hồi, ngủ trưa. Liêu Tuyết Đình uống thuốc sau đó, cũng ngủ một hồi. Bởi vì Liêu Tuyết Đình bệnh, còn cần kiểm tra, Trần Vệ Đông lại tục 2 ngày tiền phòng. Mặt trời chiều ngã về tây đã sớm tỉnh ngủ tiểu nãi đoàn tử lúc này tại sở chiêu đãi bên trong chạy tới chạy lui chơi đâu. Tuyết Đình, ngươi uống dược sau đó cảm giác khá hơn không? Liêu Tuyết Đình, nào có nhanh như vậy. Đợi đến ăn xong cơm tối, Tiểu Lục thở hổn hển chạy tới, lông xù cái đầu nhỏ tại Trần Vệ Đông trong ngực cọ sát. Ba ba, chúng ta đi nơi nào nha? Tiểu Lục mãi thanh mãi khí hỏi ăn xong cơm tối, Trần Vệ Đông cũng không có đi hướng về nhà khách phương hướng. Ba ba, mang các ngươi xem phim. Trần Vệ Đông trầm rãi nói. Tiểu nãi đoàn tử nghe vậy, một đôi ngập nước mắt to lập tức biến thành hiếu kỳ bảo. Ba ba, cái gì là phim a? Là cái gì tốt chơi sao? Vẫn là món gì ăn ngon? Tiểu gia hỏa âm thanh như trẻ đang bú, âm thanh như trẻ đang bú mà hỏi. Trần Vệ Đông, tây. Để cho mụ mụ cùng ngươi nói đi. Tiểu Lục lại hấp tấp chạy đến Liêu Tuyết Đình bên người, bắt lấy tay của nàng, hỏi tới hỏi lui. Xem phim là cái niên đại này vì số không nhiều giải trí hạng mục một trong. Trần Vệ Đông phía trước khắp nơi trong thôn nhìn qua mấy lần phim, bất quá vậy cũng là những thôn khác người có tiền nhà, kết hôn sinh con đi huyện thành mời sư phó. Thả lộ thiên phim. Khi đó đuổi xe lửa phim chiếu phim sư phó là phi thường được hoan nghênh, bọn họ, hành tung, cũng là thụ nhất mọi người chú ý, một trận phim thường thường sẽ tụ tập 10 dặm 8 hương hương thân. 9 dặm đồn ngược lại là không có người mời qua. Nhớ kỹ trong thôn có cái cán bộ già mới có con, mời qua một lần. Lúc ấy trong thôn một số người nhận được tin tức, trùng trùng điệp điệp đi lên đi qua. Phi thường náo nhiệt. Mỗi lần loại này lộ thiên phim đều hấp dẫn rất nhiều người, thậm chí có ít người vì thế đi đến hơn 10 dặm đường, liền vì nhìn một trận phim. Phía trước, trong nhà ăn không no, Liêu Tuyết Đình trong nhà chiếu cố 6 cái hài tử, hắn cũng cho tới bây giờ không mang Liêu Tuyết Đình nhìn qua một trận phim. Hiện tại, thật vất vả mang theo nàng dâu tới cấp Giang thị, tự nhiên muốn mang nàng dâu hài tử nhìn cho kỹ. Cùng lộ thiên phim bất đồng, tại cấp Giang thị đây chính là đường đường chính chính rạp chiếu phim. Trần Vệ Đông cũng không phải đột nhiên nhớ tới phải mang nàng dâu hài tử xem phim, mà là đi năm qua cấp Giang thị trông thấy rạp chiếu phim, trong lòng đã sớm nghĩ đến, lần này đã mang theo Liêu Tuyết Đình tới, vừa vặn đi xem một cái, đến nỗi Tiểu Lục, cái kia là tiện thể, dù sao 2 tuổi hài tử, có thể xem hiểu cái gì. Nhân dân rạp chiếu phim, nhiều năm rồi, vốn là tư nhân, trình diễn vở kịch nổi tiếng, kịch địa phương, cỡ nhỏ kịch trường, sau đó liền công tư hợp doanh, đổi thành nhân dân rạp chiếu phim. Sau đó Trần Vệ Đông mang theo nàng dâu hài tử, đi vào đến nhân dân rạp chiếu phim cửa ra vào, Liêu Tuyết Đình giờ phút này kiết bạch vô hà trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện nhiên rất chờ mong đồng dạng Tiểu Lục hưng phấn hoa 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 gọi, nàng đối với cái gì cũng tò mò, lại càng không cần phải nói là đi xem phim. Mụ mụ, mấy cái kia chữ niệm cái gì? Thật lớn. Tiểu Lục rôi ra ngón tay nhỏ, ngại thanh mãi khí hỏi hướng một bên Liêu Tuyết Đình. Nàng không biết chữ, nàng chính là hiếu kỳ. Thuận lấy Tiểu Lục ngón tay phương hướng, có thể nhìn thấy rạp chiếu phim bên cạnh trên vách tường gián tiếp lấy mấy chương rạp chiếu phim chiếu lên phim nhựa áp phích, nhất là vì hấp dẫn người xem ánh mắt, cố ý đánh lên phim mười báo trước vài cái chữ to. Cái niên đại này mỗi cái rạp chiếu phim còn có họa sĩ cái này ngành nghề, những cái này áp phích cũng là họa sĩ bút một bút vẽ ra tới. Mặc dù phim không có mấy bộ, nhưng là Liêu Tuyết Đình hắc bạch phân minh ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn vui mừng, nói cho Tiểu Lục đó là cái gì chữ sau đó, nhân tiện nói, chúng ta nhìn bộ này thế nào. Liêu Tuyết Đình quay đầu nhìn Trần Vệ Đông, lộ ra kỳ vọng ánh mắt này cùng trong nhà tiểu nãi đoàn tử nhóm, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, không hổ là mẫu nữ, để cho Trần Vệ Đông không nhịn được nghĩ tương chiều. "Tốt, nghe ngươi." Tại Liêu Tuyết Đình ánh mắt mong đợi dưới, Trần Vệ Đông không chút do dự mua 2 tấm phiếu. Hết thảy 4 mao tiền, một chương phiếu 2 mao tiền, Tiểu Lục tuổi còn nhỏ không cần phiếu. Cầm tới phiếu sau đó, Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình đợi một hồi. Sau đó mới bắt đầu xét vé, rạp chiếu phim xét vé chỗ biển người mãnh liệt. Tại cái này giải trí quý thiếu niên đại, rạp chiếu phim là không thiếu trước đến xem phim người, nhất là những cái kia thanh niên. Nhưng là giống hắn như vậy mang theo nàng dâu hải tử cùng đi đến, lại là rất ít gặp đến. Trần Vệ Đông ôm hiếu kỳ Tiểu Lục, nắm Liêu Tuyết Đình tay một lát sau chen vào rạp chiếu phim. Tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, rất nhanh phim liền bắt đầu phát ra, bất quá đầu năm nay phim cũng không phải là vừa bắt đầu thả phim chính, mà là tại phim chính phát ra trước sẽ phát ra một chút phim phóng sự. Cái này lại xưng là giả diễn, chủ yếu biểu đạt chính là tại cái cách cởi mở xuống 4. Phim vừa bắt đầu, Liêu Tuyết Đình liền nhìn say sương ngon lành. Tiểu Lục thì là bởi vì từ phim phát ra bắt đầu người bên cạnh đều yên tĩnh trở lại, nàng rất ngoan, học người bên cạnh yên tĩnh xem phim. Chính là ngập nước mắt to dưới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn sân khấu. Trần Vệ Đông một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Liêu Tuyết Đình, đến nỗi phim là cái gì, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn hai mắt. Một trận phim còn không có truyền bá đến một nửa, Tiểu Lục tiểu gia hỏa này liền ghé vào Trần Vệ Đông trong ngực ngủ thiếp đi, nước bọt chảy Trần Vệ Đông một cổ, thẳng đến phim kết thúc, Tiểu Lục tiểu gia hỏa này đều không có tỉnh lại. Tiểu Lục, lại chảy nhiều nước bọt như vậy. Liêu Tuyết Đình từ trong túi móc ra một khối nát vải hoa, cho Tiểu Lục xoa xoa miệng nhỏ. Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình tản bộ tại cấp Giang thị trên đường phố, để cho Trần Vệ Đông cảm giác 10 phần yên tĩnh, thoải mái, đồng thời hạnh phúc. Nhất là lại phải làm cha. Hôm sau, từ nhà khách sau khi tỉnh lại, Liêu Tuyết Đình uống thuốc xong ngủ một giấc sau đó, thân thể khá hơn một chút, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là cũng coi như để cho Trần Vệ Đông trong lòng yên tâm một chút. Trần Vệ Đông lại mang theo nàng dâu đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một phen sau đó, lại lượng một chút dược. Liêu Tuyết Đình bệnh bởi vì là thời gian dài đưa đến, không phải là một ngày hai ngày liền có thể tốt, được ăn dược nửa tháng, đương nhiên những thuốc này đối với Hải Nhi cũng không có ảnh hưởng gì. Từ bệnh viện đi ra, Trần Vệ Đông lại mang theo các nàng đi mua quần áo, không chỉ là mua nàng dâu hài tử, cha, lão mụ, còn có đại ca, đại tẩu tử, cùng với chưa từng thấy qua nhạc mẫu các loại, lại có quần áo mới xuyên qua, Tiểu Lục hết sức cao hứng đi vào một nhà tư nhân tiệm bán quần áo, đầu năm nay cơ hồ cũng là quốc doanh tiệm bán quần áo, loại này tư nhân cửa hàng rất ít gặp, nữ chủ cửa hàng là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Bất quá cùng quốc doanh tiệm bán quần áo những cái kia người bán hàng so sánh, cái này thiếu phụ phục vụ vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiểu nha đầu nhóm hiện tại không thiếu mùa xuân quần áo, rất nhanh tại nữ chủ cửa hàng theo đề nghị, Liêu Tuyết Đình cho nhà tiểu gia hỏa một người mua một bộ mảnh vụn váy hoa, Tiểu Lục mặc thử đứng lên hoạt bát đáng yêu đến phiên Liêu Tuyết Đình, đổi mấy bộ quần áo đều thật đẹp mắt. Trần Vệ Đông tâm lý nắm chắc nhà mình nàng dâu quả thực là móc treo quần áo, liền lấy hắn lần trước mua màu đỏ vải nỉ áo khoác tới nói, liền nhìn rất đẹp. Trần Vệ Đông có một lần để cho nàng phối hợp bảo giày ra tử mặc thử, quả thực để cho hắn tâm động. Bất quá quần áo quá thời thượng, Liêu Tuyết Đình bình thường không thế nào xuyên, tại làng bên trong còn dễ dàng làm bẩn, vẫn luôn đặt ở trong giường, lần này tới cấp giám thị, Liêu Tuyết Đình cũng không có lấy ra. Bởi vậy cái nào thời thượng quần áo, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là Liêu Tuyết Đình không hề vừa ý chỉ chốc lát, Liêu Tuyết Đình nhìn chúng một cái bình thường sắt thái áo sơ mi. Chương 222. Trở về làng, tiểu nha đầu một bên chạy một bên khóc. Chương 222. Trở về làng, tiểu nha đầu một bên chạy một bên khóc. Bắt đầu Trần Vệ Đông vẫn cảm thấy, cái niên đại này loại này sắt thái, quần áo làm quê mùa. Không tốt xuyên, thẳng đến nhìn thấy Liêu Tuyết Đình mặc tử, mới hiểu được, chỉ cần người đẹp mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Hơn nữa loại này sắt thái tiểu dáng, Liêu Tuyết Đình mặc vào càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, so cái nào thời thượng mặc vào càng có một loại vận vị. Quần áo phát họa ra thân eo cùng tỷ lệ đồng thời, dù xuống thuận tự nhiên chất liệu cũng làm cho Liêu Tuyết Đình trở nên càng thêm có nữ nhân vị, phối hợp tóc dài ngang vai, hiển thị rõ đại khí đẹp. Trần Vệ Đông nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cũng có chút sáng lên. Hắn biết Liêu Tuyết Đình xinh đẹp, nhưng là chưa từng có nghĩ tới có thể xinh đẹp thành như vậy. Liêu Tuyết Đình lúc này khẩn trương cực kỳ, có chút chân tay luống cuống. Chuyện gì xảy ra nha? Chính mình mặc thử đi ra, đều không một người nói chuyện, đến cùng là tốt hay xấu? Nàng cắn răng, nhấp môi. Vệ Đông. Liêu Tuyết Đình lặng lẽ ngẩng đầu hướng phía Trần Vệ Đông một chút, nói khẽ, tại sao không nói chuyện? Y phục này được không? Lời nói này xong, Trần Vệ Đông cái này tài hoan quá thần. Trần Vệ Đông ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người nàng, gật đầu. Ân, rất xinh đẹp. Hắn nói xong, lại bổ sung một câu, quần áo đẹp mắt, người càng lạ. Liêu Tuyết Đình mang thai trong nháy mắt đỏ lên. Ngay trước nữ chủ cửa hàng trước mặt, nào có như vậy khen nàng, hơn nữa bây giờ nàng thế nhưng là 6 cái hài tử mẹ, không đúng, là 7 hài tử. Tiểu Lục vui vẻ vô cùng. Bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ nhỏ thân thể, lại lớn lại đen con mắt nhìn chằm chằm Liêu Tuyết Đình. Mụ mụ, xinh đẹp. Người tiểu nha đầu này, biết xinh đẹp là ý gì? Liêu Tuyết Đình ôm lấy Tiểu Lục hỏi. Xinh đẹp, xinh đẹp. Tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí nói, giờ phút này 2 tuổi nàng đầu chuyển không đến cong. Đại muội tử, ngươi vóc người này, gương mặt này, thật là so cái kia trên tivi minh tinh còn tốt nhìn đấy. Nàng nói xong, nhãn tình sáng lên, đúng đúng đúng, vậy ai? Mai Diễm Vương, Triệu Nhã Chi, đều không có người đẹp mắt đấy. Liêu Tuyết Đình khuôn mặt càng đỏ. Bên nàng đầu, hướng phía Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua. Ngượng ngùng cùng khẩn trương. Trần Vệ Đông nhịn không được dương khoe môi. Hắn biết, cô vợ trẻ đây là thẹn thùng. Nàng mặt mũi mỏng, còn như vậy khen xuống dưới, đoán chừng có thể không dễ chịu cả ngày. Khụ khụ, Trần Vệ Đông che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó, đi tới, chỉ vào một đống quần áo đối nữ chủ cửa hàng, những y phục này nhiều hết thẻ thiếu tiền. Hết thẻ 90 khối, ngươi mua nhiều, tính ngươi 80 khối. Nữ chủ cửa hàng cười ha hả nói, hôm nay gặp được một cái người có tiền, một chút đi lên mua hơn 10 bộ y phục, trong nội tâm nàng trong bụng nở hoa. Rất đắt. Y phục của ta vẫn là thôi đi. Trong nhà có máy may, nhiều kéo chút vải ta về nhà tự mình làm. Liêu Tuyết Đình tại Trần Vệ Đông bên thai thầm nói, cái này vợ ngốc, đều mặc thử tốt, biết giá cả lại bắt đầu đau lòng tiền. Phải biết nơi này không chỉ có Trần Vệ Đông, Liêu Tuyết Đình cùng hài tử, còn có cho cha mẹ mình, nhạc phụ nhạc mẫu, cô em vợ, cháu trai các loại. Thật vất vả mang theo ngươi cùng hài tử tới cấp giang thị, đều mua, chính ngươi không mua sao được. Trần Vệ Đông cười giữ chặt Liêu Tuyết Đình, sau đó một trận mặc cả trả giá, cuối cùng 73 khối thành giao. Mua xong quần áo, sau đó lại mang theo nàng dâu hài tử phía dưới tiệm ăn. Cơm nước xong xuôi, Liêu Tuyết Đình nhớ nhà bên trong bọn nhỏ thương lượng với Trần Vệ Đông một chút, dự định ngày mai liền về nhà. Trước mắt, sự tình đều giải quyết, còn có niềm vui ngoài ý muốn, Trần Vệ Đông cũng nghĩ trở về nhìn xem trong nhà bọn nhỏ. Suy nghĩ phun trào ở giữa, Trần Vệ Đông trông thấy Tiểu Lục trừng mắt nhìn, duỗi ra cánh tay nhỏ, chỉ bên đường một cái quán nhỏ buôn bán. Trần Vệ Đông tập trung nhìn vào. Khá lắm, là kẹo đường sạp hàng. Máy móc chuyển động ở giữa, xì xì lạp lạp vang lên không ngừng. Tiểu Phiến cầm lấy một cây que gỗ tử, ở bên trong dạo qua một vòng, không đầy một lát đã nhìn thấy một lớn đóa màu trắng kẹo đường làm xong. Hắn thuận tay cắm ở rơm dạ đâm thành hạt bắp bên trên. Cái kia kẹo đường, mềm nún, ngọt ngào, lại thêm bên cạnh còn có tiểu hài tử ăn say sưa ngon lành, dù là Tiểu Lục chưa thấy qua, cũng thèm ăn nàng chảy nước miếng. Ba ba, cái kia, ăn. Muốn ăn. Tiểu Lục nuốt một ngụm nước bọt. Ngửa đầu, con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông. Sau đó rất sợ Liêu Tuyết Đình phản đối, nàng chỉ vào chính mình vừa mới ăn no tròn vo bụng nhỏ, "Tiểu Lục, đói bụng, thật đói nha. Muốn ăn." Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình bị chọc cười. Cái này tiểu nai đoàn tử, bụng ăn phình lên. Hắn tại tiểu gia hỏa trên sống mũi nhẹ nhàng quét qua. "Tốt, ba ba mua cho ngươi." Trần Vệ Đông cười nói. "Kì hỉ." Tiểu Lục vui vẻ không ngậm miệng được. Hắn đi qua, hỏi, "Bao nhiêu tiền một đóa?" "2 phần tiền." "Thiện nghi rất." "Tiểu hòa tử, muốn mấy đóa?" "Tiểu hài nhi thích cắn nhất." Trần Vệ Đông quay đầu nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ mẫu nữ hai người. "Tới 2 cái đi." Hắn cười nói. Tiểu Phiến tranh thủ thời gian hái được hai đóa cho Trần Vệ Đông. Hắn trả tiền, cầm lấy hai đóa kẹo đường, quay đầu nhìn về Liêu Tuyết Đình đi đến. "A, Tiểu Lục, cầm lấy đi." Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nhón chân lên, từ Trần Vệ Đông trong tay tiếp nhận một đóa đi qua. "Thật vui vẻ ăn." "Nàng dâu, ngươi..." Trần Vệ Đông lại đem còn lại kẹo đường đưa tới Liêu Tuyết Đình trong tay. "Ngươi nha, mua cho nàng là được rồi. Ta lại không là tiểu hải tử, còn ăn cái này." Liêu Tuyết Đình bất đắc dĩ trợn nhìn Trần Vệ Đông một chút, nhưng là trong lòng vẫn là đắc ý ăn một miếng kẹo đường, thật sự ngon. Ăn xong kẹo đường, Trần Vệ Đông lại mang theo Liêu Tuyết Đình cùng Tiểu Gia Hỏa tại phụ cận trên đường phố dạo qua một vòng. Mua điểm đồ ăn vặt cùng nhỏ vẽ bản, Trần Vệ Đông một nhà ba người lúc này mới trở lại bến xe nhà khách. Tiếp lấy Trần Vệ Đông lại đi nhìn thoáng qua rõ ràng cỗ xe, một ngày có 2 chuyến xe, Trần Vệ Đông mua 6 giờ xuất phát sớm nhất chuyến kia 6. Ngày thứ 2, sáng sớm, Trần Vệ Đông liền mang theo nàng dâu Hải Tử thu thập xong đồ vật ngồi lên trở về xe, trở về chuyến này, khả năng bởi vì tài xế nguyên nhân, trên đường thật không có gặp được xe bá. Trần Vệ Đông mới vừa buổi sáng ngồi xe, khoảng 4 giờ chiều còn kém không bao nhanh đến Cựu Khúc Đồn, trên đường đi Liêu Tuyết Đình đều tại lẩm bẩm trong nhà năm cái bọn nhỏ. Trần Vệ Đông trở lại làng, bị làng bên trong tiểu Hải Tử phát hiện. Làng phía bắc trong rừng tây nhỏ, bên trong một cái rim bím tóc sừng dê, thì đô đô khuôn mặt mười phần đáng yêu, chính là trên mặt xám xịt, đang ngồi trên sợi dây, đi lại thu thiên, bên cạnh một đám tiểu hải tử, trong đó còn có 3-4 đang giúp nàng đẩy dây thừng. Bé con này chính là Tứ Nhi, giờ phút này thân là tiểu hải vương nàng, mang theo một đám tiểu nha đầu ngay tại nhảy dây. "Tỷ tỷ, đến ta, đến ta." Tiểu Ngũ lại thanh mãi khí kêu lên. "Tiểu Tứ tỷ, cha ngươi cùng mẹ ngươi trở về. Ta vừa rồi từ trong nhà đi ra, thấy được." Một đứa bé trai chạy tới nói. Tiểu Ngũ nghe vậy, cũng không để ý không được muốn nhảy dây, nện bước chân ngắn nhỏ hướng mặt ngoài chạy tới. Tứ Nhi cũng đi theo hướng mặt ngoài chạy, làng bên trong hải tử nhìn xem, đại tỷ, chạy, cũng đi theo chạy. "Ba ba, ba ba, mụ mụ." Tiểu Ngũ một bên nện bước chân ngắn nhỏ, một bên khóc lau nước mắt. Tiếp lấy bọn nhỏ càng là phần phật từ thôn các ngõ ngách chạy tới, Trần Vệ Đông khắp nơi một đám tiểu hải tử bên trong, thấy được nhà mình Tứ Nhi cùng Tiểu Ngũ. "Là, tỷ tỷ, ta muốn xuống dưới." Tiểu Lục tại Trần Vệ Đông trong ngực quá hoa tê. "Sư phó, ngừng một chút, hải tử của ta ở phía sau." Trần Vệ Đông đối từ trong huyện thành mướn xe lửa sư phó hô. "Được rồi." Xe lửa sư phó kéo ngừng xe lửa, Liêu Tuyết Đình ôm Tiểu Lục xuống, Tiểu Lục lập tức hồng hộc hướng tỷ tỷ chạy tới. "Tỷ tỷ." Nhưng mà Tiểu Ngũ không có phản ứng nàng, trực tiếp bổ nhào Liêu Tuyết Đình trong ngực. "Mụ mụ, ngươi như thế nào mới trở về nha? Rất nhớ ngươi." Tiểu Ngũ ôm Liêu Tuyết Đình và hoa khóc lớn. Tứ Nhi cũng vô cùng đáng thương bị Trần Vệ Đông ôm vào trong ngực, bất quá nàng không có khóc. "Ba ba, ba ba." Tiểu Tứ mãi thanh mãi khí hô. "Nghĩ ba ba không?" "Muốn." "Ngươi nhìn các ngươi, ba ba, mụ mụ mới mấy ngày không ở nhà, đều từng cái bẩn thành dạng này." Cùng Tiểu Hoa miêu một dạng. Trần Vệ Đông nhìn một chút, hai cái tiểu nha đầu, từng cái trên mặt bẩn thỉu. "Không bẩn, không bẩn." Tứ Nhi vội vàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng, cái này bay sượt không sao, càng lau càng bẩn. "Tốt đừng tra sát, càng lau càng bẩn, trở về đêm nay thật tốt cho các ngươi tắm một cái." Liêu Tuyết Đình nói. Nhìn xem làng bên trong một đám tiểu hải tử, Trần Vệ Đông từ trong bọc móc ra một thanh đường, phân cho đám trẻ nhỏ. "Các ngươi nhanh về nhà đi. Ba ba mụ mụ của ta trở về, ta ngày mai đang tìm các ngươi chơi." Tại Tứ Nhi bắt chuyện dưới, đám trẻ nhỏ dẫn tới đường sau đó, thật vui vẻ đi. "Người Tam tỷ đâu?" "Tam tỷ, trong nhà cho ăn tiểu hồ ly cùng tiểu điều đầu." Ngũ Nhi mãi thanh mãi khi nói. Lúc này trong tay nàng nắm 2-3 khỏa đường, Liêu Tuyết Đình dỗ hai câu, tiểu nãi đoàn tử đã nín khóc mỉm cười ôm bọn nhỏ bên trên xe lửa, rất nhanh tới nhanh đến cửa nhà gốc rẽ, rẽ ngoặt, đập vào mắt liền trong nhà tân phòng, giờ phút này tường gạch đã không sai biệt lắm xây không sai biệt lắm có cao hơn 1 mét. Chương 223. Muốn đệ đệ, vẫn là muốn muội muội. Chương 223. Muốn đệ đệ, vẫn là muốn muội muội. Bất quá lúc này, trên công trường làm việc người đều trở về, cũng tỉnh Trần Vệ Đông chào hỏi. "Go go." "Hồng hồng." Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình còn chưa đi đến cửa viện, chỉ gặp Hắc Hổ, Bạch Hổ, Đại Long, Nhị Long. 6 con cẩu từ sau phòng trại chăn nuôi chạy tới. Hai cái móng nuốt hướng Trần Vệ Đông, trên thân phốc, vây quanh hắn đảo quanh, cái đuôi lắc giống như là trong chóng. "Tam tỷ, ba ba mụ mụ về nhà." Tứ Nhi tại Trần Vệ Đông trong ngực mãi thanh mãi khí hô lớn. "Tứ muội, ngươi muốn gặp ta, chính là tiểu cẩu." Tứ Nhi thanh âm vừa dứt, chỉ nghe thấy trong sân một cái mại âm vang lên. "Hừ, ta mới không phải tiểu cẩu." Một cái rim bím tóc sừng dê, đáng yêu tiểu nãi đoàn tử từ trong nhà chạy đến. Tiểu nha đầu trên thân còn nắm sấp một cái hỏa hồng lớn nhỏ hồ ly, phía sau cái mông 5 con nện bước chân ngắn, đi theo phía sau của nàng. "Ô ô ba ba, mụ mụ." Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Liêu Tuyết Đình cùng Trần Vệ Đông, liền nện bước chân ngắn nhỏ tốc độ cao hướng hai người chạy tới. "Chậm một chút, đừng làm ngã." Trần Vệ Đông đi lên trước, thuận thế lại đem Tam Nhi ôm vào trong ngực. Hắn một trái một phải, ôm Tam Nhi, Tứ Nhi. "Ngươi xem một chút các ngươi tam tỷ, nhìn nhìn lại các ngươi hai." Không có so sánh liền không có chênh lệch, Liêu Tuyết Đình lúc này nhìn xem Tam Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn như thế sạch sẽ. Nhìn nhìn lại Tứ Nhi, Ngũ Nhi hai cái cùng Tiểu Hoa miêu một dạng, không nhịn được nói: "Tam tỷ, nàng không có cùng chúng ta đi ra ngoài chơi." Tứ Nhi mãi thanh mãi khí nói: "Ta mới không nghĩ các ngươi chạy loạn khắp nơi." Hai cái song bảo thai tiểu nãi đoàn tử lập tức lại khơi dậy miệng ôm hải tử vào phòng, tiếp lấy để cho 4 cái tiểu nãi đoàn tử chính mình chơi. Liêu Tuyết Đình cùng Trần Vệ Đông đem trong phòng dọn dẹp một chút. "Lục muội, trong thành có cái gì chơi vui nha?" "Xe ngựa, kéo đường." Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ mãi thanh mãi khí nói, chính là hải tử 1-2 tuổi, nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể để cho Tứ Nhi lo lắng xuống. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua chính mình nuôi 2 cái kim điêu, đều sống rất tốt, không khỏi thở dài một hơi, lại nhìn xem gấp theo sau lưng cậu tử nhóm. Trần Vệ Đông ngồi xổm người xuống, lần lượt lột mấy cái, thật tốt trấn an một chút những cái này tiểu cậu tử. Đúng rồi, Tuyết Đình ngươi bây giờ mang theo thân thể, về sau cũng là ta tới đứa cậu, ngươi không nên cùng bọn chúng nằm cạnh quá gần, càng không nên ôm lấy bọn chúng chơi đùa. Trần Vệ Đông đột nhiên nhớ tới một việc, đối với Liêu Tuyết Đình nói, hiện tại Liêu Tuyết Đình mang thai, rất dễ dàng truyền nhiễm con trùng bệnh. Mấu chốt là, loại này con trùng, tại cậu tử trên thân, cũng sẽ không có cái gì phản ứng không tốt, đối với người trưởng thành hài tử cũng sẽ không có cái gì dị thường ảnh hưởng, sẽ chỉ đối với thai nhi sinh ra ảnh hưởng, đây là một loại có thể sẽ dẫn đến thai nhi tiên thiên dị thường tật bệnh một loại bệnh truyền nhiễm. Cũng may, Liêu Tuyết Đình mặc dù ưa thích cậu tử, nhưng là cũng sẽ không giống Trần Vệ Đông như vậy, ôm cậu tử lột ra lột, tối đa cũng chính là sờ sờ, đối với đại cậu tử, cũng chỉ là nuôn ấng. Ân nha. Liêu Tuyết Đình nu thuận gật đầu. Trần Vệ Đông trong lòng suy nghĩ, nhìn có cái gì đơn thuốc có thể cho cậu tử ăn, sớm trị liệu một chút cậu tử trên thân khả năng mang theo con trùng. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới phương pháp thích hợp. Trần Vệ Đông đối với con trùng lý giải một chút, con trùng cũng thuộc về trùng chứng một loại. Hậu thế có người chuyên môn nghiên cứu qua con trùng trung y trị liệu, nhưng là thật giống đều có lý do thoái thác, nhưng là cũng không có tính áp đảo thành quả nghiên cứu. Các loại quay đầu, đi tìm bác sĩ thú y, lại mua một chút dược, cho thêm cậu tử nhóm tẩy một chút, trong nhà gia súc nhiều, bảo trì sạch sẽ rất trọng yếu. Còn có, cái kia cầy hương ngươi cũng không cần cho ăn. Trần Vệ Đông đột nhiên nhớ tới trong nhà nuôi cầy hương, thế là nói tiếp. Phải biết cầy hương thân thể sinh ra xạ hương đối với phụ nữ có thai có ảnh hưởng, nhất là thời gian dài đại lượng tiếp xúc xạ hương, có khả năng sẽ dẫn đến sinh non. Hơn nữa xạ hương thuộc về một loại thuốc bắc, phía Tây y lý thuyết y học luận tới nói có hưng phấn tử cung cơ bàng quang, sử tử cung kéo dài tính co vào tác dụng. Mặc dù ngẫu nhiên một lần thời gian ngắn tiếp xúc xạ hương, bình thường sẽ không đối với phụ nữ có thai tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhiều lần dài thời gian tiếp xúc xạ hương đối với phụ nữ có thai có nhất định ảnh hưởng, nhất là tại lúc đầu lúc phôi thai ổn định, dài thời gian tiếp xúc xạ hương sẽ gia tăng sinh non tỷ lệ. Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình nói rõ ràng nguyên nhân sau đó, Liêu Tuyết Đình cũng phi thường hiểu chuyện nói ra, "Vệ Đông, ta đã biết, đúng rồi ta đi trước, ta trước tiên đem mua đồ vật đưa cho cha mẹ còn có đại ca đại tẩu, ngươi ở nhà nhìn cho thật kỹ bọn nhỏ." "Tốt, ngươi đi đi, ta đi trại chăn nuôi nhìn một chút." Trần Vệ Đông nói. Tiếp lấy Liêu Tuyết Đình liền dẫn theo đồ vật Liêu Tuyết Đình ra cửa. Mấy cái tiểu nãi đoàn tử cũng không có đi theo, giờ phút này các nàng đều đang nhìn Trần Vệ Đông tại cấp giang thị, mang tới ăn ngon, còn có vé bản, cùng với váy nhỏ. "Ba ba, ta nghĩ xuyên váy nhỏ." Ngũ Nhi mãi thanh mại khi nói. "Hiện tại làm sao mặc, đừng đông lạnh bị cảm, nhìn xem ngươi tiểu hoa miêu một dạng, ba ba cho các ngươi tẩy một chút mặt. Bây giờ thời tiết còn lạnh, không phải là mặc váy mùa vụ, nhiều nhất cho tiểu nha đầu nhóm thử một lần." "Ô ô ô." Chỉ chốc lát, Liêu Tuyết Đình dẫn theo một rổ món ăn trở về, "Đây là vừa rồi đại tẩu cho. Ân, ngươi bây giờ có thai, cái kia có phải hay không là nên tìm người tới chiếu cố ngươi?" Trần Vệ Đông nói. "Liêu Tuyết Đình, ta nào có như vậy yếu ớt. Phía trước mang thai nhiều như vậy cái, đều không có cần người chiếu cố, ta một người rất tốt, không cần người tới chiếu cố." Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, một truy vừa chạy, từ bên ngoài chạy vào. Tiểu Ngũ mại thanh mại khi nói, "Mụ mụ, ta tới chiếu cố ngươi." "Tiểu Lục, còn có ta." Liêu Tuyết Đình vui vẻ hôn một cái Tiểu Lục khuôn mặt hỏi, "Ngươi biết cái gì là chiếu cố?" Tiểu Lục manh manh mà lắc đầu, biểu thị không biết. Liêu Tuyết Đình cười nói, "Vậy ngươi nói, còn có ngươi." "Tiểu Lục, ta..." Nàng nói không ra. Tiểu Ngũ chen chúc tới, "Mụ mụ, ta biết cái gì là chiếu cố. Chiếu cố chính là cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn." Liêu Tuyết Đình cũng hôn nàng một ngụm, cười nói, "Đúng, ngươi nói đúng. Nhanh đi cùng ngươi tam tỷ, tứ tỷ chơi đi." "Tốt." Hai cái tiểu nãi đoàn tử lại nện bước chân ngắn nhỏ chạy ra. Liêu Tuyết Đình chuẩn bị đi làm rửa rau, vừa rồi nàng đã để Ngô Tú Cần không cần tại làm hài tử cơm, hiện tại dựa theo dị vang ở nhà thời gian quy luật, vào lúc này, Liêu Tuyết Đình liền muốn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Muốn đem đồ ăn cho tốt, rửa sạch sẽ, nên cắt miếng, cắt đoạn, cắt khối cắt khối. Chờ bọn nhỏ tan học, nàng liền có thể trực tiếp vào nồi làm đồ ăn. Chủ yếu là nhà đông người, không sớm chuẩn bị, các loại bọn nhỏ trở về liền ăn không được. Trần Vệ Đông ngăn cản nàng, "Ngươi bây giờ là mang bầu người, thì chớ lộn xộn, vẫn là ta tới đi." "Ê, chưa tới một tháng." Trần Vệ Đông, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. "Nếu như động thai khí, ngươi hối hận đã trễ." Nghe nói có khả năng sẽ động thai khí, Liêu Tuyết Đình lập tức ngừng lại, không còn dám lộn xộn, "Vệ Đông, vậy ngươi đem đại tẩu cho đồ ăn cũng tẩy một chút." Nghe Liêu Tuyết Đình lời nói, Trần Vệ Đông liền bắt đầu nhặt rau, rửa rau, thái thịt. Các loại hết thể loay hoay không sai biệt lắm thời điểm, bọn nhỏ đều tan học trở về, trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt. "Đại tỷ, nhị tỷ, trở về. Tỷ tỷ, ba ba mụ mụ trở về. Chúng ta ban đêm không cần đi nhà bà nội ngủ, còn mua thật nhiều ăn ngon." Trong phòng tiểu nãi đoàn tử nhóm nghe được thanh âm, lập tức liền xông ra ngoài. Một bên nên đón tỷ tỷ, một bên mại thanh mại khí nói: "Ba ba, mụ mụ." Trần Thư Huyền cùng Trần Thư Giao hai tỷ muội, nhìn thấy Tiểu Lục, cũng biết ba ba mụ mụ trở về, tốc độ cao chạy vào trong viện. Trần Thư Huyền để sách xuống bao, cùng Liêu Tuyết Đình nói hai câu, liền đi tới phòng bếp, thấy là Trần Vệ Đông đang chuẩn bị đồ ăn, không khỏi vui vẻ hô: "Ba ba." Trần Vệ Đông hôn chính mình đại khuê nữ một ngụm: "Ba ba, đang nấu cơm đâu? Ba ba, ta giúp ngươi lò nấu rượu." "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Nhị Nhi Trần Thư Giao cũng gấp vội vã chạy tới: "Nhị Nhi, ngươi về sau trong nhà cần phải chạy chậm một chút." "Vì cái gì a?" Trần Vệ Đông cười một tiếng: "Mụ mụ ngươi mang thai, cũng đừng đụng vào nàng." Trần Thư Giao hỏi: "A, thật sự sao? Là đệ đệ, vẫn là muội muội?" Trần Vệ Đông hỏi lại: "Ngươi muốn đệ đệ, vẫn là muội muội?" Trần Thư Giao: "Đều có thể." Trần Thư Huyền: "Ta muốn một cái đệ đệ." Trần Vệ Đông nói: "Vì cái gì?" Trần Thư Huyền: "Bởi vì ta có 5 cái muội muội, lại không có một cái nào đệ đệ, nếu như mụ mụ có thể sinh một cái đệ đệ, vậy liền hoàn mỹ. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Trần Vệ Đông bên người, "Cha, ta tới đi." Tiểu Lục tìm Đại Nhi, chỉ chốc lát cũng chạy tới. Tam Nhi, Tứ Nhi, Ngũ Nhi thì là tại nhà chính bên trong cùng Liêu Tuyết Đình cùng một chỗ. "Mụ mụ, hôm nay ngươi như thế nào không cùng ba ba cùng một chỗ nấu cơm?" Tứ Nhi tò mò hỏi. Bình thường Liêu Tuyết Đình nhàn không xuống, Trần Vệ Đông nấu cơm, nàng hơn phân nửa cũng là đi qua hỗ trợ. "Liêu Tuyết Đình, không phải là ta không muốn giúp vội vàng, mà là cha ngươi không cho ta hỗ trợ." "Vì cái gì?" Tam Nhi cùng Tứ Nhi đều rất hiếu kỳ. Vừa đúng lúc này, Trần Vệ Đông bưng đồ ăn, "Đại Nhi, Nhị Nhi bưng bát đũa đến đây." Trần Vệ Đông nói, "Bởi vì các ngươi mụ mụ lại mang thai, về sau các ngươi trong nhà cũng đều phải cẩn thận một chút, không nên đụng lấy mụ mụ u." Tam Nhi, Tứ Nhi, Ngũ Nhi nghe đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra từng đợt reo hò. "Thật sự sao? Quá tốt rồi, chúng ta lại phải nhiều cái muội muội. Chuyện xảy ra khi nào? Mẹ, chuyện xảy ra khi nào? Mẹ, ngài còn muốn sinh a?" "Bốn." Lũ tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí hỏi, "Đại Nhi, Nhị Nhi đụng lên đi cũng hỏi Liêu Tuyết Đình. Ta nghe người khác nói qua, mang thai người dễ dàng mệt mỏi, mẹ, ngài tranh thủ thời gian tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi." Liêu Tuyết Đình dở khóc dở cười, vội nói, "Đại Nhi, ngươi cẩn thận một chút, chú ý trong tay bát." "Nha." Trần Thư Huyền lại xoát 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 mà tốc độ cao đem bát dọn xong. Cái khác nữ nhi đều hiếu kỳ đánh giá lấy Liêu Tuyết Đình bụng nhỏ. "Mụ mụ, bụng như thế nào không lớn lên nha?" "Ê, mụ mụ, là đệ đệ, vẫn là muội muội nha?" Trần Vệ Đông hỏi, "Hai người các ngươi hy vọng mụ mụ lần này mang thai chính là muội muội, vẫn là đệ đệ?" "Đệ đệ." Tam Nhi, Thứ Nhi thế mà trăm miệng một lời mà trả lời. "Đệ đệ." Ngũ Nhi nhìn xem tỷ tỷ nói đệ đệ, nàng theo đuôi một dạng cũng nói đệ đệ đến nôi Tiểu Lục, là các nàng sáu tỷ muội bên trong, sớm nhất chỉ nghe thấy mang thai, nhưng là nàng căn bản không biết mang thai là có ý gì. "Vì cái gì? Vừa mới không phải là còn có người nói muốn nhiều cái muội muội sao?" Trần Vệ Đông truy vấn. Tất cả mọi người không trả lời. Trần Thư Giao rồi nói tiếp, "Có cái đệ đệ, ba ba liền có con trai có con gái, ta cũng vừa có đệ đệ cũng có muội muội." Trần Thư Huyền, "Nhà chúng ta phía trước cũng là bởi vì không có nhi tử, mới có thể nhận đến trong thôn kỳ thị, mãi mãi mới có thể chửi chúng ta bồi thường tiền hàng." Tam Nhi, "Nhà chúng ta nữ nhi đã đủ nhiều, sắp thực kém một đứa con trai." Tứ Nhi, "Có đệ đệ tốt, như vậy ta cũng không cần đạn người khác chim nhỏ." Ngũ Nhi, "Đệ đệ tốt, hắn trưởng thành có thể bảo hộ ta." Tiểu Lục, "Ba." Đột nhiên, Trần Thư Huyền hỏi lại Trần Vệ Đông, "Cha, ngài hy vọng là nhi tử, vẫn là nữ nhi?" Trần Vệ Đông liếc nhìn Liêu Tuyết Đình một cái sau cũng đang nhìn hắn. "Mặc kệ mụ mụ ngươi sinh chính là nam, là nữ, ba ba đều ưa thích, cũng đều sẽ một mực yêu mến bọn ngươi." "Ô ô ô." Tiểu Nha đầu thật cao hứng, Liêu Tuyết Đình cũng rất vui vẻ. "Nữ nhân, mặc kệ lớn nhỏ, đều ưa thích dấu ngon dấu ngọt, đương nhiên Trần Vệ Đông cũng nghĩ như vậy đi qua đời trước tẩy lễ, hắn đối nhau nam, sinh nữ, cũng không có cái gì thành kiến, tương phản, hắn hiện tại đối với nữ nhi còn thiên vị một chút." Tiếp theo, người một nhà vừa nói chuyện, vừa ăn cơm. "Tiểu Tứ, đây là ngươi thích ăn nhất thịt. Hôm nay như thế nào ăn ít như vậy a?" Tứ Nhi liếm lấy liếm miệng nhỏ, do dự nửa ngày, mới lắc lắc cái đầu nhỏ dưa, "Ta không ăn, ta sợ béo lên." Tứ Nhi bỗng nhiên một câu sợ béo lên, Trần Vệ Đông nghe được một hồi choáng váng. Hắn không nghe lầm đi. Tứ Nhi trong nhà nhất tham ăn, món ngon nhất, vậy mà lại sợ béo. Không thể nào. Hắn lúc này mới rời nhà đi mấy ngày a? Biến hóa nhanh như vậy sao? Nha đầu này. Trần Vệ Đông sờ lên đầu của nàng, "Không có sinh bệnh a?" "Ba ba, tứ tỷ không ăn, cho ta ăn." Ngũ Nhi mãi thanh mại khí nói, "Ngươi tứ tỷ đây là thế nào? Phía trước trong nhà coi như nàng có thể nhất ăn, nói thế nào đều vô dụng." Mãi mãi nói, "Tứ tỷ quá tham ăn, về sau trưởng thành đại mập mạp, liền không ai muốn nàng." "Ê, người khác không muốn, ba ba muốn, béo ị nhiều tốt, tốt đáng yêu." Tứ Nhi ủy khuất nói, "Không tốt." Nhị tỷ nói, "Về sau ta muốn trưởng thành đại mập mạp, liền xuyên không được ba ba mua quần áo xinh đẹp." "Ê, Nhị Nhi, ngươi lại hù dọa muội muội của ngươi." Trần Vệ Đông tiếp lấy đối với Tứ Nhi nói, "Ngươi nhị tỷ nói không sai, quá béo xác thực không tốt, nhưng nàng còn thiếu nói một câu, cái kia chính là quá gầy cũng không tốt." "Tứ Nhi, ta cũng không gầy a." "Ê, cái kia cũng xác thực." Trần Vệ Đông nhìn Tứ Nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Ngươi biết cái gì là béo, cái gì là gầy sao?" Tứ Nhi ngửa đầu, kiêu ngạo nói, "Biết à, toàn thân cũng là thịt thịt chính là béo, toàn thân cũng là xương cốt chính là gầy." Trần Vệ Đông khích lệ nói, "Có thể a, Tứ Nhi, ngươi thế mà liền cái này đều biết, lợi hại." Tứ Nhi đắc ý hơn, "Ta còn biết cái gì là cao, cái gì là thấp đâu." "Trần Vệ Đông, vậy ngươi nói một chút nhìn, cái gì là cao, cái gì là thấp?" Tứ Nhi lớn tiếng nói, "Giống cây gậy trúc chính là cao, giống bí đao chính là thấp." Trần Vệ Đông nghe được hơi sững sờ, lập tức không nhịn được cười lên ha ha. Liêu Tuyết Đình cùng Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi cũng đi theo ha ha mà cười. Chương 224, tháng 5 mưa xuân. Chương 224, tháng 5 mưa xuân. "Thứ Nhi, ba ba, ta nói có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng, quá đúng. Bất quá là ngươi không muốn ăn thịt, cũng đừng trách ba ba không cho ngươi ăn. Đều nhanh ăn đi. Hôm nay không có Tứ Nhi cho các ngươi đoạn." Trần Vệ Đông cười nói, sau đó nhìn xem Liêu Tuyết Đình hỏi, "Hai mẹ nàng, ăn ngon không?" "Liêu Tuyết Đình, ăn thật ngon." "Ngũ Nhi, ba ba làm ăn ngon không?" "Ba ba làm, món ngon nhất." Ngũ Nhi mãi thanh mãi khí nói. "Tứ Nhi, ba ba, ngươi khi dễ ta, ô ô ô." "Ha ha." Một bên cùng nàng dâu nữ Nhi cười cười nói nói, một bên đùa với Tứ Nhi, vừa ăn đồ ăn, Trần Vệ Đông quả thực là tâm tình vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, một nhà rửa mặt sau đó, liền đều nằm ở trên giường. Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình bởi vì mấy ngày không có về nhà, mấy cái nhỏ tuổi tiểu nha đầu đều đính vào Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Liêu Tuyết Đình sáng sớm tỉnh lại, liền muốn từ trên giường đứng lên. Ngươi như thế nào lên tới sớm như thế nha? Trần Vệ Đông mở mắt ra hỏi. Đại Nhi, Nhị Nhi, đợi lát nữa còn muốn đi học, ta tốt dậy sớm một chút nấu cơm. Liêu Tuyết Đình cười nói. Hôm qua đều cùng ngươi nói, những chuyện lặt vặt này ta làm là được rồi, ngươi bây giờ thế nhưng là nhà chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng, ta đi làm là được rồi. Ngươi ngủ tiếp một hồi. Trần Vệ Đông giữ nàng lại, sau đó lại ôn nhu mà hỏi, ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Vệ Đông, ta nào có như vậy dễ hỏng a? Cái này chưa tới một tháng, ngươi vẫn đúng là dự định nhường ta một mực không kiếm sống a? Liêu Tuyết Đình tiểu sân, trên mặt lại là treo nồng đậm hạnh phúc. Ngươi nếu như nguyện ý, cái kia tốt nhất. Trần Vệ Đông nói, ta mới không nguyện ý. Ta phía trước mang thai Đại Ni mấy người các nàng, còn không phải nên làm cái gì thì làm cái đó. Mãi cho đến sản xuất một ngày trước, còn tại trong đất làm việc. Liêu Tuyết Đình lắc đầu. Hiện tại cùng phía trước không giống nhau, phía trước vậy là không có điều kiện, nhà chúng ta có điều kiện này, đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Vậy ngươi còn muốn lên núi đâu? Ta trong lòng mình nắm chắc, sáu cái hải tử đều sinh. Liêu Tuyết Đình không để ý Trần Vệ Đông khuyên can kiên trì rời giường, Trần Vệ Đông cũng vội vàng từ trên giường đứng lên, đi đánh lấy ra tay. Trần Vệ Đông kỳ thật cũng là quá muốn đối với nàng dâu tốt, Liêu Tuyết Đình sinh sáu cái nữ nhi, đương nhiên mười phần có kinh nghiệm, hơn nữa đầu năm nay, tại nông thôn, nữ nhân kia không phải là mang thai hơn 9 tháng. Còn ra đồng làm việc người ở nhà giặt quần áo nấu cơm, thu dọn nhà vụ, cho heo ăn cho gà ăn. Có không ít, sinh con một ngày trước, còn tại trong đất làm việc đâu. Trong đất sinh một năm lớn, thậm chí còn có đem hải tử sinh ở bếp lò bên trên. Làm xong điểm tâm, Trần Vệ Đông lại cho nhà gia súc đều cho ăn một lần, Liêu Tuyết Đình đi cho bọn nhỏ mặc quần áo. Người một nhà cơm nước xong xuôi, Trần Vệ Đông lại đem kim điêu lấy ra, cho ăn vật sau đó, huấn luyện một hồi. Tiếp theo, Trần Vệ Đông cầm lấy tiền, cho Lý Thắng Lợi, ba người phân lên, Trần Vệ Đông lần này cũng không nhiều nắm bao nhiêu, hết thảy 4600 khối, Trần Vệ Đông cho ba người mỗi người 1000. Lần này có thể tìm tới sương hiệu, còn phải may mắn mà có Tam Thúc Trần Quảng Khôn tin tức, Trần Vệ Đông lại tự mình kín đáo đưa cho Tam Thúc 200 khối tiền. Phân số tiền này, Trần Vệ Đông cũng đều cùng Lý Thắng Lợi ba người bọn hắn nói rõ, ba người cũng đều đồng ý cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì Liêu Tuyết Đình đột nhiên mang thai, Trần Vệ Đông cân nhắc đến nàng dâu thân thể không tiện, bởi vậy Trần Vệ Đông cũng không có lại dự định mang theo nàng dâu hải tử cùng đi phương Nam thăm người thân, mà là dự định nắp phòng đắp kín sau đó, chính hắn trước thân đi trước một chuyến phương Nam, đến lúc đó nếu như thuận tiện lời nói, đem Liêu Tuyết Đình một nhà nhận lấy ở một đoạn thời gian. Liêu Tuyết Đình đã cùng trong nhà thật lâu cắt đứt liên lạc, không biết có biến cố gì, không biết nhạc phụ mẫu có hay không dọn nhà. Một mình hắn đi qua, cũng có thể trước nhìn một chút tình huống. Hơn nữa Liêu Tuyết Đình đã mang thai, cũng không thể bị cái gì kích thích. Liêu Tuyết Đình mặc dù nhớ nhà người, nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, cũng liền đồng ý nhiệt độ không khí càng ngày càng ấm, Hương An Lĩnh cũng nên đón xuân về hoa nở thời gian. Trong ruộng cũng đến cày bừa vụ xuân thời tiết. Có gia súc bắt đầu nắm gia súc, tại trong ruộng cày ruộng. Những cái kia không có gia súc, hoặc là dựa vào chính mình khí lực, hoặc là các loại có gia súc người ta, cày xong mà lại năn nỉ đối phương giúp mình đất cày đương nhiên. Cái này cần dùng tiền. Tại Cửu Khúc Đồn một dạng tháng 4 phần trung tuần, bắt đầu cày bừa vụ xuân, muốn mãi cho đến vào tháng 5 mới có thể gieo hạt đông bắt chính là cày bừa vụ xuân, một năm một gốc dạng, cùng quan nội cày bừa vụ xuân hạ truyền bá không giống nhau. Cho nên, mọi người cũng không gấp gáp như vậy. Những cái này đều cùng Trần Vệ Đông không có quan hệ, hắn không có ý định trồng trọt, vốn là Trần Vệ Đông là định đem mà cho người khác loại. Chỉ cần giúp hắn giao nạp lương thực nộp thuế, lại cho một chút lương thực là đủ rồi, nhưng là Trần Quảng Điền biết sau đó, đương nhiên không nguyện ý, tại đầu năm nay, mà chính là dân chúng này. Trần Vệ Đông chỉ có thể đem sàn nhà giao cho lão cha Trần Quảng Điền xử lý, đồng thời đem trong nhà con lừa cho Trần Quảng Điền cùng Trần Vệ Hải sai xử. Bởi vì vào lúc này, tất cả mọi người vội vàng cày bừa vụ xuân, cho nên Trần Vệ Đông xây nhà, người tới cũng không phải là rất nhiều. Mỗi ngày chính là 7-8 tới người, vẫn là 3 ngày 2 đầu liền sẽ thay người. Tất cả mọi người là dành thời gian tới hỗ trợ. Cha, mẹ, đại ca, tẩu tử cũng là không để ý tới Trần Vệ Đông bên này. Sáng sớm hôm nay, Trần Vệ Đông lại cầm lấy cho nhị tỷ một nhà mua quần áo, đi một chuyến Tôn Gia Đồn. Vệ Đông tỷ phu ngươi hôm nay thăm người thân, giữa trưa đoán chừng không trở lại, ngươi hôm nay trở đi, ban đêm cùng tỷ phu ngươi uống hai chén. Từ Trần Vệ Đông trong miệng biết Liêu Tuyết Đình mang thai, Trần Tú Tú chúc mừng vài câu, sau đó cười giữ lại nói: "Nhị tỷ, không được a. Tuyết Đình hiện tại mang thai nàng một người mang sáu cái hải tử không tiện." "Vậy cũng đúng, hai ngày nữa ta và chị ngươi phu đi xem một chút Tuyết Đình." Trần Tú Tú lại nhảy một câu, cũng không lại nói cái gì. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Trần Tú Tú lại cho một chút rau quả hạt giống. Trần Vệ Đông lúc này mới mang theo về nhà, có đồ ăn hạt giống ngược lại là bất đi Trần Vệ Đông lại đi mua. Vừa về tới nhà, Trần Vệ Đông liền thấy Liêu Tuyết Đình ghé vào máy may bên trên ngủ thiết đi, tiểu nha đầu nhóm đều ở bên ngoài chơi, Trần Vệ Đông cũng không làm kinh động nàng, xoay người lại đến trong phòng bếp, cầm một chút thức ăn cho chó đem trại chăn nuôi bên trong cầu tử đều cho ăn, hiện tại Trần Vệ Đông đem 6 đầu cầu đều đặt ở trại chăn nuôi. Sau đó lại cho cầu trong chậu tăng thêm một chút thủy. Cho ăn xong cầu tử sau đó, để cho cầu tử đi ra tán tán phong. Trần Vệ Đông liền bắt đầu trồng rau, nhị tỷ cho cũng là rau xanh, nhỏ cây cải dầu loại hình rau xanh. Rau xanh cùng nhỏ cây cải dầu, trồng xuống sau đó, hơn 40 ngày liền có thể ăn. Tiểu nha đầu nhóm sau khi về nhà, cũng đi theo cái mông của hắn đằng sau đánh lấy ra tay, chỉ chốc lát vườn rau bên trong liền vang lên tiểu nãi đoàn tử nhóm đánh thanh âm huyền áo. Một hồi, một câu tỉ tỉ, ngươi túm lấy ta đằng sau, cùng ta nhổ cỏ. Một hồi, vang lên ia ia nãi tiếng kêu đến ban đêm Trần Vệ Đông làm chính là dưa chua xào thịt, sau đó lại làm một cái ớt xanh sợi khoai tây, một cái cay xào cải trắng, một cái phi long súp nấm. Ba món ăn một món canh. Liêu Tuyết Đình vì nghĩ sinh nhi tử, nghe làng một chút phương pháp bắt đầu ăn chua, bởi vì cái gọi là chua đây cay nữ, kỳ thật, nàng thật sự không thích ăn chua, Trần Vệ Đông làm hai cái đồ ăn, một cái cay, một cái chua. Liêu Tuyết Đình lúc nào cũng không tự chủ đi kẹp cay đồ ăn. Kỳ thật, chua đây cay nữ thuyết pháp không hề chuẩn xác, có thai kỳ phụ nữ có thai khẩu vị biến hóa là rất lớn. Làm tốt cơm sau đó, Trần Vệ Đông hô bọn nhỏ ăn cơm. Hồng hộc. Tiểu nha đầu nhóm nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, lớn tuổi rửa tay, đầu bát, nắm đũa, nhỏ tuổi liền đi theo tỷ sau lưng. Nhanh ăn cơm đi. Ngươi không phải nói muốn ăn dưa chua sao? Ta chuyên môn làm cho ngươi dưa chua xào thịt. Trần Vệ Đông ôn nhu nói, cho Liêu Tuyết Đình bới thêm một chén nữa phi long canh. Vệ Đông, không cần phải để ý đến ta. Ngươi cũng ăn đi. Hừ. Ba ba đối với mụ mụ thật tốt, ô, ta muốn ăn đại cây tối. Ba ba cũng không cho ta làm. Thứ Ni mãi thanh mại khi nói, nàng có chút ăn dấm. Ngươi không phải là không muốn béo lên. Còn ăn cái gì thịt? Trần Vệ Đông gõ Tứ Ni cái đầu nhỏ dưa treo kẹo nói. Xem ra tứ muội đã bỏ đi. Đại Ni cười nói. Ha ha, quà vật hàng, chính là quà vật hàng. Ô. Bất quá, coi như ba ba muốn làm, chúng ta cũng không có nào có nhiều như vậy đùi gà. Ngay tại Trần Vệ Đông một nhà tám miệng, thật vui vẻ ăn cơm thời khắc, một bên khác Trần Quảng Điển trong nhà. Lão đầu tử, Tuyết Đình lại mang thai. Lần này cần là cùng nhi tử liền tốt. Nô Tú cần vui vẻ nói. Trần Quảng Điển, thật sự. Các ngươi làm sao biết mang thai, nàng tới cũng không có nói với chúng ta nha. Ta cũng là nghe Bông Tuyết nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Quảng Điển nghe Nô Tú cần kiểu nói này hắn cũng không nhịn được cười nói. Nhìn cái gì vậy, còn không phải nhi tử đâu. Đừng lại xảy ra cái nữ nhi, lại để cho người khác chế giễu, ta mới không đi. Nô Tú cần mới vừa rồi còn thật vui vẻ, cái này một hồi sắc mặt lại bản. Trần Quảng Điển, không phải là ngươi lão thái bà này, một mặt hưng phấn chạy tới nói cho ta biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến Trần Vệ Đông phòng lên nóc nhà thời điểm, vào tháng 5 trận đầu mưa xuân cũng đến đông bắc, vào tháng 5 mới bắt đầu phía dưới mưa xuân, rất nhiều người khả năng cảm giác có chút khó tin. Nhưng là, tại đông bắc một chút địa khu, vào tháng 5 phía dưới mưa xuân, không có chút nào kỳ quái. Theo vào tháng 5 trận đầu mưa xuân qua đi, Trần Vệ Đông phòng cũng tạm thời đình công. Bởi vì theo trận đầu mưa xuân qua đi, lại đến lên núi săn bắn thời điểm, mưa xuân qua đi, trên núi đồ tốt rất nhiều. Cây nấm, núi quyết đồ ăn, mộc nhị các loại, còn có chính là lầm con đít đương nhiên còn có thiên ma. Lúc này thiên ma cũng vừa mới mọc ra một cái ngắn ngủi chồi non, vào lúc này chính là đảo thiên ma thời điểm tốt. Đảo thiên ma có hai cái mùa vụ, một cái là mùa xuân, vào lúc này thiên ma vừa mới nảy mầm, một cái là mùa thu, thiên ma kết xuất trái cây đến nỗi mùa hè, thiên ma chất dinh dưỡng bị trên mặt đất cảnh cây thân hấp thu, chỉ còn dư lại một miếng da, không áp nặng, cũng không đáng tiền, đây đều là hương an lĩnh, mùa xuân, đưa cho trên núi quý giá tài phú. Vào lúc này, không sai biệt lắm là nam nữ lao hấu đều tiến vào phụ cận đỉnh núi đi lên núi săn bắn, Trần Vệ Đông tự nhiên không thể ngăn đón mọi người đi lên núi săn bắn. Huống chi, Trần Vệ Đông cũng muốn đi lên núi săn bắn. Trần Vệ Đông mỗi ngày trạch trong nhà, lập nhà, mang hài tử, cất rượu, thuần dưỡng kim điêu, đương nhiên ở giữa còn đi một chuyến cắp giang thị. Chương 225. Mang thai sau phản ứng. Chương 225. Mang thai sau phản ứng đem còn lại sừng hiệu nhờ cây đều bán, lần này phân phối Trần Vệ Đông cũng không có dựa theo lần trước một dạng phân, lần này bởi một mình hắn chiếm cứ một nửa, còn lại một nửa bởi Lý Thắng Lợi ba người phân. Trần Vệ Đông là trực tiếp, phân nhiều nhất không cỡ trách nhiều, bất quá hắn cũng không thể quá tham lam, ngẫu nhiên vẫn là phải cho bọn họ phần lớn một chút, như vậy có lợi cho thu nạp lòng người, người khác cũng tìm không ra ma bệnh. Trần Vệ Đông hiện ở trên tay tiền tiết kiệm đã có 4-5 ngàn khối, lập tức liền gần thành vạn nguyên hộ, nhất là trong tay hắn cáo lông đỏ ra còn không có xuất thủ. Trước mắt mùa xuân hương an lĩnh, đối với Trần Vệ Đông tới nói cũng là một cái không thể bỏ qua mùa vụ. Vệ Đông, ngươi ngày mai lên núi, muốn tại trong núi lớn đợi mấy ngày a? Không thể làm ngày trở về sao? Trong đêm, trên giường tiểu nha đầu nhóm đều ngủ, Liêu Tuyết Đình đột nhiên hỏi. Ân, cùng Thắng Lợi đại ca bọn họ đều nói tốt, đến nỗi tại trong núi lớn đợi mấy ngày, ta cũng không dám hứa chắc, ta chỉ có thể cam đoan, tận lực cùng ngày đuổi trở về. Nếu như gặp phải thiên ma hoa tử, hoặc là gặp được Lâm Hoa Hoa tử, chỉ sợ cũng muốn trong núi ở lại một đêm. Trần Vệ Đông ôm Liêu Tuyết Đình, thấp giọng nói. Lâm Hoa, lại gọi Tuyết Cát, Đông Bắc Tam Bảo một trong Đông Bắc Tam Bảo, có mấy loại thuyết pháp, nhân sâm lông trồn cỏ ú lạ, nhân sâm lông trồn lộc đùng, Lâm Hoa dầu mật gấu mật ong. Cho nên, Lâm Hoa dầu cũng là Đông Bắc Tam Bảo một trong, tại quá khứ, Lâm Hoa dầu cũng vẫn luôn là Đông Bắc địa khu trọng yếu cấm phẩm. Bởi vậy Lâm Hoa dầu giá cả vẫn luôn không rẻ. Cái niên đại này là Đông Bắc địa khu trọng yếu lối ra tạo ngoại hối sản phẩm một trong. Thực tế có thủ kẻ có tiền nhóm ưa thích. Phải biết Lâm Hoa dầu dược dụng giá trị rất cao. Lâm Hoa dầu tác dụng phi thường rộng, từ xưa đến nay Lâm Hoa bị cho rằng có bổ hư, trắng dương, mạnh tinh, nuôi phổi, phun thận, ích hiệu, có thể dùng tại trị liệu thần kinh suy nhược, hoảng hốt mất ngủ, thận tổn hại, tràn mồ hôi không ngừng, thân thể suy yếu các loại tật bệnh. Hơn nữa có chỉ hoán giải yếu, bổ dưỡng cường tráng, tăng cường cơ thể sức miễn dịch các loại. Tại Hương An lĩnh hàng năm mùa xuân, 4-5 tháng thời điểm, cũng là trên núi một trận bội thu thị yến. Lên núi bắt Lâm Hoa, đào thiên ma, cũng là Hương An lĩnh phụ cận nông dân một hạng thu nhập. Mặc kệ là thợ săn, vẫn là phổ thông nông dân đều sẽ lên núi bắt Lâm Hoa. Bất quá làng bên trong phổ thông nông dân lên núi, cùng thợ săn lên núi bất đồng. Những cái kia phổ thông nông hộ lên núi, bởi vì bọn hắn đối với đại sơn chưa quen thuộc, trên núi lại có dã thú, bởi vậy cũng chính là tại làng chung quanh vùng núi hẻo lánh, đường sông bắt Lâm Hoa, đào thiên ma đi qua nhiều năm như vậy bắt lấy, mở đào, làng phụ cận trên núi mặc dù còn có, nhưng cũng không phải là rất nhiều, sư nhiều cháu ít, hàng năm đều sẽ bởi vì bắt Lâm Hoa, đào thiên ma náo ra một chút nhiễu loạn. Mà thợ săn lên núi bắt Lâm Hoa, đào thiên ma, đó là thật lên núi, phần lớn là đi những cái kia hiếm thấy vết chân rừng sâu núi thẳm bên trong đi, địa điểm không giống nhau, thu hoạch tự nhiên cũng không giống nhau. Ngày mai lên núi, Trần Vệ Đông bọn họ chính là chạy thiên ma cùng Lâm Hoa đi. Bọn họ thân là thợ săn sẽ không ở phụ cận trong sơn cốc cùng làng bên trong người tranh đoạt, mà là phải vào rừng sâu núi thẳm bên trong tìm kiếm thiên ma cùng Lâm Hoa. Mặc kệ là thiên ma vẫn là Lâm Hoa, cũng là tụ đoàn. Tại trong núi sâu, một khi tìm tới một gốc thiên ma, trên cơ bản liền mang ý nghĩa tìm được một mảng lớn thiên ma đồng dạng, tìm tới một cái Lâm Hoa, như vậy phụ cận tuyệt đối có một cái không nhỏ Lâm Hoa gia tộc. Lúc này Lý Thắng Lợi trong nhà cũng đang nói chuyện. Hôm nay ta lên núi hái được 7-8 cân khỉ chân, ngươi cũng không đi theo ta đi, bằng không có thể hái càng nhiều. Người ta đều lên núi đi lên núi săn bắn, liền ngươi không có chút nào sốt ruột. Lý Thắng Lợi nàng dâu phàn nàn nói. Sốt ruột cái gì? Lão nương môn biết cái gì? Các ngươi một ngày căng hết cỡ hái cái tầm 10 cân khỉ chân, đâm lão mầm, quyết đồ ăn cái gì, cho dù tốt một điểm có thể bắt mấy cái Lâm Hoa, có thể bán mấy đồng tiền. Ngày khác, ta đi theo Vệ Đông lên núi, đào thiên ma, bắt Lâm Hoa, đây mới thực sự là kiếm tiền. Nhìn xem không có, cái này hai lần Vệ Đông cầm bao nhiêu tiền? 1.600-1.700 khối. Chúng ta bây giờ tại Lý Gia Đồn, chính là mãn thương thuốc loại này lao thợ săn, cũng so ra kém chúng ta, ta không đi, là lười nhắc cùng các ngươi những lao nương này nóng đoạn. Liền ngươi có thể. Lý Thắng Lợi nàng dâu lườm hắn một cái, đứng dậy cho Lý Thắng Lợi rót một chén rượu. Bất quá nghĩ đến lúc trước, Trần Vệ Đông hồi trước đưa cho vợ chồng bọn họ 1.000 khối, nàng còn là lần đầu tiên một chút nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Vương Tú Lệ lúc này quay người ra ngoài, cho Lý Thắng Lợi đầu nước rửa chân đi tới cửa chợt nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, Thắng Lợi, chúng ta có tiền, mua cái gì ra súc a? Trước không đội mà mua, Vệ Đông nói, tiền giữ lại muốn mua sang ngựa. Ngày thứ hai, Trần Vệ Đông sớm rời giường, không làm kinh động Liêu Tuyết Đỉnh cùng bọn nhỏ. Hôm nay đại nhi, nhị nhi không lên lớp. Trần Vệ Đông rửa mặt sau đó, cho chó ăn tử, cho ăn tiểu hồ ly, cho ăn kim điêu, cho ăn con lửa, cùng với trại chăn nuôi gia súc. Hai đầu nai con hiện tại cái đầu cũng lớn thêm không ít, đầu kia mang thai mẫu tẩy hương cũng sinh hạ hai đầu nhỏ con hoáng, đang chờ mấy tháng, liền có thể lấy giống được con hoáng thể nội xạ hương. Con hoáng một dạng 5-6 tháng bắt đầu chia bí xạ hương, đến 8-9 tháng bài tiết xạ hương là nhất thời điểm thịnh vượng. Bất quá lấy con hoáng thể nội xạ hương cũng là một chuyện phiền toái, Trần Vệ Đông còn cần đi định chế một chút đặc chế lấy hương công cụ. Làm xong sau đó, Trần Vệ Đông rửa tay một cái, sau đó mới bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Các loại Trần Vệ Đông làm tốt điểm tâm, Liêu Tuyết Đình mới đứng lên. Liêu Tuyết Đình gần nhất 2 ngày, ngủ cảm giác rõ ràng nhiều hơn không ít. Cái này thuộc về hiện tượng bình thường, nữ nhân mang thai sau đó, khẳng định có chút biến hóa. Có nữ nhân sẽ xuất hiện nôn nén, rõ ràng một ngày trước còn rất tốt, có thể ăn có thể uống, bên này kiểm tra ra mang thai sau đó, lập tức mở ra nôn nén. Nhà gọi là một cái lợi hại, hôn thiên hấp địa. Nếu như không hiểu rõ người, đều sẽ hoài nghi, cái này có phải giả hay không, tâm lý tác dụng. Kỳ thật, nôn nén thật là có một điểm trên tâm lý tác dụng. Còn có chính là giống Liêu Tuyết Đình như vậy, mặc dù không có nôn nén, nhưng lại có thích ngủ có thai lúc đầu phản ứng. "Tốt, ngươi nhanh đi rửa mặt, ta đi trước ăn cơm, đợi lát nữa lên núi." Trần Vệ Đông nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, không có bao lâu thời gian, Lý Thắng Lợi ba người liền đến. Trần Vệ Đông thu thập xong ba lô, kiểm tra một chút súng đạn, lưu lại hai đầu cẩu nhìn xem nhà Hòa Thuận trại chăn nuôi, Trần Vệ Đông đem nó dư 4 con chó đều mang lên. "Vệ Đông ca, chúng ta hôm nay còn vây bắt sao?" Binh tử nắm tiểu hắc đối với Trần Vệ Đông hỏi. "Không vây bắt, chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là thiên ma, Lâm Hoa, nếu như có thể gặp được một chút dã gia súc, vậy thì càng tốt rồi." Trần Vệ Đông nói. Bọn họ mục đích của chuyến này đã sớm thương lượng xong, liền đi bản Tràng Sơn bên trong cái kia đầm lầy. Đương nhiên, bọn họ không phải từ lão hổ lĩnh đến bản Tràng Sơn lại đến đầm lầy, mà là từ mặt khác một ngọn núi đi vòng qua. Chuẩn xác mà nói, bọn họ đi chính là Thái Bình Câu hàng đầu. Sau đó thuận lấy Thái Bình Câu bên trên sơn cốc, một đường đi vào trong đến Bạch Mục Dánh Mương, nhưng mà lại từ Bạch Mục Dánh Mương nơi này lại hướng phía tây đi thẳng, chính là đầm lầy. Nơi nào cũng giống như vậy, là rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới. Trên đường đi, bạch hổ, hắc hổ, đại hắc thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tiếng kêu, dãy rủa lấy muốn hướng trong núi rừng chạy. Đây là phát hiện con mồi, muốn đi lần theo, nhưng đều bị dây thừng cho một mực vây khốn. Hắc hổ cùng bạch hổ cũng là kinh nghiệm phong phú chó săn, cũng biết tại chủ nhân không bung ra bọn chúng dây thừng thời điểm, liền đại biểu cho vẫn chưa tới đi săn thời điểm. Cho nên bọn chúng cũng chỉ là gọi vài tiếng, liền dừng lại. Đến nỗi mấy cái tiểu cầu tử liền không như vậy an ổn, bởi vì lên núi số lần thiếu, Trần Vệ Đông lại tốt mấy ngày không mang bọn chúng lên núi, mấy cái cầu rất là hưng phấn, tiếng kêu liền không có dừng lại qua. Một thằng đến Thái Bình Câu, tiểu cầu tử nhóm mới thích đứng tới, có lẽ là mệt mỏi, không gọi nữa, mà là yên lặng đi theo hắc hổ cùng bạch hổ sau lưng. Trên núi đường núi cũng không phải là tốt như vậy đi, bởi vì rất nhiều đường núi kỳ thật cũng không phải là nhân công tu ra tới, mà là thiên nhiên hình thành. Rất nhiều cái gọi là đường núi chính là lũ ống cọ rửa đi ra khe suối giữa núi, cho nên mọi người đi cũng không phải là rất nhanh, một số thời khắc còn cần móc ra trong hành trang dây thừng mới có thể đi qua. Lại đi một đoạn đường, khoảng cách mục đích còn rất dài một đoạn, Trần Vệ Đông đột nhiên kêu dừng. "Thế nào?" Lý Thắng Lợi nghi ngờ quay đầu lại hỏi nói. "Các ngươi nghe." Trần Vệ Đông nói. "Lý Thắng Lợi, Thạch Đầu, Binh Tử, Nương Thần nghe một hồi, nhưng là chỉ nghe một cái tịch mịch. Các ngươi tại cẩn thận nghe một chút." Trần Vệ Đông cười nói. "Vệ Đông ca bên kia, cóc lên mở." Thạch Đầu đông nhiên hét lớn. "Ân." Vào lúc này, kỳ thật cũng là Lâm Hoa sinh sôi mùa vụ, sâu trong núi lớn bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân, hơi chậm một chút, bất quá một trận mưa thủy qua đi, những cái kia Lâm Hoa đều nhịn không nổi, đều từ trong sông leo ra. "Ngay tại cô Hoa kêu tìm phối ngô đâu." Trần Vệ Đông cười nói. "Ngươi nhưu, cái này đều nghe được." Lý Thắng Lợi đối Trần Vệ Đông dựng lên cái ngón tay cái. Trần Vệ Đông cùng Binh Tử, Lý Thắng Lợi nắm cậu tử, dẫm lên tảng đá, vượt qua sông, đi vào bên kia bờ sông dãy. "Ta dựa vào." "Nhiều như vậy?" Vừa đi đến bên kia bờ sông, Lý Thắng Lợi liền không nhịn được bạo nói tục nói. Trên núi trên bờ sông, có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít cũng là lâm ba. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất có trên trăm con. Bởi vì nơi này ít ai lui tới, cho nên những cái này lâm ba đều lười rào rạt ghé vào bờ sông trên sườn núi, cô hoa kêu. Còn có một số tính tình nóng nảy lâm ba, đã không kịp chờ đợi tại trên bờ, bắt đầu sinh sôi đại nghiệp. Go go go. Hắc hổ cùng bạch hổ các loại cậu tử, rất không đúng lúc kêu lên. Lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lâm ba từng cái nhảy cả từng, hướng trong sông nhảy. Trần Vệ Đông cũng là vỗ chán một cái, hắn đem việc này đem quên đi, liền không nên đem cậu tử dắt qua tới. Thế là tranh thủ thời gian nắm cậu tử, lại qua sông, đem cậu tử buộc đến đại cá tử bên cạnh. Thắng Lợi đại ca, chúng ta trước đừng có gấp đi qua, đã phát hiện Lâm Hoa, liền không sợ bọn chúng chạy trốn. Chúng ta trước xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Vệ Đông vừa cười vừa nói, là nên trước xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Thắng Lợi vừa nói, một bên bốn phía dò xét hoàn cảnh chung quanh. Trần Vệ Đông cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Nơi này là một cái sơn cốc ở giữa chính là đường sông, cái này đường sông cũng không có cái gì danh tự. Bất quá xây dựng cơ sở tạm thời không thể dựa vào lấy vách núi, vạn nhất từ phía trên rơi chút vật gì, vậy coi như thảm rồi. Cũng không thể sát bên bờ sông, vạn nhất nửa đêm lũ quét của tới, đó cũng không phải là một cái thảm chữ có thể hình dung, lũ ống uy lực, cam đoan để cho người ta còn không có phản ứng kịp, liền sẽ bị cuốn lấy vọt tới dưới núi. Liền như thế nào không có, cũng không biết. Cái chỗ kia đi. Tây đại thụ kia phía dưới, có một khối ngoạn lưu thạch, chúng ta có thể tại ngoạn lưu thạch bên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Vệ Đông mắt sắc, nhìn thấy nơi xa dưới một cây đại thụ, có một khối rất lớn ngoạn lưu thạch. Ngoạn lưu thạch cũng không phải là chỉ loại kia ngoại hình giống như tảng đá, mà là chỉ tại dốc núi, sườn núi lại hoặc là tại đỉnh núi, trần lộ ra ngoài tảng đá lớn. Chương 226, bắt lâm ba. Chương 226, bắt lâm ba. Dạng này tảng đá, đại bộ phận cùng đại sơn liên tiếp, lại hoặc là bộ phận bị thổ nhưỡng bao trùm, đại bộ phận trần trụi bên ngoài. Nơi này quả thật không tệ. Lý Thắng Lợi gật đầu nói. Thạch Đầu cùng binh tử đã không kịp chờ đợi chạy tới, sau đó kêu lớn, Vệ Đông ca, Thắng Lợi đại ca, nơi này thật thích hợp. Tìm xong xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, sau đó chính là hạ trại. Thạch Đầu cùng binh tử đã đi tìm cây gỗ khô, trở về tại ngoạn lưu thạch phía trên một chút đốt đống lửa. Hiện tại là mùa xuân, xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục, cũng đại biểu trên núi côn trùng cũng đã khôi phục. Châm lửa tự nhiên là vì xua đuổi ngoạn lưu thạch chung quanh trong bụi có khả năng ẩn tàng côn trùng đông bắc bên này trên núi độc trùng không nhiều, cũng chính là dày cỏ nội tình, con rết, thảo bò tử, loại hình độc trùng. Xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, bốn người cũng không có vội vã đi bắt lâm hoa. Vào lúc này, cũng không phải là bắt lâm hoa tốt nhất thời gian, đừng nhìn lâm hoa ghé vào chỗ ấy bề ngoài, thật giống rất dễ bắt bộ dáng, nhưng trên thực tế, cái đồ chơi này không tốt đẹp gì bắt. Lâm Hoa động tác linh mẫn, nhảy lên năng lực rất mạnh, có thể nhảy xa 2, 3 mét, hơn nữa còn có thể liên tục nhảy lên. Cho nên nói ban ngày cũng không phải là bắt Lâm Hoa tốt nhất thời gian là ban đêm. Trần Vệ Đông đương nhiên cũng biết tại rừng sâu núi thẳm bên trong trong đêm là nguy hiểm nhất, nhưng là cái này bắt Lâm Hoa cùng đi săn bất động. Lâm Hoa từng mảnh, chỉ cần không chạy loạn lạc đàn, lại có cầu tử phụ trách cảnh cáo, trên núi dã gia súc cũng không thể lặng yên không tiếng động tới gần. Tiếp lấy Trần Vệ Đông từ binh tử trong ba lô lấy ra nồi và bếp, lắp xong sau đó, đối với binh tử cùng Thạch Đầu bàn giao nói, các ngươi hai cái lại đi làm điểm tuổi lửa trở về. Chính mình thì mang theo thùng đi trong sông múc nước. Cái này nước sông, thanh tịnh thấy đáy, tuyệt đối so với bên ngoài bán cái gì nước khoáng sạch sẽ, có thể yên tâm uống. Trần Vệ Đông ba người lúc đang bận điệu, Lý Thắng Lợi cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy chép lưới, chỉ chốc lát liền bắt 5, 6 con lâm và trở về. Còn có một đầu đại hắc cá. Vệ Đông, ngươi xem một chút, đầu này hắc ngư, khá lắm đến có nặng 3, 4 cân. Vậy chúng ta ban đêm liền ăn nó. Trần Vệ Đông tiến lên tiếp nhận đại hắc cá, cầm lấy đi bờ sông giết cá. Chính là cái này lâm va không tốt lắm bắt, còn nghĩ lấy ăn trước một trận đầu. Kết quả bắt nửa ngày mới bắt 5, 6 con. Lý Thắng Lợi cảm khái. Vào lúc này, là lâm va món ngon nhất thời điểm, lâm va đói bụng một mùa đông, trong bụng giống tuyết, một điểm mấy thứ bẩn thỉu đều không có, đem mặt ngoài rửa giấy sạch sẽ, liền có thể trực tiếp thả trong nồi, tăng thêm tương đậu nành một hầm, gọi là một cái ăn ngon, gọi là một cái tươi non, so chưa tròn một năm nhỏ gà trống thịt còn non. Ngẫm lại đều chảy nước miếng đương nhiên, lâm va tốt nhất vẫn là lâm va dầu, cũng gọi tuyết cá dầu. Là cái lâm va, cũng gọi mẫu bao tử ống dẫn trứng, phơi khô sau đó chính là lâm và dầu. Không có việc gì, đợi buổi tối bắt. Trần Vệ Đông cười nói. Bắt lâm hoa, biện pháp tốt nhất chính là trong đêm lấy tay đèn tin chiếu, chỉ cần dùng đèn tin chiếu một cái, lâm hoa lập tức thành thật thật. Lần này tới trước đó Trần Vệ Đông đều dặn dò qua mấy người, mang lên đèn tin, đến nỗi Trần Vệ Đông đèn tin đã sớm thả ba lô. Hậu thế, có ít người vì bắt giữ lâm hoa, áp dụng tuyệt hậu biện pháp, lợi dụng lâm hoa mùa xuân lên núi, mùa thu xuống núi đặc thù tập tính, sớm tại lâm hoa đường xuống núi bên trên, thiết trí hạn lượng tử. Hạn lượng tử chính là dùng màng ni lông mỏng tại lâm va tiến vào dòng sông khu vực cần phải đi qua thiết trí chướng ngại, lâm va nhảy lên cao độ không cách nào thông qua cái này màng ni lông mỏng, sẽ từ đầu đến cuối tại ven đường bồi hồi, sau đó rơi vào bị bắt người nhái lặn trước đó đào xong trong hố sâu cuối cùng bị nhẹ nhõm bắt được. Dạng này bắt giữ phương thức chính là tuyệt cao biện pháp. Một phương diện có thể dẫn đến ấu tiểu lâm va bởi vì không thể thông qua, quay về sơn lâm mùa đông trong núi bị đông cứng chết, một phương diện đại lượng bị bắt lấy được lâm va không thể đến lòng sông, năm sau mùa xuân không có lâm va đẻ trứng, núi rừng bên trong lâm va số lượng sẽ chợt giảm. Hậu thế, có nguyên nhân có thể đem một ngọn núi đều dùng hạn lượng tử bao vây lại, chính là vì bắt lâm va. Biện pháp như vậy, không dùng đến 2 năm, là có thể đem một ngọn núi lâm va bắt được diệt chủng. Trần Vệ Đông bọn họ đương nhiên sẽ không dùng loại này tuyệt hậu biện pháp, đương nhiên hiện tại thế nhưng là tại Thâm Sơn cũng không có điều kiện kia, hắn dùng tương đối lần, nhưng là tương đối hữu hiệu biện pháp bắt Lâm Hoa. Vệ Đông ca, thắng lợi đại ca. Lúc này Thạch Đầu cùng Minh Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Thế nào? Lý Thắng Lợi ngẩng đầu hỏi. Các ngươi nhìn. Thạch Đầu vươn tay cho Trần Vệ Đông cùng Lý Thắng Lợi nhìn. Các ngươi tìm tới thiên ma rồi. Ân. Chúng ta nhìn thấy một mảnh cảnh khô rất giống thiên ma, liền đào một chút, phía dưới tất cả đều là thiên ma, lít nha lít nhít một đôn một đôn. Minh Tử nhếch miệng vừa cười vừa nói. Không sai, các ngươi hai cái là công. Ban đêm chúng ta ăn hắc ngư hầm Lâm Ba. Sau khi ăn xong, ban đêm tiếp lấy bắt Lâm Ba. Trần Vệ Đông cười nói. Chúng ta trước đừng chờ lấy ăn cơm tối, bây giờ cách trời tối còn có một hồi. Vệ Đông, ngươi phụ trách nấu cơm, chúng ta đi trước đào thiên ma, ngươi làm tốt cơm cứ gọi chúng ta. Lý Thắng Lợi nói xong, liền mang theo Binh Tử cùng Thạch Đầu đi đào thiên ma. Gần nhất đều không có như thế nào lên núi, Lý Thắng Lợi đã không kịp chờ đợi muốn đại chiến thân thủ. Trần Vệ Đông giết tối quá cá sau đó, đem hắc ngư chặt thành 4-5 cm khối thịt, dùng thủy rửa giấy sạch sẽ. Tiếp lấy bắt đầu thành tẩy Lâm Hoa. Trần Vệ Đông trực tiếp đem Lâm Hoa tại trên tảng đá quấn choáng, sau đó đem mặt ngoài dịch nhẫn các loại rửa giấy sạch sẽ, lúc này mới bưng buồn trở lại doanh địa. Trước đó nói qua, mùa xuân Lâm Hoa là sạch sẽ nhất thời điểm, trong bụng một điểm mấy thứ bẩn thỉu đều không có, căn bản không cần mở ngực phá bụng những cái này, trực tiếp đem bên ngoài rửa sạch sẽ, liền có thể vào nồi. Sau đó lại nhóm lửa sang nồi, để lên tương đậu nành, xào hương sau đó, để vào hắc ngư, cùng Lâm Hoa lật xào một chút, ra nhập thủy, đại hỏa đốt lên sau đó, đổi thành lửa nhỏ chấm hầm. Tiếp lấy đem hắc ngư cùng Lâm Hoa hầm bên trên sau đó, Trần Vệ Đông lại móc ra dính bánh nhân đậu đặt ở cạnh đống lửa bên trên, nướng bên trên. Năm ngoái dính bánh nhân đậu đều bị tiểu nha đầu nhóm ăn sạch. Gần nhất thời điểm, Liễu Tuyết Đình cùng Trần Vệ Đông bao hết một vạc dính bánh nhân đậu. Dính bánh nhân đậu phi thường ăn đói, liền xem như Trần Vệ Đông cũng liền ăn 7-8, mười mấy liền no bụng. Làm tốt cơm sau đó, Trần Vệ Đông lấy ra mang tới thức ăn cho chó, đem cậu tự cho ăn no, sau đó mới đi qua hô Lý Thắng Lợi ba người bọn họ ăn cơm. Cái này một mảnh cái bóng dốc núi, tất cả đều là thiên ma. Thiên ma sinh sôi có hai loại, một loại là vô tính sinh sôi, chính là rễ cây sinh sôi, đầu một năm kết thiên ma rễ cây, năm thứ hai từ rễ cây bên trên nảy mầm. Loại thứ hai là có tính sinh sôi, chính là thiên ma hạt giống sinh sôi. Cho nên, như loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, một khi phát hiện thiên ma, thường thường chính là một mạng lớn, cả một cái dốc núi hoặc là cả một cái trong hốc núi cũng là thiên ma. Lý Thắng Lợi ba người đào rất đã, toàn bộ dốc núi cũng là thiên ma, đào thiên ma cùng đào khoai tây mở dạng, nhưng là vui sướng so đào khoai tây nhiều gấp trăm. Vui sướng thời gian, để cho ba người quên đi thời gian, mãi cho đến Trần Vệ Đông gọi bọn họ mới kịp phản ứng lại. Ai u, ta cái này thắt lưng a. Lý Thắng Lợi hét thảm một tiếng. Vừa mới vào xem lấy xoay người đào thiên ma, nhặt thiên ma, liền thắt lưng đều không có thẳng lên qua. Cái này mạnh mẽ thẳng lên, Lý Thắng Lợi lập tức cảm giác eo của mình thật giống gãy mất giống như, đau trực tiếp kêu lên. Chớ lộn xộn. Trần Vệ Đông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lý Thắng Lợi không giống là giả vờ, mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy hắn. Ai u, eo của ta. Lý Thắng Lợi lợi nửa thân người cong lại, nào còn dám động. Khẽ động thật giống như gãy mất giống như. Trần Vệ Đông tiến lên, một tay đè lại Lý Thắng Lợi eo, một tay đỡ lấy bờ vai của hắn đưa tay tại Lý Thắng Lợi trên lưng đè lên, kiểm tra mấy lần, phát hiện Lý Thắng Lợi đây là vọt đến thắt lưng. Trần Vệ Đông mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng là đời trước thường xuyên chạy núi, đơn giản một chút tri thức vẫn là hiểu một chút, nhất là bó xương cùng xoa bóp, loại này chỉ cần hiểu một ít môn đạo, kỳ thật rất đơn giản. Lý Thắng Lợi dù sao đã không trẻ, đi một ngày đường núi, vừa rồi liên tục không người làm một hồi công việc, mạnh mẽ ngồi thẳng lên, không cẩn thận đem thắt lưng cho vọt đến. Thắng Lợi đại ca, ngươi từ từ đứng thẳng người. Trần Vệ Đông nói. Các loại Lý Thắng Lợi đứng thẳng sau đó, Trần Vệ Đông bắt đầu cho hắn xoa bóp phần eo cơ bắp. Kỳ thật, vọt đến thắt lưng chủ yếu chính là cơ bắp lạc thương. Thời gian dài không người, thắt lưng cơ thời gian dài bảo trì một cái trạng thái, sau đó đột nhiên đổi một cái trạng thái, cơ bắp chịu không được, tự nhiên sẽ xuất hiện lạc thương. Trần Vệ Đông cho hắn xoa bóp một hồi, để cho cơ bắp từ khẩn trương trạng thái thư giãn xuống, đau đớn trạng thái cũng tự nhiên làm dịu, nguyên bản có chút vặn vẹo sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Thạch Đầu, Binh Tử, các ngươi đem thiên ma thu thập xong, mang về. Lý Thắng Lợi đối với Binh Tử cùng Thạch Đầu bàn giao một câu, sau đó vịn Lý Thắng Lợi về doanh địa. Ai u, ra thật rồi a. Lý Thắng Lợi thở dài nói. Thắng Lợi đại ca, cái này cùng tuổi tác quan hệ không lớn, chủ yếu là ngươi cái này đi một ngày đường núi, lại lên mánh liệt, chờ một lát, ta cho ngươi thêm nặn một cái, phía trên một chút dầu hương hoa, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trần Vệ Đông cười nói để cho Lý Thắng Lợi tại túp lều bên trong nằm sấp tốt. Trần Vệ Đông từ trong hành trang lấy ra dầu hương hoa, để cho Thạch Đầu cùng Binh Tử cho Thắng Lợi thoa lên. Lúc này mới đi ra rửa tay, đem nắp nồi mở ra bắt chuyện ba người ăn cơm. Vệ Đông ca, thơm quá a. Hương a. Không chỉ có hương, còn lớn hơn bổ đâu. Thắng Lợi đại ca một hồi ăn nhiều một chút, đối với ngươi thắt lưng cơ tổn thương có chỗ tốt. Sau khi ăn xong, cam đoan ngày mai lại đào một ngày thiên ma cũng sẽ không đau thắt lưng. Trần Vệ Đông vừa cười vừa nói. Lâm Ba hầm hắc ngư, tuyệt đối là đại bổ. Lý Thắng Lợi lại móc ra chính mình mang tới rượu thuốc, một người uống một chén. Hắc ngư hầm Lâm Hoa, lại thêm một chén này rượu thuốc, buổi tối hôm nay, bốn người tại trong đêm tuyệt đối không cảm giác được lạnh. Cơm nước xong xuôi sau đó, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Lý Thắng Lợi cũng tốt nhiều, bốn người bắt đầu hành động. Lúc này, trời đã sớm tối. Trần Vệ Đông bốn người cầm lấy đèn tin, bao tải, đi vào bờ sông đèn tin chiếu một cái, Trần Vệ Đông bốn người đều có chút sợ ngây người, Lâm Hoa quả thực nhiều lắm, lít nha lít nhít, có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn, đoán chừng đều muốn nổi da gà. Bất quá, đây đối với Trần Vệ Đông bốn người tới nói là chuyện tốt, đèn tin chiếu một cái, trực tiếp xoay người nhặt là được. Bốn người bắt đầu hành động. Cầm lấy đèn tin cùng bao tải, qua sông đi bờ bên kia nhặt Lâm Hoa đúng, chính là Nhạt Lâm Hoa đây quả thực là Nhạt Tiền Đông Bắc Lâm Hoa không phải là rất lớn, so hết xanh còn muốn nhỏ một điểm. Nhưng là, giá cả quý a. Mặc dù không giống hậu thế như thế, một cân phơi khô Lâm Hoa bán đến hơn 100 khối tiền, khoa trương như vậy. Nhưng là, một cân làm Lâm Hoa cũng có thể bán 8-9 khối, đương nhiên đây là phơi khô. 2-30 tới chỉ Lâm Hoa chỉ có thể phơi một cân Lâm Hoa làm, bất quá thứ này cũng ngang với bọn họ mỗi nhặt một cái đầu lớn Lâm Hoa, chẳng khác nào nhặt được mấy mao tiền. Bốn người vui sướng nhặt, hơn một giờ, liền có thể nhặt đầy tê dần túi đem bao tải đóng tốt miệng, ném vào trong sông, đợi ngày mai thời điểm ra đi, lại vớt đi ra, như vậy có thể cam đoan Lâm Hoa đều là sống. Ngay tại bốn người nhặt vui vẻ thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng chó sủa, quấy dậy bốn người hào hứng. Bên kia bờ sông cậu tử nhóm điên cuồng kêu lên. Nghe được tiếng chó sủa, Trần Vệ Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy rừng cây chỗ sâu, có tốt mười mấy đối với lục sắc ánh sáng. Thắng lợi ca, thạch đầu, binh tử, Trần Vệ Đông nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tay hướng sau lưng tay tới eo lưng bên trên sờ mó, một thanh mang theo người súng ngắn xuất hiện tại Trần Vệ Đông trong tay đem bao tải quăng ra, sau đó lại đem sâm đao rút ra. Vệ Đông ca. Binh tử cùng thạch đầu ngẩng đầu cũng nhìn thấy trong núi rừng lục sắc ánh sáng, khẩn trương kêu lên, bởi vì bắt Lâm Hoa mang theo đại thương không tiện, đều đặt ở sông đối diện cậu tử bên cạnh. Vệ Đông làm sao bây giờ? Lý Thắng Lợi cũng là tương đối chân kinh, lấy ra đao chăm chú nắm ở trong tay. Nếu như là ban ngày, bốn người đến không sợ đàn sói hoang, nhưng đã đến trong đêm, vậy liền mười phần nguy hiểm. Hơn nữa giờ phút này loại trừ Trần Vệ Đông trong tay bọn họ cũng không có ra hỏa sự tình. Các ngươi đừng hoảng hốt, cũng đừng hô, từ từ lui về sau, nhìn tình huống thối lui đến bên kia bờ sông đi. Trần Vệ Đông nói. Vệ Đông ca, vậy những này Lâm Hoa làm sao bây giờ? Thạch Đầu còn có chút không nỡ lòng bỏ đã lượm nửa bao tải Lâm Hoa. Mang theo, nếu có sói nào lên, các ngươi liền đem bao tải ném đi qua. Trần Vệ Đông nói. Thắng Lợi đại ca, ngươi đi sông đối diện, đem cậu tử dây thừng thời ra. Trần Vệ Đông tỉnh táo phân phó nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì. Chỉ cần bọn chúng đừng như ong vỡ tổ xông lại, ta còn không sợ. Trần Vệ Đông cầm thương. Cảnh giác nhìn xem rừng cây chỗ sâu. Chờ lấy Lý Thắng Lợi lợi rời khỏi mấy bước sau đó, Trần Vệ Đông cũng đi theo lui, đồng thời cũng liền vội vàng kêu gọi Thạch Đầu cùng binh tử. Thạch Đầu cùng binh tử, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hai người này đi theo Trần Vệ Đông ngốc lâu, đối với Trần Vệ Đông có một loại thật sâu tín phục. Cái này khiến Trần Vệ Đông yên tâm không thiếu, nếu như Thạch Đầu cùng binh tử đem chân liền chạy, đám kia sói hoang nhất định sẽ truy, vốn là không có gì đại sự, cũng sẽ hại đồng đội. Trong núi đối đại gia thú, nhất định phải tỉnh táo, nhất là trong đêm gặp được đàn sói hoang, tuyệt đối không nên đem phía sau lưng cho chúng nó. Ngay tại Lý Thắng Lợi ba người thối lui đến bờ sông thời điểm, Trần Vệ Đông súng trong tay văng lên. Một đầu sói hoang không nhịn được, dẫn đầu phát động công kích, nào về phía đã thối lui đến bờ sông Lý Thắng Lợi một thương đánh chết. Nếu như không phải là có sông, lúc này Trần Vệ Đông bọn họ đã bị sói hoang cho bao vây. Vừa mới đầu kia sói công kích, tựa như là một cái tín hiệu. Theo súng văng lên, một tiếng sói tru văng lên, liên tục có mấy đầu đi theo phát động công kích. Trần Vệ Đông liền nổ bốn phát súng, chỉ đánh chết hai đầu sói hoang đây cũng không phải Trần Vệ Đông thương pháp kém, chính là ban đêm tầm mắt không tốt, thường xuyên nghịch súng, sờ súng Trần Vệ Đông hiện tại thương pháp thật sự không thủy. Có một đầu sói thừa dịp cái này bóng đêm, trực tiếp tới gần Thạch Đầu. Nhưng là Thạch Đầu cũng là mãnh nhân, vung lên bao tải cho nó đánh bay ra ngoài. Thắng Lợi đại ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh qua sông. Trần Vệ Đông hô to một tiếng. Chương 227. Phòng sói vòng cổ. Chương 227. Phòng sói vòng cổ. Nghe được Trần Vệ Đông được mệnh lệnh, Lý Thắng Lợi đã không lo được bao tải, trực tiếp đem bao tải đánh tới hướng sói hoang, sau đó tốc độ cao dẫm lên tảng đá, chạy qua sông. Mà lúc này Trần Vệ Đông ba người thì đã bị đàn sói vây quanh. Cũng may, vừa mới Trần Vệ Đông nổ súng tạm thời trấn nhiếp đàn sói. Mặc dù đàn sói đem Trần Vệ Đông ba người bao vây vào giữa, nhưng là không có lập tức phát động công kích. Trong đêm tối, sói hoang lá gan cũng lớn không ít. Một mực hướng về phía Trần Vệ Đông ba người ngao ngao trực hiếu. Trần Vệ Đông cầm thương, cẩn thận nhìn thấy đàn sói, tay hắn trong súng còn có 3 phát viên đạn, nhưng là Trần Vệ Đông cũng không có chủ động nổ súng, trước mắt không kịp nhét vào viên đạn, súng ngắn không có viên đạn, vậy liền đối với đàn sói không có cái uy hiếp gì. Lý Thắng Lợi qua sông sau đó, lập tức chạy đến đại cá tử bên cạnh, khởi ra cậu tử dây thừng. Chủ nhân gặp nạn, hắc hổ, bạch hổ, đại long. Đại hoàng đám người cậu tử đã sớm nóng nảy chu lên, muốn tránh thoát dây thừng. Lúc này bị Lý Thắng Lợi vừa bung lòng dây thừng, hắc hổ cùng bạch hổ xuất lĩnh một đám cậu tử, lập tức liền xông ra ngoài, trực tiếp lội lấy thủy qua sông, nào về phía bờ bên kia đàn sói. Nghe được sau lưng cậu tử tiếng kêu càng ngày càng gần, Trần Vệ Đông thở dài một hơi. Đàn sói lúc này cũng chú ý tới tiếng chó sủa, trong đó một con sói không nhịn được dẫn đầu phát động công kích, cái khác sói hoang nhao nhao phóng tới ba người. Lại là một thương, đánh chết một đầu sói hoang. Mẹ hắn tới nha. Tới nha. Thạch Đầu giống to. Lúc này Trần Vệ Đông trông thấy Thạch Đầu không biết từ chỗ nào lượm một cây đại thụ. Cây này đại khái là lũ ống lao xuống, phía trên một nửa đã gãy mất, chỉ lưu lại một cái gốc cây. Cây có một nửa cái bát lớn như vậy, người bình thường căn bản ôm không nổi, nhưng mà Thạch Đầu tùy tiện đem gốc cây ôm, vừa đi vừa về loạn buồng nghịch, một gậy trực tiếp đánh bay một đầu sói hoang. Thạch Đầu khí lực lớn, gốc cây vừa thô, một gậy xuống dưới, đầu kia sói hoang liền ngao ngao gọi cũng không kịp, trực tiếp một mệnh ô hô. Mấy cái sói nghĩ công kích Thạch Đầu, nhưng là Thạch Đầu vui lùa gốc cây, loạn vùng, những con sói kia từng cái gấp gọi bậy, cũng không dám tiến lên. Lúc này, cậu tử nhóm rốt cục lội qua sông, gia nhập vào trong chiến đấu. Bọn sói này nhóm lúc này cũng không nói hoài tới Trần Vệ Đông ba người, cùng cậu tử nhóm cắn lấy cùng một chỗ. Trần Vệ Đông rốt cục thở dài một hơi đồng thời, lập tức từ miệng trong túi bên trong móc ra viên đạn, đem băng đạn đổ đầy. Thạch Đầu lúc này càng là hổ hổ sinh uy, bắt đầu ở bên cạnh cho cậu tử nhóm làm trọng tài, thuận tiện kéo kéo một phát lực gác. Con chó kia rơi xuống hạ phòng, Thạch Đầu một gậy liền hướng phía đầu sói bên trên đập tới. có cầu tử quân lấy, thạch đầu khí lực lại lớn, trên tay ra hỏa vừa dài vừa thô, kéo lệch gác tương đối nhẹ nhõm. Sói muốn bay đầu cắn cũng không kịp. Trần Vệ Đông cùng Bình Tử cũng không xem của vui, trước mắt sói cùng cầu hỗn chiến với nhau, nổ súng dễ dàng đánh tới cầu, nổi lên đụng lên đi lại sợ cắn, chỉ có ý như tảng đá bắt đầu tìm gốc cây. Loại tình huống này, thạch đầu cầm trong tay gốc cây, so súng dùng tốt. Bãi sông bên trên, bị lũ ống lao xuống cây không thiếu, nhưng là Trần Vệ Đông cùng Bình Tử cũng không giống như thạch đầu, ôm lấy một cái liền có thể dùng. Hai người bọn họ nhưng không có thạch đầu lớn như vậy đắc lực tức giận, chỉ có thể nhặt dài mảnh dùng. Lý Thắng Lợi lúc này ôm bốn khẩu súng cũng đến đây. Trần Vệ Đông để cho hắn ở một bên nhìn xem, Lý Thắng Lợi cái này tay chân lẩm cẩm, Trần Vệ Đông thật lo lắng hắn không cẩn thận bị sói cho cắn một cái. Hiện tại đối với Lý Thắng Lợi tới nói, tốt nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, đừng thêm phiền. Rất nhanh Trần Vệ Đông cùng Bình Tử tìm xong vũ khí, gia nhập chiến đấu. Trong nhà nuôi cậu tử, bình thường lại thế nào hung mãnh, cũng không sánh bằng mỗi ngày trong rừng kiếm ăn, sói hoang. Trong nhà cậu tử, đơn đả độc đấu, không có một cái là sói hoang đối thủ, liền ngay cả hắc hổ cùng bạch hổ đánh không lại sói hoang, một mực ăn xương gấu xương sói lớn lên đại long, nhị long bọn chúng cũng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, đánh không lại sói hoang. Bất quá, ai bảo chiến trường bên trên còn có Trần Vệ Đông ba người, nhất là thạch đầu, ma lực cái này một khối, Trần Vệ Đông cảm giác chính mình cùng Minh Tử hai cái thêm một khối, đoán chừng cũng đánh không lại thạch đầu. Theo Trần Vệ Đông ba người kéo lực gác, cậu tử nhóm không còn đơn đả độc đấu, mà là biến thành 21, thậm chí 3-1, sói hoang rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Một mực không có hiện thân đầu sói, phát ra một tiếng chu lên. Còn lại sói hoang, tốc độ cao thoát ly chiến đấu, tiến vào trong rừng. Cậu tử nhóm tại hắc hổ dẫn đầu dưới, cũng đuổi theo. Trở về. Trần Vệ Đông tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Nghe được Trần Vệ Đông hô hoán, hắc hổ lúc này mới dừng lại truy kích bước chân, phát ra từng tiếng không cam lòng nghẹn nào. Trở về. Trần Vệ Đông thái độ kiên quyết lại hô một tiếng. Tất cả cậu tử lúc này mới trở lại Trần Vệ Đông bên người bắt đầu liếm láp vết thương. Vừa mới chiến đấu, rất nhiều cậu tử đều hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương. Cái này khiến Trần Vệ Đông rất bất đắc dĩ, cậu vĩnh viễn là cậu, thật sự đánh không lại sói. Trừ phi tuyết khu chó ngao, hoặc là những cái kia đi qua chuyên môn bồi dưỡng cự hình chó, dựa vào thân cao thể trọng ưu thế đi nghiền ép. Không phải vậy, giống những cái này chó săn, mặc dù cũng đều là cỡ lớn chó, thật sự đánh không lại sói hoang. Bất quá Trần Vệ Đông ngược lại cũng suy nghĩ một cái biện pháp, có thể dùng tới tăng cường cậu tử nhóm sức chiến đấu. Cái kia chính là đi tìm thợ rèn, cho cậu tử nhóm làm một cái khung thép đâm cái chủng loại kia phòng sói vòng cổ. Trần Vệ Đông đời trước thường xuyên nhìn tuyết khu dân chăn nuôi, cho cậu mang lên phòng sói vòng cổ, đối phó một chút, ưa thích cắn cổ, giã ra súc tới nói, hiệu quả cực kỳ tốt. Lúc này, Lý Thắng Lợi nhìn thấy bên này chiến đấu kết thúc, lập tức chạy tới. Vệ Đông, Thạch Đầu, Binh Tử, các ngươi không có sao chứ? Lý Thắng Lợi quan tâm mà hỏi. Ta không sao, Thạch Đầu, Binh Tử hai người các ngươi không có bị thương chứ? Trần Vệ Đông lắc đầu lập tức lại hỏi. Vệ Đông ca, chúng ta cũng không có việc gì. Thạch Đầu gãi đầu một cái chất phát nói. Không có việc gì liền tốt, trước thu thập một chút, chúng ta về bên kia bờ sông. Bốn người quét dọn chiến trường, đem vừa mới đánh chết sói hoang thi thể mang về bên kia bờ sông. Vừa mới hết thảy bị ba người làm chết 7 con sói hoang, còn có 10 cái sói hoang chạy trốn, đây là một cái rất lớn đàn sói. Phải biết, đàn sói dưới tình huống bình thường cũng liền 7, 8 cái tả hữu, vượt qua 10 cái đàn sói tương đối ít thấy. Như loại này vượt qua 15 con nhanh đạt tới 20 con càng thêm thưa thớt. Dù sao, nơi này không phải là Nội Mông cổ đại thảo nguyên, rất khó hình thành lớn đàn sói, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đàn sói lớn nhỏ vẫn là quyết định bởi tại con mồi nhiều ít, xung quanh con mồi nhiều, đàn sói quy mô liền sẽ không ngừng mở rộng. Sói là một loại phi thường có trí tuệ động vật, bọn chúng biết chính mình tộc đàn quy mô bao lớn, có thể trong rừng tốt hơn sinh tồn. Một khi tộc đàn quy mô vượt qua phía trước lãnh địa cung cấp nuôi dưỡng cực hạn, liền sẽ tiến hành chia tổ, một chút gầy yếu sói hoang liền sẽ bị khu trục ra tộc đàn, không cho phép bọn chúng tiếp tục lưu lại phạm vi lãnh địa bên trong. Điểm này sói hoang so với nhân loại làm đều tốt. Trở lại doanh địa sau đó, Trần Vệ Đông trước tiên đem cậu tử nhóm buộc đứng lên, sau đó bắt đầu cho cậu tử nhóm trị liệu thương thế. Cũng may vết thương đều không phải là rất lớn, lấy ra trong hành trang chuẩn bị công cụ, đem lông chó cắt đứt, sau đó vung thiếu kim sang dược, đều không cần băng bó. Chính là bị cắt lông chó sau đó, những cái này cậu tử nhìn qua có chút thảm, rất giống những cái kia bệnh rụng tóc chó hoang. Lý Thắng Lợi ba người đem tất cả sói hoang mở ngực phá bụng, đem nội tạng móc ra đút cho một đám cậu tử. Sau đó trong đêm lột ra nhiều một chút hơn mấy đống đống lửa, chiếu sáng không là vấn đề. Trần Vệ Đông cho cậu tử xử lý xong vết thương, cũng đi lên hỗ trợ, bốn người cùng một chỗ độc thủ, đem tất cả da sói lột bỏ tới. Vừa vặn trong nhà thức ăn cho chó không có nhiều, cái này có đàn sói đưa tới cửa. Trần Vệ Đông vừa lột vỏ vừa cười nói, cái này cũng không ít, lột ra sau đó bỏ đi nội tạng cũng có 200-300 tới cân, tăng thêm cái khác phụ liệu có thể chế tạo ra mấy ngàn cân thức ăn cho chó. Lý Thắng Lợi cười cũng rất vui vẻ. Chính là đáng tiếc, vừa rồi bắt lâm và chạy không thiếu. Binh Tử tiếc hận nói, bốn người bọn họ vốn là một đêm xuống đoán chừng ít nhất cũng có thể nhặt cái hơn 200 cân lâm loa, lại thêm đảo thiên ma, ngày mai là có thể dọn dẹp một chút trở về. Chính là đi qua sói hoang tập kích, trước mắt chỉ còn 80-90 cân tả hữu, cái này còn đều là sống, xử lý xong phơi khô sau đó căn bản không có bao nhiêu. Vệ Đông ca, chúng ta còn muốn hay không đi nhặt lâm loa? Thạch Đầu mở miệng hỏi. Ha ha, các ngươi không mệt à? Lột xong ra ăn một chút gì đi ngủ, trời tối ngày mai tại bắt đi. Cái kia thiên ma còn đào không đào? Đào cái gì đào, đào cũng bận không quay về, dù sao thiên ma ở chỗ này cũng chạy không được. Trần Vệ Đông nói. Nha. Thạch Đầu có chút không cam lòng đáp lại một tiếng. Tiền là kiếm không xong, không thể bởi vì kiếm tiền liền không muốn sống nữa. Trần Vệ Đông nói. Trong núi lớn đồ tốt còn nhiều, ai cũng không có cách, đem những ngày đồ tốt đều chiếm làm của riêng. Mặc kệ là thợ săn, vẫn là lên núi săn bắn người, trọng yếu nhất chính là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Có chỗ lấy hay bỏ. Trước mắt so với Đảo Thiên Ma, Bát Lâm Hoa mới nhất có lời. Nướng một chút thịt sói xuyên, đám người ăn một điểm sau đó, hướng đống lửa trại bên trong tăng thêm một chút tuổi lửa, bốn người một người phụ trách các đêm, những người còn lại đi ngủ. Hậu thế, rất nhiều người đều ưa thích chạy đến dã ngoại đi cắm trại, trải nghiệm nghỉ đêm thâm sơn cảm thụ, đi lắng nghe đại sơn yên tĩnh cùng côn trùng đều vang sen lẫn yên giấc khúc. Trên thực tế, tại loại này chân chính rừng sâu núi thẳm bên trong nghỉ đêm, cũng không phải là tốt đẹp giường nào thể nghiệm. Ban đêm, trên núi dã gia súc tê mình, có dã gia súc kiếm ăn thì phát ra chu lên, cũng có dã gia súc bị săn giết thì phát ra thê thảm tiếng kêu. Còn có không biết tên tiếng kêu. Nhát gan, tại rừng sâu núi thẳm bên trong tuyệt đối ngủ không yên. Trần Vệ Đông cũng ngủ không được, không phải là hắn nhát gan, trong đêm, sói hoang tới nhiều lần, muốn trả thù Trần Vệ Đông bọn họ. Nhưng là, không đợi bọn chúng tới gần, liền bị cẩu tử phát hiện, lập tức điên cuồng la, cảnh cáo bọn chúng không cho phép tới gần. Tăng thêm có đống lửa, sói hoang tới mấy lần, phát hiện không có cách nào lặng yên không tiếng động tới gần đàn sói đầu sói chỉ có thể rút đi. Bất quá Trần Vệ Đông mấy người cũng không chịu nổi, một đêm không ngủ, buổi sáng, đơn giản ăn chút gì sau đó, cho chó ăn tử. Bởi vì có cẩu tử tại, hôm qua sói hoang nội tạng cũng không có bị trên núi ra ra súc ngậm đi, vừa vặn tiếp tục cho chó ăn tử. Trần Vệ Đông lo lắng bọn chúng không đủ ăn, lại cắt một chút thịt sói đút cho bọn chúng. Cơm nước xong xuôi sau đó, một đêm không ngủ mấy người cũng nhịn không được nữa bối rối, thay phiên đi ngủ đến trong đêm bốn người tiếp tục bắt lâm loa, lần này đám kia sói hoang không có lại tiến hành trả thù, có thể là biết Trần Vệ Đông cái này một đám hai cái đuổi nhân loại không phải là bọn chúng tài giỏi qua. Bởi vì có vài đầu sói nhập sổ, Trần Vệ Đông cũng không nhiều bắt, chỉ bắt được đến sau nửa đêm, đại khái nắm gần 200 cân lâm loa. Ngày thứ hai, trước kia Thạch Đầu cùng binh tử tại đại cá tử trên thân thả bao tải. Thạch Đầu đối với Trần Vệ Đông hô, "Vệ Đông ca, không buông được, làm sao bây giờ? Đem thiên ma giấu ở chỗ này, chúng ta trước tiên đem lâm hoa cùng thịt sói kéo trở về, qua mấy ngày chúng ta lại tới." Trần Vệ Đông an bài nói. Sau khi trở về, Trần Vệ Đông không có ý định lập tức lên núi, phải biết lâm hoa. Trở về đi, còn không tính xong. Lâm hoa muốn phơi thành lâm hoa khô, nói cho đúng là muốn thả đến cái bóng chỗ hoang khô. Chương 228. Tiểu nha đầu cáo trạng. Chương 228. Tiểu nha đầu cáo trạng. Con đường về bên trên, mặc dù cũng không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở, nhưng là đường núi khó đi. Một chuyến bốn người thiên tân vạn khổ rốt cục ở trên trời gần đen thời điểm, chạy về Cửu Khúc Đồn. Lúc này chính là làng bên trong người lúc ăn cơm tối. Tiến vào vào tháng 5, vạn vật khôi phục, Cửu Khúc Đồn người bắt đầu công việc lu bù lên, mọi người tự nhiên lại khôi phục được một ngày ba bữa. Làng trên đường không có mấy người, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện, không cần nhiều phí nước bọt đi giải thích. Không phải vậy, một đám lao nương môn vây quanh, hỏi đông hỏi tây, một chút không hiểu chuyện, sẽ còn nghĩ đến để cho Trần Vệ Đông dẫn bọn hắn vào núi sâu đi đào thiên ma, bắt lâm ba. Loại người này, ngươi để ý đến hắn đi, im lặng cũng quýt, không để ý tới hắn đi, lại cách đứng người. Hiện tại làng trên đường không có người, vừa vặn. Trần Vệ Đông nhà hiện tại không có dư thừa phương, thế là một nhóm người liền đem đại cá tử đuổi tiến binh tử nhà trong viện. Binh tử, Vệ Đông ca, thắng lợi đại ca, Thạch Đầu, các ngươi trở về. Trịnh Tiểu Phương nghe được thanh âm, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy chính mình nam nhân trở về, lập tức ngạc nhiên hô. Sau đó Tam Thẩm Lưu Quế Phương cũng từ trong nhà đi về tới, Vệ Đông, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta cho các ngươi nấu cơm. Tam Thẩm không cần, không cần, ta về nhà ăn, Tuyết Đình cùng bọn nhỏ đều ở nhà, ta trực tiếp tới, còn không có trở về nhìn xem đâu. Trần Vệ Đông nói. Vậy thì tốt, Vệ Đông các ngươi ngày mai nhất định phải tới. Trần Vệ Đông gật đầu một cái, sau đó gọi mấy người đem đại cá tử trên thân nắm lâm hoa, ra sói thịt sói lấy xuống. Vệ Đông, ngày mai phải nắm chắc thời gian, đem lâm hoa xử lý đi ra, không phải vậy sau một quãng thời gian chết rồi, coi như không đáng giá, ngày mai ta để cho ngươi tẩu tử tới hỗ trợ. Lý Thắng Lợi nhìn chất thành một đống, mấy bao tải lâm hoa nói. Ân. Ngày mai Thạch Đầu ngươi đem vợ ngươi cùng kêu lên đi. Tam Thẩm, Tiểu Phương các ngươi cũng có thể tới hỗ trợ, đương nhiên cũng không bạch xuất lực, một ngày hai khối tiền. Trần Vệ Đông suy nghĩ một chút nói. A. Vệ Đông ngươi làm sao còn cấp tiền, tiền vật này Tam Thẩm không thể nhận. Lưu Quế Phương nói, Tam Thẩm ngươi cũng đừng từ chối, ngày mai ta cũng đem mẹ ta cùng đại tẩu kêu lên, bất quá sớm nói xong, mỗi nhà nhất ra hai người, nhiều ta nhưng không có tiền cho nàng. Trần Vệ Đông cười nói, hắn cũng không có tâm tư khác, chính là biến tướng để cho lão mụ cùng đại tẩu lợi ít tiền. Hai khối tiền không nhiều, nhưng là ở niên đại này cũng không thiếu, nếu như không duyên cớ cho các nàng cũng không cần. Sau đó lần thu hoạch này bảy đầu sói, Lý Thắng Lợi ba người mỗi người phân một đầu, còn lại thịt sói cùng da sói đều bởi Trần Vệ Đông lấy về. Hiện tại bốn người cơ bản kết phường chế tác thức ăn cho chó Trần Vệ Đông phụ trách chế tác. Ba người bọn họ cung cấp lương thực, vật liệu, nhưng cái này thịt sói đại bộ phận cũng là dùng để chế thức ăn cho chó, phân phối như vậy mấy người cũng đều không có ý kiến. Trần Vệ Đông mang theo cậu tử nhóm về đến nhà, sáu cái tiểu nha đầu mới vừa cơm nước xong xuôi, đang ở trong sân chơi. Nghe được tiếng chó sủa, tiểu nha đầu nhóm lập tức hướng bên ngoài viện nhìn lại, chỉ gặp Trần Vệ Đông khiêng thịt sói ra sói hướng trong viện đi. Mụ mụ, ba ba trở về. Cha. Ba ba. Ba ba. Hồng hộc. Tiểu nha đầu nhóm cũng không đoái hoài tới chơi, từng cái nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ở bên cạnh hắn nhảy nhảy nhóc nhóc. Tiểu nãi đoàn tử bắt đầu vui vẻ liền ưa thích nhảy nhảy nhóc nhóc. Trần Vệ Đông nhìn thấy bọn nhỏ nụ cười vui vẻ, tâm hắn lý cũng không khỏi trong bụng nở hoa. Liêu Tuyết Đình trong phòng nghe được thanh âm, vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy Trần Vệ Đông trở về, khoe miệng cũng không chỉ có treo lên ngọt ngào nụ cười. Thật nhiều đầu sói nha, ba ba thật là lợi hại. Thứ Nhi kiêu ngạo nói. Tiểu Lục, trốn ở đại ni đằng sau, nàng vẫn là sợ những đồ chơi này. Ba ba, ôm một cái. Ngũ Nhi tương đối dính người. Đừng làm lộn, ba ba trên thân bẩn, đừng đem các ngươi quần áo làm bẩn.
Vệ Đông, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta nấu cơm cho ngươi.
Tuyết Đình không cần, ngươi mang thai đâu,
ta sẽ chờ chính mình tới.
Mặc dù Trần Vệ Đông nói không cần, nhưng là Liêu Tuyết Đình vẫn là đi vào phòng bếp, chuẩn bị cho Trần Vệ Đông nấu cơm. Trần Vệ Đông lần này cũng không có ngăn đón, trên tay hắn còn có công việc không có làm, để cho Đại Ni đem cậu tử nhốt vào cầu vòng. Sau đó đem ra sói đinh lên treo tiến vào một phòng, thịt sói dùng để làm thức ăn cho chó cũng không cần ướp gia vị, trực tiếp bỏ vào trong nhà gỗ, ngày mai dùng để làm thức ăn cho chó. Liêu Tuyết Đình đi vào phòng bếp, cái giờ này, làm khác cũng không kịp, Liêu Tuyết Đình dứt khoát nhào bột mì, lấy ra lau kỹ bột. Hòa xong bột sau đó, Liêu Tuyết Đình trước hết để cho bột tỉnh dậy, sau đó tới đất trong hầm cầm một khối mặt thịt, lại cầm một chút nguyên ma, chuẩn bị làm đồ kho. Trần Vệ Đông vội vàng tốt phía sau đổi một bộ quần áo, sau đó cho Liêu Tuyết Đình đánh lấy ra tay, tiểu nha đầu nhóm cũng đều chen tại trong ngực hắn làm nũng, mại thanh mại khí hỏi lung tung này kia. Hai vợ chồng cùng một chỗ đậu thủ, một trận đơn giản lại phong phú cơm tối rất nhanh liền làm đi ra. Trần Vệ Đông đựng một bùn nhỏ, Liêu Tuyết Đình cùng tiểu nha đầu nhóm vừa ăn xong xong, bởi vậy không có làm quá nhiều, bất quá Trần Vệ Đông một cái cũng là đủ rồi.
Ba ba, ăn ngon không?
Chúng ta hôm nay ăn không phải là mì sợi.
Ba ba, cho ta xem một chút.
Ba ba. Mấy cái tiểu nha đầu nhìn xem Trần Vệ Đông ăn rất ngon, vội vàng lại đụng lên đi, ngại thanh ngại khí hỏi. Trần Vệ Đông biết các nàng cũng chính là nghĩ nếm thử, mặt này các nàng cũng không phải chưa ăn qua, chính là tham gia náo nhiệt.
Há mồm.
Muốn ăn liền nói.
Ba ba, a.
Một người một ngụm. Tiểu nha đầu nhóm thay phiên đi vào Trần Vệ Đông bên người, trưng lên miệng nhỏ.
Các ngươi như vậy,
cha ngươi không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi nhóm đâu.
Liêu Tuyết Đình vô ngữ nói.
Ha ha. Tiểu nha đầu nhóm bụng cuối cùng ăn no bụng, ăn hai cái, tham gia náo nhiệt liền không ăn.
Tam Nhi, đúng rồi, ta tiểu kim điêu thế nào?
Không có nuôi chết đi.
Không có, đều tốt.
Ta cho chúng nó nuôi cho béo.
Tam Nhi mãi thanh mãi khí nói.
Ê, thật giỏi.
Chính mình ba khuê nữ, bình thường không náo đẳng, nhưng là nuôi làm việc cẩn thận, nuôi khởi động vật càng là kiên nhẫn, thâm thụ trong nhà tiểu động vật ưa thích. Liền ngay cả trại chăn nuôi nai con, đều thích cùng nàng chơi.
Tam Nhi lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ.
Ba ba, ngươi yên tâm, ngươi đem bọn chúng đều giao cho ta, ta nhất định đem bọn nó mang tốt.
Ha ha, có chí khí như vậy, chúng ta Tam Nhi thật giỏi. Kim Điêu coi như xong, muội muội của ngươi đều giao cho ngươi mang.
Tứ Nhi bình thường liền không phục Tam Nhi, nghe được Trần Vệ Đông một mực khen Tam Nhi, không khen nàng, lập tức mại thanh mại khí kêu lên.
Ba ba, ta mới không cần Tam tỷ mang.
Sau đó, nàng liền cùng Trần Vệ Đông tố cáo.
Ba ba, ngươi là không biết, tỷ tỷ quá chậm. Hôm nay chúng ta đi chơi nhảy dây, vốn là có thể cướp được Thu Thiên, cũng bởi vì Tam tỷ đi chậm một bước, vị trí tốt liền bị người đoạt.
Tam Nhi nói, ngươi về sau không phải là đoạt tới rồi.
Thứ Nhi đắc ý nói, đó là bởi vì ta lợi hại.
Lư Đản nhìn thấy ta liền sợ.
Trần Vệ Đông sầm mặt lại, lại là Lư Đản.
Ngươi lại khi dễ hắn.
Tứ Nhi khoát tay nói, không có, ta thật không có khi dễ hắn, là hắn chủ động nhường cho ta.
Trần Vệ Đông lại nói, ngươi nếu như bình thường không có thường xuyên khi dễ hắn, hắn làm sao lại nhìn thấy ngươi liền sợ?
Ta lần trước liền nói cho ngươi, không thể tùy tiện khi dễ người, muốn cùng các bằng hữu thật tốt ở chung.
Ngươi lại ngứa ra.
Tứ Nhi tranh luận nói, ba ba, ta thật sự không có khi dễ hắn.
Không tin, ngươi có thể hỏi Tam tỷ.
Trần Vệ Đông nhìn về phía Tam Nhi, Tam Nhi gật đầu nói, Tứ Nhi xác thực không có khi dễ Lư Đản, cũng chính là giống lên hắn một câu, Lư Đản liền tránh ra.
Giống lên một câu, còn không tính khi dễ.
Trần Vệ Đông trợn mắt nói, ngươi tại sao muốn giống người khác?
Tứ Nhi nói, ta không có, ta chính là
nói chuyện tương đối lớn âm thanh mà thôi.
Ngươi.
Trần Vệ Đông tối sầm lại, chỉ vào bên tường, trách mắng, qua bên kia diện bích hối lỗi.
Hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi sai ở chỗ nào?
Tứ Nhi ngoan ngoãn đi đến bên tường, mặt hướng vách tường đứng vững, trong lòng lại không phục lắm.
Trần Vệ Đông nhìn xem có chút dục dịch Tiểu Ngũ cười hỏi, ngươi có chuyện gì?
Tiểu Ngũ chăm chú gật đầu một cái, ta muốn ăn bánh kẹo.
A ô.
Lúc này Tiểu Lục cũng phát ra thanh âm.
Trần Vệ Đông cười nói, ngươi cũng nghĩ ăn kẹo quả?
Ha ha, cùng các ngươi hai cùng ngươi tứ tỷ một dạng, cũng là quả vật hàng.
Ngươi một nhà hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình rửa mặt chuẩn bị ngủ. Đại Ni cùng Nhị Ni thì điểm ngọn đến, vừa học tập hơn một giờ mới ngủ.
Mà Tứ Ni đứng nửa giờ, hai chân đều đứng chua, trong lòng lại như cũng không rõ chính mình sai ở chỗ nào.
Nhị Ni nói cho nàng, ba ba tức giận là bởi vì ngươi lúc nào cũng khi dễ nhỏ tuổi người, chỉ biết là tìm nhỏ yếu người khi dễ, đây không phải là anh hùng hào hán gây nên.
Tứ Nhi nghe không hiểu Nhị Nhi câu nói kế tiếp, lại nghe hiểu trước mặt lời nói, nhãn châu xoay động, âm thầm gật đầu, nguyên lai là như vậy.
Bất quá sau đó nàng lại nghĩ đến nghĩ, sau đó lại cau mày nhìn xem Nhị Nhi mãi thanh mãi khi nói, nhị tỷ, lớn ta cũng đánh không lại nha.
Trần Vệ Đông không có nghe được hai tỷ buổi đối thoại, hắn trong núi chờ đợi hai ngày, sắp thực mệt mỏi, mới vừa nằm ở trên giường, liền ngủ mất. Ngày thứ hai, hắn khó được mà dậy trễ.
Liêu Tuyết Đình dậy rồi, trong phòng giấm máy may, Đại Nhi, Nhị Nhi đi học đi, Tam Nhi thì có Tiểu Lục mang theo Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ đi bên ngoài đi chơi.
Chương 229.
Ba ba, cứu mạng nha.
Lục Mội lại làm ta sợ.
Chương 229. Ba ba, cứu mạng nha.
Lục Mội lại làm ta sợ.
Cơm nước xong xuôi sau đó, Trần Vệ Đông đi vào trong phòng, đem hai cái ngao ngao trực khiếu tiểu kim điêu đem ra để dưới đất. Hai cái nhỏ điêu một mực coi Trần Vệ Đông là mẹ của bọn nó, từ trong nhà đi ra, lập tức liền miệng mở rộng, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trần Vệ Đông. Trần Vệ Đông đi một trong phòng cắt một khối mới mẹ thịt sói, đem thịt mở ra, từng đầu cho ăn cho hai cái kim điêu con non. Cho ăn xong kim điêu sau đó, lại đem trong nhà cậu tử còn có tất cả gia súc đều cho ăn một lần. Trần Vệ Đông lại bắt đầu huấn luyện hai cái kim điêu một hồi.
Bọn tiểu hồ ly ghé vào lồng gà bên trên, vẻ mặt nhìn xem Trần Vệ Đông huấn luyện ứng, không thời điểm hướng phía Trần Vệ Đông anh 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 núng nịu.
Huấn luyện xong kim điêu, Trần Vệ Đông liền cắt 20 cân tả hưu thịt sói, cất vào trong bao bố dẫn theo đi vào đại ca Trần Vệ Hải nhà.
"Tẩu tử, có ở nhà không?"
Trần Vệ Đông đứng tại cửa sân hô.
"Ở nhà đâu?"
Vệ Đông tới, trong phòng truyền đến đại tẩu Dương Tuyết Hoa thanh âm.
"Ừm."
"Vệ Đông, mau vào."
Cửa phòng mở ra, Dương Tuyết Hoa nhiệt tình hô.
Trần Vệ Đông vào nhà sau đó, tiện tay đem cái túi phóng tới trên mặt đất.
"Vệ Đông, ngươi cái này cầm là cái gì?"
Dương Tuyết Hoa nhìn thấy trên đất cái túi, hỏi.
"Chúng ta lần này trong núi đánh sói hoang, tẩu tử ta cho ngươi cùng cha mẹ, một người nắm một khối."
Trần Vệ Đông cười nói.
"Vệ Đông, ngươi đây là làm gì? Nhà ta lại không thiếu thịt, lần trước để cho Tuyết Đỉnh cầm thịt còn không có ăn xong đâu, ngươi đây giữ lại bán lấy tiền."
"Tẩu tử, thịt sói lại không đáng tiền gì, không có nhiều, liền 10 cân nhiều, thịt sói chỉ cần xử lý tốt, đó là so thịt chó còn hương, ta biết đại ca liền tốt cái này miệng."
Trần Vệ Đông cười nói.
Xong, không đợi Dương Tuyết Hoa mở miệng, lại nói tiếp, "Tẩu tử, ta hôm nay tới cửa thế nhưng là tìm ngươi hỗ trợ."
"Giúp sao?"
"Vệ Đông có chuyện gì ngươi nói thẳng, tẩu tử còn có thể không đáp ứng."
Dương Tuyết Hoa sảng khoái nói.
"Tẩu tử, đây không phải trong núi nắm không ít lâm và sao?
Tuyết Đình mang thai không tiện, ngươi giúp ta đi giúp ta xử lý một chút lâm loa, một ngày 2 khối tiền tiền lương."
Trần Vệ Đông nói ra chính mình ý đồ đến.
"Tiền gì không tiền, đợi lát nữa tẩu tử đi cho ngươi làm việc.
Chúng ta người một nhà còn khách khí cái gì?"
Dương Tuyết Hoa cười nói.
"Tẩu tử tiền vật này ngươi khẳng định đến nắm, chẳng những ngươi, Quế Phương thẩm tử
đều hỗ trợ, cũng là cái giá này.
Ngươi có muốn hay không tiền, cái kia có khả năng không thích hợp.
Đợi lát nữa ta đem lão mụ cũng kêu lên rút, đều có tiền."
"Tốt, vậy được đi."
Dương Tuyết Hoa cũng biết Trần Vệ Đông hảo ý, thế là gật đầu nói.
"Tẩu tử, ngươi chờ chút liền đi tam thẩm nhà."
"Đúng rồi tẩu tử, đại ca đi chỗ nào?"
"Đại ca ngươi mới ra đi không bao lâu,
trong đất làm việc đâu, ngươi chuyện quan trọng tìm hắn, trực tiếp đi phía nam khối kia trong ruộng là được."
Dương Tuyết Hoa nói.
"Ân, vậy được đi."
Trần Vệ Đông vốn là muốn cùng Trần Vệ Hải nói một chút trại nuôi heo sự tình, bất quá đại ca không tại. Hơn nữa liên quan tới cho đại ca Trần Vệ Hải làm cái nhỏ chăn heo nhà máy, Trần Vệ Đông trong lòng cũng có mới ý nghĩ, Trần Vệ Đông tính toán đợi trận này làm xong, tại cùng đại ca Trần Vệ Hải kỹ càng nói một chút. Tiếp theo, Trần Vệ Đông dẫn theo một cái khác khối thịt sói, liền đi tìm được lão mụ Nô Tú Cần, cùng nàng nói xong làm việc sự tình sau đó, Nô Tú Cần vui vẻ đồng ý Trần Vệ Đông bốn người hết thảy lần này bắt 3 bao tải lâm hoa, những cái này lâm hoa hôm nay đều muốn nắm chặt thời gian xử lý đi ra.
Xử lý lâm hoa vẫn tương đối phiền phức, muốn trước thanh tẩy, đem lâm hoa rửa giấy sạch sẽ, sau đó giết, đem huyết khống sạch sẽ, sau đó treo lên, hong khô.
Bởi vì là mùa xuân lâm hoa, cho nên không cần bỏ đi nội tạng cái gì, chỉ cần lấy máu, hong khô là được.
Nếu như là mùa hạ lâm hoa, như vậy thì cần phải đi rơi nội tạng, tạp chất cái gì.
Rất nhanh một đám nữ nhân tại Lưu Quế Phương nhà xử lý lâm hoa.
Không biết ai tiết lộ phong thanh, chờ Trần Vệ Đông đi thời điểm, trông thấy tới rất nhiều tham gia náo nhiệt lao nương môn ngay tại một bên trò chuyện.
Nhìn thấy trong viện xếp thành núi nhỏ bao tải, một đám lao nương môn lại là một hồi trách trách hô hô đều nói cái gì Vệ Đông quá lợi hại.
Cái gì, vận khí thật tốt, lên núi liền có thể gặp được nhiều như vậy lâm hoa.
Cái gì, Liêu Tuyết Đình vận khí thật tốt, gả một cái nam nhân tốt loại hình vân vân.
Trần Vệ Đông ứng phó, sau đó cùng lão mụ tam thẩm các nàng bàn giao chế tác lâm hoa khô phương pháp, Lý Thắng Lợi cũng không đến, Vương Tú Lệ tới chỉ nàng một cái, Thạch Đầu nàng dâu thậm chí đem nàng muội đều gọi đi qua. Tiếp lấy Trần Vệ Đông an bài, Thạch Đầu cùng binh tử nhiệm vụ. Hôm nay hai người bọn hắn nhiệm vụ chính là gánh nước. Dù sao xử lý lâm hoa, cần đại lượng thủy rửa giấy sạch sẽ.
Trần Vệ Đông không có hỗ trợ, hắn còn muốn về đến nhà đem thịt sói xử lý một chút, sau đó đem thức ăn cho chó làm xong, mới có thể tới hỗ trợ.
Giữa trưa, Trần Vệ Đông là tại tam thẩm nhà ăn, lão mụ, tẩu tử, Thạch Đầu nàng dâu.
Chỉ cần là tới hỗ trợ người đều tại tam thẩm Lưu Quế Phương. Rượu ngon xong thức ăn bắt chuyện, tại Trần Vệ Đông yêu cầu dưới, lại dùng lâm hoa cùng nấu một nồi lớn đồ ăn.
Buổi chiều, Trần Vệ Đông mới giúp lấy làm một trận, Liêu Tuyết Đình vốn là buổi sáng muốn tới đây hỗ trợ, nhưng là bị Trần Vệ Đông ngăn cản.
Tam Nhi ăn cơm xong sau đó, mang theo 3 cái bọn muội muội hồng hộp chạy tới tìm ba ba.
Sân nhỏ, các đại nhân xử lý lâm hoa, tiểu nãi đoàn tử trong sân chạy tới chạy lui.
Ô ô ô.
Ba ba, Tam tỷ, tứ tỷ lục muội lại khi dễ ta.
Ngũ Nhi một bên nện bước chân ngắn nhỏ, một bên hoảng hốt lo sợ nách đều.
Trần Vệ Đông đập vào mắt nhìn lại, chỉ gặp tiểu lục 2 cái tay nhỏ bên trong, đều cầm một cái lâm hoa. Chính đuổi theo tiểu ngũ chạy khắp nơi.
Trần Vệ Đông ngô ngữ, tiểu lục sợ sói những cái này, nhưng là giống cóc loại này, nàng thế nhưng là một điểm không sợ, khi còn bé, liền dám bắt lấy hết xanh hướng trong miệng nhét. Hiện tại lớn lên một điểm, biết có vài thứ là không thể ăn tươi. Nhưng là đối với hết xanh, cóc, tới nói nàng sợ là tuyệt không sợ.
Ô ô ô,
ba ba, cứu mạng.
Tiểu ngũ chạy khắp nơi, tiểu lục lại không nghĩ buông tha nàng.
Một mực đuổi theo nàng.
Thằng đến tiểu ngũ bổ nhào vào Trần Vệ Đông trong ngực, khuôn mặt nhỏ giấu ở Trần Vệ Đông trong quần áo, tiểu lục còn cầm lấy 2 cái lâm hoa chạy tới.
Tỷ tỷ, nhìn con đến nhỏ.
Ta không nhìn.
Nhanh lấy đi.
Tiểu ngũ không dám nhìn.
Ngươi tiểu nha đầu này, đem ngươi tỉ hù dọa khóc, nàng liền không chơi với ngươi.
Trần Vệ Đông đem tiểu lục trong tay lâm hoa, cầm tới, lại đánh cái mông của nàng.
Tiểu nha đầu cười ngây ngô, tuyệt không đau.
Trần Vệ Đông nhéo nhéo, nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ngũ Nhi tốt, em gái ngươi trên tay lâm hoa, bị ba ba vứt.
Ba ba, lục muội, trên thân khẳng định còn có.
Tiểu nãi đoàn tử chính là nhìn thoáng qua tiểu lục, liền mãi thanh mãi khi nói.
Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua tiểu lục.
Tiểu nha đầu này 2 cái cửa trong túi phình lên, sẽ không phải là...
Trần Vệ Đông đem tiểu lục ôm lấy, đưa tay móc hướng túi của nàng.
Khá lắm.
1 cái, 2 cái, 3 cái.
7 con, phàm là có thể chứa địa phương, đều trang lên lâm hoa.
Trần Vệ Đông không biết nàng túi lúc nào ẩn giấu nhiều như vậy, bất quá vì phòng ngừa các nàng quấy rối, vẫn là để Tam Ni đem 3 cái tiểu nãi đoàn tử đều mang về nhà.
tiểu nha đầu nhóm rời đi sau đó, trong viện yên tĩnh không thiếu. Rất nhanh, kết thúc mỗi ngày, cả đám cuối cùng đem tất cả lâm va xử lý xong. Từng cái lâm va bị dây thừng cột treo ngược tại trên kệ, lít nha lít nhít rất giống trong phim ảnh rơi hút máu, có thể hù chết dày đặc hoàng sợ trứng. Rất nhiều giá đỡ, cũng là hiện làm, không phải vậy bọn họ mấy nhà, trong nhà vẫn đúng là không có có nhiều như vậy giá đỡ. Vì hong khô những cái này lâm va, Trần Vệ Đông cùng Thạch Đầu Binh Tử lại tại binh tử nhà xây dựng một cái rất lớn lán, những cái này trói lâm va giá đỡ, tất cả đều chuyển vào lán bên trong. Lâm va phơi nắng, nói là phơi, nhưng là không thể gặp thái dương, hơn nữa yêu cầu thông gió, dựa vào thông gió tự nhiên hong khô. Làm xong việc sau đó, Trần Vệ Đông tại chỗ móc ra tiền, một người hai khối tiền, mẹ, tam thẩm. Qua mấy ngày còn phải phiền phức mọi người. Ngày thứ hai, Đại Ni, Nhị Ni không đi học, thế là Trần Vệ Đông đuổi xe lửa, một nhà tám miệng đi một chuyến trong thôn, đi chợ đồng thời, lại tìm thợ rèn cho cậu tử nhóm đánh phòng sói vòng cổ. Nhoáng một cái trong nhà chờ đợi ba ngày, Trần Vệ Đông gặp mọi người nghỉ ngơi cũng kém không nhiều, thế là lại mang theo Lý Thắng Lợi ba người tiến vào một chuyến núi. Trên núi còn có Thiên Ma, Lâm Va đang chờ bọn họ, qua mùa này, chẳng những Lâm Va không tốt bắt, Thiên Ma cũng sẽ nảy mầm, đến lúc đó rễ cây dinh dưỡng liền sẽ bị cành lá hấp thu, liền sẽ biến khô cắt, đến lúc đó liền sẽ giá trị cực lớn ngã, đến lúc đó chỉ có chờ đến mùa thu, lần nữa kết xuất mới rễ cây. Vì có thể nhiều làm một điểm trở về, Trần Vệ Đông ba người tại đại cá tử trên thân chụp vào một cái xe ba gác, đây cũng là xe ngựa, đi vào mục đích, vào lúc ban đêm bốn người liền bận rộn. Không thể không nói sơn cốc kia thật đúng là một cái bảo địa, trong sông lâm hoa số lượng rất nhiều, đều nhiều ngày trôi qua rồi, còn có không ít lâm hoa từ trong sông leo ra, hướng trong núi rừng chạy. Mặc dù không hơn lần nhiều, nhưng Trần Vệ Đông bọn họ vẫn là bắt hai bao tải lâm hoa. Thời gian còn lại đào 5-6 bao tải thiên ma. Chuyến này lên núi, thu hoạch quá lớn. Sau khi trở về, đoán chừng còn bận việc hơn tốt một đoạn thời gian. Mặc kệ là xử lý thiên ma vẫn là lâm hoa, đều muốn không thiếu thời gian, lâm hoa muốn phơi thành rừng con để làm, thiên ma cũng muốn tiến hành hai lần gia công mới có thể bán đến giá tiền cao hơn. Thiên ma giá cả có rất nhiều loại phương pháp, nơi sản sinh không giống nhau, cũng có được không giống nhau phương pháp gia công, đơn giản nhất chính là giống năm ngoái Trần Vệ Đông vì bất việc, lựa chọn rửa sạch sẽ trực tiếp bán. Dạng này thiên ma giá cả rẻ nhất, mà khác thiên ma bảo chế phương pháp còn có rất nhiều loại, thường gặp bảo chế phương pháp có một. Trưng chế pháp, đầu tiên đem thiên ma rửa sạch, để vào vị hấp bên trong trưng đến chín mọng, cắt miếng phơi khô. Loại phương pháp này có thể đi trừ thiên ma bên trong dịch nhuận chất, tăng cường hắn dược hiệu hai. Nấu chế pháp, đem thiên ma rửa sạch phía sau để vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy nấu đến chín mọng, cắt miếng phơi khô. Loại phương pháp này cũng có thể khứ trừ thiên ma bên trong dịch nhuận chất, để cao dược hiệu ba. Sao chế pháp, đem thiên ma rửa sạch phía sau để vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải dầu xào đến mặt ngoài hơi vàng sắc, lấy ra phơi lạnh, cắt miếng phơi khô. Loại phương pháp này có thể tăng cường thiên ma hương khí cùng cảm giác bốn. Mật chế pháp, đem thiên ma rửa sạch phía sau để vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mật ong cùng thủy, nấu đến chất mật hút khô, lấy ra phơi lạnh, cắt miếng phơi khô. Loại phương pháp này có thể gia tăng thiên ma vị ngọt cùng dược hiệu năm. Rượu chế pháp, đem thiên ma rửa sạch phía sau để vào trong rượu ngâm một đoạn thời gian, lấy ra hút khô, cắt miếng phơi khô. Loại phương pháp này có thể tăng cường thiên ma dược hiệu cùng cảm giác. Trước đó Trần Vệ Đông tại huyện thành bán thiên ma 3 mao 6 một cân, xử lý tốt thiên ma một khối từng cái cân. Hiện tại nghe nói xử lý tốt thiên ma lại tăng giá đến 2 khối 5 cân, giá cả so với trước năm tăng lên gấp đôi còn nhiều. Kỳ thật thiên ma phía trước 10 phần tiện nghi, nhưng là 8-3 năm sau đó, giá cả bắt đầu cấp tốc kéo lên. Trần Vệ Đông nhớ kỹ gần nhất mấy năm này, thiên ma sẽ 1 năm một cái giá, mai cho đến năm 88 đã đạt đến nhất đẳng phẩm 890 khối một cân, nhị đẳng phẩm chừng 70, tam đẳng phẩm 50 khối tiền tà hữu. Mà 89 năm, nhất đẳng phẩm lại rớt xuống 25 khối tiền tà hữu. Thập niên 90 năm sau đó, theo sản lượng tăng nhiều, giá cả kéo dài trượt, thấp nhất hạ xuống mười mấy khối tiền. Một mực đến sau năm 92 mới lại bắt đầu tăng trở lại, sau đó giá cả cũng là chập trùng lên xuống, mãi cho đến năm 2001, sau đó, giá cả lại có một cái trọng đại đột phá, đạt tới hơn 100 khối tiền một cân đồng thời, tiến vào thiên ma giá cả bắt đầu phân chia nhân công trồng trọt cùng hoang dại đem tất cả thiên ma chứa vào trên xe, lại đem ngâm tại trong sông Trang Lâm Hoa bao tải vớt đi ra, sau đó chứa vào trên xe ngựa, một đoàn người lúc này mới bắt đầu về nhà. Trên đường đi, Trần Vệ Đông bốn người thế nhưng là gặp lao tội, có nhiều chỗ chống không xe ba gác có thể đi qua, nhưng là chứa đầy xe ngựa căn bản gây khó dễ. Bốn người chỉ có thể đem đồ vật tháo xuống, trước tiên đem đại cá tử chạy tới, sau đó lại đem bao tải vượt qua đi, sau đó chứa vào trên xe ngựa. Như thế lặp lại, buổi trưa, bốn người cũng chỉ đơn giản ăn mấy cái dính bánh nhân đậu. Uống một chút đã lạnh thấu nước sôi để nguội, đem cậu tử cho ăn, tiếp tục đi đường. Lần này sau khi trời tối, bốn người mới trở lại Cựu Khúc Đồn. Về đến nhà, nghỉ ngơi một đêm. Sau đó chính là xử lý lâm hoa, lâm hoa xử lý xong, liền bắt đầu đem tất cả thiên ma rửa giấy sạch sẽ, đặt ở khay đan bên trong khống sạch sẽ thủy phân. Sau đó, ngày mai bắt đầu mới có thể chân chính bảo chế thiên ma. Trần Vệ Đông dùng chính là nấu chế pháp, trước rửa giấy sạch sẽ, khống sạch sẽ nước sau, phóng tơi trong nồi đun sôi, sau đó cắt miếng phơi khô. Muốn thời gian dài bảo tồn, nhất định phải hoàn toàn phơi khô mới được, không phải vậy dễ dàng mục nghèo. Nhóm này thiên ma, hắn không có ý định hiện tại liền xuất thủ, hiện tại cùng phía trước bất đồng, phía trước thiếu tiền, hiện tại tạm thời, bọn họ đều không thiếu tiền, nhiều thả một năm, giá cả khả năng chính là gấp 5-6 lần tốc độ tăng đồ đần mới có thể hiện tại liền bán đâu. Thiên ma chứa đựng rất đơn giản, chỉ cần không thấy thủy là được, đáng tiếc trong nhà phòng vẫn là quá ít không tốt cất giữ, binh tử nhà cũng không có nhiều địa phương. Bất quá nghĩ đến chính mình phòng ở mới lại có 1-2 tháng liền có thể xây xong, liên tiếp hậu kỳ trang trí thu thập sân nhỏ, nhiều nhất 3 tháng là có thể đem phòng đắp kín, đến lúc đó liền không sợ không có địa phương thả. Ngày hôm trước đem thiên ma rửa sạch sẽ, ngày thứ 2 Trần Vệ Đông mang theo người đem thiên ma thả trong nồi, dùng thanh thủy đun sôi, sau đó để cho đại tẩu các nàng về nhà cầm dao phay cùng tớt, đem tất cả thiên ma cắt thành phiến. Liên tiếp bận rộn 4 ngày, mới đem tất cả lâm hoa cùng thiên ma xử lý xong. Thế là, Trần Vệ Đông tiếp tục mang theo Lý Thắng Lợi 3 người lên núi. Theo lần thứ 3 đảo thiên ma bị xử lý xong, Trần Vệ Đông phòng kiến thiết lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong thôn nhóm đàn bà con gái, y nguyên thỉnh thoảng lên núi đi ngắt lấy sơn giã đồ ăn chờ lâm sản, nhưng là các lao gia đều trở về. Dù sao, cái này mưa đã qua 10 ngày qua, phụ cận đại sơn cây nấm mộc nhị cái gì đều khai thác không sai biệt lắm, còn lại sơn giã đồ ăn, không đáng các lao gia đi lên núi săn bắn. Chương 230. Chăn heo hợp tác xã. Chương 230. Chăn heo hợp tác xã. Chỉ chờ lần tiếp theo trời mưa, mọi người mới có thể lại một lần nữa lên núi. Tất cả mọi người sẽ nhìn chút thời gian tới Trần Vệ Đông nơi này làm 2 ngày đây là trả lại nhân tình, dù sao đây đều là trước đó đã nói xong. Hơn nữa ăn Trần Vệ Đông nhà cơm, lại cơm thịt, không cần Trần Vệ Đông nói, mọi người trong lòng đều có một khoản. Cho nên, Trần Vệ Đông bên này, mặc dù cơ hồ mỗi ngày đều thay người, tới làm việc người so vừa mới bắt đầu cũng ít đi không ít, nhưng là kiến thiết vẫn luôn không có dừng lại qua. Sáng sớm hôm nay, Trần Vệ Đông đi vào đại ca Trần Vệ Hải nhà, cùng hắn thương lượng một chút làm chăn heo nhà máy sự tình. Mới đầu, Trần Vệ Đông dự định đầu tư Trần Vệ Hải mấy trăm khối, hắn phụ trách xuất tiền, Trần Vệ Hải phụ trách kinh doanh, ích lợi 64 phần, làm cái cỡ nhỏ trại nuôi heo từ từ phát triển. Nhưng là Trần Vệ Đông đột nhiên nghĩ đến hiện tại làng bên trong chính mình càng ngày càng có tiền, Thạch Đầu cùng binh tử cùng chính mình lên núi đi săn, cũng kiếm lời không thiếu tiền, nếu như lại dòng chống khua chiên giúp đại ca làm chăn heo nhà máy, khó tránh khỏi có ít người sẽ trông thấy mà thèm. Lòng người phức tạp, hơn nữa đại ca một cái bình thường nông dân, làm chăn heo nhà máy, về sau phát triển rất dễ dàng bị hạn chế, phải biết đầu năm nay rất nhiều xí nghiệp đều treo tập thể tên tuổi. Trần Vệ Đông lo lắng Trần Vệ Hải một người kinh doanh, dễ dàng nắm chắc không được, lại thêm còn muốn xây chăn heo nhà máy, không chỉ có phế thời gian cùng tiền, hơn nữa về sau mở rộng quy mô, còn muốn tại làng mua đất. Trần Vệ Đông nhớ kỹ vứt bỏ thôn bộ, chỉ còn lại mấy cái phòng trống, chỉ cần hơi chút cải tạo, liền có thể chăn heo. Như thế, còn không bằng làm chăn heo hợp tác xã, đem làng bên trong người lợi ích đều buộc chặt tiền đến. Loại phương thức này cùng loại thôn xử lý xí nghiệp tiền thân, đến lúc đó tại làng bên trong làm việc cái gì đều thuận tiện không thiếu, giống về sau sinh con chăn heo nhà máy khuyết trương đại quy mô, trên dưới đều là người một nhà, mua đất cho thuê cũng thuận tiện, nếu là có người muốn tìm phiền phức, toàn bộ làng đều là người một nhà, cái kia cũng muốn cân nhắc một chút. Thương lượng xong sau đó, Trần Vệ Đông lôi kéo Trần Vệ Hải đi tới thôn trưởng Vương Quốc Phúc nhà. Vệ Đông, Vệ Hải, các ngươi vẫn đúng là khách quý ít gặp, hai huynh đệ các ngươi hôm nay đều có rảnh, sang đây xem ta lão đầu tử này. Vệ Đông ngươi hôm nay chưa vào núi a? Nhìn thấy hai người tiến đến, Vương Quốc Phúc cười ha hả hỏi thăm một chút. Quốc Phúc thúc. Trần Vệ Hải hô một tiếng. Quốc Phúc thúc, gần đây bận việc lấy lập nhà sự tình, vài ngày đều không có lên núi. Trần Vệ Đông cũng cười trả lời. Đúng rồi. Quốc Phúc thúc, ta có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Trần Vệ Đông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem ý đồ đến nói ra, muốn làm chăn heo hợp tác xã tự nhiên muốn đem làng bên trong địa vị cao nhất Vương Quốc Phúc trước chói đến chiếc thuyền này bên trên. Ồ. Chuyện gì? Ta vốn là muốn cùng đại ca làm cái chăn heo nhà máy, đây không phải nghĩ đến làng bên trong người sao? Mọi người thời gian cũng không dễ chịu, cho nên nghĩ làm cái chăn heo hợp tác xã, để cho mọi người thời gian đều giàu có. Trần Vệ Đông lập tức hát lên cao điệu, tiếp lấy đem chính mình trước đó đối với Trần Vệ Hải nói những cái kia, lại nói một lần. Vệ Đông ngươi ý nghĩ là tốt, chúng ta làng quá nghèo, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy à? Hơn nữa còn là làm hợp tác xã, phải biết chúng ta lúc này mới không có ăn chung nổi mấy năm, lại làm cái kia một bộ, đây không phải đùa giỡn sao? Đồn bên trong thôn dân ai nguyện ý tham gia? Ta nếu như nói ra, còn không phải bị đồn bên trong người mắng chết ta. Vương Quốc Phúc lấy lắc đầu, cảm giác Trần Vệ Đông lời nói rất không đáng tin cậy. Quốc Phúc thúc, ta nói hợp tác xã, cùng trước đó hợp tác xã không giống nhau. Trước đó hợp tác xã trực tiếp chính là cơm tập thể, một nồi đẩy cùng tiến lên ngựa. Chúng ta hiện tại có thể tách ra làm, tỷ như thành lập chăn heo hợp tác xã, toàn thể thôn dân tự nguyện tham gia. Tham gia người, chúng ta cũng không làm bình quân phân phối cái kia một bộ. Mỗi người căn cứ tình huống của mình, bỏ vốn kim, tiền bạc bao nhiêu, toàn bằng tự nguyện. Sau đó bởi ta đảm nhiệm hợp tác xã trưởng, bởi ta đại ca phụ trách hợp chăn heo làm xã vận doanh. Quốc Phúc thúc ngươi phụ trách hợp tác xã kế toán, cái khác xã viên không tham dự vận doanh quản lý, chỉ chờ cuối năm chia hoa hồng. Đương nhiên ta mặc dù là giám đốc, chính là treo tên tuổi, không có thời gian đi tham dự quản lý, cũng không có thời gian đi hợp tác xã làm việc, hết thể bởi đại ca phụ trách. Về sau nếu là hắn làm ra không tốt, ta cũng sẽ đối xử như nhau, tuyển ra người thích hợp phụ trách vận doanh, hơn nữa xuất tiền nhiều nhất mấy người, cũng có giám thị quyền lợi. Nếu như xã viên nguyện ý đến hợp tác xã tới làm việc, như vậy có thể nắm tiền lương. Tiền lương bao nhiêu, có thể từ thương lượng. Trần Vệ Đông đem chính mình hậu thế lý giải đến liên quan tới kiểu mới hợp tác xã hình thức, đối với Vương Quốc Phúc nói một lần. Ê! Quốc Phúc thúc, kỳ thật ta cũng không phải lòng tham, lần này hai huynh đệ chúng ta chuẩn bị đầu nhập 5-600 khối, lại thêm thạch đầu, binh tử, không sai biệt lắm, có cái ngàn thanh khối, phía trước cũng đã nói, ta là vì tạo phúc chúng ta làng bên trong người, bằng không chúng ta liền chính mình làm. Trần Vệ Đông sau đó lại cường điệu nói, có thể vạn nhất người trong thôn, cũng không nguyện ý tham gia làm sao bây giờ. Vương Quốc Phúc rất là ý động, nhất là nghe được Trần Vệ Đông nguyện ý ra nhiều tiền như vậy, người ta làm giám đốc cũng là nên. Cái này đơn giản a. Mọi người không nguyện ý tham gia là bởi vì bị lúc đầu hợp tác xã dọa cho sợ, sợ giống như lúc đầu. Chúng ta có thể làm mẫu, tỉ như ta nói cái này chăn heo hợp tác xã, trước tiên có thể tìm một bộ phận người thành lập, chờ mọi người thấy có thể kiếm được tiền, những người khác tự nhiên nguyện ý tham gia. Bất quá, cho đến lúc đó, cũng không phải là chăn heo hợp tác xã, có thể lại tổ chức cái khác hợp tác xã, tỉ như nuôi bò hợp tác xã, nuôi gà hợp tác xã. Ta thấy được, ta nhìn cũng đừng tìm người khác, các ngươi đã ra nhiều tiền như vậy, ta cũng nhập một cỗ, thúc trong tay tiền mặc dù không nhiều, nhưng là những năm này tiền quan tài hơn 100 khối vẫn là lấy ra được tới. Chúng ta đang tìm một số người, thạch đầu, binh tử đều kêu lên, bọn họ bây giờ cùng ngươi, có thể kiếm đến không thiếu tiền. Trước thành lập một cái chăn heo hợp tác xã, trước làm đứng lên. Chờ sang năm, mọi người thấy chúng ta sinh ra hiệu quả và lợi ích, lại thành lập cái khác hợp tác xã. Vương Quốc Phúc gật đầu một cái, hắn hiện tại đối với Trần Vệ Đông tương đối tin phục, Trần Vệ Đông đi qua thành phố lớn, kiến thức rộng rãi, thạch đầu, binh tử đi theo hắn đều kiếm tiền, hơn nữa thành lập chăn heo hợp tác xã, cái này cùng hiện tại chính sách không hề xung đột, không có cái gì phong hiểm. Đúng rồi, chúng ta một chút đi thông chi toàn thể thôn dân, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tham gia, toàn bằng tự nguyện, chúng ta không bắt buộc. Tiếp lấy lao luyện thành thục Vương Quốc Phúc, đưa ra mở đại hội, thông chi toàn thể thôn dân đề nghị. Nên, mặc kệ bọn hắn tham gia không tham gia, đều muốn thông chi bọn họ. Trần Vệ Hải nói. Trần Vệ Đông không nói gì, hắn giám đốc chính là treo cái tên tuổi, chỉ phụ trách nghĩ kế, mặt khác chính là ra ý tiền. Khác không về hắn quản, hắn đến lúc đó, chờ lấy chia tiền liền tốt đến nỗi hợp tác xã có thể hay không kiếm được tiền, cái này Trần Vệ Đông không có chút nào lo lắng. Hiện tại thế nhưng là những năm 80, đây chính là một cái heo đều có thể bay lên niên đại, làm sao có thể không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền, vậy cũng là bởi vì tiền bị một ít làm lãnh đạo cho tham ô, Trần Vệ Đông làm giám đốc sẽ không lo lắng có người tham ô tiền của hắn, đến nỗi phát triển cái gì. Hắn cũng có thể xuất một chút chú ý, đừng để hợp tác xã đi sai lệch, hợp tác xã có thể làm bao lớn không nhất định, nhưng là kiếm tiền khẳng định là không có vấn đề đại sự định ra sau đó. Vương Quốc Phúc mới còn nói nhàn thoại giống như hỏi tại sao muốn trước làm chăn heo hợp tác xã. Trần Vệ Đông cười ha ha, mới đầu hắn chỉ là muốn giúp một tay đại ca, đến nỗi vì tạo phúc làng bên trong người, cái kia hoàn toàn là xả đạo, hắn không có cao thượng như vậy, đương nhiên Trần Vệ Đông đương nhiên sẽ không nói cho Vương Quốc Phúc, chính là nói cho Vương Quốc Phúc muốn tạo phúc làng bên trong người. Cái này khiến Vương Quốc Phúc giơ ngón tay cái lên, thậm chí muốn cho Trần Vệ Đông về sau đón hắn ban. Trần Vệ Đông lắc đầu, hắn đối với làm thôn trưởng không có hứng thú gì. Vệ Đông, ngươi nói chăn heo hợp tác xã có thể kiếm được tiền. Vương Quốc Phúc không bao lâu lại hỏi. Trần Vệ Đông biết hắn là lo lắng cái kia 100 khối đổ xuống sông xuống biển, thế là cười nói, Quốc Phúc thúc, ngươi yên tâm đi, ngươi đầu tư 100 khối, cam đoan để cho ngươi kiếm về. Phải biết quốc gia chúng ta thế nhưng là vô cùng thiếu thịt, giống chúng ta quy mô, coi như bán cho thực phẩm trạm cũng như cũ có thể kiếm tiền, đương nhiên kiếm thiếu mà thôi. Đến lúc đó ta đi cắp giang thị nhìn xem có cái gì con đường, cam đoan có thể kiếm tiền. Trần Vệ Đông mười phần có lực lượng nói, phải biết đầu năm nay không giống hậu thế sinh ý khó như vậy làm, chớ nói chi là Trần Vệ Đông loại này đời trước sống hơn 60 năm láo hồ ly. Vệ Đông, ngươi là có năng lực người, thúc tin ngươi. Vương Quốc Phúc gật đầu nói, đương nhiên, Quốc Phúc thúc, chúng ta còn muốn chú ý một chút, cái kia chính là ngăn ngừa heo ôn, chúng ta còn muốn tìm một cái bác sĩ thú y để trại nuôi heo vị trí. Trần Vệ Đông đem chính mình nghĩ tới nói một lần. Ừm. Vệ Đông nói không sai, chỉ cần nuôi được lợn, liền không lo bán. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp ngăn ngừa heo sinh bệnh, liền sẽ không lo lắng đổi thưởng tiền sự tình. Một năm nuôi tới trên dưới 100 đầu, vậy coi như phát tài. Mới trên dưới 100 đầu tính là gì, hiện tại trại nuôi heo quá nhỏ, tương lai chúng ta mời trong thành chuyên gia xây cỡ lớn trại nuôi heo. Đến tương lai phát triển lớn, chúng ta một năm nuôi tới mấy trăm con, hơn ngàn con đều không có vấn đề. Trần Vệ Đông cười cho Vương Quốc Phúc vẽ lên một trường bánh. Nuôi nhiều như vậy, chúng ta nào có nhiều như vậy lương thực. Vương Quốc Phúc ánh mắt sáng lên, lập tức tỉnh táo lại. Ha ha, ai nói chăn heo nhất định phải cho ăn lương thực? Liền xem như cho ăn lương thực, liền phải chính mình trồng. Chúng ta có thể đi lương trạm bên trong mua sắm chấu cám a. Mặt khác còn có thể tổ chức người tại làng bên trong đất hoang bên trên trồng trọt cỏ linh lăng loại hình có nuôi súc vật. Mùa hè thời điểm có thể mời người đi đánh heo thảo, chứa đựng đứng lên, đợi đến mùa đông dùng để cho heo ăn. Trần Vệ Đông nhớ kỹ, đội sản xuất không có giải tán trước đó, làng bên trong còn chuyên môn có công việc này, xem như thoải mái nhất một trong công việc. Mỗi ngày cũng có thể kiếm 2-3 cái công điểm. Cho nên, Trần Vệ Đông nói ra mời người đánh heo thảo, làm dự trữ cho mùa đông đồ ăn. Vương Quốc Phúc phản đối nói, Vệ Đông, mời người đánh heo thảo, sợ không phải phải bồi thường tiền a. Ngươi cũng không phải không biết phía trước chúng ta đội sản xuất thời điểm, sắp xếp người đánh heo thảo đó là chuyện không có biện pháp, có ít người không làm được nặng việc tốn thể lực, cũng nên cho bọn họ tìm một chút tài giỏi công việc, để cho bọn họ ăn được cơm. Quốc Phúc thúc, ta minh bạch, chúng ta bây giờ mời người đánh heo thảo, tự nhiên không thể giống như trước đội sản xuất khi đó, một ngày đánh lên mấy cái sọ heo thảo, liền có thể cầm tới công điểm, tiền công. Chương 231. Lão bà mang thai không phải là song bào thai đi. Chương 231. Lão bà mang thai không phải là song bào thai đi. Chúng ta có thể dựa theo trọng lượng thu mua heo thảo. Tỷ như 100 cân 5 phần tiền hoặc là 1 mao tiền, phương diện giá tiền các ngươi lại thương lượng, tóm lại chúng ta không thiệt tỏi điều kiện tiên quyết, còn phải đồn bên trong người nguyện ý tiếp nhận, chịu đi đánh heo thảo mới được. Trần Vệ Đông cười giải thích nói. Ân. Vương Quốc Phúc gật đầu một cái, công nhận Trần Vệ Đông biện pháp. Thương lượng với Vương Quốc Phúc xong, không sai biệt lắm đã gần trưa rồi, Trần Vệ Đông cùng Trần Vệ Hải hai huynh đệ liền rời đi. Ai về nhà nấy? Ba ba, ngươi ra ngoài, như thế nào cũng không mang theo chúng ta cùng đi ra chơi nha. Vừa nhìn thấy Trần Vệ Đông trở về, tại cửa ra vào cùng Tiểu Lục đùa giỡn Tiểu Ngũ nện bước chân ngắn nhỏ, đi vào bên cạnh hắn mãi lấy mãi thanh mãi khí chất vấn. Cái này tiểu nãi đoàn tử, cùng nàng tỷ tỷ học, một bộ tiểu quản gia bà khí thế. Tiểu Ngũ, như thế nào hiện tại ba ba ra ngoài, còn muốn cùng ngươi nói một tiếng nha. Trần Vệ Đông đem Ngũ Ni ôm, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ trứng. Ngũ Ni, muốn cùng ba ba cùng đi ra chơi nha. Tiểu Ngũ lắc đầu, ngây thơ nói: "Ha ha, ba ba đi đầu chọc ra ra chỗ ấy, ngươi cũng muốn đi sao?" Trần Vệ Đông vui vẻ lấy tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. "Không đi." Tiểu nãi đoàn tử mười phần dứt khoát lắc đầu. "Ha ha, ba ba, ba ba." Tiểu Lục trông thấy Trần Vệ Đông vào xem lấy cùng Ngũ tỷ nói chuyện, một bên đảo lấy dắt lấy Trần Vệ Đông quần, một bên mại thanh hô: "Kém chút đem ngươi đem quên đi." Trần Vệ Đông tiện tay lại đem Tiểu Lục xách đứng lên, ôm vào trong ngực. "Người tam tỷ đâu? Cùng tứ tỷ đâu? Các nàng tại cùng đệ đệ chơi đâu?" "Đệ đệ, cậu đã tới." "Không có tới." "Là mụ mụ trong bụng tiểu đệ đệ." Tiểu Ngũ mại thanh mại khí nói. "Ê." Trần Vệ Đông chính tò mò cái gì đệ đệ, nguyên lai tiểu nha đầu nói là cái này, kỳ thật Liêu Tuyết Đình mang thai là nam hay là nữ, Trần Vệ Đông cũng không biết, nhưng là tiểu nãi đoàn tử lại cho rằng là đệ đệ ôm hai cái tiểu nha đầu đi vào nhà chính, chỉ gặp Tam Ni chính đang chọc bọn tiểu hồ ly. Tứ Ni tại Liêu Tuyết Đình trong ngực, chính đem cái đầu nhỏ dưa, giá tại Liêu Tuyết Đình mới vừa có chút nô lên cái bụng bên trên. "Mụ mụ, ta như thế nào cái gì đều nghe không được nha?" "Ba ba đều có thể nghe được." Tứ Ni tò mò hỏi. "Liêu Tuyết Đình, ây." Nàng nghĩ thầm, có khả năng hay không ba ba là lừa gạt ngươi đâu. Trần Vệ Đông nhìn xem Liêu Tuyết Đình có chút nâng lên bụng dưới, cũng lộ ra từ ái ánh mắt, bất quá Liêu Tuyết Đình lúc này mới hơn một tháng liền hiển nhiên mang thai, để cho Trần Vệ Đông cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết dưới tình huống bình thường, mang thai nữ tính muốn tới 4 tháng mới có thể bắt đầu hiển nhiên mang thai, mặc dù bởi vì mỗi cái thể chất của con người bất đồng, cho nên tại hiển nhiên lúc mang thai ở giữa bên trên cũng sẽ có sự khác biệt. Có ít người sẽ sớm hiển nhiên mang thai, nhưng là cũng sẽ không sớm quá nhiều. Trần Vệ Đông nhớ kỹ, Liêu Tuyết Đình mang thai đại ni thời điểm, bởi vì là đầu thai, cho nên hơn 2 tháng liền hiển nhiên mang thai lục ni 4 tháng mới hiển nhiên mang thai. Nhưng mà lần này mới hơn một tháng. Chẳng lẽ nàng dâu là mang thai chính là song bào thai? Phải biết song bào thai hiển nhiên lúc mang thai ở giữa bình thường so đơn thai hơi sớm, đồng dạng tại thời gian mang thai 8 tuần ở giữa bắt đầu hiển nhiên mang thai, cùng Liêu Tuyết Đình tình huống trước mắt không sai biệt lắm. Trần Vệ Đông tại não hải bên trong không khỏi nghĩ nói, một hồi lại suy nghĩ lung tung đến lần này sẽ không một chút sinh lại hai cái nữ nhi đi. Cái này nếu như cho hắn sinh 8 cái nữ nhi, ngẫm lại liền mẹ nó kích thích, kể từ đó, toàn bộ trong thôn Trần Vệ Đông đều có khả năng nổi danh, dù sao 6 cái nữ nhi ở niên đại này cũng không ít, nhưng là 8 cái nữ nhi vẫn là ít càng thêm ít. Đến lúc đó đoán chừng đó là bắt quái bay đầy trời, đương nhiên cũng không nhất định, dù sao tính toán thời gian, cách 2 tháng không sai biệt lắm, cái này thời sinh một thai hiển nhiên mang thai tỷ lệ nhỏ, nhưng không đại biểu không có. "Ba ba, ta như thế nào nghe không được động tĩnh, ngươi mau tới đây nghe một chút nhà." Tứ Nhi đem Tiểu Ngũ, Tiểu Lục từ Trần Vệ Đông trong ngực đuổi đi, sau đó lôi kéo hắn, đi vào Liêu Tuyết Đình bên người. "Ba ba, nhanh nghe nha." Tứ Nhi mãi thanh mãi khí thúc giục nói. Liêu Tuyết Đình hơi đỏ mặt, nhất là nhìn xem 4 cái tiểu nha đầu, giờ phút này mắt to vụ sáng nhìn xem nhìn chằm chằm nàng. "Tốt, ba ba tới nghe nghe xong." Trần Vệ Đông không có khách khí, đi lên trước ghé vào Liêu Tuyết Đình trong ngực. "Ai u, đã ta." Trần Vệ Đông cố ý hô. "Cái này nha, ba ba, nhường ta đang nghe một chút. Tiểu nãi đoàn tử chính là đơn thuần dễ bị lừa. Ta cũng phải nghe, ta cũng phải nghe." Tiểu nha đầu nhóm cùng anh em hổ lô một dạng, không ngừng gào thét. "Nghe đi, cẩn thận một chút đừng đụng đến mụ mụ bụng." Trần Vệ Đông dặn dò. "Tốt." Tiểu nãi đoàn tử nhóm cùng nhau hô. "Nào có a, ba ba, lại gặp người." "Ô ô ô." Tiếp theo, Trần Vệ Đông đùa một hồi 4 cái tiểu nha đầu, lại đem kim điêu lấy ra hóng gió một chút. Nhìn xem thời gian, không chênh lệch nhiều nhi, nhìn nhi, sắp tan học. Trần Vệ Đông đem kim điêu bỏ vào trong ổ, sau đó rửa tay một cái, bắt đầu nấu cơm, Liêu Tuyết Đình cũng giúp đỡ lò nấu rượu. Đợi đến đại nhi, nhị nhi tan học, một nhà 8 miệng liền bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Trần Vệ Đông ngồi tiếp chúng nữ nhi chơi một hồi, Vương Quốc Phúc liền tìm tới môn. Vương Quốc Phúc tìm tới hắn là thương lượng buổi sáng nói đến chăn heo hợp tác xã sự tình, vừa rồi Vương Quốc Phúc đã thông chi làng bên trong những người khác, lần này là cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Tiểu nha đầu nhóm cũng nghĩ cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn Vương Quốc Phúc đầu chọc bộ dáng, vẫn là lựa chọn bồi mụ mụ cùng một chỗ. Lúc này, làng bên trong người, tại Vương Quốc Phúc thông chi một chút, từng nhà ra một người, đi vào bên ngoài, lẫn nhau nghe ngóng Vương Quốc Phúc có chuyện gì. Phải biết đội sản xuất đã giải tán rất nhiều năm, như loại này họp, bình thường cũng rất ít mở. Hơn nữa, Vương Quốc Phúc chính là thông báo một chút, có ý định thừa nước đục thả câu, không có nói cho đồn bên trong người là chuyện gì, chính là để cho từng nhà tới một cái họp. Làng bên trong rất nhiều người, cầm lấy ghế đầu, lục tục ngo ngoe hướng Vương Quốc Phúc trong nhà lại đi, đương nhiên mỗi gia phái một cái đại biểu sự tình, căn bản không có người để ý bọn họ lúc nào, để ý qua cái này đầu năm nay. Cái này thế nhưng là giải trí thiếu thốn nhân đại, khó được một cái náo nhiệt. Mỗi lần họp cũng là một lần bắt quái giao lưu đại hội. Làng vốn là không lớn, từ làng một đầu đi đến một đầu khác cũng bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Rất nhanh, người hầu như đều đến đông đủ, Trần Vệ Đông cũng nhìn thấy Thạch Đầu cùng binh tử cũng đều bưng ghế đầu tới. Trại nuôi heo sự tình, bởi vì Trần Vệ Đông vừa bắt đầu không có ý định mang lên những người khác, Trần Vệ Đông không cùng hai người nói qua. Nhìn xem người đến không sai biệt lắm, hiện tại 10 phần hỗn loạn, Vương Quốc Phúc lớn tiếng hét lên, "Đều an tĩnh, đều an tĩnh." Vương Quốc Phúc tại làng bên trong vẫn rất có uy nghiêm, rất nhanh làng bên trong an tĩnh lại. "Thôn trưởng, ngươi gọi chúng ta tới làm gì?" Có người lúc này hỏi. "Hôm nay gọi mọi người tới là thông chi một việc. Ta cùng Vệ Đông, Vệ Hải thương lượng một chút, nghĩ đến thành lập một cái chăn heo hợp tác xã, vì mọi người giành phúc lợi." Vương Quốc Phúc mới vừa nói xong, người phía dưới lập tức trở nên ầm ĩ khắp trốn, cái gì cũng nói. Trước đó, tất cả mọi người là hợp tác xã người bị hại, nhất là một ít lão nhân, trong lòng càng là rõ ràng. Kiến quốc sau đó, không có gia nhập hợp tác xã thời điểm, cuộc sống của mọi người mặc dù đáng một chút, thế nhưng là coi như có thể. Nhưng là, về sau có hợp tác xã, như vậy không cho làm, cái kia cũng không cho làm. Thời gian ngược lại không bằng trước đó. Mắt thấy phía dưới loạn thành một bầy, cái gì cũng nói, thậm chí có người bắt đầu chửi mẹ, Vương Quốc Phúc dùng sức gõ bàn một cái nói: "La lớn, mọi người yên lặng một chút. Ta biết mọi người lo lắng, ta nói rõ trước một điểm, cái này chăn heo hợp tác xã, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Ngươi muốn gia nhập, liền gia nhập, không nghĩ gia nhập, cũng không có người ép buộc các ngươi. Hôm nay đem tất cả kêu đến họ, chính là vì thông chi mọi người chuyện này. Chăn heo hợp tác xã, bởi ta, Vệ Đông, Vệ Hải hai huynh đệ, dẫn đầu làm một cái hợp tác xã. Hợp tác xã mục đích, vô cùng rõ ràng, chính là góp vốn chăn heo. Mọi người có thể trở về nhà thương lượng một chút, nhìn tham gia không tham gia chăn heo hợp tác xã. Tham gia lời nói, cần góp vốn lấy 50 khối một cỗ. Nói cách khác, ngươi muốn gia nhập chăn heo hợp tác xã ít nhất cần bỏ vốn 50 khối, đến nỗi mỗi người có thể nhập bao nhiêu cỗ. Cái này chúng ta quay đầu căn cứ gia nhập nhân số bao nhiêu, lại thương lượng quyết định. Vương Quốc Phúc mây câu nói, lập tức đem tất cả thanh âm ép xuống. Không cưỡng chế gia nhập hợp tác xã, như vậy thì cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không lại ồn ào. Lấy được Vương Quốc Phúc cam đoan sau đó, mọi người rốt cục có thể tâm bình khí hòa đi suy nghĩ tham gia chăn heo hợp tác xã lợi và hại. Bất quá, vẫn có một ít người trong lòng suy nghĩ, phía trước thành lập hợp tác xã thời điểm, vừa bắt đầu cũng nói đúng lắm, phải chăng tham gia hợp tác xã, toàn bằng tự nguyện. Thế nhưng là, về sau lại biến thành áp đặt, chỉ cần ngươi muốn trong thôn ở lại, nhất định phải tham gia hợp tác xã. Đây cũng là vì cái gì? Đông Bắc trong núi lớn, có nhiều như vậy tốt lều, người sống trên núi. Những cái này người sống trên núi, rất lớn một bộ phận đều là năm đó chết sống không nguyện ý hợp tác xã người, không có cách nào chỉ có thể trốn vào trong núi sâu. Còn có một bộ phận thì là, về sau thập niên 50 mạng, thập niên 60 sơ, tới Đông Bắc chạy nạn người. Vừa bắt đầu chạy nạn đi vào Đông Bắc sau đó, Đông Bắc bên này vẫn là rất hoang nên, dù sao Đông Bắc bên này hoang vắng, cũng sẽ không lo lắng chạy nạn người tranh đoạt ích lợi của bọn hắn. Về sau, quốc gia cưỡng chế điều về chạy nạn người. Một bộ phận có bản lĩnh, bản địa nguyện ý tiếp nhận, đồng thời vì đó đảm bảo làm hộ tịch. Một phần khác chạy nạn người, không có lớn bản sự, địa phương bên trên cũng không có người bảo vệ bọn hắn, vì không bị điều về, chỉ có thể trốn vào thâm sơn. Vương Quốc Phúc cũng không hề để ý những người kia ý nghĩ, mà là kiên nhẫn giảng giải chăn heo hợp tác xã mục đích, tương lai mục tiêu. Trước sau không đến nửa giờ, liền tuyên bố kết thúc. Bất quá, mặc dù sẽ nghỉ kết thúc, nhưng là tất cả mọi người chưa có về nhà, mà là tụ tại đại đội bộ, trao đổi lẫn nhau cái nhìn của mình. Gia không gia nhập hợp tác xã, đối với đại đa số người không trọng yếu, trọng yếu là thật tốt ăn dưa. Dù sao, gia nhập hợp tác xã điều kiện là 50 khối tiền, cái niên đại này, 50 khối tiền, tại Cửu Khúc Đồn có thể là phi thường lớn một khoản tiền lớn đối với rất nhiều dân chúng tới nói, cái này tương đương với bọn họ hơn nửa năm đều luôn thu nhập. Mấy ngày kế tiếp, chăn heo hợp tác xã thành Cửu Khúc Đồn nóng tử, xuất hiện số lần thường xuyên nhất. Liền ngay cả cặp vợ chồng làm xong chuyện này sau đó, cũng nhịn không được muốn thảo luận hai câu. Muốn hay không gia nhập chăn heo hợp tác xã? Nguyên bản Vương Quốc Phúc Trần Vệ Hải, bao quát Trần Vệ Đông đều cho rằng sẽ không bao nhiêu người nguyện ý tham gia hợp tác xã. Nhưng là, hiển nhiên Trần Vệ Đông rõ ràng không để ý đến hắn bây giờ tại làng bên trong lực ảnh hưởng. Phải biết giống Cửu Khúc Đồn, như thế vắng vẻ địa phương, ở niên đại này rất nhiều người cuối cùng cả đời không có từng đi ra ngoài, mà Trần Vệ Đông thường xuyên đi cấp giang thị, đặt ở hậu thế, khả năng này liền sợi lông cũng không tính là. Nhưng là ở niên đại này, đây chính là đại biểu cho thấy qua việc đời, có kiến thức, giống như có một đoạn thời gian dân chúng cho rằng sinh viên cũng là có bản lĩnh người một cái đạo lý, đặt ở hậu thế sinh viên nhiều như châu ngựa. Chương 232. Bình bình đạm đạm thời gian. Chương 232. Bình bình đạm đạm thời gian. Trừ cái đó ra, còn có một chút, ngay tại lúc này Trần Vệ Đông có tiền, đồng thời mang theo thạch đầu, binh tử, còn có Lý Gia Đồn Lý Thắng Lợi đều kiếm được tiền. Tuy nói đầu năm nay mọi người giản dị, nhưng là tuyệt không đốc. Trong lòng bọn họ cũng mười phần hâm mộ. Loại trừ vào lúc ban đêm, thạch đầu cùng binh tử nhập cổ 200 khối. Bắt đầu từ ngày thứ hai, liền lục tục ngao ngoe có người tới báo danh, xin gia nhập chăn heo hợp tác xã. Ba ngày sau đó, Trần Vệ Đông liền từ Trần Vệ Hải trong miệng biết được báo danh tham gia chăn heo hợp tác xã đã có hơn 30 gia đình, chiếm Cửu Khúc Đồn 1/3. Dựa theo một hộ 50 khối, hơn 30 hộ gộp lại, chung vào một chỗ chính là 1-2000 khối tiền, trong đó còn có cái khác mấy nhà. Nguyên bản xem như làng bên trong điều kiện tốt hơn một chút người ta, cũng cùng Vương Quốc Phúc một dạng, ra 100 khối nhập cổ phần, lại thêm Trần Vệ Đông bỏ vốn tiền, hết thảy đã chủ tập 2.800 khối. Nhìn xem nhiều người như vậy tham gia, Vương Quốc Phúc cùng Trần Vệ Hải có thể nói là vui vẻ không thôi. Hiện tại một đầu bé heo đại khái tại 2-30 khối tiền, mặc dù xây chuồng heo, mua heo mầm, mua đồ ăn, còn có trại nuôi heo nhân công, nhưng cái này đều phải cần tiền. Nhưng là chỉ cần nắm một nửa tiền dùng để chăn heo, cũng kém không nhiều có thể nuôi 5-60 đầu heo. Thế là hai người lại trong đêm đem Trần Vệ Đông kêu lên, đang kêu bên trên làng bên trong mấy cái xuất tiền nhiều người, mọi người cùng nhau thảo luận nên như thế nào xây trại nuôi heo. Dựa theo Trần Vệ Đông đề nghị, trực tiếp dùng lợi dụng thôn bộ mấy gian phòng, cùng với phía trước một mảnh đất trống, trực tiếp cải tạo thành chăn heo hợp tác xã, không tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền, liền có thể điều dưỡng hợp tác xã hoàn thành. Mặc dù thôn bộ chỉnh thể diện tích cũng không phải rất lớn, trước trước sau sau có chừng một vang nửa mà dáng vẻ, nhưng là nuôi cái hơn 100 đầu heo không có vấn đề gì. Phải biết Đông Bắc bên này phân vang lớn, tiểu hưởng, một tiểu hưởng tương đương quan nội 10 mẫu đất, một vang lớn không sai biệt lắm tương đương quan nội 15 mẫu. Mà mặc dù không lớn, nhưng liền xem như áp dụng thả rông phương thức, dựa theo thả rông 100 đầu heo ước chừng cần 10 mẫu đất, nhưng cái này mà cũng đủ nuôi 130-140 đầu heo. Hơn nữa Trần Vệ Đông cũng không tính thả rông heo lượng vận động lớn, dáng dấp không nhanh, không đủ mập. Trần Vệ Đông dựa theo hậu thế phương pháp, bình quân mỗi đầu heo cần hẹn 3 mét vuông không gian là đủ rồi, như vậy có thể nuôi càng nhiều. Mấy ngày nay Vương Quốc Phúc cùng Trần Vệ Hải một mực đến tìm hắn quyết định chủ ý, tuy nói Trần Vệ Đông đời trước cũng không có làm qua trại nuôi heo, nhưng là không có nuôi qua heo cũng đã gặp heo chạy. Đương nhiên chuyện khác, Trần Vệ Đông cũng không có quá nhiều xen vào, giống chăn heo hợp tác xã cùng đại đội dắt thổ địa nhận thầu hợp đồng. Duy nhất một lần giao rõ ràng bao nhiêu tiền, cái này Vương Quốc Phúc sự tình, có Vương Quốc Phúc, những cái này liền đơn giản rất nhiều, hơn nữa cái này cũng liên quan đến Vương Quốc Phúc ích lợi của mình, Vương Quốc Phúc càng là ra sức. Hơn nữa Vương Quốc Phúc vẫn là có chút tài năng, lại nhìn thấy có nhiều người như vậy đầu tư chăn heo hợp tác xã sau đó. Cùng Trần Vệ Đông cho hắn phủ cập tiền cảnh sau đó, lại là cắn răng một cái, lại móc ra 150 khối. Trần Vệ Đông nghe được tin tức này sau đó, cũng là cười cười, đến nỗi Vương Quốc Phúc trước đó nói cái kia 100 khối chính là tiền quan tài, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin, dù sao Vương Quốc Phúc làm nhiều năm như vậy thôn trưởng. Rất nhanh chăn heo hợp tác xã sự tình liền nâng lên nhật trình, Vương Quốc Phúc cùng Trần Vệ Hải mỗi ngày bận rộn. Trần Vệ Đông chỉ rõ đại khái phương hướng, còn lại những cái này đơn giản sự tình hai người bọn họ cũng có thể làm xong, cũng không có thời gian đến tìm hắn. Tiếp đó, Trần Vệ Đông cũng không có lên núi, cả ngày trong nhà, một bên bồi tiếp nàng dâu hải tử, một bên vội vàng chính mình nhà kiến thiết, còn có chiếu cố trong nhà nuôi gia súc. Sáng sớm hôm nay, Trần Vệ Đông cơm nước xong xuôi sau đó, liền đem hai cái kim điêu đem ra, cho ăn xong sau đó, cùng tiểu kim điêu hô động một hồi. Nửa tháng trước hai cái kim điêu còn giống như là hóa đơn tạm gà, hiện tại tiểu kim điêu hình thể đã không nhỏ, hơn nữa lông vũ đã dài đi ra, không được bao lâu, lông vũ liền có thể dài đủ. Tại Trần Vệ Đông đùa dưới, kim điêu dùng sức quơ cánh. Trần Vệ Đông làm như thế, chính là vì để bọn chúng động, xúc tiến bọn chúng tiêu hóa. Tại giã sinh trạng thái dưới kim điêu, trên cơ bản cũng là ở vào lượng dạ trạng thái. Mà bây giờ, Trần Vệ Đông nuôi nấng, đương nhiên sẽ không để bọn chúng xuất hiện ăn không đủ no tình huống, mà là lo lắng bọn chúng ăn quá no bụng. Ba ba, ba ba. Tiểu Lục nhìn thoáng qua, hai cái tiểu kim điêu muốn qua chơi một chút, Trần Vệ Đông tay mắt lênh lẹ, đem Tiểu Lục kéo vào trong ngực. Ba ba, ba ba ở đây này, đừng đi qua, cẩn thận bọn chúng cắn ngươi. Trần Vệ Đông dỗ dành tiểu nãi đoàn tử, đùa với kim điêu, hai không lầm. Cái khác năm cái tiểu nha đầu cùng tiểu hồ ly trong sân chạy khắp nơi. Liêu Tuyết Đình ngồi ở bên cạnh, an tĩnh nhìn xem Trần Vệ Đông cùng sáu cái tiểu nha đầu trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Tại Liêu Tuyết Đình xem ra, như vậy bình bình đạm đạm thời gian chính là hạnh phúc nhất. Trần Vệ Đông nhìn hai cái kim điêu con non lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc này mới dừng lại đem tiểu lục giao cho Liêu Tuyết Đình, hắn thì nắm lên hai cái kim điêu con non, đem bọn nó thả lại ổ bên trong. Vệ Đông, Vệ Đông. Trần Vệ Đông vừa mới đem tiểu kim điêu đưa vào trong phòng, Lý Thắng Lợi Lợi liền hấp tấp đi tới. Thắng Lợi đại ca, ngươi như thế nào có rảnh tới? Trần Vệ Đông cười nói. Vệ Đông, ngươi cũng không địa đạo, ngươi làm chăn heo hợp tác xã, việc này thế nào không cùng ta nói? Lý Thắng Lợi một bộ ánh mắt u oán nhìn xem Trần Vệ Đông hỏi, hắn vẫn là mới từ trong miệng người khác biết đến việc này. Hiện tại Lý Thắng Lợi lớn tuổi, lại quá mấy năm, liền không lên núi được, nếu như gia nhập chăn heo hợp tác xã, dựa theo Trần Vệ Đông năng lực, hắn tin tưởng, về sau dưỡng lao không lo. Ha ha, đây là chúng ta làm, lại nói ta cũng không biết Thắng Lợi đại ca, ngươi có hứng thú a? Có a. Ta mười phần có hứng thú, ta nghe nói Thạch Đầu cùng Binh Tử vào 200 đồng tiền cổ, ta giống như bọn hắn. Lý Thắng Lợi nói. Vậy được, hiện tại chăn heo hợp tác xã còn không có chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán, ta sẽ chờ cùng Quốc Phúc Thúc nói một tiếng. Hiện tại chăn heo hợp tác xã vừa mới bắt đầu kiến thiết, bây giờ cơ sở cũng làm không sai biệt lắm. Cùng Trần Vệ Đông phòng không giống nhau, trại nuôi heo bên kia, tất cả đi làm việc cũng là cho tiền lương, tiểu công một ngày 3 mao, đại công một ngày 5 mao. Cái này tiền lương tại Cửu Khúc Đồn cũng không tính thấp, nếu như không phải là bên kia không dùng đến nhiều người như vậy, chỉ sợ Trần Vệ Đông bên này vẫn đúng là không thừa nổi bao nhiêu người. Bất quá, cái này đối với Trần Vệ Đông ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cho dù là chăn heo hợp tác xã bên kia làm ra khí thế ngất trời, nhưng là sợi không ảnh hưởng chút nào Trần Vệ Đông bên này. Bởi vậy vốn là người liền không nhiều, tất cả mọi người sẽ sau lưng thương lượng xong, nhín chút thời gian tới Trần Vệ Đông nơi này làm 2 ngày. Trần Vệ Đông mang theo Lý Thắng Lợi tìm được Vương Quốc Phúc, đối với gia nhập Lý Thắng Lợi, Vương Quốc Phúc vui vẻ đồng ý, hiện tại chính là dùng tiền thời điểm. Lý Thắng Lợi giao xong tiền, lại ấn lên thủ ấn sau đó, lập tức bắt chuyện Trần Vệ Đông đi nhà hắn ăn cơm, thuận thế hỏi một chút chăn heo hợp tác xã có thể hay không kiếm tiền. Người khác nói hắn không yên lòng, chỉ có nghe Trần Vệ Đông chính miệng nói, hắn mới an tâm đối với cái này, tâm như gương sáng Trần Vệ Đông, cũng là dở khóc dở cười. Một cái chớp mắt một tuần lễ đi qua, Trần Vệ Đông nhà phòng ở mới cũng đến bên trên đòn rông thời gian. Thượng lương là nông thôn lập nhà trọng yếu nhất một bước, cũng là lập nhà náo nhiệt nhất thời điểm. Thượng lương đều cần sớm xem trọng thời gian đây là trong một ngày trọng yếu nhất thời khắc, bởi vì đòn rông là toàn bộ nhà hạch tâm, vị trí của nó cùng tính ổn định trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ phòng ốc kết cấu an toàn. Tại nông thôn, thượng lương trước đó bình thường sẽ có một chút tế tự hoạt động. Trần Vệ Đông cũng sớm chuẩn bị tốt một cái gà trống lớn, một cái đầu heo, một con cá, còn có lư hương, hương, pháo các loại tế tự dùng cống phẩm. Lương sư phó xem trọng thời gian, lão cha Trần Quảng Điển sớm thông chi làng bên trong mấy cái sẽ công tượng đại công tới hỗ trợ thượng lương. Thượng lương một ngày này, thái dương vừa mới dâng lên, chân trời tầng mây còn mang theo đêm qua hàn khí. Trần Vệ Đông mới cửa phòng liền tụ mã người, tràn ngập một cỗ nhiệt liệt bầu không khí. Bởi vì là chủ nhật, làng bên trong Hùng Hải Tử không đi học lại thêm nhà mình 6 cái hải tử, cửa phòng bên này phá lệ náo nhiệt. Trong thôn lão nhân chỉ dẫn dưới, dâng hương thiết cống sau đó, bắt đầu thượng lương, trong thôn 7-8 cái lao lực dơ lên xà nhà bên trên cột vải đỏ. Tráng lao lực nhóm dọc theo dựng tốt giá đỡ, từng bước một nhấc lên. Phòng phía trên tường còn đứng 7-8 cái tráng lao lực, bọn họ dùng dây thừng đi lên lạc. Không có cần cầu, cũng chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất biện pháp tới thượng lương, đi qua trăm ngàn năm qua, cũng là dùng loại phương pháp này. Bên cạnh còn có người hô hào phòng giam. Ai hắc hắc, ai hắc hắc. Hò rô, hò rô. Tất cả mọi người dùng sức a. Hò rô, hò rô. Tới một cái lao xấu a. Hắc hú hắc, hò rô. Một khối chuyển cái xấu a. Hò rô, hò rô. Cái này đi lên a. Hò rô, hò rô. Hô hào phòng giam, trên dưới cùng một chỗ dùng sức, đem xà nhà kéo lên đi đợi đến xà nhà đi lên sau đó, thợ xây sư phó xác nhận sắp đặt vị trí chuẩn xác, cũng cố định lại sau đó, bắt đầu châm ngòi pháo. Pháo một vang, lập tức biến thành bọn nhỏ rộn rã hải dương. Một đám hùng hải tử bao quát nhà mình tiểu tứ không để ý Liêu Tuyết Đình hô hoán cũng không sợ bị pháo nổ đến, vây quanh ở pháo phụ cận, chờ lấy pháo thả xong, liền đi nhặt không có vang lên pháo lép. Cái này pháo lép thế nhưng là hùng hải tử tuổi thơ không thể thiếu vui sướng chi nguyên. Con tốt, cũng chỉ có tiểu tứ nhất dã, đại nhi, nhị nhi, đối với cái này không có hứng thú cùng con gái nuôi, ở một bên xem náo nhiệt, tiểu ngũ muốn cùng đi, nhưng là sợ pháo, tiểu lục thì là tại Liêu Tuyết Đình trong ngực. Pháo kết thúc về sau, đứng tại nóc nhà, trên tường thợ xây sư phó, lấy ra Trần Vệ Đông đã sớm chuẩn bị xong kẹo mừng, vui bánh, bắt đầu hướng xuống vung. Mọi người đến xem náo nhiệt, chờ chính là giờ khắc này. Một đám lao ấu, chen chúc tiến lên, đi nhặt kẹo mừng, vui bánh đại nhi, nhị nhi, tiểu hoa, tam nhi, tứ nhi, ngũ nhi, tiểu lục lúc này cũng từ Liêu Tuyết Đỉnh trong ngực tranh thoát, nện bước chân ngắn nhỏ, đi đoạt lên, Trần Vệ Đông cũng không để ý các nàng, mà là lấy ra đã sớm chuẩn bị thuốc. Bắt đầu cho làng bên trong người phát thuốc. Người gặp có phần, chỉ cần là người tới, loại trừ hài tử, Trần Vệ Đông đều sẽ trên tóc một điếu thuốc. Tiếp thuốc sau đó, mọi người rất tự giác rời đi sân nhỏ. Vừa mới lên chính là đoàn rồng, cũng là xà nhà, một tòa trong phòng cũng không phải chỉ có một cây lương. Cho nên, mọi người còn phải tiếp lấy thượng lương. Chương 233. Ta khuê nữ, ta không quen lấy nàng, nuông chiều ai. Chương 233. Ta khuê nữ, ta không quen lấy nàng, nuông chiều ai. Chính là, đằng sau thượng lương sẽ không lại đốt pháo cùng vùng kẹo mừng. Một mực bận rộn đến tối, bác phòng năm gian chính phòng lương mới lên một nửa. Cũng không phải mọi người lười biếng, mà là loại này thuần nhân lực thượng lương phương thức. Quá tiêu hao thể lực, vì lý do an toàn, Trần Vệ Đông cũng không có thúc mọi người. Bởi vì lãng phí thể lực, cơ hồ mỗi lần mấy cây lương, Trần Vệ Đông thậm chí để cho mọi người nghỉ ngơi một chút, hút điếu thuốc, uống nước. Bởi vì hôm nay thượng lương, dựa theo quy củ, ban đêm, Trần Vệ Đông trong nhà thiết tiến, chiêu đãi mọi người. Thượng lương thời điểm, buổi tối tiệc rượu cũng 10 phần phong phú, bởi vì Liêu Tuyết Đình mang thai một người không tiện, Dương Tuyết Hoa cùng Ngô Tú cần tới hỗ trợ, làm ra 10 cái đồ ăn. Món mặn món chay phối hợp, rượu bao đủ, cơm bao ăn no. Như thế, liên tiếp làm 5 ngày, thời gian cũng tới đến tháng 6 phần, mới đem 18 gian phòng ốc lương toàn bộ lên xong. Tiếp đó, chính là bên trên ngói. Kỳ thật bên trên ngói trước đó còn có mấy đạo chỉnh tự làm việc, tại lương ở giữa đinh bên trên một chống đỡ, sau đó làm chống nước tầng, cuối cùng mới là cùng ngói. Trần Vệ Đông cũng không hiểu nhiều lắm, hắn liền phụ trách chuẩn bị vật liệu, sau đó chính là tại trên công trường cho làm việc công nhân để cho thuốc. Thường cách một đoạn cái thời gian, liền vung một vòng. Phải biết cùng ngói thế nhưng là một kiện rất trọng yếu chỉnh tự làm việc lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên chỉ có thể dùng để cho thuốc đến, nhắc nhở mọi người làm việc tinh tế một điểm. Trần Vệ Đông làm việc địa đạo, người khác tự nhiên cũng muốn làm ra địa đạo, bằng không về sau nói ra, đây không phải là ném chính mình bột. Vệ Đông, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cam đoan cho ngươi làm ra rộng thoáng, tuyệt đối không mang theo mưa rột. Một đám làm việc thợ xây cười cùng Trần Vệ Đông trêu ghẹo nói. Ha ha, ta cần chờ sợ mọi người mệt mỏi, ta ở chỗ này mọi người ngượng ngùng nghỉ ngơi, cho nên cho thêm mọi người để cho mấy khóa thuốc, để cho mọi người mượn cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Bị nói trắng ra tâm tư, Trần Vệ Đông cũng không xấu hổ, ha ha vừa cười vừa nói. Lên xong ngói sau đó, phòng xem như thành lập xong được. Nhưng là, công trình còn không có kết thúc, hậu kỳ công việc còn có rất nhiều. Còn muốn đem trong phòng, trong viện thay đổi đất tốt, đường thăng bằng. Hơn nữa dựa theo Trần Vệ Đông kế hoạch tân phòng ngoài sân, còn muốn đang đào một cái hố rác, đồng thời còn muốn từ trong phòng cài đặt xi măng quản. Dùng để kết nối nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng bếp, như vậy sinh ra nước thải tất cả đều có thể xếp tới hố rác bên trong. Hố rác xung quanh dùng cục gạch xây lên, nhưng là dưới đáy không cần xây, cũng không cần làm bất luận cái gì xử lý, như vậy có thể để cho nước thải có thể thấm đến dưới đất đi đào hố rác, đào phòng, dạng này công việc ngược lại là tạm thời không cần đến việc xây nhà, chỉ cần tráng lao lực là được rồi. Trần Vệ Đông mỗi ngày mang theo người làm việc, nhìn xem chính mình phòng ở mới, từng ngày biến hóa, loại kia cảm giác thành tựu đừng đề cập sảng khoái hơn. Sáu cái tiểu nha đầu cũng thập phần vui vẻ, các nàng cũng không có ở qua như thế lớn phòng, phòng này đều có thể để các nàng ở bên trong chơi chơi trốn tìm. Trong khoảng thời gian này, theo Kim Điêu Điêu càng lúc càng lớn, lại tiếp tục nhốt ở trong phòng, có chút không thích hợp, Trần Vệ Đông thuận thế đem giáp giới trại chăn nuôi cái kia một khối tường viện phá hủy, tại sau phòng chỗ tìm một cái vị trí thích hợp cho hai cái tiểu Kim Điêu tố một cái ổ. Bây giờ đến tháng 6 phần, Liêu Tuyết Đình bụng lại lớn hơn một vòng, 2 tháng bụng, thoạt nhìn giống 3-4 tháng phụ nữ có thai một dạng. Liêu Tuyết Đình không biết có phải hay không là nhàn không xuống, ăn xong cơm tối Liêu Tuyết Đình không chỉ là đau thắt lưng, toàn thân đều đau nhức. Trần Vệ Đông cũng không nhịn được gỡ trách hai câu, để nàng không nên lại giẫm máy may, không muốn giặt quần áo, nàng không nghe. Nếu như đổi lại không có lúc mang thai, Trần Vệ Đông khẳng định lấy ra nhất gia chi chủ uy nghiêm, thật tốt, giao hấn, nàng một trận, bất quá từ khi Liêu Tuyết Đình mang thai, Trần Vệ Đông liền rốt cuộc không có chạm qua Liêu Tuyết Đình, dù sao nàng cũng biết, mang thai giai đoạn trước cùng hậu kỳ, vì hài tử, giữa phu thê vẫn là thiếu hành phòng sự. Cơm tối là Trần Vệ Đông làm, bắt đũa là đạn nhi, nhị ni soát, ban đêm lúc ngủ, Trần Vệ Đông càng là tìm một bình rượu thuốc, cho Liêu Tuyết Đình làm một cái toàn thân xoa bóp. Tiểu Lục ghé vào trên giường, nhìn xem ba ba cho mụ mụ xoa bóp, cảm giác chơi rất vui, cũng bò tới, út sấp Liêu Tuyết Đình trên thân, học Trần Vệ Đông động tác, tay nhỏ tại Liêu Tuyết Đình trên thân ướt. Cái khác tiểu nha đầu nhao nhao ra nhập vào. "Tốt, đừng đảo loạn, các ngươi cho ta đi sang một bên đi ngủ." Khanh khách. Lớn tuổi nghe lời, nhỏ tuổi kháng nghị, không có chút nào để ý, cười phi thường vui vẻ, đến nỗi nhỏ nhất Tiểu Lục tiếp tục ở bên cạnh quấy rối. Còn đưa tay muốn nắm rượu thuốc, muốn học lấy Trần Vệ Đông dáng vẻ, hướng trên tay sức thuốc rượu đáng tiếc, rượu thuốc cái bình bị Trần Vệ Đông đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên, không phải là nàng cái này nhỏ ngắn tay có thể đến, nàng hiện tại cùng phía trước tiểu ngũ một dạng, giường cao cao độ không phải là nàng chân ngắn nhỏ có thể đi xuống. Gấp Tiểu Lục ba ba, ba ba trực thiếu. Trần Vệ Đông cười thường thường Tiểu Lục tay nhỏ bên trên nhỏ một giọt rượu thuốc, không được đụng đến mụ mụ bụng nha. Tốt. Tiểu Lục vui vẻ cười khanh khách, tay nhỏ tại Liêu Tuyết Đỉnh trên lưng đập, xoa nắn. "Ngươi liền nuông chiều nàng đi." Liêu Tuyết Đỉnh cười nói. "Ha ha, ta khuyên nữ, ta không quen lấy nàng, nuông chiều ai?" Trần Vệ Đông cười nói. "Ba ba, ta cũng muốn, ta cũng muốn." Các loại Trần Vệ Đông cho Liêu Tuyết Đỉnh xoa bóp xong, Liêu Tuyết Đỉnh đã nặng nề ngủ thiếp đi. Liêu Tuyết Đỉnh mang thai rất dễ dàng đi ngủ, chỉ còn dư lại Trần Vệ Đông cùng 6 cái tiểu nha đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Vệ Đông lại bồi khuê nữ nhóm chơi một hồi, rất nhanh tiểu nha đầu nhóm ngã trái ngã phải ngủ. Trần Vệ Đông lần lượt cho các nàng dịch tốt chăn mền, đi ngủ không thành thật tiểu nha đầu, luôn đem chân đạp đến chăn mền bên ngoài, đây là một cái an tĩnh ban đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đến ngày thứ hai, Trần Vệ Đông theo thường lệ thật sớm rời giường. Các loại Trần Vệ Đông cho ăn xong trong nhà lũ gia súc, Liêu Tuyết Đỉnh cũng dậy rồi, tại trong phòng bếp vội vàng làm điểm tâm. "Thế nào, thắt lưng còn đau không?" Trần Vệ Đông hỏi. "Không đau, ta hiện tại toàn thân cũng là kình." Liêu Tuyết Đỉnh sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, rất là vui vẻ nói. "Cần, ban đêm ta lại đấm bóp cho ngươi một chút." Trần Vệ Đông cười nói. Liêu Tuyết Đỉnh trợn nhìn Trần Vệ Đông một chút, không có phản ứng hắn, quay người tiến vào phòng bếp tiếp tục làm việc công việc đêm qua. Trần Vệ Đông cho Liêu Tuyết Đỉnh xoa bóp thế nhưng là không ít chiếm tiện nghi. Dẫn đến lão phu lão thê Liêu Tuyết Đỉnh, hiện tại vừa nghĩ tới, còn không nhịn được đỏ mặt. Trần Vệ Đông cũng không thèm để ý, vui vẻ đi vào đằng sau, nhìn một cái kim điêu. Bởi vậy trong khoảng thời gian này vội vàng lập nhà, loại trừ cho chúng nó cho ăn bên ngoài, cũng không có thường xuyên huấn luyện bọn chúng phi hành. Hơn nữa nhân công nuôi dưỡng chính là không bằng hoang dại, dã ngoại tự nhiên sinh sôi kim điêu, hơn 40 ngày liền có thể học được bay, hơn 70 ngày liền có thể độc lập phi hành. Hắn cái này hai cái kim điêu đều nhanh 80 ngày, còn không có học được độc lập phi hành. Trần Vệ Đông đi vào kim điêu ổ phía trước, trông thấy Trần Vệ Đông vừa lên đến, kim điêu lập tức liền từ trong ổ chui ra ngoài, từ trên cây bên trên nhảy xuống, với cánh chạy đến Trần Vệ Đông bên người, nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông tay đồ ăn ở bên trong. Các ngươi hai cái ăn hàng, từng ngày chỉ có biết ăn, đều bao lớn còn sẽ không bay. Trần Vệ Đông duỗi ra chân, nhẹ nhàng đem hai cái kim điêu đánh bay ra ngoài, trong miệng cười mắng. Các cặc. Hai cái kim điêu cũng không thèm để ý, sau khi rơi xuống đất, lại nhanh chóng chạy đến Trần Vệ Đông bên người, quấn lấy hắn đòi hỏi ăn. Trần Vệ Đông đem hai cái gà rừng ném cho kim điêu, bây giờ đang đút kim điêu thời điểm, Trần Vệ Đông đã không còn đem gà rừng chia cắt ra nuôi nấng kim điêu, cũng là trực tiếp đem toàn bộ thỏ rừng hoặc là gà rừng ném cho bọn chúng, để cho chính bọn chúng xé rách lấy ăn, đây cũng là bồi dưỡng kim điêu gia tính. Hai cái kim điêu một chân giẫm lên gà rừng, sau đó dùng còn có chút non nớt mỏ đem gà rừng da lông xé rách ra, sau đó mới từng điểm xé rách xuống, nuốt. Trang diện có chút huyết tinh, đây cũng là Trần Vệ Đông đem kim điêu ổ sắp đặt ở phía sau nguyên nhân một trong. Nhìn một lúc sau, Trần Vệ Đông quay người rời đi. Nguyên bản ưa thích ở chỗ này đi dạo gà mái, bởi vì có kim điêu, trước mắt trong nhà nuôi gà, bọn chúng cũng không dám đến nơi này. Mặc dù kim điêu tại Trần Vệ Đông nghiêm ngặt huấn luyện ở dưới, ngược lại sẽ không đi tập kích gà mái, nhưng là huyết mạch áp chế dưới, khiến cái này gà không dám tới. Cơm nước xong xuôi sau đó, Liêu Tuyết Đỉnh phụ trách nhìn hài tử, Trần Vệ Đông lại đi tới kim điêu ổ, hai cái kim điêu nhìn thấy Trần Vệ Đông tới, lần nữa từ trong ổ trên đầu nhảy xuống, vây quanh Trần Vệ Đông muốn ăn. Kim điêu giống như hài tử một dạng, căn bản không biết cơn no bụng, ngươi dám một mực uy, nó liền dám một mực ăn, mãi cho đến đem chính mình cho ăn bệ bụng. Trần Vệ Đông chuẩn bị dẫn chúng nó đến tới gần Cửu Khúc Đồn gần nhất một cái ngọn núi, thật tốt huấn luyện một chút kim điêu để bọn chúng mau chóng học được phi hành đi vào đỉnh núi. Trần Vệ Đông xoay người ôm lấy trong đó một cái kim điêu, đứng ở đỉnh núi bên cạnh, dùng sức hướng về phía sau núi cái bóng bột ném ra ngoài. Kim điêu bị Trần Vệ Đông ném ra trong nháy mắt, dọa đến cặc cặc trực hiếu, nhưng là bản năng của động vật để nó liều mạng với cánh. Mặc dù không có bay lên, nhưng là cũng không có thụ thương, rất an toàn rơi xuống đất. Kim điêu không có chút nào sợ hãi, còn rất hưng phấn với cánh hướng trên đỉnh núi chạy. Trần Vệ Đông xoay người đem một cái khác kim điêu ôm, lần nữa dùng sức ném ra. Vẫn là cùng cái thứ nhất một dạng, mặc dù liều mạng phe phẩy cánh, nhưng là cũng không có bay lên, chính là cam đoan rơi xuống đất không bị thương. Thứ bậc hai cái kim điêu sau khi rơi xuống đất, cái thứ nhất kim điêu cũng đã chạy đến đỉnh núi. Không thể không nói, cái này hai cái kim điêu, mặc dù còn không có học được bay, nhưng là chạy, vẫn là rất nhanh, cùng mẹ nó đi mà gà mở dạng. Trần Vệ Đông lần nữa đem nó ôm, ném ra. Như thế lặp đi lặp lại, Trần Vệ Đông huấn luyện 2 giờ, mới khiến cho bọn chúng nghỉ ngơi. Xem ra vẫn là đến tìm cao một chút vách núi, đem bọn nó ném ra, như thế mới có thể học được phi hành. Dù sao ngọn núi nhỏ này đỉnh, quá thấp. Đối với huấn luyện kim điêu phi hành tác dụng không lớn. Phải biết Trần Vệ Đông trưởng thành kim điêu vì để cho tiểu kim điêu học tập phi hành, cũng là từ vách núi treo leo bên trên bị đẩy đi ra. Đương nhiên thuần dưỡng kim điêu cũng không dễ dàng, không phải là một năm nửa năm liền có thể thuần dưỡng thành công, phía trước cũng đã nói muốn thuần phục một cái á thành niên kim điêu, đồng thời huấn luyện đến có thể phụ trợ đi săn hoặc là trợ giúp chăn thả trình độ, ít nhất cũng cần một năm thời gian 2 năm mới được. Tục ngữ nói, nấu ưng 7 ngày, gọi ưng 1 năm. Trần Vệ Đông kim điêu là từ còn không có mở mắt kim điêu chim non bắt đầu thuần dưỡng. Chương 234. Hiểu chuyện tiểu nha đầu nhóm. Chương 234, hiểu chuyện tiểu nha đầu nhóm. Mở mắt nhìn thấy người đầu tiên chính là Trần Vệ Đông, tuy nói có thể tiết kiệm đi không thiếu công phu, tối thiểu nhất chính là không cần nấu ưng một bước này. Huấn luyện kim điêu cũng vô cùng phiền phức, rất phức tạp, bất quá những cái này tạm thời đều không phải là Trần Vệ Đông muốn cân nhắc. Hắn hiện tại làm bước đầu tiên chính là để cho kim điêu học được phi hành đến nỗi dùng ưng cái còi gọi xa, cái này không cần lo lắng, kim điêu đã thành thói quen tại Trần Vệ Đông cho chúng nó kiến trúc ổ nhỏ, coi như học xong phi hành, cũng sẽ lần nữa trở lại cái này ổ, kỳ thật cái gọi là gọi xa, chính là để cho về ý tứ. Kim điêu bay xa sau đó, dùng ưng cái còi đem kim điêu gọi trở về. Các loại học được phi hành thuật sau đó, sẽ chậm chậm để cho kim điêu thích ứng ưng cái còi gọi xa là được, đến lúc đó, kim điêu chỉ cần vừa nghe đến thuần ưng người tiếng kêu, liền biết là đang kêu gọi chính mình. Bất quá quá trình này cần kéo dài thật lâu, 10 phần khảo nghiệm người kiên nhẫn, cùng với cùng Kim Điêu giao lưu, ăn ý trình độ để cho Kim Điêu nghỉ ngơi cho tới trưa, buổi chiều Trần Vệ Đông lại huấn luyện 2 giờ, cuối cùng Trần Vệ Đông triệt để từ bỏ hiện tại huấn luyện phi hành kế hoạch. Hai cái Kim Điêu đã thích ứng hiện tại cao độ, bọn chúng trong lòng rõ ràng sẽ không bị ngã chết, cho nên không có loại kia đập nồi dìm thuyền quyết tâm, tự nhiên rất khó học được phi hành đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không được, chỉ bất quá cần thời gian khả năng tương đối dài. Lại cho hai cái Kim Điêu ném đi hai cái gà rừng, để bọn chúng ăn sau đó, Trần Vệ Đông kết thúc hôm nay huấn luyện. Trở lại tiền viện, Đại Nhi, Nhị Nhi tại làm bài tập, Trần Vệ Đông bồi tiếp bốn cái tiểu gia hỏa chơi một hồi, đứng dậy ra sân nhỏ, chuẩn bị đem vườn rau thanh lý thanh lý. Mùa này vườn rau là muốn thường xuyên thanh lý, không phải vậy rất dễ dàng sinh trưởng cỏ dại, bây giờ thời tiết, vậy thì thật là cỏ dại lớn lên so rau quả còn nhanh hơn. Liêu Tuyết Đình hai ngày không có thanh lý vườn rau xanh bên trong cỏ dại, bên trong có chút cỏ dại đã dáng dấp rất cao. Trần Vệ Đông cũng không có nhiều cảm khái, cầm lấy cái cuốc bắt đầu làm cỏ. Cuốc xong thảo sau đó, Trần Vệ Đông lại trở lại sân nhỏ, cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước, chuẩn bị đi gánh nước tới mà. Một màn sân nhỏ, liền thấy bên ngoài, cách nhà hắn cửa ra vào chỗ không xa, vây quanh một đống người đại đa số cũng là hùng hải tử, còn có một số lao nương môn tiểu tức phụ đại cô nương. Tình huống như vậy, không cần đi nhìn, liền biết chắc là người bán hàng rong tới. Người bán hàng rong chính là loại kia chọn gánh hoặc là đẩy xe đẩy nhỏ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng ngày bách hóa, cũng có sẽ tiện thể một chút lâm sản tiểu thương phiến. Cái niên đại này tại nông thôn lưu thông hàng hóa cơ bản dựa vào chân, huống chi là tại vắng vẻ cựu khúc đồn, đồn bên trong người trong túi không có mấy cái tử, đi đi chợ lại ở cách xa, cho nên tại cựu khúc đồn. Trên cơ bản cách một đoạn thời gian đều có thể nhìn thấy chọn người bán hàng rong, đương nhiên không chỉ là cựu khúc đồn, toàn bộ Lao Hát Sơn mấy cái làng cũng là như thế. Có chọn gánh tới trong thôn mài đao, bán đậu hũ, lông gà đổi đường các loại. Hơn nữa cái này từ 2 năm bắt đầu, cựu khúc đồn bên này người bán hàng rong tới tỷ lệ so với ban đầu lớn thêm không ít đập vào mắt, là từng bước 6-70 tuổi tiểu lão đầu, một tay chọn hàng gánh, một tay đong đưa chống lúc lắc. Chống lúc lắc một vang, mọi người liền biết là người bán hàng rong tới. Tại những năm 80, đầu thập niên 90 kỳ, người bán hàng rong là thụ nhất nông thôn bọn nhỏ hoan nghênh. Mỗi một lần người bán hàng rong tới, đều sẽ vây quanh một đám hải tử, trong tay có một điểm hai điểm từ người bán hàng rong trong tay thay cái bánh kẹo. Bất quá cựu khúc đồn tương đối nghèo, bởi vậy hùng hải tử, đại đa số trong tay không có gì tiền, cũng là trơ mắt nhìn, tham gia náo nhiệt. Vệ Đông thúc. Một cái hùng hải tử nhìn thấy Trần Vệ Đông, cao hứng gào lên. Cái này hùng hải tử, trong miệng còn ngậm lấy một cái đường cầu, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Lại vụng trộm mua đường ăn, cẩn thận về nhà, mẹ ngươi đánh ngươi. Trần Vệ Đông cười nhắc nhở. Vệ Đông thúc. Ngươi đi gánh nước ra. Làng bên trong hùng hải tử Trần Tiểu Như tại hùng hải tử trong đám, nhìn thấy Trần Vệ Đông sau đó, cũng lập tức chạy tới hô. Cựu khúc đồn cứ như vậy lớn, đồn bên trong tiểu hải tử Trần Vệ Đông cũng đều nhận thức, cái này Trần Tiểu Như, cha hắn Trần Phát Thủ còn thường xuyên đến Trần Vệ Đông nhà làm việc. Chính là, chạy thời điểm, có chút khập khiễng. Tiểu Như, ngươi đây là thế nào? Thế nào còn khập khiễng? Trần Vệ Đông cười híp mắt hỏi. Vệ Đông thúc, cha ta không nói đạo lý, ta nói cho hắn biết, để cho hắn giúp ta đem kẹp hai cái gà rừng bán đi, kết quả hắn sau khi nghe xong, liền cầm lấy cây gậy đánh ta. Trần Tiểu Như vừa nói, còn vừa vướt vướt cái mông. A, cha ngươi ác như vậy, thế mà nắm cây gậy đánh ngươi. Mẹ ngươi không phải không ở nhà, không có ngăn đón điểm. Trần Vệ Đông cười hỏi. Mẹ ta tại bên cạnh hô, dùng sức đánh. Dùng sức đánh. Trần Tiểu Như dáng vẻ ủy khuất, chọc cho chung quanh lão nương môn tiểu tức phụ cười ha ha. Vậy ngươi sẽ không chạy à? Ta muốn chạy, thế nhưng là mẹ ta ở bên cạnh ngăn đón, không có chạy thành. Mọi người cười thành em lớn hơn. Tiểu Như ngươi bị đánh không có chút nào nhiều, ai bảo ngươi chạy rừng cây tùng bên kia sơn cốc đi. Bên kia có sói, ngươi cũng không sợ bị sói cho ngậm đi. Một cô vợ nhỏ một bên cười, vừa hướng Tiểu Như nói. Hôm qua cũng không chỉ Trần Tiểu Như, tất cả cùng hắn một khối hùng hải tử, đều chịu đánh, bao quát Trần Vệ Đông đại chất tử đại phi. Bọn họ bị đòn sự tình, cũng đã sớm tại làng bên trong truyền ra, ý của mọi người gặp cũng là nhất trí, nên đánh, đánh nhẹ. Cái niên đại này hải tử, mặc dù cũng là thả rông, chỉ cần nghỉ định kỳ không đi học, liền có thể vung ra vui mừng chơi. Nhưng là, bọn họ chơi phạm vi là có hạn chế, cái kia chính là kiên quyết không thể vào núi. Cái này cái gọi là lên núi, chính là ruộng bên ngoài địa phương. Chính là tại làng chung quanh bao quát ruộng bên trong phạm vi bên trong, ngươi tùy tiện như thế nào điên đều được, chính là không thể vượt qua ruộng. Dừng cây tùng bên kia sơn cốc đã sớm vượt ra khỏi cái phạm vi này, bình thường liền ngay cả trong thôn phụ nữ lên núi săn bắn đều rất ít đi bên kia. Hùng hai tử nhóm chạy bên kia đi, cái kia nhất định phải đánh, dùng sức đánh, để cho bọn họ giải trí nhớ. Vệ Đông thúc, ta giúp ngươi gánh nước. Trần Tiểu Như cũng không có bởi vì mọi người tiếng cười cảm giác ngượng ngùng, chính là nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông nói. Tiểu Như, ngươi cái này khập khiễng, có thể giúp ta gánh nước. Trần Vệ Đông dở khóc dở cười hỏi. Vệ Đông thúc, không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì. Trần Tiểu Như không thèm để ý nói điểm ấy thương, đối với Hùng Hải Tử tới nói, vẫn đúng là không gọi sự tình. Niên đại này Hùng Hải Tử, liền một cái, chắc địch. Hôm trước bị đánh nằm sấp đi ngủ, ngủ một giấc sau đó, như cũng chạy đến vui chơi. Được rồi, việc này thúc chính mình làm là được. Đừng đến lúc đó làm bị thương cái kia, cha ngươi tới tìm ta. Trần Vệ Đông cười cự tuyệt nói. Nghe vậy Trần Tiểu Như liếm miệng một cái, còn có chút thất lạc, cũng không phải hắn nữa thích giúp người làm việc. Chính là Trần Tiểu Như biết Vệ Đông thúc người rất tốt, lần trước, hắn cùng mấy cái tiểu đồng bọn tại Trần Vệ Đông nhà phòng ở mới phụ cận chơi, Vệ Đông thúc gọi bọn họ đi qua, giúp quân gạch. Sau đó mỗi người cho 3 phần tiền. Hắn cùng mấy cái tiểu đồng bọn trộm đi mua đường, mùi vị đó, thật sự ngọt. Ba ba. Ba ba. Trần Vệ Đông nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình 6 cái khuê nữ, hồng hộc chạy qua bên này đến, một mặt hưng phấn. Các nàng đại khái cũng là nghe được trống lúc lắc, cũng đều từ trong nhà chạy ra. Lũ tiểu gia hỏa đi vào trước mặt hắn, cùng làng hài tử một dạng, ánh mắt đều tụ tập đến người bán hàng rong trên cái dương. Chỉ gặp hàng gánh vác là hai cái thượng bộ khảm nạm lấy trong suốt thủy tinh dương gỗ, mang ngăn kéo, mang thủy ngân kính, bên trong chứa kim chỉ, cúc áo, giày bột, phụ nữ dùng bông hoa, phấn đây, son phấn, cái gương nhỏ, nhi đồng nhỏ đồ chơi, quà vặt ăn các loại, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Sáu cái tiểu nha đầu mở to một đôi thật to hai mắt, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm một cái dương đồ vật bên trong. Cái này cũng là con của ngươi. Lão đầu kia nhìn xem, như ong vỡ tổ sáu cái tiểu nha đầu chạy tới, có chút trợn mắt hốc mồm hỏi: "Ân, thế nào?" Trần Vệ Đông dò xét tiểu lão đầu một chút, phải biết đầu năm nay, rất nhiều bọn buôn người đều ưa thích lợi dụng loại phương pháp này, lừa bán nhi đồng, đời này mất mà được lại, Trần Vệ Đông không gì sánh được chân quý. Nếu như gặp phải cái kia con buôn dám hướng nữ nhi của mình ra tay, hắn rất tình nguyện dẫn bọn hắn thể nghiệm một chút trong núi lớn phong thổ nhân tình. "Không có gì, lão hán ta vào Nam ra Bắc, thấy không thiếu trong nhà sinh sáu cái nữ nhi, nhưng là còn là lần đầu tiên đem sáu cái nữ nhi đều nuôi tốt như vậy." Lớn mặc sạch sẽ xinh đẹp, nhỏ thịt đô đô giống tranh tết bé con một dạng. Lão đầu tán dương, các ngươi người nào đem mụ mụ gọi tới, nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì. Trần Vệ Đông trong lòng hơi động, đối chúng nữ nhi nói: "Ta đi, ta đi." Trần Vệ Đông vừa dứt lời, nổi bật bao, tứ nhi lập tức giơ lên tay nhỏ: "Ta cũng đi." Theo đuôi, tiểu ngũ cũng âm thanh như trẻ đang bú hô. Hai cái tiểu nãi đoàn tử nói xong, còn không đợi Trần Vệ Đông lên tiếng, lập tức hấp tấp chạy vào nhà. Tiểu Lục không nói chuyện, nhưng là cũng hấp tấp đi theo. "Tỷ tỷ chờ ta một chút." Tứ nhi cái này tiểu nãi đoàn tử chân ngắn nhỏ, tốc độ vẫn đúng là không nhút nhát. "Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi, ngươi nhìn thích gì, ba ba cho các ngươi mua." Nhìn thấy tiểu nha đầu nhóm nhìn chằm chằm dương gỗ bên trong đồ vật, phi thường yêu thích bộ dáng, Trần Vệ Đông cười hỏi. Bán hàng lão đầu nghe xong tiểu hài bên người đại nhân đều nói như vậy, nhìn thấy cái này phụ hòa nói: "Tiểu cô nương, ta chỗ này có thật nhiều chơi vui, ăn ngon, ta mở ra ngươi xem một chút. Ngươi nhìn cái này nhỏ cái tóc, thật đẹp mắt. Phi thường thích hợp các ngươi." "Ra ra, chúng ta có cái tóc, ba ba chúng ta mua hồ điệp nhỏ cái tóc." Tam Nhi một bên mãi thanh mãi khí cự tuyệt, còn vừa không nhịn được đối bán hàng lão đầu tú một tú. Tam muội nói rất đúng, mụ mụ nói không thể xài tiền bậy bạn. "Ra ra, nhà chúng ta nắp căn phòng lớn, khẳng định phải hoa thật nhiều tiền, ba ba không có tiền." "Ra ra, chúng ta liền nhìn xem." Ba cái nữ nhi cũng quá hiểu chuyện. Mặc dù các nàng đối với tiền không có quá lớn khái niệm, nhưng là biết cho ba ba tiết kiệm tiền. Tiểu lão đầu nhìn thấy cái này trong lòng có chút thất vọng, mấy cái này nữ hải cũng quá hiểu chuyện, tiểu lão đầu chọn hàng nhiều năm như vậy, bình thường chống lúc lắc lay động, trên cơ bản tiểu hải tử hấp tấp liền chạy tới. Có đôi khi sẽ còn khóc nháo muốn người lớn trong nhà mua, tại cái tuổi này, nào có mấy cái giống cái này ba cái tiểu nữ hải như thế hiểu chuyện. Trần Vệ Đông cũng là dở khóc dở cười, còn tốt tứ nhi cùng hai cái tiểu gia hỏa không tại, bằng không mấy cái kia quà vật hàng chảy nước miếng đoán chừng đều lưu một chỗ. Chương 235, muốn cùng tỷ tỷ mua một dạng. Chương 235, muốn cùng tỷ tỷ mua một dạng. "Ha ha, ba ba không có các ngươi nghĩ nghèo như vậy. Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi các ngươi thích gì cùng ba ba nói." Trần Vệ Đông vui vẻ nói: "Thật sự, thật sự." "Nhà đầu đốc." Trần Vệ Đông lấy tay sờ sờ các nàng ba cái tiểu nha đầu cái mũi nhỏ. Ba cái tiểu nha đầu nghe vậy hai mắt ghé vào hàng dương bên trên nhìn một chút, do dự một hồi lâu, ngay tại hạ quyết tâm thời điểm. "Thứ Nhi, Ngũ Nhi, Tiểu Lục mang theo mang thai Liễu Tuyết Đỉnh đến đây. Ba ba, ba ba, mụ mụ đến rồi." Ba cái nãi đoàn tử lớn tiếng nãi kêu. "Được rồi, ba ba thấy được, đừng có lại kêu." Trần Vệ Đông cười nói, sau đó đối tới Liễu Tuyết Đỉnh nói: "Tuyết Đỉnh, ngươi xem trong nhà còn thiếu cái gì?" Liễu Tuyết Đỉnh đi lên trước tại giường gỗ bên trong dò xét một chút, sau đó từ bán hàng lão đầu nơi đó mua một chút cúc áo, kim khâu, trả lại cho Trần Vệ Đông cầm một cái cạo râu lưỡi dao. "Ba ba, Tứ Nhi muốn cái này." Liễu Tuyết Đỉnh sau khi chọn xong, Tứ Nhi tiểu gia hỏa này chỉ một túi thoạt nhìn ăn thật ngon đồ ăn vặt âm thanh như trẻ đang bú nói: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai cái nhỏ cũng nãy đều. "Đại Nhi, các ngươi đâu?" Trần Vệ Đông hỏi. Ba cái tiểu nha đầu thương lượng một chút, cuối cùng chỉ vào container, sau đó lại thanh mại khí nói ra: "Ba ba, chúng ta muốn chống lúc lắc chơi." "Chống lúc lắc? Ba người các ngươi đều muốn cái này?" Vượt quá Trần Vệ Đông dự kiến, Đại Nhi các nàng ba cái tương đối hiểu chuyện, nhưng là lựa chọn một cái tương đối ngây thơ đồ chơi, cỡ nhỏ chống lúc lắc, bất quá bộ dáng cũng rất tốt nhìn. "Ân ân, cái kia tốt." Chống lúc lắc nắm ba cái. Người bán hàng rong lão đầu đem chống lúc lắc đưa cho ba cái tiểu nha đầu, sau đó Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi tay cầm chống lúc lắc, thật vui vẻ đúng đưa. "Đông đông đông. Ba ba, ta không muốn cái này, ta cũng muốn chống lúc lắc." Nổi bật bao tứ nhi lập tức cảm thấy mình trong tay đồ ăn vặt không thơm, chỉ có thể muốn một dạng. Liêu Tuyết Đình lúc này nói. Tứ nhi gà con mổ thóc như vậy ngoan ngoãn điểm tốt đầu, sau đó đi đến bán hàng lão đầu trước mặt âm thanh như trẻ đang bú nói: "Ra ra cái này ta không muốn, ta muốn cùng tỷ tỷ mua một dạng." Tứ nhi liếm lấy miệng nhỏ, trong tay đồ ăn vặt còn có chút lưu luyến không rời. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vẫn không nỡ trong tay đồ ăn vặt, nhưng là các nàng cũng muốn đồ chơi, mắt to vụ sáng nhìn Trần Vệ Đông. Trần Vệ Đông cười cười: "Đại gia, còn có chống lúc lắc. Một người một cái, lại cho ta tới này loại đồ ăn vặt tới ba bao." "Có. Đương nhiên là có." Lao đầu hít mắt, vui vẻ nói: "Ô ô ô, ba ba thật tốt." Thứ Nhi nghe vậy cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Liêu Tuyết Đình nhíu mày: "Một người mua một dạng không được sao, ngươi dạng này sẽ làm hư hại tử." Không đợi Trần Vệ Đông nói chuyện, nổi bật bao Tứ Nhi ôm Liêu Tuyết Đình đùi, mại thanh mại khí làm đúng nói: "Mụ mụ, Tứ Nhi về sau sẽ rất ngoan, sẽ không trở thành hỏng hại tử." "Cái này Tứ Nhi, bình thường nhất ra, nhưng là cũng là nhất biết nũng nịu. Ha ha, chỉ cần có ngươi tại, ta có thể sủng không hỏng các nàng." Trần Vệ Đông nói. "Tứ Nhi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Liêu Tuyết Đình chậm rãi nói.
Tốt.
Thứ Nhi âm thanh như trẻ đang bú trả lời. Lúc này lão đầu cũng đem trong ngăn tủ đồ vật đem ra. Một người một cá bắt lãng cổ, một người một túi nhỏ đồ ăn vặt, sáu cái tiểu nha đầu đều vui vẻ lê gớm. Hết thảy 6 khối 8, ngươi cho 6 khối 5 là được rồi. Lão đầu cao hứng nói. Trần Vệ Đông biết cái đồ chơi này khẳng định không có mắt như vậy, một phen có kẻ mặc cả, 5 khối tiền thành giao. Tiểu nãi đoàn tử nhóm vui vẻ cầm lấy trống lúc lắc chạy tới chạy lui. Cái này nhưng làm bên cạnh bọn nhỏ cùng một đám tiểu tức phụ lao nương môn, đại khuê nữ đều hâm mộ hỏng. Nhà ai có Trần Vệ Đông như vậy sủng nàng dâu, sủng nữ nhi. Lục tục ngoe ngoe, có chút tiểu tức phụ, lao nương môn, đại khuê nữ đang bán người bán hàng dòng chỗ này mua đồ, bất quá đại đa số mua một những cái này, kim khâu, còn có bánh kẹo. Người bán hàng dòng bán kim khâu so cùng tiêu xã hơi rẻ, mua bánh kẹo cũng đại đa số cũng là mấy phần tiền đến một mao tiền mua, cũng là cho nhà hài tử nếm cái mới mẻ, các nàng có thể không nỡ ăn. Đại khuê nữ nhóm bán đến bánh kẹo sau đó, mặc dù thèm muốn chết, nhưng là cũng không có ăn, các nàng sợ bị người mắng thèm bà nương. Cái niên đại này, thèm bà nương cũng không phải cái gì thanh danh tốt, trực tiếp ảnh hưởng các nàng tìm nhà chồng. Chỉ có những cái kia trong tay có mấy phần tiền hùng hài tử, không quan tâm, bán đến bánh kẹo lập tức nhét vào trong miệng. Liêu Tuyết Đình cầm lấy đồ vật dẫn vui vẻ tiểu nha đầu nhóm về nhà, Trần Vệ Đông không để ý người khác hâm mộ, tiếp tục đi gánh nước. Vệ Đông, Vệ Đông. Chọn xong thủy trở về, Trần Vệ Đông mới vừa đem vườn rau tới một lần, chợt nghe đến có người sau lưng gọi hắn. Quốc Phúc Thúc, có việc. Trần Vệ Đông hỏi. Vệ Đông, cái này trại nuôi heo thế nhưng là liền mấy ngươi xuất tiền nhiều nhất, cũng nhanh đắp kín, Vệ Đông ngươi cũng không đi qua xem xem. Vương Quốc Phúc cười nói. Quốc Phúc Thúc, chăn heo nhà máy giao cho ngươi cùng ta đại ca, ta yên tâm. Trần Vệ Đông trầm rãi nói. Đương nhiên đây cũng là lời khách khí, chăn heo hợp tác xã hiện tại thế nhưng là làng làm khí thế ngất trời, từng nhà đều đang đàm luận việc này. Trần Vệ Đông coi như không muốn biết cũng khó, chính là đại ca Trần Vệ Hải, hiện tại cả ngày đều ngủ tại chăn heo hợp tác xã, hắn cũng là biết thanh thanh sở. Vệ Đông, ta tính toán đợi trại nuôi heo nắp thành, đi từ bọn hắn làng bên trong mua 5-6 đầu đại mẫu trư, 2 đầu lợn giống, còn lại tất cả đều mua bé heo. Được, Quốc Phúc Thúc, những sự tình này ngươi cùng ta đại ca quyết định là được. Trần Vệ Đông nói. Cái kia tốt. Liên việc này a. Nếu không có chuyện gì khác, ta có thể đi. Lúc này sắp nhanh đến giờ cơm, ta phải nấu cơm đi. Trần Vệ Đông tới xong vườn rau, lại hái được một thùng đồ ăn. Quốc Phúc Thúc, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Trần Vệ Đông chỉ vào vườn rau khách khí hỏi. Vương Quốc Phúc khoát tay một cái nói, không cần, nhà chúng ta vườn rau xanh đồ ăn có thể ăn không hết. Nhà ngươi nếu không phải không đủ ăn, ta để cho ngươi thẩm tử ngày mai nắm chút cho ngươi. Vậy được. Trần Vệ Đông cũng không có khách khí, lại hàn huyên vài câu sau đó, Vương Quốc Phúc mới cáo từ rời đi. Trần Vệ Đông chọn trang món ăn thùng nước về đến nhà. Ba ba. Vệ Đông. Vệ Đông ca. Liêu Tuyết Đình chính ôm Tiểu Lục tại sân nhỏ dưới cây, cùng binh tử Trịnh Tiểu Phương, thạch đầu nàng dâu Dương Hồng Tú nói chuyện phiếm. Hiện tại Trịnh Tiểu Phương cũng kiểm tra đi ra mang thai, Dương Hồng Tú mặc dù không có mang thai, nhưng là cũng chuẩn bị muốn đệ tam thai, ba nữ nhân cùng một chỗ có chuyện trò chuyện, bởi vậy cũng thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cái khác năm cái tiểu nha đầu đều trong phòng nghe radio. Trần Vệ Đông nhìn xem thạch đầu nàng dâu, cùng binh tử nàng dâu, nghĩ bọn họ cái này đi săn tiểu đoàn thể lâu lắm không có cùng nhau ăn cơm, vừa vặn có một số việc, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn cơm, nói một chút vừa vặn. Thế là Trần Vệ Đông đối với Dương Hồng Tú cùng Trịnh Tiểu Phương nói ra, hai vị đệ muội, ban đêm đừng nấu cơm, trong nhà ăn đi. Đúng rồi, đem thạch đầu cùng binh tử cũng kêu lên, quyết định như vậy đi, ban đêm chúng ta làm cái thịt heo cải trắng hầm miến, lại đến cái gà rừng nhỏ hầm cây nấm, làm cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, trong nhà vừa vặn còn có cơm cuộn rong biển. Trần Vệ Đông không đợi hai người nhún nhường, trực tiếp định xuống. Trần Vệ Đông nói xong từ trong thùng nước lấy ra 3 cái cà chua, đưa cho 3 nữ nhân, các ngươi ăn trước cái dương quả hồng điểm điểm, ta đi làm cơm. Tiểu Lục, ngươi có ăn hay không? Ba ba, ta không đói bụng. Tiểu Lục lắc đầu trong tay trống lúc lắc. Tốt ta nghĩ ngươi cũng không đói bụng. Vệ Đông ca, chúng ta cho ngươi hỗ trợ. Không cần, không cần, các ngươi tiếp tục tán gẫu. Trần Vệ Đông cười khoát khoát tay, cầm lấy đồ ăn sọt đi vào trong viện. Tuyết Đình tẩu tử, thật sự hâm mộ ngươi, nhà ngươi Vệ Đông, thật sự là rất có thể làm, còn biết quan tâm. Không giống nhà ta trước kia tử, về đến nhà cái gì đều không làm, ăn no ngay tại chỗ ấy ôm súng. Có đôi khi tức giận đến ta, liền nghĩ mang hắn, dứt khoát cùng súng một khối đi qua đi. Dương Hồng Tú hâm mộ nói, nhà ngươi thạch đầu còn tốt, tối thiểu nhất ngươi nói hắn không cãi lại, cũng không mắng chửi người. Nhà ta binh tử lúc này mới kết hôn bao lâu à? Ngươi liền thay đổi. Không chỉ có cũng là một rảnh rỗi, liền ôm súng, nơi này liếc, nơi đó liếc. Ngươi nói hắn hai câu, liền sẽ một câu, lão nương môn biết cái gì, nên làm gì đi, các lao ra sự tỉnh, đừng mù nhọc lòng. Trịnh Tiểu Phương đi theo phàn nàn nói. Thạch đầu cùng binh tử, không có gì ý đồ xấu tử, quay đầu ta nhường ta nhà ngươi Vệ Đông ca nói một chút bọn họ. Liêu Tuyết Đình vừa cười vừa nói. Như thế vừa so sánh, Liêu Tuyết Đình trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy. Chính mình nam nhân xưa nay sẽ không mắng chửi người, nàng đều sinh 6 cái nữ nhi, hiện tại còn như vậy quan tâm, hiện tại mang thai, càng là quan tâm nhập vi. Trần Vệ Đông phòng bếp, vung xuống thùng nước, đem thức ăn bên trong nhặt lên, sau đó bắt đầu bận rộn lên cơm tối. Ba ba, ta tới giúp ngươi. Đại Nhi đi lên trước nói. Đi chơi đi. Ba ba chính mình là được, các loại ba ba bận không qua nổi liền bảo ngươi. Trần Vệ Đông ôn nhu nói. Tốt ta. Tiếp lấy Trần Vệ Đông từ hầm thịt trong bình lấy ra một khối thịt ba chỉ, từ trong chung nước múc một chậu nước, thanh tẩy mấy lần, rửa đi muối nước đọng, sau đó đặt ở trong nước ngâm bên trên. Tiếp lấy lại lấy ra làm cây nấm, đồng dạng thanh tẩy mấy lần sau đó, dùng thủy ngâm bên trên. Lúc này mới lại lấy ra nhỏ cây cải dầu đến, hái rửa sạch sẽ. Thịt heo cải trắng hầm miến cùng gà rừng nhỏ hầm cây nấm chính là món ngon, buổi tối gọi thạch đầu cùng binh tử ba nhà ăn chung, tự nhiên không thể chỉ có 2 cái món ngon. còn phải có chút rau quả mới được. Đoạn thời gian trước tàu tử lấy tới con tôm nhỏ còn có một số, dùng con tôm nhỏ xào cái cây cải dầu, làm rau trộn quả cà, lại xào cái tê dại nước đậu rác hoặc là tỏi hương đậu rác. Mặt khác lại rau trộn cái dưa leo, tới cái đường trắng cà chua. Trần Vệ Đông động tác rất nhanh nhẹn, không bao lớn một chút thời gian, liền phối tốt đồ ăn, đem thịt heo cải trắng hầm miến cùng gà rừng nhỏ hầm cây nấm hầm bên trên, cái khác không nóng nảy, đợi lát nữa để cho khuê nữ binh tử cùng Thạch Đầu kêu đến, lại làm cũng được. Thịt heo cải trắng hầm miến cùng gà rừng nhỏ hầm ma hai cái này đồ ăn, hầm thời gian càng dài, càng ngon miệng, lại càng tốt ăn. Binh tử cùng Thạch Đầu về đến nhà, nhìn thấy nàng dâu không ở nhà, tưởng tượng liền biết, khẳng định tại Trần Vệ Đông trong nhà. Thế là, xoay người lại đến Trần Vệ Đông nhà. "Vệ Đông ca, lại làm phiền ngươi. Tại sao cùng ta còn khách khí? Cái gì gọi là phiền phức ta, ăn một bữa cơm mà thôi." Trần Vệ Đông cười mắng. "Vệ Đông ca, hầm cái gì? Đây cũng quá thơm." Xoa xoa tay nói. "Ha ha, thịt heo cải trắng hầm miến, gà rừng nhỏ hầm tây nấm. Thạch Đầu, ngươi chạy nhanh, đi Lý Gia Đồn gọi một chút Thắng Lợi đại ca, hắn cặp vợ chồng." "Được rồi, ta cái này đi." Thạch Đầu đáp ứng một tiếng, quay người chạy chậm đến đi gọi Lý Thắng Lợi. "Nhà chúng ta Thạch Đầu, bình thường ở nhà ai nói chuyện cũng không tốt làm, chợt nghe hắn Vệ Đông ca." Dương Hồng Tú nhìn thấy Thạch Đầu chạy chậm đến rời đi, đối với Liêu Tuyết Đỉnh cùng Trịnh Tiểu Phương cười nói: "Nhà chúng ta binh tử còn không phải như vậy. Trong nhà, vậy cũng là mở miệng một tiếng Vệ Đông ca nói làm như thế nào làm." Huynh đệ bọn họ ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vệ Đông lại so với bọn hắn hai lớn cái hai tuổi, ba người bọn hắn không phải là thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, Vệ Đông cũng một mực coi bọn họ là thành thân đệ đệ. Liêu Tuyết Đỉnh nói. Chương 236. "Vệ Đông ca, ngươi muốn một người đi Tuyết Đỉnh tẩu tử nhà mẹ đẻ." Chương 236. "Vệ Đông ca, ngươi muốn một người đi Tuyết Đỉnh tẩu tử nhà mẹ đẻ." Một lát sau, Thạch Đầu đem Lý Thắng Lợi cặp vợ chồng hô tới. "Vệ Đông, hôm nay thế nào nhớ tới kêu chúng ta một khối uống rượu?" Lý Thắng Lợi đi vào phòng bếp hỏi. "Thắng Lợi đại ca, đây không phải nghĩ đến chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có một khối uống rượu, liền đem ngươi kêu lên, bốn người chúng ta, thật tốt uống một trận." Trần Vệ Đông cười nói. "Thật tốt uống một trận, lần nào ba người chúng ta là đối thủ của ngươi a?" Lý Thắng Lợi nói. "Ha ha, cái kia Thắng Lợi đại ca, các ngươi ngồi trước một hồi, đang đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi." Trần Vệ Đông vừa cùng Lý Thắng Lợi nói chuyện, vừa bắt đầu nấu cơm. "Thạch Đầu, binh tử, bên kia có dương quả hồng, các ngươi đói bụng, trước hết ăn dương quả hồng điểm điểm." "Vệ Đông ca, chúng ta không đói bụng, chúng ta vẫn chờ ăn ngươi làm bún thịt hầm đâu." "Không thể thiếu các ngươi." "Tốt, Thạch Đầu, binh tử đem cái này vài món thức ăn bắt đầu vào đi thôi. Đem ngươi nàng dâu các nàng gọi tiền đến, chúng ta bắt đầu ăn." Trần Vệ Đông tại tỏi hương đậu rắc bên trong nhỏ mấy giọt dầu vừng, vừa cười vừa nói. "Vệ Đông ca, cái này dương quả hồng còn không có sao đâu." Binh tử chỉ vào cắt gọn dương quả hồng nhắc nhở. "Cái này a." Trần Vệ Đông lấy ra đường bình, từ bên trong đảo một chút đường trắng vung đến dương quả hồng phía trên. Vừa cười vừa nói, "Cái này không phải tốt. Đường trắng dương quả hồng, chua ngọt ngon miệng, già trẻ giai nghi. Bốn nhà, mười mấy nhân khẩu, phân hai bàn, nữ nhân cùng hài tử một bàn, Trần Vệ Đông bốn cái cắt lao ra một bàn." Trong phòng ngồi xuống sau đó, Trần Vệ Đông lấy ra rượu đến, cho Lý Thắng Lợi ba người rót đầy. "Vệ Đông, chúng ta mấy cái lúc nào còn lên núi vây bắt ta?" "Đúng vậy a. Vệ Đông ca, những ngày này chưa vào núi tay ta đều ngứa. Trong khoảng thời gian này, ta đoán chừng là không biện pháp lên núi, các loại đem phòng đắp kín, ta liền phải đi xa nhà một chuyến." Trần Vệ Đông nói. "Vệ Đông ca ngươi đi chỗ nào?" "Muốn đi Tuyết Đỉnh tẩu tử nhà mẹ đẻ. Hiện tại Tuyết Đỉnh tẩu tử đều mang thai, lúc này đi có phải hay không không tiện?" Binh tử hỏi. "Ân, đúng a. Nếu không phải tẩu tử ngươi đột nhiên kiểm tra mang thai, chúng ta sớm nên đi, bất quá lần này tẩu tử ngươi cùng hài tử không đi, chỉ có ta một người đi." "Vệ Đông ca ngươi đi một mình Tuyết Đỉnh tẩu tử chỗ ấy, như thế nào không đợi Tuyết Đỉnh tẩu tử sinh xong hài tử lại đi? Đường xa như vậy, ngươi một cái chưa quen cuộc sống nơi đây." "Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, ta cũng là đi trước nhìn xem tình huống, dù sao tẩu tử ngươi nhiều năm như vậy không có về nhà, trước Tết gửi tin cũng không có về, ta xem chừng là dọn nhà chưa lấy được tin, ta không đi xem một cái, tẩu tử ngươi cũng một mực giấu ở trong lòng, cũng không nói, đây đối với phụ nữ có thai thân thể không tốt, hơn nữa kéo cũng không phải biện pháp." "Vệ Đông, vậy ngươi trên đường đi, cần phải chú ý an toàn, ta nghe nói phương Nam những tên cướp đường thật nhiều." Lý Thắng Lợi quan tâm nói. "Thắng Lợi đại ca yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay." Trần Vệ Đông nói, đời trước tại 80 thập niên 90, hắn chỉ có một người vào Nam ra Bắc, có thể còn sống, cũng không phải hoàn toàn cũng dựa vào vật khí. "Đúng rồi, ta sau khi đi, liền phiền Phước Hồng Tú, cùng Tiểu Phương quan tâm một chút." "Vệ Đông ca, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ cùng các nàng nói." "Tốt." Tiếp lấy bốn người lại nói một hồi, nói đến chăn heo hợp tác xã phía trên đại gia hỏa đều ném tiền, đối với chăn heo hợp tác xã kỳ vọng rất lớn. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Trần Vệ Đông khoảng 9 giờ đuổi ra xe lửa, đối sân nhỏ mấy con chó hô. "Bạch Hổ, Đại Long, Nhị Long, đi lên." Chào một tiếng, ba cái cẩu minh bạch Trần Vệ Đông ý tứ, lập tức nhảy lên xe. Tiếp lấy Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đỉnh, cùng với tiểu nha đầu nhóm khoát tay áo, mang theo cậu tử còn có hai cái kim điêu, đi đến Thạch Đầu nàng dâu Dương Hồng Tú nhà mẹ đẻ. Trần Vệ Đông biết Dương Hồng Tú nhà mẹ đẻ phụ cận có một tòa lão cô phong, nơi này cách không xa, thích hợp nhất thả kim điêu. Lão cô phong là một cái lẻ loi trơ trọi viên trụ hình núi cây cột, lại gọi đầu bạc lĩnh, độ cao so với mặt biển hơn 700-800 mét, trên núi cũng là chùi lùi thạch đầu, một bên có một đạo vách núi treo leo. Bởi vì lão cô phong bên trên loại trừ thạch đầu vẫn là thạch đầu, sườn núi trở lên khắp nơi chùi lùi, thậm chí có truyền ngôn nói liền con thỏ cũng không nguyện ý ở trên núi đi, điều từ trên núi bay qua thời điểm cũng nhịn không được tăng tốc vỗ cánh. Cho nên phụ cận mấy cái đồn bên trong thợ săn cũng không người nào nguyện ý đi nơi này, đi vào Dương Hồng Tú nhà mẹ đẻ chào hỏi một tiếng, nói do ý đồ đến. Sau đó Dương Hồng Tú nhà mẹ đẻ đối với Trần Vệ Đông cũng mười phần nhiệt tình, khách khí vài câu, đem xe lửa buộc tại người ta trong viện. Trần Vệ Đông liền dẫn ba đầu cậu tử cùng còn có hai cái kim điêu tiến vào núi. Lần này lên núi mục đích chủ yếu chính là vì thả kim điêu, cho nên cũng không có kêu lên Lý Thắng Lợi, Thạch Đầu, binh tử bọn họ. Chỉ có một người, con bọc hành lý đi bộ lên núi. Trần Vệ Đông trên bờ vai hất lên một kiện da trâu áo choàng, tại trên bả vai hắn một trái một phải đứng hai cái kim điêu. Nguyên bản gác ưng là bao tay hoặc là cánh tay bảo hộ, tới cung cấp kim điêu rơi xuống cánh tay bên trên. Bất quá, Trần Vệ Đông lười nhác lấy tay đi gác ưng, cho nên sớm chút thời gian, tìm một khối da trâu, chuyên môn để cho nàng dâu chế một kiện da trâu miếng lót vai, để cho hai cái kim điêu rơi xuống trên vai của hắn. Đây cũng là Trần Vệ Đông thân thể đủ cường tráng, mới có thể tiếp nhận lên kim điêu trọng lượng. Kỳ thật, trước giải phóng, phong kiến hoàng triều thời điểm, những cái kia mãn thanh con cháu chơi ưng, muốn so Trần Vệ Đông càng thêm giảng cứu, có ưng linh, ưng chuyển vòng, ưng bầu, thủy hồ lô, ưng ngũ, bao tay, năm thứ tử, túi các loại mười mấy loại công cụ. Trần Vệ Đông hành tẩu tại trên sơn đạo, mặc dù có hai cái kim điêu đứng trên bờ vai, nhưng là Trần Vệ Đông hành tẩu đứng lên, vai không hoảng hốt, thắt lưng không lay động, bộ pháp ổn định. Trần Vệ Đông thường xuyên lên núi đi săn, treo đeo lội suối, toàn thân cũng là khối cơ thịt, đây cũng là vì sao người khác đều nói hắn là chó được thắt lưng. Trần Vệ Đông từng bước một hành tẩu, mặc dù thoạt nhìn thật giống không nhanh, nhưng trên thực tế, tốc độ không có chút nào chậm, rất nhanh, liền lên một đạo triển núi. Trần Vệ Đông đi bộ rất nhanh, cậu tử nhóm tiền hô hậu ủng, không đến 2 giờ, Trần Vệ Đông liền đi tới lão cô phong dưới núi. Bởi vì 9 giờ mới từ trong nhà xuất phát, đến lão cô phong đã là giữa trưa, không có vội vã lên núi, trước tiên đem cậu tử thả ra, bắt một điểm con ngồi trở về, tại chân núi ăn một bữa cơm trưa. Trần Vệ Đông mới khiến cho cậu tử nhóm tự do hoạt động, một mình hắn mang theo hai cái kim điêu lên núi. Cũng may, lão cô phong mặc dù cũng là thạch đầu, nhưng là không hề dốc đứng. Bởi vậy lên núi cũng không có khó khăn quá lớn. Theo Trần Vệ Đông hướng trên núi đi, hắn phát hiện lão cô phong trên núi tất cả đều là thạch đầu, căn bản nhìn không thấy che thổ, trách không được đều nói lão cô phong bên trên con thỏ không gậy phân. Cũng không hoàn toàn đúng, cũng không phải là một điểm che thổ đều không có, có nhiều chỗ vẫn là có che thổ. Chính là che thổ cũng không phải là rất nhiều dày, cho nên cũng không có cái gì cây cối sinh trưởng, chỉ có một ít cỏ dại, nhiều nhất chính là có chút bụi cây. Nhưng là bởi vì dạng này thảm thực vật quá ít, cho nên dưới chân núi nhìn qua chính là chùi lủi, liền cho đại sơn sửa đổi một chút nhan sắc đều làm không được. Trần Vệ Đông đi cũng không chậm, dạng này núi đối bọn hắn những cái này thường xuyên trong núi săn thú người mà nói chẳng khó khăn gì, cùng đi đất bằng không có gì khác nhau. Rất nhanh liền vượt qua sườn núi, qua sườn núi cơ hồ không nhìn thấy một điểm thảm thực vật, tại hướng phía trước càng là một mảnh mảnh vụn thạch khu vực. Chỗ này bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng, mặt ngoài thạch đầu thành từng cái mảnh vụn khối, thường xuyên có thạch đầu thuận lấy phía trên đi lên trượt xuống, người đi ở trên đây nếu không phải không dẫm căng đầy, rất dễ dàng trượt chân. Cũng may nơi này không hề dốc đứng, ngã xuống cũng không có chuyện gì, bằng không còn thật không phải là người có thể bỏ đi lên. Bất quá đến nơi này, Trần Vệ Đông cũng không khỏi chậm lại, đoạn này đường không dễ đi, không đi bao lâu thời gian, Trần Vệ Đông giày bên trong liền rót đầy thạch đầu khối vụn. Cho dù là như vậy, Trần Vệ Đông bộ pháp vẫn là phi thường vững vàng, từng bước một dẫm tại trên tảng đá, lại đi hơn một giờ, Trần Vệ Đông rốt cục trèo lên đỉnh núi phong quang, chỉ có chân chính đi lên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy. Lão cô phong trên đỉnh núi hướng xuống nhìn lại, một mảnh lục sắc rừng rậm. Toàn bộ trên đỉnh núi cũng không phải là bằng phẳng một mảnh, mà là có đủ loại hình thù kỳ quái cự thạch. Cẩn thận đi vào khoảng cách vách núi ước chừng hơn 10 mét vị trí, Trần Vệ Đông đem hai cái kim điêu từ trên bờ vai lấy xuống. Cái này hai cái kim điêu, đứng tại trên bả vai hắn, đứng cho tới trưa, cái này đến trên núi, còn không chịu xuống, đứng vững vững vàng vàng ôm lấy một cái kim điêu, Trần Vệ Đông dùng sức đối với vách núi ném ra ngoài. Cái này vách núi không tính là rất sâu, nhưng cũng có trên dưới 100 mét, nếu như không bay thật sự sẽ bị ngã chết. Trần Vệ Đông đây cũng là phá phủ trầm chu, không thể đem hai cái kim điêu dưỡng thành đi mà gà, không thành công thì thành nhân. Ném một cái sau đó, Trần Vệ Đông lại tiếp lấy ôm lấy một cái khác, đồng dạng dùng sức ném ra. Nhìn xem vách núi phương hướng bầu trời, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Trần Vệ Đông tâm tình có chút khẩn trương. Sẽ không phải hai cái kim điêu vẫn luôn không bay lên được a? Trần Vệ Đông mặc dù hậu thế nghe được một chút vụn vặt đưa tin, kim điêu học tập phi hành cũng là từ vách núi treo leo bên trên bị đẩy đi ra, hoặc là học được phi hành, hoặc là ngã chết. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngã chết kim điêu. Hơn nữa vì cái này hai cái kim điêu, Trần Vệ Đông thế nhưng là phí hết không thiếu tinh lực, chỉ cần ở nhà, chưa từng có gián đoạn qua, rèn luyện bọn chúng, hơn nữa đồ ăn cũng xưa nay không thiếu. Có thể nói hắn nuôi kim điêu, muốn so hoang dại cường tráng hơn. Rắc. Ngay tại Trần Vệ Đông tâm muốn chìm vào đáy cốc thời điểm, rốt cục một tiếng ưng gãy truyền đến, một cái kim điêu từ dưới vách núi bay lên, xuyên thẳng mây xanh. Tốt. Trần Vệ Đông thở dài ra một hơi, rốt cục có một cái kim điêu bay lên, xem như không phí công một trận công phu. Trần Vệ Đông con mắt theo trên bầu trời bay lượn kim điêu thân ảnh di chuyển. Rắc. Lại là một tiếng ưng gãy truyền đến, lại một cái kim điêu từ dưới vách núi bay ra, bay về phía không trung. Tốt, tốt. Trần Vệ Đông kích động mãnh liệt vỗ đùi, mặc dù có đau một chút, nhưng là Trần Vệ Đông một điểm không thèm để ý. Trần Vệ Đông nằm tại trên tảng đá, ngước nhìn bầu trời, nhìn xem hai cái kim điêu bay lượn trên bầu trời. Rắc, rắc, rắc. Hai cái kim điêu một bên bay lượn, vừa thỉnh thoảng phát ra trận trận ưng gáy, đây là tiếng kêu hưng phấn. Kim điêu chính là bầu trời sủng nhi, không biết bay liệm kim điêu, còn không bằng một con gà mái. Nam một hồi, Trần Vệ Đông bỏ lên. Trên mặt đất quá lạnh, Trần Vệ Đông mặc thế nhưng là xuân tu trang, tại đỉnh núi cùng ngoài núi bột căn bản không phải một cái nhiệt độ. Lại liếc mắt nhìn còn bay lượn trên bầu trời kim điêu, Trần Vệ Đông quay người xuống núi. Chờ hắn đi vào dưới chân núi thời điểm, kim điêu rốt cục qua đủ nghiện, thứ không trung bay xuống, rơi vào Trần Vệ Đông trên bờ vai. Kim điêu hạ xuống lực trùng kích, để cho Trần Vệ Đông cũng nhịn không được lung lay bả vai. Hai cái kim điêu mặc dù còn rất non nớt, nhưng là móng vuốt đã phi thường sắc bén, rơi vào Trần Vệ Đông trên vai, dù là cách da trâu, y nguyên cảm giác được bị bắt có chút đau. Xem ra sau khi về nhà, muốn để nàng dâu đem da trâu thêm dày điểm. Hai tiểu gia hỏa này, đứng tại Trần Vệ Đông trên bờ vai, đưa đầu ra, tại Trần Vệ Đông trên mặt cọ sát, sau đó lại phát ra một tiếng tràn ngập tiếng kêu hưng phấn. Chương 237. Chăn heo hợp tác xã lần thứ nhất đại hội. Chương 237. Chăn heo hợp tác xã lần thứ nhất đại hội. Ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, rốt cục bỏ được trở về rồi. Trần Vệ Đông cười nói. Rắc. Hai cái kim điêu kêu một tiếng, đặt một cái Trần Vệ Đông bả vai, bay lên đứng tại chân núi. Trần Vệ Đông đem ngón tay đặt ở trong miệng, đánh cái huýt sáo đợi một hồi lâu, nơi xa trong rừng mới truyền đến một hồi cầu tử tiếng kêu. Khá lắm. Bạch hổ, đại long, nhị long, cái này ba đầu cầu tử đều không có tay không, không đúng, hẳn là không rảnh lấy miệng trở về đều mang con mồi trở về. Bạch hổ dẫn đầu, đem trong miệng ngậm con mồi phóng tới Trần Vệ Đông trước mặt, sau đó hướng về phía Trần Vệ Đông kêu hai tiếng, dẫn đầu đem trong miệng ngậm con mồi phóng tới Trần Vệ Đông trước mặt, sau đó hướng về phía Trần Vệ Đông kêu hai tiếng. Bạch hổ mang về con mồi là một con thỏ hoang. Trần Vệ Đông xoay người tại bạch hổ trên đầu vuốt, bạch hổ hài lòng đi tới một bên. Tiếp theo là đại long, nhị long, mang về cũng là thỏ hoang. Trần Vệ Đông chiếu liệt ra tại đầu hai con chó bên trên vuốt, cổ vũ một phen. Tiếp lấy đem con mồi trói lại, xách trên tay. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi ưng gáy, hai cái kim điêu cũng đi săn trở về. Từ trên cao lao xuống, tại Trần Vệ Đông trước mặt một cái lơ lửng, đem trên móng vuốt bắt con mồi ném tới Trần Vệ Đông trước mặt, đây là hai cái gà rừng. Cũng không tệ lắm. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Ném con mồi sau đó, hai cái kim điêu mới hạ xuống Trần Vệ Đông trên bờ vai. Tốt. Bạch hổ, đại long, nhị long, chúng ta về nhà. Trần Vệ Đông cười chào một tiếng. Go go go. Cậu tử nhóm kêu một tiếng. Trần Vệ Đông lại cầm lên hai cái giã gà rừng, cất bước đi trở về. Đi một lúc sau, Trần Vệ Đông lung lay bả vai, đem kim điêu lắc xuống dưới, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, biết đường. Chính mình bay trở về nhà. Rắc. Kim điêu kêu một tiếng sau đó, bay lên không trung. Trần Vệ Đông lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Mặc dù hai cái kim điêu không phải là rất nặng, nhưng là đứng trên bờ vai, vẫn là áp lực rất lớn. Nhẹ nhõm đi tại trên sơn đạo, Trần Vệ Đông tâm tình phi thường tốt, không nhịn được muốn ca hát. Một đường thổi gió núi, khẽ hát. Trở về Dương Hồng Tú nhà mẹ đẻ, sau đó khách sáo một phen, cho một con thỏ hoang, sau đó đuổi xe lừa mang theo cậu tử, chạy về nhà. Vệ Đông, ngươi đây là đi đâu? Trần Vệ Đông đuổi xe lừa mang theo cậu tử nhóm trở về thời điểm, trên nửa đường gặp từ chăn heo hợp tác xã trở về đại ca Trần Vệ Hải, nhìn thấy Trần Vệ Đông sau đó, Trần Vệ Hải chào hỏi nói. Đi trên núi dạy dỗ một hồi ưng. Vừa trở về, đại ca, chăn heo nhà máy đắp kín sau đó, ta dự định mở một cái cổ đông đại hội, trước thả ra phong, đến lúc đó đang tìm nhập cổ phần người bên trong tìm 4 cái công nhân. Đến lúc đó cổ đông đại hội từ đó tuyển người. Trần Vệ Đông chậm rãi nói đối với chăn heo hợp tác xã, Trần Vệ Đông nghĩ kỹ, đầu một nhóm đại khái 5-60 đầu heo, Vương Quốc Phúc phụ trách kế toán, Trần Vệ Hải phụ trách heo nhà máy quản lý, còn lại lại đến 4 cái công nhân phụ trách làm việc. Hai người ban ngày ban, hai người ca đêm, trại nuôi heo một ngày 24 giờ đều có người, tại nuôi mấy cái cẩu. Vệ Đông tốt chú ý a. Ngươi là không biết, hiện tại làng rất nhiều người đã tìm tới cửa, nghĩ đến chăn heo hợp tác xã làm việc. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, tuyển ai cũng đắc tội với người. Đến lúc đó để cho chính bọn hắn tuyển, bất quá ta trại nuôi heo cũng là có quy củ, còn nghĩ giống như trước đội sản xuất thời kỳ lười biếng, cái kia là không thể nào. Vệ Đông, ngươi nói chúng ta chăn heo hợp tác xã thật có thể thành sao? Trần Vệ Hải gật đầu một cái, lại thuận miệng hỏi. Thế nào? Đại ca ngươi vừa mới bắt đầu không phải là rất có lòng tin sao? Như thế nào lúc này, lại đối chăn heo hợp tác xã không có lòng tin? Trần Vệ Đông cười hỏi ngược lại. Cũng không phải là không có tự tin, chính là ngươi ném nhiều tiền như vậy. Vạn nhất, ta làm cái này có thể làm sao? Ca, cái này có cái gì được hay không? Hiện tại quy mô lại không lớn, không thử một chút làm sao biết chính mình không được. Hơn nữa hiện tại làm trại nuôi heo kiếm tiền là khẳng định không có vấn đề, chỉ cần dựa theo ta nói đến. Hiện tại duy nhất phong hiểm kỳ thật chính là heo ôn. Các ngươi chỉ cần đem vệ sinh cái này một khối làm tốt, cần thanh lý chuồng heo, bảo trì thông gió, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Vệ Đông trầm rãi nói. Ừm. Ta nghe Quốc Phúc Thúc nói hắn đã chuẩn bị đi mua heo. Đúng vậy, hôm nay ta đều đi theo Quốc Phúc Thúc, đi trong thôn nhìn heo đi, đi mấy cái làng, các loại trại nuôi heo đắp kín, chúng ta liền đem bọn chúng mua lại. Ân. Nhìn trăm trăm điểm, tiền cũng không thể phung phí. Trần Vệ Đông nói. Kỳ thật đầu năm nay, heo giá cả bao nhiêu, giống đại ca bọn họ đều rõ ràng. Ta tâm lý nắm chắc, dựa theo ngươi nói tiền hiện tại cũng tại ta cầm lấy, ta quản tiền Quốc Phúc Thúc phụ trách quản trướng. Ân, hiện tại vừa mới bắt đầu, đến lúc đó kiếm tiền ta lại tìm một cái chuyên môn kế toán tới phụ trách những cái này. Trần Vệ Đông nói. Hai người tán dóc một hồi chăn heo hợp tác xã phát triển, hàn huyên hai điếu thuốc công phu, hai người mới tách ra, riêng phần mình về nhà. Trở về rồi. Nghe được trong viện động tĩnh, Liêu Tuyết Đình đi ra, chúng ta Kim Liêu đã sớm trở về. Tâm tư ta lấy ngươi rất nhanh liền có thể trở về, không nghĩ tới đợi thời gian dài như vậy. Không có cách, ta ngồi trên mặt đất đi, nhưng so sánh bất quá trên bầu trời bay, hơn nữa trên đường gặp đại ca, cùng hắn hàn huyên một hồi. Trần Vệ Đông nói. À, ta nghe đại tẩu nói. Đại ca hiện tại hận không thể 24 giờ đều tại chăn heo nhà máy. Liêu Tuyết Đình cười nói, sau đó lại đối Trần Vệ Đông nói ra, chúng ta Kim Điêu rốt cục học được bay. Đúng vậy a, ngươi không phải là thấy được. Ngươi đây là tại trên núi cao đem bọn nó thả. Liêu Tuyết Đình tò mò hỏi. Đúng vậy a. Ta đi một chuyến lao cô phong. Trần Vệ Đông đem chuyện đã xảy ra đối với Liêu Tuyết Đình thuật một lần, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Đúng rồi Lũ Tiểu Gia Hỏa, người đâu? Đều đi tìm Tiểu Hoa đi chơi, một hồi đoán chừng liền trở lại, ban đêm muốn ăn điểm cái gì? Hạ điểm mì sợi, để ta làm là được. Ngươi bây giờ cũng không thuận tiện. Trần Vệ Đông cười nói, cái này còn không có 3 tháng đâu, có cái gì không tiện? Liêu Tuyết Đình trợn nhìn Trần Vệ Đông một chút. Tốt, thuận tiện. Cái kia Tuyết Đình, ta đem những này con mồi xử lý một chút. Trần Vệ Đông chuyển tiếng nói, ta giúp ngươi. Xử lý xong con mồi, 6 cái tiểu nha đầu cũng nhảy nhảy nhót nhót trở về. Ba ba, ngươi trở về nha. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới đính vào trong ngực hắn. Ba ba, ban đêm ăn cái gì? Thứ Ni hỏi. Ăn mì, hiện tại đói bụng không? Ta đi cho các ngươi múc mì. Cha, ta giúp ngươi. Một nhà 8 miệng cơm nước xong xuôi không bao lâu, Tưởng Mai cũng đến đây, Tưởng Mai tới cũng không là chuyện gì, mà là nàng cũng nghĩ đi chăn heo nhà máy công tác, Tưởng Mai trong tay không có tiền, chắp vá lung tung lại từ Trần Vệ Đông mượn một chút, cũng vào cổ phần. Bất quá Trần Vệ Đông cũng không có đáp ứng, tại chăn heo nhà máy công tác, liền đại biểu bình thường ăn ở đều tại chăn heo nhà máy, nàng một cái quả phụ, rất không tiện, hơn nữa Trần Vệ Đông đã chuẩn bị công tuyển. Tưởng Mai mặc dù là chính mình con gái nuôi mẹ, Trần Vệ Đông cũng không có đồng ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Vệ Đông một người trong núi dạy dỗ 2 ngày ứng, tối ngày thứ 3 liền từ đại ca cái nào chăn heo nhà máy đã đắp kín tin tức, thế là ngày thứ 2 Trần Vệ Đông liền tổ chức chăn heo hợp tác xã lần đầu tiên xã viên đại hội. Lần này họp một cái mục đích chính là dựng nên hợp tác xã quy củ, phát triển, cùng với xác định chăn heo nhà máy nhân viên công tác. Trước mắt trại nuôi heo nhân viên quản lý, Trần Vệ Đông là giám đốc, Vương Quốc Phúc, phó giám đốc thêm kế toán, Trần Vệ Hải, phó giám đốc, một cái bác sĩ thú y, Vương Hải. Xác lập thân phận, cũng không có người phản đối. Dù sao Trần Vệ Đông bọn họ xuất tiền nhiều nhất, lại là bọn họ tổ chức, người khác cũng không có ý kiến, càng không có tư cách gì phản đối. Đến nỗi bác sĩ thú y bọn họ cũng làm không tới. Tiếp đó, chúng ta muốn chọn ra 4 cái công nhân mỗi ngày tiền lương 3 mao một ngày. Mọi người có thể nói thoải mái. Trần Vệ Hải nói. Trần Vệ Hải nói xong, trong đám người bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lẫn nhau nhìn xem, sau đó lại bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé hai đại gia hỏa đều nghĩ tại chăn heo nhà máy làm việc, dù sao trại nuôi heo không chỉ có rời nhà gần, hơn nữa tiền công cũng không thấp, một tháng qua gần 10 đồng tiền. Hơn nữa so với ở bên ngoài làm khổ lực, chăn heo cũng không tính quá mệt mỏi. Chỉ chốc lát, liền có người đứng lên. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái. Cương vị liền mấy cái như vậy, cạnh tranh rất kịch liệt. Trần Vệ Đông nhìn thoáng qua đối với Vương Quốc Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Quốc Phúc đứng lên nói, đại gia hỏa đều nghĩ qua làm việc rất tốt, nhưng là ta cảnh cáo trước nói ở phía trước. Chăn heo hợp tác xã nói trắng ra là, chính là mọi người góp vốn làm chút sự tình, nói trắng ra, chính là vì kiếm tiền, vì mọi người mưu phúc lợi, nếu ai tổn hại mọi người lợi ích, đại gia hỏa cũng không cho phép hắn. Ân, Quốc Phúc thúc nói không sai, bởi vậy chúng ta cũng chắc chắn muốn cái quy củ, chăn heo nhà máy nhân viên, muốn tận hết chức vụ. Dựa theo chăn heo nhà máy quy củ làm việc. Nếu có trái với, lần thứ nhất tiền phạt, lần thứ hai liền trực tiếp khai trừ. Trần Vệ Đông trầm rãi nói. Lập xong quy củ, lại bắt đầu tranh cử, Trần Vệ Đông một dội nước lạnh, cũng không có dội tắt đoàn người nhiệt tình. Chương 238. Đầu tháng 7, tân phòng hoàn thành. Chương 238, đầu tháng 7, tân phòng hoàn thành. Chính là nguyên bản có chút người làm biếng còn có chút nghĩ đục nước béo cò, nhưng là bị Vương Quốc Phúc cùng Trần Vệ Đông cái này giật mình ngủ, cũng đều không dám lại ngoi đầu lên. Nhất là chăn heo hợp tác xã, đại gia hỏa đều ném tiền, làng bên trong cái kia cần cù có thể làm, cái kia ưa thích lười biếng, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Cái này cũng liên quan đến ích lợi của bọn hắn, đương nhiên tốt không thể nghi ngờ hỏi, lựa chọn những cái kia an tâm chịu làm. Thông qua bỏ phiếu, rất nhanh người trại nuôi heo 4 người công nhân đã xác định được, cũng là làng bên trong thanh trắng niên, làm việc một tay hảo thủ. Sau đó Trần Vệ Đông lại tại trên đại hội nói đơn giản vài câu, trong đó bao quát thu mua heo thảo giá cả đồng thời cho 1 mao tiền 100 cân giá thu mua, như vậy không chỉ có giảm xuống chăn heo chi phí, cũng coi như lại cho làng bên trong người lại có một đầu sinh kế. Đừng nhìn 1 mao tiền 100 cân giá cả tiện nghi, nhưng là ở niên đại này, chỉ cần có tiền có là người nguyện ý làm. Mở xong sẽ sau đó, Trần Vệ Đông liền trở về nhà, học cái gì, nào có bồi nàng dâu hải tử trọng yếu đến nội Vương Quốc Phúc. Trần Vệ Hải bọn họ mang theo 4 cái công nhân còn có bác sĩ thu ý, đuổi xe lửa, đi trong thôn mua heo, cùng với heo đồ ăn. Vương Quốc Phúc cùng Trần Vệ Hải là đã sớm xem trọng, bất quá liền hai người mấy ngày nay nhìn xem đến, cũng chỉ định ra 3 đầu lão mẫu heo. Đại gia hỏa, biết nhà ai có lão mẫu heo, nói cho ta một tiếng. Vương Quốc Phúc nói. Quốc Phúc thúc, mua nhiều như vậy lão mẫu heo làm gì? Lão mẫu heo 1 năm 2 ổ bé heo tử, một đầu lão mẫu heo 1 năm như thế nào cũng có thể sinh tầm 10 đầu nhỏ heo tử, tốt thậm chí có thể sinh hơn 20 đầu. Vệ Đông nói chúng ta nếu như nhiều nuôi tới vài đầu lão mẫu heo, tại nuôi tới mấy chục con bé heo, đến nhóm đầu tiên xuất chuồng phía trước, chúng ta trại nuôi heo tối thiểu có cái 100 đầu heo. Đúng rồi, ta biết một loại phương pháp, ta có thể thông qua thuốc đông y, một năm để cho lão mẫu heo phát tình 2 lần, đến lúc đó heo mẹ sinh càng nhiều. Bác sĩ thú y Vương Hải xen vào nói, lão Vương, không nghĩ tới ngươi còn có bản sự này a. Nếu như vậy, chúng ta chăn heo hợp tác xã nhưng là muốn phát tài. Đúng rồi lão Vương, thuốc này ngươi phải nhanh phối xuất ra, rất nhanh liền có thể dùng tới. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Cái này dược trong nhà của ta liền đã có sẵn, nấu heo ăn thời điểm bỏ vào, cùng heo ăn một khối nấu, đút cho lão mẫu heo ăn là được. Vương thúc, ngươi cái này dùng là thuốc gì đây? Thuận tiện nói sao? Có người tò mò hỏi. Cái này có cái gì không tiện nói? Dương khởi thạch, đương quy, thố sợi tử, dâm dương hoắc, cung quế, đỗ trọng giữ gìn kỹ dùng. Vương Hải cười nói. Vương thúc, người kia có thể ăn được hay không a? Ta có cái thân thích. Không thể, ta chính là bác sĩ thu ý, thuốc này người ăn liền xong rồi, chẳng những người không thể ăn, chính là heo được cũng không thể ăn. Quên nhắc nhở các người, đến lúc đó thuốc này là cho heo mẹ chuẩn bị, nhớ kỹ, đến lúc đó tuyệt đối không nên cho heo được ăn. đây là để cho heo mẹ phát tình dược, heo được ăn trực tiếp biến thành thái giám heo.
Ê, mẹ ta nhà đại ca có một đầu lão mâu heo, ta ngày mai liền về nhà ngoại đi, tranh thủ đem lão mâu heo mua lại. Ta một gánh chọn đại ca, cũng được chia một đầu lão mâu heo, ta ngày mai đi nói một chút, tranh thủ mua lại.
Đám người bắt đầu tích cực phát biểu, hiến kế vì chăn heo hợp tác xã liên hệ lão mâu heo.
Rất tốt, chúng ta chăn heo hợp tác xã muốn chính là tề tâm hợp lực, như vậy mới có thể phát triển tráng.
Mọi người có phương diện này quan hệ cứ việc đi liên hệ, Vệ Đông sớm nói với chúng ta chỉ cần giá cả không cao hơn giá thị trường thêm 2 thành, liền có thể mua lại. Nhìn như chúng ta tốn thêm ít tiền, nhưng trên thực tế, đằng sau chúng ta hoàn toàn có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về.
Vương Quốc Phúc vừa cười vừa nói, đám người nghe Vương Quốc Phúc lời nói, đều hướng về lớn tiếng nở nụ cười đối với chăn heo hợp tác xã tương lai, tràn đầy kỳ vọng.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trần Vệ Đông mỗi ngày không phải là bồi nàng dâu hài tử, chính là làm nhà mình tân phòng, hoặc là mang hai cái kim điêu cùng cậu tử nhóm tại phụ cận đỉnh núi trượt một vòng, lại đi tìm lưu thợ mộc đánh đổ dùng trong nhà.
Vân vân đến nỗi chăn heo hợp tác xã, Trần Vệ Đông ngẫu nhiên đi xem một chút, gặp không có việc gì, Trần Vệ Đông cũng không có đi theo xem vào.
Mang mang lục lục, vẫn bận sống đến đầu tháng 7, chăn heo hợp tác xã cũng đi vào đến quỹ đạo.
Trần Vệ Đông cũng đem chính mình tứ hợp viện xây xong, trong phòng đánh bê tông mặt đất.
Phòng đồ dùng bên trong, cũng tất cả đều đánh tốt, tủ quần áo, cái bàn tất cả đều là dùng chày du.
Chày du tự nhiên là Trần Vệ Đông trong núi chặt, chày du là Đông Bắc đặc sản một loại du mục, thụ tâm là màu đỏ sậm, hoa văn phi thường xinh đẹp, nam đàn bắc du bên trong bắc du chỉ chính là chày du. Làm ra đồ dùng trong nhà, không có chút nào so tiểu diệp từ đàn, lão gỗ lim kém, đến hậu thế, loại này đồ gỗ, Đông Bắc bên này cũng đã vô cùng thưa thớt.
Trận này, Liêu Tuyết Đình bụng lại lớn một chút.
Trần Vệ Đông phòng ốc của mình đắp kín sau đó, thạch đầu cũng bắt đầu xây phòng ở mới, cũng xây chính là gạch phòng, chỉ bất quá thạch đầu phòng không phải là Trần Vệ Đông dạng này tứ hợp viện, mà là bình thường nhất Đông Bắc nông gia viện.
Chúng ta tân phòng thế nào?
Phòng xây xong sau đó, Trần Vệ Đông mang theo Liêu Tuyết Đình cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tới, tham quan chính mình thành quả lao động.
Nhìn thấy nhà mình mới đắp kín căn phòng lớn, Liêu Tuyết Đình cùng tiểu nha đầu nhóm đều rất hài lòng.
Tiểu tứ Trần Thư Tĩnh càng là chạy khắp nơi, đem mỗi một cái phòng đều nhìn một lần, hét lớn: "Ba ba, ta chỉ thích như vậy căn phòng lớn."
Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng một mực đi theo tiểu tứ đằng sau, chạy khắp nơi, cũng liền kêu to: "Phòng này thật lớn a."
Liêu Tuyết Đình cùng Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi cũng cùng một chỗ đem tất cả gian phòng đều nhìn một lần, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Đại Nhi, Nhị Nhi, các ngươi hai tỷ muội về sau ở gian này?"
Tiểu nha đầu nhóm niên kỷ còn nhỏ, mặc dù gian phòng nhiều, nhưng là một người một gian khẳng định không yên lòng.
"Ba ba, ta đây, ta đây."
Thứ Nhi cái này nổi bật bao, ngại bên trong ngại gấp chạy tới hỏi:
"Bốn người các ngươi trước cùng ba ba, mụ mụ ngủ."
"Ô ô ô, ba ba, không công bằng, vì sao đại tỷ, nhị tỷ ngủ mở gian?"
"Bởi vậy ngươi đại tỷ, nhị tỷ đi học, các ngươi quấy rầy các nàng học tập.
Thế nào, ngươi đối với ta có ý kiến a?"
Nhị Ni hỏi.
"Không, không có.
Nhị tỷ ta vẫn luôn nhất nghe lời ngươi."
Tứ Ni chạy tới ôm lấy Nhị Ni cánh tay, xung xoe âm thanh như trẻ đang ngủ nói:
"Ha ha, Tứ Ni, ngươi có thể tự mình ngủ a. Ngươi nếu là dám lời nói, chính mình ngủ cũng được."
"Ô ô ô, ta không dám."
"Ba ba, chúng ta lúc nào chuyển vào tới ở nha?
Hiện tại phòng mới vừa đắp kín, quá ẩm thấp, hai ngày nữa chúng ta liền chuyển vào tới ở." Trần Vệ Đông nói.
"Hiện tại tân phòng mới vừa đắp kín, đại nhân ở không có vấn đề, hai tử cùng phụ nữ có thai ở không thể được."
Tiếp lấy Trần Vệ Đông mang theo tiểu nha đầu nhóm lấy mấy cái chậu than, để lên than tuổi, sau khi đốt, thả vào trong nhà nướng, dùng than tuổi cho trong phòng khử ẩm ướt.
"Ba ba, đùa lửa sẽ lái rầm.
Ban đêm nếu như lái rầm cũng không nên trách chúng ta."
"Ê, người cái tiểu cơ linh quỷ."
Chương 239.
"Mụ mụ, ta giúp ngươi thổi một chút."
Chương 239. "Mụ mụ, ta giúp ngươi thổi một chút."
Mấy ngày kế tiếp, trong phòng hố lửa, Trần Vệ Đông cũng thường thường đi điểm một mùi lửa, đốt một đốt.
Trần Vệ Đông phòng ở mới, không có làm đặc thù hóa, là mấy chương đầu gỗ giường trở về ngủ.
Cái niên đại này, không có tập trung cung cấp ấm tình huống phía dưới, ngủ đầu gỗ giường, đó là tìm tội thụ.
Kể 1000 nói 10000, tại Đông Bắc vẫn là ngủ giường sưởi thoải mái nhất.
Tuyệt đối đông ấm hẻ mát.
Rất nhanh phòng có thể ở lại sau đó, người một nhà bắt đầu tay dọn nhà.
Trong nhà tiểu nha đầu nhóm mấy ngày nay, thường xuyên tại phòng ở mới bên trong chơi, từng cái thập phần vui vẻ, đều nghĩ nhanh lên ở tân phòng.
Rất nhanh, đến dọn nhà thời gian.
Dựa theo quy củ, Trần Vệ Đông sớm thả một quẻ pháo, sau đó Trần Vệ Đông một nhà tám miệng bắt đầu dọn nhà.
Chuyển xong nhà sau đó, Trần Vệ Đông cùng nàng dâu Hải Tử lại tại phòng ở mới ở 2 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Vệ Đông cũng chuẩn bị đi một chuyến Liêu Tuyết Đỉnh phương Nam quê quán, Giang Ninh. Lại xuất phát phía trước, Trần Vệ Đông cũng đã cùng trong nhà người bọn họ đã hảo chiêu hô. Hiện tại Liêu Tuyết Đỉnh mang thai, trong nhà 6 cái tiểu nha đầu còn có nuôi dưỡng nhà máy gia súc, cũng muốn cần bọn họ chiếu cố.
Liêu Tuyết Đỉnh quê quán tại phương Nam thành thị Giang Ninh, khoảng cách Hắc Tùng huyện không sai biệt lắm có hơn 1400 cây số.
Hơn nữa đầu năm nay không giống hậu thế giao thông phát đạt như vậy, chỉ cần ngồi lên xe lửa, một đường thông suốt, cả nước các nơi đều có thể đi. Đầu năm nay xe lửa không nhiều, hơn nữa trên cơ bản đồng dạng tại tỉnh lỵ thành thị, còn có bộ phận đặc thù thành thị mới có thể sang bên ngừng.
Trần Vệ Đông muốn tiến về Giang Ninh, cần ngồi xe hơi, tiến về Cáp Giang thị, thuận lợi, từ Cáp Giang thị ngồi một đêm một ngày xe lửa tiến vào quan nội đến Xuân Thành. Sau đó tại chuyển ô tô, ngồi 3 cái giờ đến Hồ Thành, sau đó từ Hồ Thành ngồi 5 tiếng xe lửa mới có thể đến Giang Ninh. "Mụ mụ, ngươi thu dọn đồ đạc làm gì?"
Ban đêm Liễu Tuyết Đình giúp Trần Vệ Đông thu thập hành lý, chính mình nam nhân đi gặp cha mẹ mình, nhưng mà nàng hiện tại cũng vô pháp cùng theo một lúc.
Liêu Tuyết Đình nội tâm vừa cảm động lại phức tạp, mặc dù nội tâm của nàng mười phần muốn cùng Trần Vệ Đông cùng đi xem nhìn chính mình nhiều năm không thấy người nhà, nhưng là nàng cũng biết mình hiện tại mang thai, đường xá quá xa, vì trong bụng hài tử an toàn, nàng cũng không thể cùng theo một lúc đi. Ba ba của ngươi muốn đi bà ngoại, nhà ông ngoại. Ngươi biết bà ngoại, ông ngoại là cái gì? Liêu Tuyết Đình sờ lấy Tiểu Ngũ cái đầu nhỏ giữa hỏi. Bà ngoại, ông ngoại. Mụ mụ ta biết, bà ngoại là mụ 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 mụ, ông ngoại là mụ mụ ba ba. Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ âm thanh như trẻ đang bú nói. Lần trước, tứ tỷ cùng ba ba nói qua. Ba ba còn khen tứ tỷ nữa nha. Tiểu Ngũ thật giỏi. Liêu Tuyết Đình cười nói. Kỳ hì, tam tỷ còn nói qua bà ngoại ông ngoại ở tại địa phương rất xa, chỗ ấy có thể đẹp, mụ mụ có phải là rất đẹp hay không? Ta không có đi qua nha. Ân, là rất xinh đẹp, mụ mụ cả một đời đều nhớ. Chờ sau này mụ mụ mang các ngươi đi xem một cái. Liêu Tuyết Đình nhớ lại quê quán từng ly từng tí. Tốt nha. Tốt nha. Mụ mụ ngươi nghĩ bà ngoại, ông ngoại. Tiểu Tam cũng lại gần âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Liêu Tuyết Đình sửng sốt một chút, phụ mẫu, đệ đệ muội muội thân ảnh theo thời gian làm hao mòn, tại trong đầu của nàng đã trở nên mơ hồ không rõ. Mụ mụ khẳng định nghĩ bà ngoại cùng ông ngoại, giống như Tứ Nhi muốn mụ mụ ba ba một dạng. Ha ha, cái kia Tứ Nhi ngươi nghĩ bà ngoại ông ngoại. Không nghĩ, Tứ Nhi lại không thấy qua bọn họ. Các nàng cũng không cho Tứ Nhi mua tốt ăn. Ách ngươi cái quả vật hàng, chỉ có biết ăn. Kỳ hì, bất quá ta muốn theo ba ba mụ mụ cùng đi bà ngoại nhà ông ngoại chơi. Ta cũng nghĩ cùng ba ba mụ mụ cùng đi. Ta cùng đại tỷ còn muốn đi học, không phải vậy ta cũng muốn đi. Mẹ ngươi cũng không đi, mẹ ngươi hiện tại mang thai, cũng không thuận tiện đi địa phương xa như vậy. Các ngươi từng cái cũng tốt tốt trong nhà đợi, chờ lần sau có cơ hội ba ba tại mang các ngươi đi. Tốt nha. Tốt nha. Vệ Đông, ta nhìn lâu như vậy chưa có trở về tin, cha mẹ ta bọn họ khả năng dọn nhà, ta còn có mấy cái thân thích ở nơi đó ta nói cho ngươi một chút. Liêu Tuyết Đình nói. Tốt. Trần Vệ Đông gật đầu một cái này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đúng rồi, Tuyết Đình nếu như nhìn thấy ta nhạc phụ, nhạc mẫu, ngươi có lời gì muốn cho ta mà sao? Ta chỉ muốn nói cho bọn hắn biết ta hiện tại qua rất tốt, chờ sinh xong hải tử ta liền đi nhìn các nàng. Liêu Tuyết Đình muốn nói lại thôi, nước mắt cũng không nhịn được từ hắc bạch phân minh trong mắt trượt xuống, nhưng làm Trần Vệ Đông đau lòng hỏng, hắn biết nàng dâu nhiều năm không thấy người nhà. Loại cảm giác này hắn có thể trải nghiệm đến. Mụ mụ, người tại sao khóc? Tiểu Ngũ âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Tiểu Lục cái này lúc sau đã chạy tới, dùng tay nhỏ gẩy lấy Liêu Tuyết Đình nước mắt. Mụ mụ, không có việc gì, chính là con mắt mê. Mụ mụ, ta giúp ngươi thổi. Hô hô hô. Nha đầu ngốc này, đừng quấy rối. Trần Vệ Đông đem hai cái nãi đoàn tử ôm lấy. Vệ Đông, trên đường ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Liêu Tuyết Đình xoa xoa nước mắt dặn dò. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân của ngươi vào Nam ra Bắc cái kia không có đi qua. Trần Vệ Đông, lại khoác lác, ngươi liền đi qua Cáp Giang, còn đi qua nơi nào, còn vào Nam ra Bắc. Liêu Tuyết Đình nín khóc mỉm cười nói. Khoác lác, khoác lác. Ba ba, khoác lác. Tiểu nãi đoàn tử cũng đi theo hô. Tốt nha. Dám chê cười cha ngươi. Trần Vệ Đông nắm lên bên cạnh tiểu nha đầu liền đặm. Ha ha ha. Tiểu nha đầu bị cọ nãi cười không ngừng. Trần Vệ Đông cùng tiểu nha đầu nhóm tại trên giường đùa giỡn, Liêu Tuyết Đình nhìn xem chính mình nam nhân cùng hai tử, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hôm sau, ngày mới sáng, trong nhà gà trống vừa mới gáy minh tiếng thứ nhất, Trần Vệ Đông cùng Liêu Tuyết Đình liền dậy. Hắn đi trước nhìn một chút chúng nữ nhi, ngủ được đều rất an ổn, chính là tiểu tứ cùng tiểu ngũ tựa hồ có chút mài răng, hơi nóng. Chăn mền xốc lên, hắn giúp đỡ dịch chăn mền, tại các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, sau đó lại lặng lẽ lui đi ra. Cơm nước xong xuôi, tại Liêu Tuyết Đình dặn đi dặn lại phía dưới, Trần Vệ Đông đuổi xe lửa, đi ra cửa nhà, hắn cũng không có gọi tỉnh bọn nhỏ. Hôm qua mặc dù nói rất hay tốt, nhưng là một khi bị trông thấy, khẳng định sẽ vừa khóc vừa gào. Cùng thạch đầu, binh tử tụ hợp, hai người đem Trần Vệ Đông đưa đến Hắc Tùng huyện, liền đuổi xe lửa trở về. Tiếp theo, Trần Vệ Đông mua vé xe, ngồi lên xe, đến buổi tối đến Cáp Giang thị, sau đó bỏ qua cuối cùng một chiếc xe. Trần Vệ Đông tại Cáp Giang thị ở một đêm, ngày thứ 289 điểm, ngồi lên đến quan nội xe lửa. Trên đường đi, Trần Vệ Đông cũng lặng lặng nhìn cửa sổ xe phong cảnh phía ngoài, đây cũng là hắn lần thứ nhất đi gặp nàng dâu người nhà, dù là Trần Vệ Đông đời trước sống hơn 60, nội tâm cũng có chút phức tạp. Cửa sổ xe phong cảnh phía ngoài, từ màu trắng đến màu nâu xám, lại đến màu vàng xanh lá. Tiến vào quan nội sau đó, cùng đông bắc không giống nhau, đầu tháng 7 quan nội đã 10 phần nóng bức. Mọi người cũng mặc áo đuôi ngắn ngắn tay. Lúc này bên cạnh lại có tiếng bước chân tiệm cận, cuối cùng tại Trần Vệ Đông bên người ngừng lại. Là xe lửa nhân viên tàu. Tra phiếu. Nhân viên tàu thanh âm vang lên. Trần Vệ Đông lấy ra một trương phiếu đưa tới. Tiện thể còn có một phong thư giới thiệu đầu năm nay không có thẻ căn cước, đi ra ngoài ngồi xe hơi, ngồi xe lửa cũng là muốn thư giới thiệu, tra phiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhân viên tàu mở ra nhìn thoáng qua. Thăm người thân. Không sai, Trần Vệ Đông một dạng đi ra ngoài bên ngoài, đều để Vương Quốc Phúc viết lý do chính là thăm người thân. Niên đại này ngươi muốn nói ngươi đi làm sinh ý, vậy liền xong con bê. Phải biết đầu năm nay rất nhiều nhà buôn đều ngồi xe lửa nghịch hàng, rất nhiều nhân viên tàu đều sẽ hỏi một chút, nếu như bị đuổi kịp khẳng định tránh không được ngồi sổ một đợt cục cảnh sát, bất quá coi như thế, những cái kia nhà buôn môn cũng là làm không biết mệt. Đúng. Nhân viên tàu đại khái nhìn lướt qua, hắn đem phiếu cùng thư giới thiệu đưa cho Trần Vệ Đông. Thuận tiện còn dặn dò, chú ý bảo vệ tốt chính mình vật phẩm quý giá. Sau khi nói xong, nhân viên tàu lúc này mới rời đi. Ra xanh xe lửa một thẳng tới giữa trưa hơn một giờ đồng hồ, mới tại cái thứ nhất trạm điểm dừng xe, phía trước nói qua đầu năm nay trên cơ bản đồng dạng tại tỉnh lỵ thành thị, còn có bộ phận thành thị mới có thể sang bên ngừng, giống đi ngang qua rất nhiều hương trấn là không có trạm điểm. Xe dừng lại, xe lửa bên cạnh cửa sổ lập tức rỗi ra không thiếu đầu đến, chỉ gặp xe lửa bên ngoài còn có một cô bán đồ xe đẩy nhỏ đầu năm nay không có gì đồ ăn vặt, cũng là mua một chút màn thầu các loại, có không ít người lựa chọn đi mua, giá cả tiện nghi có thể ăn no. Mặc dù xe lửa bên trong cũng có cơm hộp, nhưng là cơm hộp cũng không tiện nghi, phổ thông cơm hộp một khối, mang trứng trần nước sôi một khối năm, mang đùi gà càng là muốn tới hai khối đường dài từ từ. Trần Vệ Đông đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, trực tiếp gật một cái mang đùi gà hai khối cơm hộp, nhưng làm bên cạnh hành khách làm mê muội. Rất nhanh xe lửa lại xuất phát. Trên đường đi không có việc gì. Trên xe ngư long hỗn tạp, Trần Vệ Đông cũng không dám ngủ. Huynh đệ, ngồi xe rất nhàm chán, đánh bài. Chúng ta đánh lấy liền đến chỗ rồi. Lúc này đột nhiên tới hai người hướng phía Trần Vệ Đông phía trước một bên một cái vóc người nhỏ gầy người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi cũng là cảm thấy ngồi xe nhàm chán, không chút suy nghĩ đáp ứng. Bởi vì hai người cùng hắn đều làm nhảm một hồi lâu, sau đó bọn họ lại đi tới Trần Vệ Đông trước mặt, đầu tiên là cho nên kế trước thi cùng hắn náo việc nhà, sau đó chính là muốn gọi hắn cùng một chỗ. Trần Vệ Đông không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đầu năm nay loại này năm quá thường gặp đời trước, hắn cũng là thường xuyên ngồi đường dài xe lửa, vào Nam ra Bắc đi thu hàng. Thường xuyên ngồi một ngày một đêm xe lửa. Trên xe nhàm chán, liền thường xuyên có loại người này tới cùng ngươi náo việc nhà, giảm xuống ngươi phòng bị tâm, sau đó gọi ngươi cùng một chỗ đánh bài. Khá lắm. Hung ác là thật hung ác, đầu tiên là để cho ngươi thắng hơn mấy cục, sau đó cho ngươi thua đến túi quần đều không thừa. Trần Vệ Đông cũng không có thiện ý nhắc nhở nam tử trẻ tuổi, gặp Trần Vệ Đông không có đồng ý, hai người cũng chỉ có thể mang theo phía trước người trẻ tuổi đi trước. Còn chưa tới 2 giờ, nam tử trẻ tuổi liền đầy bụi đất trở về. Người bên cạnh hỏi một chút, thua ngắn ngủi 2 giờ liền thua mấy chục khối. Nam tử trẻ tuổi lúc này đã là hối hận không thôi, đương nhiên đây chỉ là trên đường khúc nhạc dạo ngắn đường xe thật dài. Trên đường đi Trần Vệ Đông đều duy trì đầy đủ cao cảnh giác, bởi vậy trên đường đi xem như tương đối thuận lợi. Lần này tới trên tay hắn hết thảy mang theo 5-600 khối tiền, tiền vật này cũng không tính số ít. Sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ, chỉ nghe thấy toa xe bên trong nhân viên phục vụ cầm lấy loa đang kêu. Phía trước Xuân Thành xuống xe a, Xuân Thành đến. Chương 240. Tiểu Hà Cẩu, Hồ Thành. Chương 240. Tiểu Hà Cẩu, Hồ Thành. Mang tốt hành lý của mình, xem trọng chính mình tiểu hài. Phía trước Xuân Thành đến, muốn xuống xe sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xuân Thành đến, Xuân Thành đến, xuống xe tranh thủ thời gian chuẩn tốt. Nhân viên tàu thanh âm của nam nhân từ loa bên trong truyền đến. Trần Vệ Đông thì là đem đồ vật tất cả đều thu thập xong, sau đó đi ra nhà ga. Một màn nhà ga, bên ngoài ô ô mênh mông tất cả đều là người. Trần Vệ Đông mới ra đến, lập tức liền có người lại gần, hỏi hắn đi chỗ nào. Trần Vệ Đông ngồi lên một cỗ xe đẩy ba bánh, đi vào Xuân Thành bến xe, thuận thế ăn một bữa điểm tâm, không lo được nghỉ ngơi nhiều, Trần Vệ Đông liền ngồi lên xe ngựa không ngừng vó chạy tới Hồ Thành. 9 giờ một cỗ từ Xuân Thành phát hướng Hồ Thành Hoàng Hải nhãn hiệu xe buýt, chạy tại Đông Dánh Mương huyện, phong quang tú lệ lớn cô sơn phụ cận Hạc Đại Công trên đường. Trên xe hành khách có rúc vào bên cửa sổ, xem xét nguy nga tú lệ núi sắc. Có tại cùng người quen thấp giọng đàm tiếu, trên xe tràn đầy rộn rã an nhàn bầu không khí. Sau 2 giờ, khả năng xuống vài ngày trước mưa nguyên nhân, có một đoạn con đường tương đối vũng bùn, xe cũng mở chậm. Trần Vệ Đông cũng rúc vào bên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi một ngày một đêm xe lửa, hắn lúc này cũng không nhịn được mơ mơ màng màng ngủ gật. Trong xe, ô tô tiếng oanh minh, vui cười âm thanh, cùng với tiếng lẩm bẩm liên tiếp, Trần Vệ Đông cũng tại hai đời trong mộng cảnh đan xen. Đông. Ngay tại Trần Vệ Đông ý thức có chút đồng bền lúc, một hồi tiếng vang đống nhiên vang lên. Hắn giật nảy mình, cả người giật mình tỉnh lại. Thùng thùng. Thanh âm vang lên lần nữa. Sư phó, chuyện gì xảy ra? Sư phó, chuyện gì xảy ra a? Còn có đi hay không a? Mau xuống đây giúp một chút, xe lâm vào hang bùn bên trong, trượt, ra không được. Tài xế hô, hai ngày trước mưa mới vừa ngừng, đoạn này đường không tốt, tay lái có chút phiêu. Cái này không cẩn thận, liền lâm vào vũng bùn. Nhấn cần ga một cái, bùn đẩy ra, sửng sốt không có cách nào. Sư phó, hiện tại đến đâu đây? Có người hỏi. Tài xế sắc mặt khó coi, Tiểu Hạp Khẩu. Danh tự này một màn. Trong xe lập tức yên tĩnh không thiếu. Tiểu Hạp Khẩu thế nào? Trần Vệ Đông hỏi hướng bên cạnh chỗ ngồi một người trung niên nam nhân. Ngươi trẻ tuổi, nghe lời ngươi, không phải chúng ta nơi này người đi. Tiểu Hạp Khẩu, ngươi cũng không biết, cái này Tiểu Hạp Khẩu tên như ý nghĩa, là giữa hai ngọn núi Hạp Khẩu, lật qua, chính là Hồ Thành địa giới. Nhưng là bởi vì vị trí địa lý quan hệ, trước kia không thiếu cướp đường ngay ở chỗ này ăn cướp bắt cóc. Hai tháng trước còn náo quá mệnh án, công an cũng tới quá nghiêm khắc đánh, trận này mới yên tĩnh một chút. Trung niên nam nhân nói. Đúng vậy a, cũng liền trận này mới yên tĩnh một chút, bằng không ta cũng không dám làm chuyến xe này. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên tới hỗ trợ a. Không phải vậy, chúng ta hôm nay đi không nổi. Tài xế gặp trong xe người sững sờ, lập tức la lớn. Không biết có phải hay không là lo lắng xe phỉ, vẫn là như tâm, lập tức có mấy cái chính trực gan lớn người trẻ tuổi, trực tiếp liền nhảy xuống xe, tìm đồ bắt đầu đệm lốp xe. Hòa với một chút cỏ khô, tất cả đều nhét vào lốp xe thực chất. Trần Vệ Đông không có cùng theo một lúc xuống dưới, hắn không tính là cái gì người nhiệt tâm, hơn nữa gặp được xe phỉ, hắn tại trên xe lại càng dễ xử lý đột phát tình huống. Trong tay có ra hỏa, hắn cũng không hoảng hốt. Tài xế lập tức lên xe nhấn ga. Nhưng mà đạp cần ga một cái, bánh xe lớn căn bản không kịp van kình nhi, lúc này rất có tiếp tục trời mưa tư thế. Cỏ dại không dùng được, có người lại đi chuyển đồ gỗ. Dày vò đã hơn nửa ngày, rốt cục mới đưa xe từ hang bùn bên trong cứu ra đi xuống mấy người toàn thân trên dưới tất cả đều là bùn, liền vừa lại trong mắt tại chuyển. Mấy người thu được cảm tạ. Tài xế thúc giục hô, lên xe lên xe. Theo tiếng oanh minh vang lên, người cả xe cuối cùng nới lỏng một ngụm. Đi nhanh đi. Ô tô thuận lợi xuyên qua Tiểu Hà Khẩu, người cả xe vận khí rất tốt, cũng không có gặp được cái gọi là xe bá. Trần Vệ Đông cũng một đường thuận lợi đạt tới Hồ Thành. Hồ Thành là phương Nam một cái tỉnh lỵ thành thị, 10 phần phồn hoa. Hơn nữa bây giờ Hồ Thành xem như tỉnh lỵ thành thị, kinh tế thị trường làm so những thành thị khác thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn bộ thành thị vui vẻ phồn vinh. Chính sách cũng phong khoáng một chút, không thiếu thiên nam địa bắc nhà buôn chính là đến Hồ Thành làm ăn. Một chút tiểu lão bản thật nhiều. Từ bến xe sau khi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, không ít là bày quẩy bán hàng nhỏ kinh tế. Trần Vệ Đông đi vào hồ thành, cũng không có trực tiếp đi chạm xe lửa ngồi xe tiến về Giang Ninh, mà là dự định tại Giang Ninh ở một đêm, tắm rửa, đổi bộ y phục, dù sao cũng là gặp mẹ vợ, thuận tiện tại đưa trong tay cáo lông đỏ ra xuất thủ. Lần này xuất phát trước hắn đem trong nhà cáo lông đỏ ra cũng mang tới, chính là định tại hồ thành đem cáo lông đỏ ra xuất thủ. Phải biết so với quan ngoại, tại quan nội nhất là hồ thành loại này tỉnh lỵ thành thị cáo lông đỏ ra liền hiếm có rất nhiều, tương đối giá cả cao hơn. Bất quá khoảng cách Hắc Tùng huyện quá xa, nếu không phải chuyến này tới mẹ vợ nhà, Trần Vệ Đông cũng không nguyện ý buôn ba 1000 cây số chạy đến chỗ này. Hơn nữa lời trước, Trần Vệ Đông mặc dù không có đi qua Giang Ninh, nhưng lại tới qua hồ thành. Biết có một cái gọi là Bình Ca trong âm thầm là làm đầu cơ trục lợi ra người này. Cái này Bình Ca, đầu thập niên 80, liền bắt đầu là từ đông bắc ngược lại ra, sau đó đến hồ thành, chuyên môn bán cho một chút có tiền nhà giàu sang, còn có một số Hồng Kông đại người. Bình Ca những năm 80 dựa vào cái này phát chút ít tài, sau đó lại bị nắm, gia sản đều xung công. Sau khi ra tù, Bình Ca vốn định làm người cũ, bất quá nhìn một cái trên núi dã gia súc đều thành bảo vệ động vật, thế là Bình Ca cũng vào Trần Vệ Đông một chuyến này, làm lên thu sơn hàng sinh ý. Trần Vệ Đông bởi vậy và Bình Ca có nhiều giao lưu, cho nên đối với hắn lý giải tương đối rõ ràng. Trần Vệ Đông đi vào nhà khách thuê một gian phòng, sau đó liền căn cứ trong trí nhớ tiến về Bình Ca nhà. Trần Vệ Đông nhớ kỹ đời trước là năm 90 thay mặt tới hồ thành, lúc ấy cũng là tìm Bình Ca làm việc. Bất quá lần này có thể hay không tìm tới, Trần Vệ Đông trong lòng cũng không có phổ, tới nơi này cũng là mấy năm sau sự tình. Liền sợ chỗ này cùng chính mình tưởng tượng bên trong có sai lệch. Một đường nghe ngóng, ngồi xe đẩy tay, đi vào vị trí đại khái, tiếp lấy hắn vượt qua một cái hẻm nhỏ. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy đường đi đối diện, một nửa mở đại môn này là kiểu cũ nhất cái chủng loại kia đất xi măng bên trên đào ra lỗ khảm, sau đó dùng từng khối tấm ván gỗ bỏ vào, xung làm đại môn. Trong môn kia sáng có chút ngầm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có mấy cái thân ảnh. Trần Vệ Đông liếc mắt liền thấy ở giữa thân ảnh quen thuộc. Bình Ca. Trần Vệ Đông đi thẳng vào, tại mấy người ánh mắt kinh ngạc dưới, trong túi áo móc ra mấy điếu thuốc, lần lượt đưa tới. Bình Ca sững sờ nhìn một chút trong tay thuốc, lại hồ nghi nhìn thoáng qua Trần Vệ Đông thực sự nghĩ không ra gặp qua, mới hỏi, ngươi là ai? Vốn là hắn là muốn hỏi đợi đối phương phụ mẫu một tiếng, nhưng nhìn trong tay thuốc, vẫn là nhìn xuống. Ha ha, ta là Đông Bắc cái kia rất là tới, nghe nói Bình Ca thường xuyên đi Đông Bắc làm ăn, ta là tới cùng ngươi đàm luận một cọc mua bán. Chương 241, biến cố. Chương 241, biến cố. Trần Vệ Đông cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Đối với Bình Ca đời trước Trần Vệ Đông từng qua lại, cho nên không hề quá lo lắng đối phương sẽ đen ăn đen, đương nhiên tiền tài động nhân tâm, có một số việc hắn cũng không thể không để phòng điểm. Ta nói huynh đệ như thế nào nhiệt tình như vậy, nguyên lai là Đông Bắc tới, ngươi không nói địa phương lời nói ta còn thực sự nghe không hiểu. Bình Ca cười chào hỏi một tiếng, sau đó đối với bên cạnh mấy người nói. Tốt, ta cùng vị huynh đệ kia có việc cần, mấy người các ngươi đi về trước đi. Được rồi. Mấy người trẻ tuổi kia rời đi sau đó, Bình Ca đem Trần Vệ Đông mời đến trong phòng, khách khí rót một chén trà. Huynh đệ, ngươi thật xa từ Đông Bắc cái kia rất là tới, nếu biết ta, khẳng định là có cái gì hàng tốt nghĩ ra đi. Bình Ca cười hỏi. Ân, ra một trương cáo lông đỏ ra. Ta muốn hỏi một chút có thể ra bao nhiêu. Cáo lông đỏ ra. Bình Ca ánh mắt sáng lên, cáo lông đỏ ly ra có thể là đồ tốt, không chỉ có giá cả quý, hơn nữa tốt xuất thủ. Cái gì chất lượng? Mang tới. Chất lượng tốt giá cả không thành vấn đề. Bình Ca hỏi. Mang đến. Người xem một chút. Trần Vệ Đông từ trong ngực đem bao khỏa cáo lông đỏ ra cái túi lấy ra, đưa tới. Bình Ca tiếp nhận cái túi, ngựa không dừng vó mở ra. Hàng tốt ra. Bình Ca nhìn xem trong tay hồng màu nâu hồ ly ra, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nâu đỏ sắc ra, giống như hỏa diễm. Cái này ra thật xinh đẹp. Phải biết cáo lông đỏ ra, cáo lông đỏ mặc dù gọi cáo lông đỏ, nhưng là 90% trở lên cáo lông đỏ, da lông cũng là trộn lẫn một chút tạp sắc, loại này ra không hề như vậy đáng tiền. Tại quan ngoại một trương cũng liền 1-200 khối tiền, đặt ở quan nội giá cả cũng vẹn vẹn hơi chút quý cái trên dưới 100 khối. Nhưng là trong tay hắn loại này nâu đỏ sắc ra cáo lông đỏ không giống nhau, nếu như phẩm tướng tốt, gặp được ưa thích khách nhân, giá cả kia so quan ngoại quý cái hơn 100 khối cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trước mắt hồng màu nâu cáo lông đỏ ly da lông hoàn chỉnh, không có tổn thương gì, chắc không được đối phương có thể từ Đông Bắc cái kia dắt đạp chạy đến chỗ này. Chương này ra 1500 khối, ngươi nếu như bán, ta lập tức lấy cho ngươi tiền. Bình Ca nói. 3000. Trần Vệ Đông nói. Bình Ca, ta cái này cáo lông đỏ ra, phẩm tượng không thể chê a. Tốt thì tốt, nhưng là 3000 cái giá tiền này quá cao, ngươi cái này lại không phải là thuần túy cáo lông đỏ ra. Bình Ca khoát tay áo. Thuần túy cáo lông đỏ ra cũng không phải là cái giá tiền này. Trần Vệ Đông không khách khí chút nào nói. 2000. 2000, ta thật xa chạy chỗ này tới làm gì? Đi qua Trần Vệ Đông có kẻ mà cả, cáo lông đỏ ra cuối cùng lấy 2300 khối thành giao. Bình Ca 10 phần dứt khoát cho Trần Vệ Đông cầm tiền. Trần Vệ Đông biết Bình Ca sớm tại 83 trước Tết, chính là vạn nguyên hộ, số tiền này đối với người khác mà nói là khoản tiền lớn, nhưng là đối với Bình Ca tới nói cũng không tính quá nhiều. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Huynh đệ, lần sau lại có hàng tốt, lấy tới mua cho ta. Giá cả bảo quản ngươi hài lòng. Dễ nói, dễ nói. Trần Vệ Đông khách sáo một tiếng, đem tiền nhét vào trong túi, lập tức rời đi nơi này, trở lại nhà khách. Nơi đây lại là chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trần Vệ Đông tại sở chiêu đãi ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai ngồi xe lửa đuổi tới Giang Ninh. Những năm 80 Giang Ninh khắp nơi đều là ngõ, không giống hồ thành một dạng phồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, gạch xanh ngói xám, cưới xe đạp người đi đường chiếm cứ rất lớn bộ phận, náo nhiệt lại sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là vườn hoa đồng hào bằng bạc phòng. Những cái này dương lâu cũng thuộc về Giang Ninh lần trước thay mặt đặc sắc. Xuống xe lửa đi ra nhà ga, phóng tầm mắt nhìn tới, không thiếu ba cái bánh xe, tiểu ô quy, di chuyển chậm chạp. Cái niên đại này cơ bản thành thị, cũng là lấy ba lượt xe đạp làm chủ, xe taxi vẫn là số ít. Đồng chí, đón xe không đón xe? Tà giá cả rất rẻ. Trần Vệ Đông một màn đứng miệng, chỉ thấy một trung niên nam nhân mở cửa xe, thăm dò đối Trần Vệ Đông mời chào xin ý, đi nơi nào? Trung niên nam nhân lúc nói chuyện mang theo Giang Ninh đặc hữu khẩu âm. Trần Vệ Đông nói, đi, anh ngại mã lộ. Trần Vệ Đông xuất phát phía trước, Liêu Tuyết Đình đã cùng hắn đều nói rõ ràng. Liêu Tuyết Đình nhà ngay tại anh Đại Mã Lộ. Anh Đại Mã Lộ, ngươi là dân sinh lộ đi. Sớm đổi tên chữ. Tiểu huynh đệ là bên ngoài tới đi. Ân, tới thăm người thân. Tiếp lấy sư phó hắn phát động xe, mang theo Trần Vệ Đông lái vào dòng người, cười nói, chỗ kia có thể phồn hoa. Nhiều người. Lúc này cửa hàng ban đêm đều có thể lái đến 8 giờ á. Không biết được có bao nhiêu náo nhiệt. Trên đường đi, Trần Vệ Đông đánh giá đầu này dân sinh lộ. Hiện tại nơi này xem như Giang Ninh thị phồn hoa nhất phát đạt nhất địa phương một trong, cũng là 10 phần náo nhiệt. Đến vị trí rồi xuống xe, Trần Vệ Đông đập vào mắt nhìn lại, một tòa song song tiểu dương lâu. Màu đen soát sơn hàng rào, bây giờ đã pha tạm không ít. Nơi này chính là Liêu Tuyết Đình lớn lên địa phương, phía trước thành thị bên trong có tiền địa chủ gia đình ưa thích ở tại nơi này địa phương. Về sau cởi mở sau đó, thu làm quốc hữu, bắt đầu bị phân cho quốc gia nhân viên chính phủ xem như ký túc xá đơn vị. Mà Liêu Tuyết Đình một nhà, tự nhiên là bị đuổi ra ngoài, ngay tại cách không xa căn phòng đi vào Liêu Tuyết Đình nói tới vị trí. Liêu Tuyết Đình một nhà bố chiếc, ở tại một cái cũ nát gạch trong phòng. Tìm tới địa phương, Trần Vệ Đông gõ cửa một cái, đồng nhiên nghe thấy, xoạch, một tiếng, trước mặt cửa gỗ liền được mở ra. Trong môn một cái lao phụ nhân nghi ngờ nhìn Trần Vệ Đông. Tiểu hòa tử, ngươi tìm ai? Ngươi là? Trương Mỹ Vân. Ta là Liêu Tuyết Đình nam nhân. Trần Vệ Đông cũng chưa từng gặp qua Liêu Tuyết Đình mẫu thân. Lao phụ nhân chân mày cau lại. Trương Mỹ Vân là ai a? Nàng lắc đầu, chưa nghe nói qua, nơi này là ta cùng nhi tử ta nhà, nhi tử ta đi làm, còn chưa có trở lại, không phải vậy các ngươi hắn trở về hỏi lại hỏi. Liêu quốc dân nhận thức không? Không có biết, ngươi đến cùng là ai a? Lão phụ nhân cảnh giác liếc nhìn Trần Vệ Đông một cái, liền muốn đóng cửa. Gặp lão phụ nhân đóng cửa, Trần Vệ Đông tranh thủ thời gian vươn tay, giữ chặt môn, vội vàng nói, bác gái, Trương Mỹ Vân ngài thật sự không biết sao? Trước đó liền ở lại đây, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Lão nãi nãi lập tức sắc mặt khó coi. Ngươi tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Đều nói nơi này là nhà ta, không có cái gì Trương Mỹ Vân. Trần Vệ Đông dừng một chút, trước khi đến hắn liền suy đoán Liêu Tuyết Đình người nhà khả năng đã dọn nhà, không nghĩ tới vẫn đúng là không ở chỗ này. Ầm. Tiếng đóng cửa vang lên. Trần Vệ Đông tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát, sau đó hướng phía tại bên ngoài một cái sửa giày sạp hàng đi tới. Sửa giày chính là cái lao đại gia, mang theo một bộ kính lão, trên thân treo một kiện màu đen bằng da tập rể, phía trên che kín dơ bẩn. Trong tay mang theo nhìn không ra màu sắc bao tay, trước mặt trên mặt đất để đó một đài giá ba chân nhỏ máy móc, thủ công lắc, bánh xe chuyển một cái, liền có thể tại trên giày khoan thượng tuyến. Bên chân để đó cái rũa, nhựa cao su các loại tiểu công cụ. Đại gia. Trần Vệ Đông cười hô một tiếng, ngồi xổm ở đại gia bên người. Lão đại gia sững sờ, nghiêng đầu nhìn Trần Vệ Đông một chút. Chương 242. Vật đuổi sao rời. Chương 242. Vật đuổi sao rời. Sửa giày sao? Trần Vệ Đông lắc đầu, đưa một điếu thuốc đi qua. Ta muốn nghe được vấn đề, tìm người. Lão đại gia không có nhận thuốc, tháo kiếng lao xuống, nhìn xem Trần Vệ Đông, cái gì vậy nha? Ngươi còn có thể có chuyện gì hỏi ta? Chính là nghe ngóng chút chuyện. Trần Vệ Đông cất cao giọng nói, đem thuốc nhét vào lão đại gia trong tay. Ngài giúp tôi. Không biết cũng không có gì, coi như ta mời ngài. Lão đại gia lúc này mới vui vẻ ra mặt tiếp tới. Ngươi nói. Nếu như ta biết, chỉ định nói cho ngươi. Hắn cười hắc hắc nói, ta ở chỗ này sửa giày hơn 20 năm. Ngươi nói một chút, tìm người gì, nhìn xem ta có ấn tượng không có. Trần Vệ Đông nghe xong có hy vọng. Ngay sau đó chỉ vừa rồi nhỏ gạch phòng. Vợ ta xuống nông thôn biết được thanh trước đó, vợ ta phụ mẫu ở chỗ này, chính là chỗ đó. Trần Vệ Đông nói tiếp, lúc này trở về, người không thấy, trong phòng ở người khác, cũng không biết chuyện ra sao. Đại gia, ngươi nói ở chỗ này sửa giày 20 năm, ngài có ấn tượng không có. Lão đại gia chính đốt thuốc đâu. Gặp Trần Vệ Đông chỉ vào địa phương, hiện tại sương sở, nhanh lên đem thuốc từ trong miệng đem ra. Đây không phải là Liêu thiếu gia ở phòng à, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Liêu thiếu gia đại khuê nữ gả nam nhân, nghe nói hắn đại khuê nữ gả tới Đông Bắc đi, đã nhiều năm không có trở về. Ân, đúng a. Thật nhiều năm không có trở về. Trần Vệ Đông sắc mặt vui mừng, vội vàng gật đầu nói, thật đúng là a. Lão đầu kia lập tức nhiệt tình, vợ ngươi khi còn bé còn tới ta chỗ này chơi qua, ta lại còn cho nàng đường ăn xiết. Ha ha, phải không? Lão đầu, cái kia còn có thể là giả, ta nói cho ngươi, vợ ngươi nhà phía trước nhưng có tiền, ngươi nhìn bên kia, cái kia tòa nhà tiểu Dương lâu chính là Liêu thiếu gia nhà, phía trước tại chúng ta Giang Linh. Thế nhưng là số một số hai phú hộ, chúng ta Giang Ninh không ít người nhận qua Liêu gia lão thái gia ẩn, phía trước đổi tà ma tử cũng là già không thiếu tiền. Chúng ta con đường này chính là nhà hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đánh thổ hảo, phân ra thổ địa, còn tốt người là còn sống. Như thế nào vợ ngươi, không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Không có, nàng mang thai không tiện lắm. Mang thai, chúc mừng a. Bất quá, ngươi bây giờ đến chậm, 2-3 năm trước Liêu thiếu gia một nhà bị đón đi. Lão đầu đột nhiên nói, bị đón đi? Bị ai? Thiếp đi nơi nào? Trần Vệ Đông liền vội vàng hỏi. Lão đại gia hiện tại cũng không có dấu giếm đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, like. 2 năm trước Liêu quốc dân cùng Trương Mỹ Vân hai vợ chồng mang theo hài tử, thời gian qua rất khổ, đột nhiên tới một cái thân thích, liền bị đối phương đón đi, cụ thể lão đại gia cũng không biết đi địa phương nào. Đúng rồi, Liêu thiếu gia nàng dâu Trương Mỹ Vân, nàng thời điểm ra đi cùng ta nói, viết thật nhiều tin cho nàng đại nữ nhi, nhưng là nữ nhi chưa có trở về. Lão đại gia thở dài, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng một người đứng tại cửa ra vào khóc, lao đáng thương. Trần Vệ Đông tâm chìm vào đáy cốc. Không thể, một chuyến tay không đi. Lúc trước trong nhà nghèo, nơi nào có điều kiện để cho Liễu Tuyết Đình gửi thư. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lại đi tìm Liễu Tuyết Đình thân thích hỏi một chút, lão đại này ra biết cũng không nhiều. Trước khi đi, Liễu Tuyết Đình đã nói với hắn mấy cái thân thích, tiếp lấy Trần Vệ Đông lại dựa theo Liễu Tuyết Đình cho địa chỉ, một đường nghe ngóng. Vật đuổi sao rời, rất nhiều nơi đều đã biến dạng, có chút thân thích đều dọn đi rồi, bất quá Trần Vệ Đông cũng không có một chuyến tay không, trước lúc trời tối, cuối cùng từ Liễu Tuyết Đình một cái đường thân ra bên trong, Trần Vệ Đông rốt cục biết được tin tức. Liễu Tuyết Đình người nhà là bị nàng đại bá cho đón đi, nghe nói tại Liễu Tuyết Đình đại bá rất sớm trước đó liền xuất ngoại, bởi vì chính sách nguyên nhân, một mực không dám về nước. Lúc đó sau khi trở về đem Liễu Tuyết Đình người nhà vội vàng mang đi sau đó liền tiêu thành ngạc tích. Loại trừ tin tức này bên ngoài, Trần Vệ Đông từ Liễu Tuyết Đình thân thích nhà Trần Vệ Đông lấy được một chương Liễu Tuyết Đình người nhà chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh nhạc phụ Liễu Quốc Dân Trần Vệ Đông gặp qua, từ trên tấm ảnh nhìn cả người già mua rất nhiều, nhạc mẫu Trương Mỹ Vân lớn tuổi, nhưng là phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân đến nỗi kế thừa hai người ghen, em vợ cũng là tuấn tú lịch sự, cô em vợ cùng Liễu Tuyết Đình dáng dấp có mấy phần giống, là cái tiểu mỹ nhân. Ai? Ban đêm, nhà khách bên trong, Trần Vệ Đông nhìn xem Liễu Tuyết Đình cho người nhà mua quần áo, cũng là cảm khái rất nhiều. Nguyên bản Trần Vệ Đông còn dự định tại mẹ vợ nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thay Liễu Tuyết Đình tận hiếu đạo, đáng tiếc hai, ba năm trước người liền đi. Tuy nói chuyến này không có tìm được Liễu Tuyết Đình người nhà, nhưng là cũng không tính một chuyến tay không, biết bọn họ bình an, điều này cũng làm cho Trần Vệ Đông thở dài một hơi. Trần Vệ Đông không có tại Giang Ninh ở lại lâu, dự định sáng sớm hôm sau liền trở về. Trước khi đi, Trần Vệ Đông mua thật nhiều mức hoa quả, điểm tâm loại hình quả vật đầu năm nay, Giang Ninh người đều thích ăn mức hoa quả, trước khi đi tự nhiên không thể tay không. Trần Vệ Đông mua một chút, mang về cho nàng dâu bọn nhỏ nếm thử. Ngày thứ hai, sáng sớm Trần Vệ Đông ngồi xe lửa xuất phát, lại ngồi 2 ngày 2 đêm xe, đại hỏa xe ngược lại ô tô ngược lại đại hỏa xe, đến cấp Giang thị chưa có trở về Hắc Tùng huyện ô tô, Trần Vệ Đông đại hỏa xe lại ngược lại tiểu hỏa xa, lại ngồi xe lửa, Trần Vệ Đông lòng chỉ muốn về, rốt cục về tới Cựu Khúc Đồn, "Vệ Đông, ngươi trở về." Nhìn thấy nhìn xem đi tới Trần Vệ Đông, Liêu Tuyết Đình quên đi chính mình nâng cao bụng, kích động trực tiếp một lần phốc Trần Vệ Đông trong ngực. "Gâu, gâu." Dịu dít. Trần Vệ Đông ôm Liêu Tuyết Đình còn chưa kịp nói chuyện, trong sân cầu tử nhóm cùng tiểu hồ ly. Tại Đại Long dẫn đầu dưới, chạy đến bên người, ngao ngao kêu, hướng Trần Vệ Đông trên thân phốc. Cùng Trần Vệ Đông nũng nịu, cầu Trần Vệ Đông tranh thủ thời gian lột hắn cầu tử cùng tiểu hồ ly. Trần Vệ Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trong tay bao giao cho Liêu Tuyết Đình sau đó ngồi xổm người xuống, ôm lấy Đại Long dùng sức lột mấy cái, sau đó Hắc Hổ, Nhị Long, sáu đầu tiểu hồ ly. Lúc này, Bạch Hổ bọn chúng cũng từ phòng ở cũ phía sau trại chăn nuôi chạy tới, Trần Vệ Đông lại ôm Bạch Hổ, Tam Long. Bọn chúng lột một lần sau đó, mới quản ra bên trong cầu tử đuổi đi. Cắt. Trên trời kim điêu cũng tại, cũng quanh quẩn trên không trung, thật giống đang nhắc nhở Trần Vệ Đông, còn có bọn chúng. Không có cách, Trần Vệ Đông trong nhà nuôi gia súc nhiều lắm, đi ra ngoài vài ngày, còn tốt lúc này tiểu nha đầu nhóm đều còn ở bên ngoài chơi, không thấy được hắn trở về, bằng không đều có thể chết tới. Vệ Đông, uống miếng nước. Liêu Tuyết Đình đem đồ vật cất kỹ sau đó, cho Trần Vệ Đông rót một chén nước. Ta đi mấy ngày nay, nhà như thế nào? Trong nhà đều rất tốt, Vệ Đông ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ngươi không phải nói tại cha mẹ ta trong nhà chờ lâu mấy ngày? Đúng, cha mẹ ta thân thể bọn họ cũng còn tốt đi. Liêu Tuyết Đình không nhịn được hỏi. Ta không có gặp bọn họ, ta đi thời điểm, bọn họ không tại. Ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ là bị đại bá của ngươi đón đi, ngươi có đại bá, như thế nào trước đó cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua? Trần Vệ Đông tiếp lấy đem chuyến này Giang Ninh sự tình, cùng Liêu Tuyết Đình nói một lần. Chương 243. Mụ mụ, đây là tiểu Di A. Chương 243. Mụ mụ, đây là tiểu Di A. Đại bá ta, kỳ thật tại ta không có xuất sinh trước liền đi, ta cũng chỉ là nghe cha mẹ trước đó nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Liêu Tuyết Đình con mắt đỏ bừng, nàng từ nhỏ đã nhìn thấy phụ mẫu gặp quá nhiều cực khổ, công khai xử lý tội lỗi, hiện tại chính mình cùng Trần Vệ Đông thật vất vả thời gian tốt một chút, mắt thấy tự mình làm nữ nhi có thể hiếu thuận phụ mẫu, kết quả. Trần Vệ Đông nắm chắc Liêu Tuyết Đình ôn nhu nói, đừng lo lắng quá mức, mặc dù lần này không có gặp người, nhưng là bọn họ đều tốt, đúng rồi ta cái này có một tấm hình. Trần Vệ Đông từ trong ngực móc ra ảnh chụp đưa cho Liêu Tuyết Đình. Nhìn xem ảnh chụp một nhà bốn chiếc thân ảnh, duy chỉ có thiếu nàng, Liêu Tuyết Đình lỗ có chút co rụt lại, trong nháy mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống. Liêu Tuyết Đình giống như là một cái thụ thương thú nhỏ, nước nở, tùy ý Trần Vệ Đông ôm chính mình. Trần Vệ Đông an ủi Liêu Tuyết Đình, "Tuyết Đình, ngươi đừng lo lắng, không có chuyện gì." Nàng phát tiết xong cảm xúc, lại lau đi nước mắt, cuối cùng là bình tĩnh lại. "Ân, ta chỉ là muốn khóc." Trong mắt Trần Vệ Đông Liêu Tuyết Đình một mực là cái kiên cường nữ nhân, thân là sáu cái nữ nhi mẫu thân, nàng nếm qua quá nhiều khổ, nhưng mà giờ khắc này, tại Trần Vệ Đông trước mặt, lại lộ ra yếu ớt nhất một mặt. "Vệ Đông." Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. "Ân." Liêu Tuyết Đình nắm lấy tay của hắn, từng chút một thu nạp lòng bàn tay bắt đầu dùng sức. "Ngươi nói, ta còn có thể cùng người nhà gặp mặt?" "Đương nhiên có thể, về sau sẽ gặp mặt." Trần Vệ Đông đem Liêu Tuyết Đình thật chặt ôm vào trong ngực. "Coi như không vì ta, vì đại ni các nàng, vì trong bụng hải tử, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nghe được không?" Trần Vệ Đông không yên lòng nói. "Ta biết, kỳ thật ta biết bọn họ không có chuyện gì tin tức liền đủ hài lòng, những cái này năm cũng đã qua, ta không sao." "Vậy ta an tâm." Trần Vệ Đông sờ sờ lão bà cái mũi. "Vệ Đông ngươi làm gì? Ta cũng không phải nữ nhi bảo bối nhóm." Liêu Tuyết Đình gắt giọng. "Các nàng là tiểu bảo bối của ta, ngươi mới là ta đại bảo bối." Trần Vệ Đông nói xong lời tâm tình, miệng lưỡi chân tru. Liêu Tuyết Đình hàm tình mạch mạch nhìn một chút Trần Vệ Đông. "Ba ba, mụ mụ, mặt xấu hổ. Mặt xấu hổ. Trần Vệ Đông chính ôm Liễu Tuyết Đỉnh, Tam Nhi mang theo Tứ Nhi, Ngũ Nhi Lục Nhi, trách trách hù hù chạy vào, liếc mắt liền thấy ba ba chính thân mật ôm mụ mụ, lập tức lớn tiếng mai kêu. Liễu Tuyết Đỉnh vội vàng đẩy ra Trần Vệ Đông, dụi mắt một cái nói, các ngươi không phải là ở bên ngoài chơi sao? Tại sao trở lại? Chúng ta nghe cậu đàn nói, hắn trông thấy ba ba trở về, chúng ta liền chạy trở về. Kỳ hỉ. Ba ba, mua tốt ăn chưa? Tứ Nhi ngươi chỉ có biết ăn, ba ba ngươi nhìn thấy bà ngoại ông ngoại sao? Bọn họ dáng dấp ra sao a? Ba ba, ta cũng muốn ôm. Ba ba Tiểu Lục. Tiểu Lục. Tiểu nãi đoàn tử, như ong vỡ tổ đi vào Trần Vệ Đông bên người, hỏi đủ loại vấn đề. Trần Vệ Đông đầu tiên là đem mãi thanh Tiểu Lục bế lên, không có cách nào cô gái nhỏ này, một mực dắt lấy quần của hắn trèo lên trên. Ba ba, ngươi nhìn thấy bà ngoại ông ngoại rồi. Tam Nhi lại mãi thanh mãi khí hỏi. Ba ba, không có gặp bọn họ. Trần Vệ Đông sờ lên Tam Nhi đầu, trả lời. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì ba ba đi thời điểm, bà ngoại ông ngoại lại dọn nhà, đem đến chỗ rất xa. Bà ngoại, ông ngoại như thế nào dọn nhà, như thế nào không nói với chúng ta a? Đần, bà ngoại ông ngoại, xa như vậy, nói thế nào? Ai u, tứ tỷ, ngươi lại đánh ta? Hừ, ai bảo ngươi đần như vậy? Nhìn xem bọn nhỏ đùa giỡn, Liêu Tuyết Đình tâm tình tốt lên rất nhiều, đừng làm rộn, cha ngươi mặc dù không có nhìn thấy các ngươi bà ngoại ông ngoại, nhưng là cái này có tấm hình, phía trên có ngươi bà ngoại, ông ngoại, các ngươi cũng xem một chút đi. Mụ mụ, cho ta xem một chút, ta cũng phải nhìn. Lúc này Trần Vệ Đông trong ngực Tiểu Lục, nhìn thấy các tỷ tỷ đều hướng mụ mụ chạy tới, lúc này ưa thích tham gia náo nhiệt nàng, lập tức ở Trần Vệ Đông trong ngực đạp chân ngắn nhỏ. Ba ba, ngươi cũng phải nhìn. Ba ba, đi xem một chút. Tiểu Lục nại gấp hô, Trần Vệ Đông đem nàng vừa để xuống dưới, Tiểu Nại Hoa lập tức nện bước chân ngắn nhỏ, vểnh lên cái mông nhỏ, chạy tới, cùng các tỷ tỷ nhét chung một chỗ. Đây là bà ngoại. Bà ngoại lớn lên so nãi nãi hảo nhìn. Ê, lời này các ngươi có thể không nên nói lung tung, nhất là đừng ở nãi nãi trước mặt nói. Liêu Tuyết Đình dặn dò. Biết, chúng ta cũng không dám. Đây là ông ngoại nha, ông ngoại cũng so ra ra để mắt. Bất quá Tứ Nhi vẫn là ưa thích ra ra. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Lục chỉ vào trong tấm ảnh tuổi trẻ tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí hô. Mụ mụ, đây là ngươi lúc còn trẻ. Tam Nhi cũng hỏi. Không phải là, đây không phải mụ mụ, đây là ngươi tiểu di. Đây là tiểu di nha. Dáng dấp thật xinh đẹp. Mụ mụ, tiểu di là cái gì? Tiểu di là mụ mụ muội muội. Mụ mụ, tiểu di kêu cái gì? Liêu Tuyết Tình, lúc trước mụ mụ thời điểm ra đi, ngươi tiểu di cùng ngươi nhị tỷ không chênh lệch nhiều. Vậy cái này đâu? Đây là các ngươi cứu cứu. Cứu cứu thật tốt xem thử. Đó là ngươi ba ba đẹp mắt, vẫn là cứu cứu đẹp mắt. Ba ba, ta yêu thích ba ba. Tiểu Ngũ, ba ba nói, hảo hài tử không thể nói láo. Mặc dù ta thích nhất ba ba. Trần Vệ Đông, Tây. Liêu Tuyết Đình mang theo Tiểu Nha Đầu nhìn anh chủ, Trần Vệ Đông thì là cầm lấy một chút từ Giang Ninh mua một chút đặc sản, tiến về phụ mẫu nhà. Vệ Đông trở về lúc nào? Mẹ, ta vừa rồi vừa trở về không bao lâu, từ Giang Ninh mang theo một chút đặc sản, các ngươi nếm thử. Trần Vệ Đông đem trong tay đặc sản đưa cho Ngô Tu Cẩn. Ai, ngươi cái này ra lội môn, tiêu số tiền này làm gì? Nô Tú Cần rất vui vẻ tiếp nhận lễ vật, đem Trần Vệ Đông mang tới đồ vật cất kỹ sau đó, Nô Tú Cần nói, lần này ra ngoài vẫn thuận lợi chứ? Thân gia thế nào? Còn thuận lợi, bất quá. Trần Vệ Đông đem sự tình đại khái nói một câu. Ai? Nô Tú Cần thở dài một hơi, nàng mặc dù đối với Liêu Tuyết Đình có ý kiến, bất quá đều thành lập không tại Liêu Tuyết Đình sinh không lên nhi tử, kỳ thật suy bụng ta ra bụng người, đứa nhỏ này rất hiếu thuận. Ba ở đâu? Trần Vệ Đông lại hỏi. Cha ngươi không chịu ngồi yên, đi ca của ngươi cái kia chăn heo nhà máy hỗ trợ, ngươi cũng tốt dễ nói ngươi ca, mỗi ngày ở tại trại nuôi heo. Tẩu tử ngươi đều có ý kiến. Vậy đợi lát nữa ban đêm ta hô hào đại ca, tẩu tử nhóm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mẹ ngươi cùng cha cũng cùng một chỗ tới. Tại lao cha nhà ngồi một hồi, Trần Vệ Đông lại cầm lấy đặc sản, đi vào tẩu tử nhà. Cho đại phi tiểu phi đưa một chút đặc sản, lại đi tưởng quả phụ một nhà một chuyến. Sau khi trở về, đi vào sân nhỏ, liền thấy Liêu Tuyết Đình chính cầm lấy đại tàu đem, tại đánh quét sân bên trong vệ sinh. Ngươi vào nhà nghỉ ngơi là được, Trần Vệ Đông liền vội vàng tiến lên tiếp nhận cây chổi, hoán giận nói: "Không có việc gì, mới 3 tháng, ta lại không phải là không thể động, hơn nữa sinh con nhiều hoạt động một chút, đến lúc đó sinh thời điểm thuận lợi hơn." Liêu Tuyết Đình sờ lấy bụng, ôn nhu nói: "Vậy ngươi chú ý một chút, tuyệt đối đừng mệt mỏi." "Đúng, lũ tiểu gia hỏa đều nhóm đi đón đại nhi, nhịn đi đi." Trần Vệ Đông nói. Liêu Tuyết Đình nhiều hoạt động một chút, có lợi cho về sau sinh con, cái này Trần Vệ Đông ngược lại là biết, cũng không còn ngăn đón Liêu Tuyết Đình. "Ừm, ta đi trước tiên đem cậu tử cho ăn một chút. Đợi lát nữa ba ba, mụ mụ, đại ca tẩu tử tới dùng cơm, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm." "Ừm, bếp lò bên trên có thịt. Tẩu tử hôm qua mới vừa đưa tới." "Vậy bọn ta sẽ làm cái thịt kho tàu." Trần Vệ Đông sau đó cầm lấy thức ăn cho chó đến đằng sau cho chó ăn, cho ăn xong cậu tử nhóm, lại bọn chúng phóng xuất, để bọn chúng ra ngoài hóng gió một chút. Chương 244. Tiểu nha đầu miệng thật sự ngọt. Chương 244. Tiểu nha đầu miệng thật sự ngọt. Trần Vệ Đông nuôi chó, trong đêm sẽ để cho bọn họ nhìn xem sau phòng trại chăn nuôi, ban ngày thường xuyên sẽ để cho bọn chúng canh chừng, Trần Vệ Đông không ở nhà thời điểm, trại chăn nuôi cậu cũng sẽ không đóng cửa, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chạy loạn. Trần Vệ Đông cũng không lo lắng an toàn của bọn nó, cái này mấy cái cậu tử đừng nói tại làng bên trong, chính là tiến vào núi đó cũng là một phương bá chủ, thậm chí có đôi khi sẽ còn tại phụ cận đỉnh núi đi bắt một chút thỏ rừng, gà rừng. Hơn nữa chó săn, một dạng sẽ chỉ ăn chủ nhân, cùng với hết sức quen thuộc thực vật, người xa lạ ném cho ăn đồ ăn căn bản không ăn. Cho nên Trần Vệ Đông không lo lắng an toàn của bọn nó. Trần Vệ Đông lại vớt ve hai cái kim điêu, cùng hai cái kim điêu bồi dưỡng một chút tình cảm, đừng nhìn kim điêu từ nhỏ nuôi lớn, bọn chúng là bầu trời bá chủ, từ phía trên tính bên trên là hướng về tự do, nếu như không đối bọn chúng tốt một chút, cũng là có thể sẽ bay đi. Trở lại sân nhỏ sau đó, rửa tay sau đó, Trần Vệ Đông bắt đầu nấu cơm. Liêu Tuyết Đình cũng chạy tới đánh lấy ra tay, Trần Vệ Đông trước hầm bên trên một nồi thịt khô, sau đó lại đem màn thầu trưng bên trên, trong nhà thịt tươi có 2-3 cân. Trần Vệ Đông đem 3 cân thịt ba chỉ cắt thành khối vuông nhỏ. Sau đó châm lửa lò nấu rượu, đem khối thịt bỏ vào trong nồi chắc thủy. Nồi đốt nóng phía sau Trần Vệ Đông đảo một muôi mỡ lợn, chờ dầu tan ra sau đó, điều thành bên trong lửa, để vào đường phèn. Từ từ xào đến đường phèn tan chảy biến sắc trình đỏ thâm sắc, dầu bên trong lớn phao biến thành tiểu bong bóng nhanh biến không có thời điểm, nước màu liền xào kỹ. Lập tức đem chắc tốt thịt ba chỉ để vào, cấp tốc lật xào làm thịt mặt ngoài đều trùm lên nước màu. Sau đó tăng thêm rượu gia vị, xì dầu, hành đoạn cùng miếng gừng lật xào đều, gia nhập số lượng vừa phải thủy không có qua thịt ba chỉ đại hỏa đốt lên sau đó, đắp lên nắp nồi, từ từ hầm lấy. Cha, ba ba, ngươi về nhà. Chỉ chốc lát, Đại Nhi, Nhị Nhi có túi sách nhỏ mang theo bọn muội muội chạy về tới. Ân, Đại Nhi, Nhị Nhi, tan học trở về. Trần Vệ Đông ôm lấy Đại Nhi, Nhị Nhi, tại hai cái tiểu nha đầu gương mặt bên trên dùng sức hôn một chút. Đại Nhi, Nhị Nhi, nghĩ ba ba chưa? Nghĩ nằm ngậm cũng nhớ. Tuyết Đình, ngươi nghe, tiểu nha đầu này miệng đều ngọt như vậy, còn nằm ngậm cũng nhớ, ha ha. Trần Vệ Đông trong lòng vui vẻ không thôi. Ba ba, ta cũng muốn hôn. Vừa rồi ngươi đều không có hôn chúng ta. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Tốt, đừng làm rộn, ba ba lần này tại Giang Linh mang theo ăn ngon, các ngươi đi nếm thử, đang ngủ cái kia phòng. Chớ ăn nhiều, chờ một lát ăn cơm. Liêu Tuyết Đình trợn nhìn Trần Vệ Đông một chút, nhắc nhở. Được rồi. Tiểu nha đầu nhóm hừng hực, nện bước chân ngắn nhỏ lại hướng gian phòng bên trong chạy đi tìm ăn. Chỉ chốc lát, đại ca người một nhà, còn có cha, mẹ cũng đều đến đây. Dương Tuyết Hoa, Nô Tu Cẩn cùng Liêu Tuyết Đình tại phòng bếp vội vàng, Trần Vệ Đông thì là bị chạy ra. Trần Vệ Đông lại đi ngược lại tòa trong phòng vội vàng, lúc trước xây nhà thời điểm, liền cân nhắc đem nơi này coi như nhà kho. Cho nên xây thời điểm lưu lại một cái đối ngoại mở cửa. Bốn ở giữa ngược lại tòa phòng, Trần Vệ Đông lấy ra ba gian ngược lại tòa phòng coi như nhà kho đồng thời, tại sân đông phòng trong phòng, Trần Vệ Đông còn để cho Lưu Thợ Mộc giúp đỡ đánh mấy cái giá để hàng, còn có ngăn tủ. Nơi này về sau có thể cất giữ một chút hong khô dược liệu, có dễ dàng cho thông gió bảo tồn, lúc này Trần Vệ Đông ngay tại nhà kho chỉnh lý. Trần Quảng Điền tại bên trong tứ hợp viện tham quan, từ khi Trần Vệ Đông phòng này đắp kín sau đó, hắn còn chưa kịp tới xem một chút, Trần Vệ Đông liền đi Giang Ninh. Trần Quảng Điền cũng không nhịn được vì nhi tử cảm thấy tự hào, đóng như thế đại nhất cái tứ hợp viện, lại dẫn đầu làng làm chăn heo hợp tác xã, hiện tại Trần Quảng Điền có tại làng đều cảm thấy ưỡn thẳng sống lưng, nở mày nở mặt. Cha, ta nghe mẹ nói ngươi bình thường không có việc gì, liền đi chăn heo hợp tác xã hỗ trợ. Cha, chăn heo hợp tác xã lại không cho ngươi tiền lương, người khác nhìn thấy còn cho là chúng ta mặc người vì thân, ngươi muốn cảm thấy nhàn rỗi không chuyện gì, liền giúp ta mang hài tử, mang theo tôn nữ của ngươi nhóm. Trần Vệ Đông lúc này mới nghiêm mặt nói, tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là sẽ an bài cho ta công việc. Trong nhà ruộng cũng còn không có loại xong, ta cũng là hai ngày này rút cái nhàn đi giúp ca của ngươi. Bình thường các ngươi muốn cho ta đi, ta còn không có thèm đi đâu. Trần Quảng Điền cười mắng một câu. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng ta mẹ niên kỷ cũng lớn, cũng đừng mệt mỏi thân thể. Trần Vệ Đông sau khi nói xong, từ cửa sau tiến vào sân nhỏ, đi vào sân nhỏ, Trần Vệ Đông lại quay đầu nhìn thoáng qua nhà kho cửa sau, cảm giác có chút không thích hợp. Trần Vệ Đông tứ hợp viện, cửa chính của sân là đặt ở góc đông nam, sau đó là một loạt bốn ở giữa ngược lại tòa phòng. Trần Vệ Đông lưu lại góc tây nam một căn phòng, sau này làm huấn luyện đứng phòng, từ nhà kho tiến vào sân nhỏ cửa sau ở giữa minh gian. Cái này cũng chẳng khác nào, nhà kho cửa sau chính đối giữa sân, cứ như vậy, chính mình trong viện tương đương không có một điểm tư ẩn. Chắc không được, trước đó một mực cảm giác có chút khó chịu, nhưng là một mực không nhớ tới không đúng chỗ nào. Ngươi nhìn cái gì? Trần Quảng Điền nhìn thấy Trần Vệ Đông từ nhà kho sau khi đi ra, liền dừng chân ở nơi đó vừa đi vừa về dò xét. Cái cửa này lưu không đúng. Trần Vệ Đông nói. Trần Quảng Điền vừa đi vừa về đánh giá một chút, cũng đi theo gật đầu nói, xác thực không đúng. Ngươi cần chờ nên đem cửa sau lưu tại vị trí này. Chờ quay đầu, ta tìm người đem cái này môn chắn. Trần Vệ Đông nói. Ngươi đem môn chắn, còn không bằng ở chỗ này lên một bức tường, xây một cái cửa thủy hoa. Như vậy, liền đem sân nhỏ chia làm tiền viện cùng hậu viện. Trần Vệ Đông tại trong đầu suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, cũng được, vậy ta tứ hợp viện này cũng thay đổi thành nhị tiến tứ hợp viện. Cha, Vệ Đông, các ngươi làm gì đâu? Trần Vệ Hải từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trần Vệ Đông cùng lão cha đứng tại ngược lại tòa sau phòng bột, ở nơi đó không biết nói cái gì. Chúng ta đang nghiên cứu, ở chỗ này thêm một bức tường, xây lại cái cửa thủy hoa. Trần Vệ Đông đem vừa mới lão cha nói sự tình, lại lặp lại một lần. Ca, chăn heo hợp tác xã thế nào? Hiện tại rất tốt, đi qua lai giống, hiện tại đã có hai đầu lão mẫu heo mang thai. Trần Vệ Hải nói một câu, sau đó đối với lão cha nói, cha, Quốc Phúc Thúc cũng đến đây, bây giờ tại nhà chính bên trong đâu, ngài không đi qua cùng hắn trò chuyện. Người Quốc Phúc Thúc tới, đi, ta liền tới đây. Trần Quảng Điền nói xong cũng không còn nhọc lòng Trần Vệ Đông sự tình, trực tiếp đi vào chính phòng nhà chính. Trần Vệ Đông cùng Trần Vệ Hải hàn huyên hai câu, sau đó đi vào phòng bếp. Đại Tẩu Dương Tuyết Hoa cùng Nô Thu Cẩn, Liêu Tuyết Đình đều tại trong phòng bếp nói chuyện. Đại Nhi, Nhị Nhi mang theo tiểu nha đầu nhóm ngồi trên mặt đất hái đồ ăn. Nhìn thấy Trần Vệ Đông tới, đều cười cùng hắn chào hỏi. Có cái gì công việc cần ta làm ra? Trần Vệ Đông cười hỏi. Không có, ngươi đừng đưa tay, giao cho chúng ta mấy cái nữ là được, ngươi tiến nhanh phòng cùng bọn họ kéo ra đi. Đại Tẩu Dương Tuyết Hoa nói. Vệ Đông, ngươi cái này nghĩ một màn là một màn. Không đợi Trần Vệ Đông nói chuyện, Trần Vệ Hải đuổi đi theo. Thế nào? Thế nào? Cha ta nói kia cái gì cửa thủy hoa, căn bản không đáng tin cậy. Chính ngươi nhìn xem, coi như xây bên trên cửa thủy hoa, ngươi cái kia cửa sau, cửa thủy hoa vẫn là tại trên một đường thẳng. Không như cũ cái gì cũng đỡ không nổi. Trần Vệ Đông một suy nghĩ, thật đúng là nơi này. Không nghĩ tới, lúc trước thiếu suy tính một điểm, kết quả biến thành hiện tại hình dáng này, mặc dù không đến mức ảnh hưởng cái gì, nhưng là dù sao cũng hơi khó chịu đứng ở trong sân suy nghĩ một hồi, vẫn thật là đem cửa sau chắn, tương đối đáng tin cậy. Như vậy ngược lại tòa phòng không thể lại bảo ngược lại tòa phòng, phải gọi nam phòng, nhưng là tối thiểu nhất bảo đảm trong viện tư ẩn. Suy nghĩ một hồi, dứt khoát trước mặc kệ. Hôm nay, hắn mới vừa về nhà, người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm, cũng không phải xử lý chuyện này thời điểm, lập tức Trần Vệ Đông cùng đại ca Trần Vệ Hải cùng đi tiến vào nhà chính. Trần Vệ Đông năm gian bắc phòng, phía đông ba gian là một minh hai ngầm, phía tây hai gian là một sáng một tối. Phía đông ba gian chính giữa một gian là minh gian, hai bên thì là hai cái trong bóng tối. Chính giữa một sáng cùng phía tây tối sầm lại là dính liền nhau, xem như một cái gian lớn. Minh gian là nhà chính, phía tây liên tiếp trong bóng tối là phòng ăn. Vừa vào minh gian, dựa vào bức tường là một chương dài mảnh bàn dài phía dưới là một cái bàn bắt tiên. Bàn bắt tiên hai bên là hai tấm ghế bành, dưới tay còn có bốn tờ ghế bành, cùng hai cái bàn trà, phân biệt bày ở hai bên đây là cái niên đại này xa xỉ nhất bài trí. Trần Vệ Đông mặc dù không thích, nhưng là tất cả mọi người cho rằng như thế bày, khí phái, rộng thoáng, hắn cũng liền dựa theo Lưu Thợ Mộc đề nghị, làm như vậy. Chương 245. Ô, bà ba ngươi chơi xấu. Chương 245. Ô, bà ba ngươi chơi xấu. Bất quá, cái niên đại này, Đông Bắc cho dù là nhà chính bên trong có dạng này bài trí, loại trừ rất chính thức sự tình, cũng rất ít tại nhà chính bên trong đại khách. Cũng là trực tiếp vào bên trong gian phòng bên trên giường nói chuyện phiếm. Lúc này, lão cha Trần Quảng Điền cùng Vương Quốc Phúc một trái một phải ngồi tại bàn bắt tiên hai bên, thôn vân thổ vụ. Nhìn thấy Trần Vệ Đông tới, Vương Quốc Phúc nhiệt tình chào hỏi, sau đó mấy người lại nhải vài câu liên quan tới chăn heo hợp tác xã sự tình. Tiếp lấy cả đám tại nhà chính bên trong tán gẫu, ước chừng nửa giờ, đại tẩu Dương Tuyết Hoa đi tới, bắt chuyện mọi người có thể ăn cơm đi. Các ngươi thế nào muộn như vậy mới ăn, ta đi về trước. Vương Quốc Phúc lúc này đột nhiên nói. Quốc Phúc thúc, chớ đi a, hôm nay nhiều người ở chỗ này ăn. Liêu Tuyết Đình đi ra chiếu hô. Đúng vậy a. Lão Vương, cơm đều làm xong, hiện tại còn trở về làm gì? Không được, không được. Các ngươi toàn ra ăn cơm, ta tới như cái gì lời nói. Vương Quốc Phúc bày khoát tay, từ chối một tiếng, co cẳng liền rời đi. Vương Quốc Phúc điểm ấy nhãn lực kình vẫn phải có, nguyên bản hắn cũng là đi ngang qua, nhìn thấy Trần Vệ Hải tại cửa ra vào, chào hỏi một tiếng, nghe nói Trần Vệ Đông trở về, liền cùng theo vào, sau đó lại nhại vài câu. Người khác một nhà ăn cơm, hắn một ngoại nhân, đương nhiên không thích hợp. Các ngươi Quốc Phúc thúc, cũng thật là. Trần Quảng Điền không có ngăn lại Vương Quốc Phúc. Hắn nhắc tới một câu sau đó, tiếp theo, cả một nhà người, tề động tay, đem nhà chính bản ghế hướng một bên rời một lần. Sau đó tại nhà chính bên trong trưng bày một cái bàn tròn lớn. Trần Vệ Đông hiện tại tân phòng nhà chính rộng rãi, hơn nữa cái bàn cũng lớn. Một mọi người người hết thảy 14 người, đều ngồi tại một bàn cũng không chê chen, cũng không cần liệu cái bàn. Mùa này chính là Đông Bắc nguyên liệu nấu ăn phong phú nhất mùa vụ, bữa ăn thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, 8 món ăn một tô canh. Lại thêm Trần Vệ Đông chính mình nấu rượu. Toàn gia nhập tọa sau đó, đều bắt đầu ăn đứng lên, cũng là người một nhà, cũng không cần giảng quá nhiều quy củ đại phi, tiểu phi, cùng tiểu nha đầu nhóm, hồng hộc ăn. Trong mồm đều nhét tràn đầy. Mẹ, cái này thịt kho tàu ai làm, ăn ngon như vậy? Tiểu Phi hô, đây là ta ba ba làm. Tiểu tứ kiêu ngạo nói, ta nói sao? Tiểu thúc nấu cơm chính là ăn ngon. Tiểu Phi gật đầu một cái, Trần Vệ Đông hiện tại làm đồ ăn tiêu chuẩn, tất cả đều là lấy được người cả nhà nhất trí tán thành. Tiểu Phi, ăn ngon liền ăn nhiều một điểm. Trần Vệ Đông cười ha ha nói, mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt. Ta cũng muốn ăn. Tiểu Lục cùng Tiểu Ngũ đủ không đến, mại thanh hô, đại nương, đến đem cho các ngươi thịt. Dương Viết Hoa nói, Trần Quảng Điền, phụ tử ba người, không có để ý đám trẻ nhỏ, ba người bọn họ vừa uống rượu, một bên dùng nữa, một bên nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi, không sai biệt lắm hơn 8 giờ, lão cha cùng đại ca Trần Vệ Hải đều uống có chút say, tại lão mụ cùng tẩu tử nâng đỡ rời đi. Ba ba ngươi lại đem ra ra cùng đại bá uống say mất. Ta nghe Thạch Đầu Thúc nói ba ba uống rất châu rượu. Ba ba là anh hùng hảo hán, nhị ni nói. Ân, thứ ni cũng đi theo gật đầu. Có thể uống chính là anh hùng hảo hán a. Ai nói cho các ngươi biết? Trần Vệ Đông không biết nên khóc hay cười. Ra đi ô thảo luận, anh hùng hảo hán đều có thể uống rượu. Thứ ni mãi thanh mãi khí nói. Ê, cái kia tứ ni ngươi có phải hay không cũng muốn làm anh hùng hào hán? Nghĩ, ta còn muốn làm đại hiệp, nhưng là mụ mụ nói, tứ ni tiểu hải tử, không thể uống rượu. Tính ngươi biết, nếu là dám uống chung rượu, ba ba nhất định phải đem ngươi cái mông mở ra hoa. Trần Vệ Đông trong lòng thầm nghĩ. Vệ Đông uống nước, lần sau đừng uống nhiều như vậy. Liêu Tuyết Đình bưng một bát thủy, đi tới. Ân, nàng dâu ta đã biết, bình thường ta cũng không như thế nào uống rượu, hôm nay trà, cùng đại ca đều tại, người một nhà cùng nhau ăn cơm, uống chút rượu, hình cái cao hứng. Ta biết. Liêu Tuyết Đình gật đầu một cái. Tuyết Đình, những ngày này ta không ở nhà. Nhớ ta không có. Trần Vệ Đông trêu ghẹo nói. Liêu Tuyết Đình, ngay trước hải tử bột nói lung tung cái gì, ta mới không nghĩ. Nghe nói như thế, tiểu tứ đột nhiên cao giọng nói, mụ mụ nói dối, nàng mỗi ngày đều tại nhắc tới ba ba. Trần Vệ Đông nói, mụ mụ như thế nào nhắc tới ta sao? Tứ Nhi học Liêu Tuyết Đình giọng điệu, các ngươi ba ba hiện tại đến đâu rồi? Nhìn thấy bà ngoại ra ra. Tiểu Ngũ cũng đi theo học, các ngươi ba ba bao lâu trở về, cũng không biết ăn ngon không tốt, ngủ có ngon hay không. Liêu Tuyết Đình mặt đỏ dần, được rồi, ta có nói nhiều như vậy sao? Tứ Nhi nói, không có, chính là mỗi ngày nói xong mấy lần. Phía trước ba ba không ở nhà, đi trên núi đi săn cũng là. Chúng ta đều nghe được, đúng không đại tỷ, nhị tỷ?
Ừm.
Đại Ni, Nhị Ni liền vội vàng gật đầu. Liêu Tuyết Đình trách mắng, Tứ Ni, ngươi nói thêm câu nữa. Tứ Ni chạy đến Trần Vệ Đông bên người, tại Trần Vệ Đông vừa nói, mụ mụ có đôi khi còn nói mớ. Trần Vệ Đông hỏi, làm sao ngươi biết mụ mụ nói mớ? Tiểu Ngũ nói, chúng ta cùng một chỗ ngủ, ban đêm đi tiểu, ta đứng lên có đôi khi cũng nghe được mụ mụ nói mớ. Mẹ ngươi đều nói cái gì? Trần Vệ Đông hiếu kỳ hỏi. Gọi Vệ Đông ta biết ba danh tự liền gọi Trần Vệ Đông, mụ mụ tên gọi Liêu Tuyết Đình. Ta cũng biết. Ha ha, các ngươi đều rất thông minh. Trần Vệ Đông cười nói. Liêu Tuyết Đình đỏ mặt, ngươi đừng nghe các nàng nói mò. Sau đó nàng lại chuyển tiếng nói, đúng rồi, Vệ Đông, chúng ta cửa phòng cây đều đào, ta dự định tại cửa ra vào trồng hai cây ăn quả. Ngươi cảm thấy trồng cái gì tốt? Trồng quả táo cây, ta yêu thích ăn quả táo. Nổi bật Bao Tứ Ni lại là cái thứ nhất đứng ra nói. Trồng đào tử, ta muốn ăn quả đào. Tam Ni nói, không được, trồng quả táo. Trồng đào tử, trồng quả táo, trồng quả táo, trồng quả táo. Tứ Ni mãi hung cãi lại. Trồng đào tử, trồng đào tử, trồng đào tử. Tam Ni tự nhiên cũng không phủ. Ta không nghe. Sau đó, hai người cứ như vậy tranh dùm beng. Ta đến ba tiếng. Hai người các ngươi lại muốn bị đánh. Nhị Ni nói. Nhị Ni đột nhiên vừa lên tiếng, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh. Sau đó thời gian bên trong, có Nhị Ni áp chế, Tứ Ni cái này nổi bật Bao cũng không dám lại loạn trói mắt, chỉ gặp nàng len lén chen đến Liêu Tuyết Đỉnh trong ngực, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Trần Vệ Đông cười cười, hai người đều dạy cái gì, ta cảm thấy cây ăn quả lời nói đều trồng một chút, chúng ta cũng không trồng mà, cửa ra vào lưu phơi cây lúa chẳng, cũng không dùng được. Ta cảm thấy đều trồng lên cây ăn quả, bên cạnh, đằng sau cũng đều trồng lên. Quả táo cây, chua cây lê, hạt dẻ cây, cây đào, cây lê, cây dâu, đều trồng một chút. Chờ đến năm, nhà chúng ta liền sẽ đại biến dạng, cây ăn quả phiêu hương, chúng ta nuôi điểm ong mật, đến lúc đó liền rốt cuộc không kém mật ong. Trần Vệ Đông đối với Liêu Tuyết Đình, mặc sức tưởng tượng nói. Ân. Liêu Tuyết Đình vui vẻ gật đầu. Trần Vệ Đông nói xong câu đó sau đó, lại đột nhiên nghĩ đến, cái này đã đến mùa hè, hiện tại chính là lên núi hút mật tốt mùa vụ. Hương An Linh trên núi có rất nhiều ong rừng mật, làng bên trong người, mỗi đến mùa này đều sẽ lên núi đi khai thác ong rừng mật, hiện tại cái này mật so Trần Vệ Đông lần trước nữa mùa thu khai thác, đó là nhiều hơn nhiều, hơn nữa Hương An Linh hoang dại mật ong ở đời sau cũng là đông bắc chân phẩm một trong. Bất quá Trần Vệ Đông vừa trở về, không hề sốt ruột lên núi đi khai thác mật ong, ong rừng tổ ngay tại chỗ ấy, chạy không được. Tiếp lấy người một nhà lại nói một hồi, lại cho bọn nhỏ rửa một chút, liền riêng phần mình ngủ. Trần Vệ Đông một đường buôn ba, cái này một giấc, một mực ngủ đến mặt trời lên cao, vẫn là Tứ Nhi cùng Tiểu Ngũ đánh thức. Ba ba, nhanh rời giường. Ba ba, ăn điểm tâm. Một người nằm sấp Trần Vệ Đông một bên lỗ hai bên cạnh, hô to một tiếng, kém chút đem Trần Vệ Đông dọa đến trực tiếp ngồi dậy. Ha ha ha. Nhìn thấy Trần Vệ Đông bị hù dọa, hai cái gây sự quỷ chẳng những không có xin lỗi, ngược lại khanh khách cười ha hả. Các ngươi hai cái mắt con, lỗ hai đều sắp bị các ngươi hô điếc. Thấy là Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ, Trần Vệ Đông hai tay duỗi ra, đưa các nàng bắt được trong lồng ngực của mình, sau đó tại các nàng trên bụng gãi ngứa ngứa, đem các nàng chọc cho khanh khách cười to, liên tục cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Ba ba. Ha ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ba ba. Tha mạng a ha ha ha. Trần Vệ Đông cũng sợ hài tử cười đến quá ác, cười đau sốc hồng, liền buông lỏng ra các nàng. Không nghĩ tới, Tứ Nhi đột nhiên thân thể chuyển một cái, đến Trần Vệ Đông sau lưng, trực tiếp cưỡi lên trên cổ của hắn, "Ba ba, ta muốn cưỡi đại mã." "Trần Vệ Đông, trước xuống, ta đem y phục mặc tốt sau đó, lại cưỡi đại mã." "A, quá tốt rồi, có thể cưỡi đại mã." Tứ Nhi một tiếng reo hò. Trần Vệ Đông tốc độ cao đem y phục mặc tốt, thừa dịp hai đứa bé không chú ý, lập tức nhảy lên ra gian phòng. "A, ba ba, người đi chỗ nào? Chúng ta còn không có cưỡi đại mã đâu." Tứ Nhi kêu to đuổi tới. "Ô, ba ba, ngươi chơi xấu." Tiểu Ngũ lại thanh mãi khí hướng Trần Vệ Đông hô. Trần Vệ Đông cười to, "Ta đói, ta muốn ăn cơm mới có khí lực cùng các ngươi chơi." Liêu Tuyết Đình thấy cảnh này, cười đến rất vui vẻ, có thể cảm giác được nàng toàn thân buông lỏng cùng thoải mái. Tam Nhi cho Trần Vệ Đông thành bưng tới điểm tâm. Trần Vệ Đông rửa mặt sau đó, liền bắt đầu ăn, hiện tại Đại Nhi, Nhị Nhi đi học, trong nhà liền hắn một cái không ăn. Cơm nước xong xuôi, Trần Vệ Đông cho nhà gia súc đều cho ăn một chút, lại đem phòng cũ thanh lý thanh lý. Trần Vệ Đông làm gì? Tứ Nhi cùng Ngũ Nhi giống như một cái theo đuôi một dạng nhìn chằm chằm hắn. Hai người các ngươi làm gì một mực đi theo ta? Đi tìm ngươi tỷ tỷ chơi. Trần Vệ Đông cho ăn xong hai cái kim điêu, liền đối với sau lưng mãi đoàn tử nói. Ba ba, ngươi nói làm xong liền cưới đại mã. Ân ân, ba ba, không thể chơi xấu. Ê! Được chưa, xem ra không chơi, hai người các ngươi là muốn một mực lại ở bên cạnh ta. Trần Vệ Đông ngồi tiểu nha đầu nhóm chơi một hồi, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, kể cận hắn cưới đại mã, Tam Nhi, cùng Tiểu Lục sau khi thấy, tự nhiên nện bước chân ngắn nhỏ cũng muốn ra nhập vào. Bốn cái tiểu nha đầu, chơi tận hứng đứng lên, đều rất dính người, cho dù là Tam Nhi cũng là như thế. Một hồi muốn cười ở trên người hắn cưỡi đại mã, một hồi muốn hắn bồi tiếp chơi chơi trốn tìm, một hồi lại phải hắn cùng nhau chơi đùa nhà tròi. Trần Vệ Đông một đám xương già đều bị bốn cái tiểu nãi đoàn tử kém chút bị chỉnh tan thành từng mảnh. Cũng may, Lý Thắng Lợi, Thạch Đầu, Binh Tử ba người cũng đến đây tìm hắn, Trần Vệ Đông lúc này mới tìm cái cớ, đem tiểu nãi đoàn tử nhóm đều đuổi đi. Chương 246. Hồ Lô Hoa là cái gì? Chương 246. Hồ Lô Hoa là cái gì? Lý Thắng Lợi, Thạch Đầu, Binh Tử sáng sớm hôm nay liền biết được Trần Vệ Đông về nhà tin tức, thế là cùng nhau sang đây xem xét, ba người lao một hồi gặm, tiếp đó kết bạn đi Thạch Đầu nhà. Bây giờ Thạch Đầu nhà cũng tại lập nhà, trước đây hắn lập nhà Thạch Đầu tới trợ giúp, bây giờ Trần Vệ Đông như thế nào cũng phải đi cho hắn giúp một ngày vội vàng mới được. Một mực hỗ trợ đến tối, Trần Vệ Đông tại thạch đầu trong nhà ăn cơm, lúc ăn cơm, Lý Thắng Lợi ba người lại thuận thế cùng Trần Vệ Đông thương lượng vào núi sự tình. Kể từ đầu xuân sau đó, Trần Vệ Đông vội vàng xây nhà chuyện, ngoại trừ cái kia một hồi lên núi bắt tiết rừng, bọn hắn đã mấy tháng không có lên núi vây bắt. Trần Vệ Đông nghĩ nói lên ăn bài, ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút, hậu thiên sớm một chút lên núi đi hái mật ong, cùng ngày lại trở về. Cùng ngày trở về không có vấn đề, chỉ là làng phụ cận mấy cái tổ ong đều bị làng người cắt, hai ngày trước ta nhìn thấy lại khuê, nhị khuê huynh đệ bốn cái, cắt trở về hơn 20 cân mật ong. Binh Tử nói chuyện này thời điểm, hơi có chút tiếc hận phụ cận tổ ong không có gì ý tứ, thường xuyên bị người cắt, chúng ta vẫn là hơi đi xa một chút, đi tìm đoạn rừng cây. Trần Vệ Đông cười nói, tại đông bắc trong núi lớn nổi danh nhất vẫn là đoạn cây mật có hòa huyết bổ thân, ích khí bổ thận, dưỡng dạ dày bổ hư, thanh nhiệt bổ trùng, thanh gan mắt sáng, giải độc nhuận khô, đối với toàn thân sưng, giải trừ mệt mỏi công hiệu. Bị liệt là mới đông bắc ba chân một trong mật ong, chỉ chính là đoạn cây mật Vệ Đông ca, đoạn rừng cây dễ tìm, thế nhưng là mênh mông trong rừng rậm, làm sao tìm được tổ ong a? Thạch Đầu mở miệng hỏi. Trần Vệ Đông cười một tiếng, trong núi lâu như vậy, liền đi 5 tháng 10 hạ tuần, tại đoạn hốc cây lấy ra quả mật ong. Chủ yếu là khi đó trời lạnh, ong mật đều vốn tại trong ổ, căn bản không phát hiện được, bây giờ liền tốt tìm nhiều, Trần Vệ Đông cũng hiểu biết không thiếu phương pháp ha ha. Trực tiếp tìm tổ ong tự nhiên khá phiền phức, nhưng mà chúng ta có thể tìm mật cầu dấu vết, chỉ cần tìm được mật cầu, tại phạm vi hoạt động của bọn họ bên trong, khẳng định có tổ ong. Không cần Trần Vệ Đông mở miệng, Lý Thắng Lợi liền cười trả lời Thạch Đầu vấn đề. Mật cầu lại gọi Hoàng Hầu Điêu, bởi vì thích ăn mật ong mới mật cầu như thế cái không thể diệt tên. Bọn chúng thường xuyên đơn đấu so với mình hình thể hơn gấp 10 cỡ lớn con mồi, lại ít có thất thủ, cái đồ chơi này đặt ở hậu thế, cũng là cấp 2 động vật bảo hộ, da lông giá cả cũng không tiện nghi. Không chỉ như thế, tại trong núi lớn tìm kiếm tổ ong còn có không ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Có hút mật người có thể thông qua quan sát ong mật phi hành đến tìm kiếm tổ ong, tại vùng núi, ong mật bình thường sẽ theo đến sớm muộn ở chung quanh phi hành, tìm kiếm thức ăn cùng bảo vệ lãnh địa. Cũng có thể quan sát ong mật phi hành đường đi cùng độ cao, tìm kiếm bọn chúng phi hành quy luật. Nếu như phát hiện ong mật tại một ít đặc biệt khu vực thường xuyên phi hành, như vậy khu vực này có thể liền có tổ ong. Mặt khác còn có thể tìm kiếm tổ ong vết tích, tại vùng núi cây cối hoặc nham thạch bên trên, có thể sẽ phát hiện một chút tổ ong vết tích, tỉ như ong mật dùng vỏ cây hoặc bùn đất kiến tạo lỗ nhỏ. Những dấu vết này có thể là tổ ong manh mối, liền có thể dọc theo những đầu mối này tìm kiếm tổ ong. Cho nên, chỉ cần cẩn thận quan sát, muốn tìm được tổ ong, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Trần Vệ Đông cười nói bổ sung ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút, hậu thiên chúng ta lên núi hái ít mật ong, xem có thể lại đánh giá ra xúc không. Tốt. Trần Vệ Đông sau khi cơm nước no nê, liền hướng trong nhà đi đến, mới vừa đi tới đến cửa nhà ba ba. Trở về. Lúc này, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ chạy tới Trần Vệ Đông trước mặt, trực tiếp liền nhào vào trong ngực của hắn. Hắn một tay một cái, đem hai đứa bé bế lên, đi vào trong nhà, mấy cái khác hải tử đều từ trong phòng chạy ra, ba ba. Tốt. Chớ kêu, ta bây giờ đầy trong đầu cũng là hồ lô hoa tìm ra. Ba ba, hồ lô hoa là cái gì? Tiểu Ngũ tò mò hỏi. Chính là hồ lô bảy huynh đệ, lại nói, một cái lao ra trồng một gốc dây hồ lô, kết một cái hồ lô, có một ngày, lao ra bị yêu quái bắt đi, hồ lô tiểu hoa. Liền nữa thích ra kêu sáu cái tiểu nha đầu tập trung tinh thần, nghe Trần Vệ Đông kể chuyện xưa tuyết đỉnh, ta ngày mai cùng Thắng Lợi đại ca bọn hắn, lên núi một chuyến hái ít mật ong, vận khí tốt, lại thuận tiện kiếm chút dã ra súc trở về, ngươi ở nhà mang hải tử, thật tốt chú ý. Trần Vệ Đông kể xong cố sự sau, đi tới bên cạnh Liêu Tuyết Đỉnh, vuốt ve Liêu Tuyết Đỉnh bụng, ôn nhu nói, Vệ Đông, ngươi không cần lo lắng cho ta, lúc này mới 3 tháng, còn sớm đâu. Liêu Tuyết Đỉnh vuốt ve bụng của mình, trên mặt mang nồng nặc mâu tính quang huy, ngươi bây giờ mang thai, nếu không phải là trong khoảng thời gian này vẫn không có mang Lý Thắng Lợi bọn hắn lên núi, ta đều không muốn vào núi. Trần Vệ Đông nắm Liêu Tuyết Đình đặt ở trên bụng tay, ôn nhu nói, bất quá cũng nên vào núi, phía trước bởi vì vội vàng ngập nhà, không lên núi, bây giờ phòng ở đắp kín, lại không lên núi, cũng có chút không nói được. Gần nhất làng bên trong những thợ săn kia, 3 ngày 2 đầu mang theo con mồi trở về, bọn hắn cũng đều ngứa tay đến nỗi nói, Liêu Tuyết Đình mang thai, Trần Vệ Đông không thích hợp lên núi đi săn, ở nhà chiếu cố Liêu Tuyết Đình, cái này ở đời sau, xem ra vô cùng chính xác, ở niên đại này căn bản không phải lý do. Phía trước cũng đã nói, tại nông thôn, nữ nhân kia không phải mang thai hơn 9 tháng, còn xuống đất làm việc, hoặc ở nhà giặt quần áo nấu cơm, thu dọn nhà vụ, cho heo ăn cho gà ăn. Có không ít, sinh con một ngày trước, còn tại trong đất làm việc đâu. Hai vợ chồng lại hàn huyên một hồi, hai người đem hải tử tắm rửa, tiếp đó người một nhà liền ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 Trần Vệ Đông tốn không ít thời gian là lên núi làm chuẩn bị, ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Vệ Đông thu thập xong thương cùng trang bị, mang theo trong nhà cậu tử nhóm rời nhà. Bây giờ, Đại Long, Nhị Long, Tam Long, Tứ Long 4 cái cậu, không sai biệt lắm cũng sắp đầy 1 tuổi. 1 tuổi cậu tử, tại trong cậu tử bình thường lớn lên phát dục, còn thuộc về thiếu niên cậu. Nhưng mà đi qua Trần Vệ Đông bồi dưỡng, những thứ này cậu tử so với cái kia trên dưới 3 tuổi thanh niên cậu còn cao tráng hơn Đại Long tại Trần Vệ Đông bồi dưỡng phía dưới, càng là cao lớn, tại Trần Vệ Đông nhìn tới, Đại Long về sau chắc chắn là tất cả cậu tử bên trong cao lớn cường tráng nhất. Trần Vệ Đông lần này mang theo 5 đầu cậu, lưu 1 đầu lao hắc giữ nhà, lao hắc bây giờ đã cao tuổi, lần này Trần Vệ Đông không đem nó mang lên, mang theo 4 cái cậu tử đi tới cửa thôn, cùng Lý Thắng Lợi 3 người tụ hợp. Lý Thắng Lợi không biết lúc nào lại làm đến 2 cái cho săn, lại thêm Thạch Đầu, Binh Tử 2 đầu cậu, cộng lại 11 con cậu tử. 11 con cậu tử gặp mặt sau đó, không thể thiếu một phen đọ sức, vật lộn. Bất quá Bạch Hổ, Đại Long, bọn chúng 9 đầu cậu tử đã sớm hợp tác qua rất nhiều lần, bọn chúng đương nhiên sẽ không vật lộn. Vật lộn chính là trong tay Lý Thắng Lợi 2 cái mới đến cậu tử, không có trải qua xã hội hiểm ác đối với những thứ khác cậu tử có chút không phục. Nhưng mà rất nhanh, Bạch Hổ, Đại Long, Đại Hoàng liền dạy bọn chúng làm như thế nào cậu. Chờ hai cái cậu tử trung thực sau đó, mới bắt đầu lên núi. Gặp Trần Vệ Đông không có cho cậu tử dây buộc chó. Lý Thắng Lợi, Binh Tử, Thạch Đầu cũng đều giải khai dây xích chó, đem tất cả cậu tử dẫn ra. 11 con cậu tử, tại Bạch Hổ, Đại Long, hai cái này đầu cậu dẫn dắt phía dưới, chạy ở to con phía trước. 11 con cậu tử, tại trong núi rừng gào thét mà qua, Trần Vệ Đông bốn người thì ngồi ở trên xe ngựa không nhanh không chậm đi lại. Cũng không cần lo lắng, bị cậu tử mang theo chạy lầm đường, chỉ cần bọn hắn hành tẩu con đường không tệ, liền không tồn tại chạy sai lộ tình huống. Chương 247, nhóm cậu đấu gấu đen. Chương 247, nhóm cậu đấu gấu đen. Hơn nữa cậu tử nhóm bởi kinh nghiệm lao đạo Bạch Hổ mang theo, không ra được sai lầm. 11 con cậu tử, tại Bạch Hổ dẫn đầu dưới, tại trước mặt xe ngựa chạy chậm đến, một lượng dặm đường sau đó, liền sẽ trở về, tại xe ngựa trùng quanh đánh cái chuyển, lại tiếp tục chạy về phía trước. Như thế đi tới đi lui, chơi quên cả trời đất. Một đường hành tẩu, rốt cục đã tới mục đích đến của chuyến này, Nhị Long Câu phía trước phía nam một mảnh đoạn rừng cây. Lúc này, đoạn cây thời kỳ nở hoa đã qua, cao lớn đoạn trên cây treo đầy hình tròn trái cây. Trần Vệ Đông lựa chọn vào lúc này lên núi, bởi vì lúc này đoạn cây mật, đi qua 2 tháng lên men, vừa vặn thành thục. Tại sơn cốc ngừng ngựa tốt xe, Trần Vệ Đông bốn người đợi một hồi, Bạch Hổ, Đại Long mang theo cậu tử nhóm đuổi đi theo. Nhìn thấy Trần Vệ Đông bọn họ xuống xe, một đám cậu tử lập tức hưng phấn lên, vây quanh Trần Vệ Đông bốn người xoay một vòng. Bọn chúng biết, thi thố tài năng thời điểm cuối cùng đã tới. Đi. Trần Vệ Đông cho nhà mình cậu nhóm mặc lên phòng sói vòng cổ, sau đó vô vô Bạch Hổ đầu chó, hô một tiếng. Bạch Hổ bốn phía hít hà, sau đó kêu to chạy vào rậm rạp đoạn rừng cây, cái khác cậu tử nhóm cũng như ong vỡ tổ đi theo đuổi tới. Thắng Lợi đại ca ngươi lưu lại nhìn xem xe ngựa, ta mang theo Thạch Đầu cùng Binh Tử đi vào trước đi dạo. Trần Vệ Đông dặn dò một tiếng, mang theo Thạch Đầu cùng Binh Tử đi vào đoạn rừng cây. Được, ta phụ trách trông coi xe ngựa. Lý Thắng Lợi sảng khoái tiếp nhận Trần Vệ Đông phân công nhiệm vụ. Hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ thể lực đã không sánh bằng Thạch Đầu cùng Binh Tử, bọn họ những người tuổi trẻ này, do đường dạng này công việc không thích hợp hắn. Mặt khác, trông coi xe ngựa cũng không phải là một kiện đơn giản nhiệm vụ. Nơi này cũng coi là rừng sâu núi thẳm, tùy thời đều có dã gia súc có thể sẽ xuất hiện, còn có chính là cái khác làng thợ săn. Có chút thợ săn trở lại làng bên trong là thợ săn, tiến vào núi, lúc nào cũng có thể hóa thân sơn phỉ, mặc dù không đến mức đánh cái gì hát thương, nhưng là vụng trộm đem đại cá tử dắt đi, vẫn phải có. Cho nên, trông coi xe ngựa cũng cần một cái người có kinh nghiệm mới được. Trần Vệ Đông mang theo Thạch Đầu cùng Binh Tử hành tẩu tại đoạn trong rừng cây, vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại chính là có cây phồn thịnh thời điểm, cho nên Trần Vệ Đông bọn họ hành tẩu cũng không phải là quá nhanh. Bởi vì phía trước cậu tử nhóm vừa mới đi qua, côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều tạm thời ngừng, để cho nguyên bản coi như náo nhiệt rừng rậm biến hơi có vẻ yên tĩnh. Binh Tử, Vệ Đông ca, các ngươi nhìn, có ong mật. Vừa đi vào đoạn rừng cây không bao xa, Thạch Đầu thật hưng phấn chỉ vào không trung hô. Ân. Thạch Đầu cái này một cái hai cái ong mật cũng không thể đại biểu cái gì, phải biết, ong mật xa nhất có thể bay ra mười mấy cây số đi hút mật. Cho nên, quan sát ong mật hành tung cũng không phải là tùy tiện tìm tới một cái ong mật liền đi quan sát, mà là tìm kiếm loại kia chung quanh có mấy chục con ong mật đại đoàn đội hành động ong mật tung tích. Một khi chung quanh có mấy chục con ong mật bay múa, liền đại biểu cho khoảng cách tổ ong không phải là rất xa. Trần Vệ Đông cười đối với Thạch Đầu, Binh Tử giảng thuật tìm kiếm tổ ong phương pháp. Mà lúc này, Bạch Hổ, Đại Hắc, Đại Hoàng đám người 11 con cậu tử cũng đã phát hiện con mồi đây là một cái 200 cân tả hữu hùng hạt tử, mới vừa trưởng thành không lâu, mùa này hùng hạt tử không giống mùa đông ngủ khó như vậy gặp được, cơ bản tại thâm sơn trên núi tán loạn, tìm kiếm thức ăn, cho nên gặp phải xác suất liền lớn hơn rất nhiều. Trần Vệ Đông tại làng bên trong có thể nghe được, có chút thợ săn trong núi gặp được hùng hạt tử, phụ cận mấy cái làng cũng có thợ săn đánh tới hùng hạt tử. Cái này hùng hạt tử cùng Trần Vệ Đông mấy người mục đích nhất trí, vừa nhìn liền biết gấu mù mù lòa vừa mới khai thác xong mật ong, trên đầu còn có ong mật vây quanh hùng hạt tử bay múa. Mà hùng hạt tử căn bản không thèm để ý, ở trên đỉnh đầu xoay quanh, phát ra vù vù ong mật, trên người nó dày mật da lông, khiến cái này ong mật lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Mang theo kịch độc đôi gai, liền cho nó gãi ngứa ngứa tư cách đều không đủ ăn no hùng hạt tử, chính để phải liếm ăn lấy tay gấu bên trên lưu lại mật ong. Bạch Hổ, Đại Long, hai cái đầu cậu dẫn đầu lao đến, hai cái cậu đối hùng hạt tử điên cuồng la. Tiếp lấy cái khác chín cái giúp cậu cũng xông tới, đối hùng hạt tử còn thiếu. Hùng hạt tử một cái xoay người, từ dưới đất bò dậy, tứ chi chạm đất, cảnh giác nhìn trước mắt cậu tử nhóm. Hùng hạt tử có chút ngập vòng, nó không phân rõ trước mắt đem nó vây quanh sinh vật đến cùng là cái gì. Sinh hoạt tại trong núi sâu hùng hạt tử cũng không biết trên thế giới còn có cậu tử như thế một loại sinh vật, bản năng nó cho rằng gặp phải là đàn sói. Lúc nào đàn sói cũng dám hướng bọn họ gấu đen nhất tộc rỗi móng vuốt rồi, không biết đại tiểu vuốt rồi. Phẫn nộ hùng hạt tử đối bầy chó phát ra một tiếng chu lên, cũng vẹn vẹn một tiếng chu lên, hùng hạt tử không sợ đàn sói, nhưng là mười mấy con đàn sói mang cho nó áp lực vẫn là vô cùng lớn, chỉ có thể thông qua kêu gào tới thử hình dọa lùi đối phương. Nhưng là hùng hạt tử nguyện vọng thất bại, nó đối mặt không phải là đàn sói mà là bầy chó. Trong núi sâu đàn sói trừ phi đói nóng này, nếu không sẽ không tập kích săn giết hùng hạt tử. Nhưng đây là một đám chó săn, song phương rằng có thêm vài phút đồng hồ. Bạch Hổ cái thứ nhất khởi xướng xung kích, có Bạch Hổ đầu này kinh nghiệm phong phú đầu cầu xung phong, cái khác cầu tử từ bốn phương tám hướng phóng tới hùng hạt tử. Đại Long mục tiêu là hùng hạt tử lỗ thai, Nhị Long mục tiêu thì là hùng hạt tử phía sau túi, đây là nó công kích mục tiêu thứ nhất. Đại Hoàng thì là đối hùng hạt tử cổ cắn, Tiểu Hắc mục tiêu là hùng hạt tử chân, còn lại tuổi trẻ cầu tử cũng đi theo cùng nhau tiến lên. Kế Thai nói nhỏ, cắn chân, cắn thân thể lập tức đem hùng hạt tử đè trên mặt đất. Nga ô, hùng hạt tử phát ra một tiếng kêu gào thê lương, sau đó mấy cái cầu tử bị quật bay. Vừa mới cắn xé, nhìn qua Hùng Hạc Tử hoàn toàn rơi vào hạ phong, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, loại trừ Bạch Hổ cái kia một ngụm, cái khác cầu tử cũng không có cho Hùng Hạc Tử mang đến cái gì thương thế. Hùng Hạc Tử dày đặc da lông, còn có thật dày mỡ tầng, để cho cầu tử rất khó cho Hùng Hạc Tử mang đến chí mạng tính công kích. Ngược lại là, Hùng Hạc Tử hai cái chân trước, vung mạnh lên múa, liền sẽ quăng bay đi mấy cái cầu tử. Bất quá, bởi vì một cái chân trước bên trên đều cắn lấy hai cái cầu tử, cũng làm cho nó không cách nào lợi dụng móng vuốt sắc bén, cho cầu tử mang đến chí mạng tổn thương. Bạch Hổ hất ra sau đó, chu lên hai tiếng tựa như là tại cầu tử nhón góp phần trợ uy. Bị quật bay cầu tử, xoay người đứng lên, tiếp tục phóng tới Hùng Hạc Tử. Nơi xa đang tìm ong mật tung tích Trần Vệ Đông một đoàn người, đã nghe được cầu tử tiếng kêu. Nhanh lên, cầu tử nhóm thật giống cùng con mồi cắn lên. Trần Vệ Đông chào một tiếng, tháo xuống trên lưng 5-6 súng máy bán tự động, dẫn đầu thuận lấy cầu tử lưu lại tung tích, đuổi tới. Thạch Đầu cùng binh tử cũng đều tháo xuống súng, cùng sau lưng Trần Vệ Đông. Chạy ước chừng có 7-8 khoảng trăm thước, vượt qua một đạo núi, liền thấy trước mặt thung lũng bên trong, ngay tại buộc phát động vật đại chiến. Nhìn thấy nhà mình cầu tử không có nguy hiểm, Trần Vệ Đông cũng không còn sốt ruột. Cái này Hùng Hạc Tử mới vừa trưởng thành, hình thể không tính quá lớn, đối mặt 11 con cầu tử, hiển nhiên không có quá nhiều chống đỡ chi lực, từng bước một lui về phía sau. Không ngừng kêu gào, vung vẩy chân trước, chuyển động cái này to lớn đầu gấu, muốn đi đánh ra, cắn xé cầu tử, nhưng là trên thân treo cầu tử nhóm, để cho động tác của nó lộ ra phá lệ cồng kềnh, nhất là cầu tử nhóm mang phòng sói vòng cổ, cho đầu này trẻ tuổi Hùng Hạc Tử quá nhiều hạn chế. Hai cái chân trước bên trên treo mấy cái cầu tử, để nó chân trước cũng rất khó vung vẩy, ngẫu nhiên vung vẩy mấy lần, cũng rất khó cho cầu tử nhóm mang đến tổn thương. Cũng liền trẻ tuổi không có kinh nghiệm cầu tử, sẽ bị đánh ra đến, giống Bạch Hổ bực này lao cầu tử, căn bản không cho Hùng Hạc Tử cơ hội. Phía sau túi truyền đến cơn đau, để cho Hùng Hạc Tử có chút chú ý đầu không để ý mông. Cuối cùng chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất, chỉ dựa vào hai cái chân trước, cùng bầy chó vật lộn. Nhưng là, chính là lần ngồi xuống này, để cho Hùng Hạc Tử lâm vào tuyệt cảnh đại long cũng tìm tới cơ hội, đột nhiên giống lợi kiếm một dạng lao ra ngoài đại long cắn lấy Hùng Hạc Tử trên cổ, cường đại lực trùng kích, để cho Hùng Hạc Tử ngồi thân thể, lập tức té ngựa trên mặt đất đại hoàng đứng tại Hùng Hạc Tử trên bụng, gắt gao cắn Hùng Hạc Tử nơi cổ họng. Bởi vì vừa mới Hùng Hạc Tử ngựa đến tứ tán mở cậu tử, lần nữa cùng nhau tiến lên, đem Hùng Hạc Tử gắt gao đặt ở dưới thân, để nó lại không có lực phản kháng. Lúc này, Bạch Hổ cũng rốt cục lần nữa tìm tới cơ hội, xông đi lên, cắn một cái vào gấu súng, liều mạng xé rách lấy. Xa xa Trần Vệ Đông nhìn thấy, cũng nhịn không được kẹp một lần chân đầu này lão mẫu cậu, giống hắc hổ học xấu. 11 con chó tử vây quanh Hùng Hạc Tử, có cậu tử đều bị chen ở bên ngoài, vớt không đến cắn đi lên một ngụm, gấp ngao ngao trực thiếu. Mắt thấy Hùng Hạc Tử liền bị cậu tử nhóm cho xé sống, gấu súng đều bị Bạch Hổ cho xé rách xuống, nhìn Trần Vệ Đông đều thay Hùng Hạc Tử cảm thấy bi thương. Bạch Hổ đem gấu súng kéo xuống tới sau đó, lập tức liền ăn như gió cuốn. Trần Vệ Đông nhìn thấy cái này, không đành lòng Hùng Hạc Tử thụ dạng này dày vò, lợi dụng đúng cơ hội, đem cậu tử nhóm xua tan. Sau đó một thương đánh vào Hùng Hạc Tử trái tim, kết thúc nỗi thống khổ của nó. Nghỉ ngơi đi, nguyện trong địa ngục không có cậu tử. Giết chết Hùng Hạc Tử sau đó, Trần Vệ Đông mới phát hiện, tại Hùng Hạc Tử trên đỉnh đầu, còn có mười mấy con ong mật, tại không buông tha lượn vòng lấy, muốn báo hủy nhà mối thù. Trần Vệ Đông trong lòng vui mừng, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Binh tử, ngươi mở ra thân, trước tiên đem mật gấu hái được, thuận tiện đem cầu tử cho ăn. Thạch Đầu, ngươi trở về đi một chuyến, đưa xe ngựa bên trên cái dương lấy tới. Trần Vệ Đông đối với Thạch Đầu cùng binh tử phân phó nói. Biết, Vệ Đông ca. Thạch Đầu cùng binh tử vội vàng đáp ứng một tiếng, một cái rút ra sâm đao, xoay người một cái trở về chạy. Trần Vệ Đông cũng không có nhàn rỗi, mà là hướng bốn phía dò xét. Ông mà không buông tha vây quanh Hùng Hạc Tử, như vậy cũng liền chỉ có một cái nguyên nhân. Cái kia chính là Hùng Hạc Tử vừa mới móc xong tổ ong. Hùng Hạc Tử cũng không sợ ong mật đuôi châm, móc xong mật ong cũng sẽ không chạy. Bọn chúng sẽ ở phụ cận tìm một chỗ ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau đó tiếp tục móc tổ ong, ăn mật ong. Thuận lấy Hùng Hạc Tử tung tích, đi về phía trước mấy chục mét, Trần Vệ Đông liền thấy không trung ong mật càng ngày càng nhiều. Trong đó một gốc chừng hơn 2 mét thô đoạn cây trung quanh, càng là lượn vòng lấy mấy trăm con ong mật. Trần Vệ Đông trong nháy mắt liền kết luận, cây kia 2 mét thô đoạn cây chính là tổ ong. Chương 248, Tiêu Ngạo tiểu cầu tử nhóm. Chương 248, Tiêu Ngạo tiểu cầu tử nhóm. Bất quá, Trần Vệ Đông cũng không có gấp gáp đi lên lấy ra tổ ong. Hôm nay lên núi không chỉ có riêng là vì lấy ra tổ ong, cắt mật ong, mặt khác, hắn còn chuẩn bị thu mấy dương ong mật. Cho nên, phát hiện tổ ong sau đó, Trần Vệ Đông cũng không có vội vã đi lên, mà là lại quay người trở lại vừa rồi bắt giết gấu mụ chỗ. Lúc này, binh tử đã đem mật gấu móc ra Vệ Đông ca, ngươi nhìn, là một con có gan. Binh tử đem mật gấu đưa cho Trần Vệ Đông không tệ, đừng nhìn cái này gấu mụ cái đầu nhỏ, nhưng mà gan thật đúng là không nhỏ. Trần Vệ Đông tiếp nhận mật gấu liếc mắt nhìn, cười nói một câu, tiếp đó lại cất vào trong bao vải thu lại. Chờ binh tử cho cậu tử nhóm cho ăn xong thịt gấu sau đó, một bầy cậu tử lại bắt đầu không an phận, nhất là trẻ tuổi cậu tử. Vừa mới chém giết, hoàn toàn không đủ để phát tiết đi sự hưng phấn của bọn nó. Giống đại long bọn chúng mấy cái, còn có Lý Thắng Lợi hai đầu mới cậu, cũng là lần thứ nhất cùng gấu mù đánh nhau. Có thể giải quyết như thế một cái lớn khổ người, để bọn chúng có chút hưng phấn quá độ, bây giờ đang tiêu ngạo vây quanh gấu mù vừa đi vừa về đi lòng vòng. Trong miệng còn không ngừng phát ra tên mình, đây là muốn tiếp tục săn thú biểu hiện. Bất quá, Trần Vệ Đông cũng không có thả chúng nó rời đi. Không có Trần Vệ Đông lên tiếng, cậu tử nhóm cũng không dám chạy loạn. Nghĩ chạy loạn tự nhiên có Bạch Hổ, dạy chúng nó quy củ đợi một hồi, Thạch Đầu ôm hai cái dương gỗ chạy tới Vệ Đông ca, ta trở về. Thạch Đầu hồng hộc thở hổn hển nói đi, chúng ta đi bắt ong mật đi. Trần Vệ Đông tiến lên tiếp nhận một cái dương chào ong mật. Đúng a, ta hôm qua không phải nói với các ngươi sao, lần này lên núi, ngoại trừ cắt mật ong, còn chuẩn bị chào mấy dương ong mật về nhà nuôi. Trần Vệ Đông cười nói một câu, mang theo thạch đầu cùng binh tử, đi tới vừa mới phát hiện tổ ong phụ cận. Không có tới gần quá. Tuyển một cái khoảng cách tổ ong ước chừng 20-30 mét vị trí, đem đầu gỗ cái dương thả xuống. Cái dương này là Trần Vệ Đông hôm qua chuyên môn tìm Lưu Mộc Tượng đánh thùng nuôi ong, đem thùng nuôi ong thả xuống sau đó, Trần Vệ Đông từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra đã sớm chuẩn bị hắc phong trá, mở ra bên ngoài bao khỏa vải tợ lại tịt, bỏ vào trong thùng nuôi ong. Đây là Trần Vệ Đông chuyên môn chế biến dẫn mật ong thuốc, loại này dẫn mật ong thuốc gọi là hắc phong trá. Loại này sắp là dùng năm xưa hang ổ thì thêm vào số ít thủy, tiếp đó gia nhập vào sơn tương tử, nguyệt quế, các loại trung thảo dược, chờ nấu sôi sau đó điều đến lửa nhỏ tiếp tục nấu chín nửa giờ trong vòng, sau đó dùng túi lưới đem trong nồi cặn bã toàn bộ dọn dẹp ra đi. Chờ trong nồi sáp thủy gạt lạnh sau đó lấy được chính là dụ ong đen sáp. Loại này đen sáp chỉ có dùng năm xưa hang ổ thì mới có thể nấu chín đi ra, những thứ này sáp đi qua thời gian dài chứa đựng phấn hoa cùng phong cái mật, có thể tản mát ra đậm đà nhiều loại mật phân phối hợp mùi, cho nên cũng là dụ ong hiệu quả tốt nhất dụ ong thuốc. Bên trong có tăng thêm sơn tương tử, nguyệt quế, chờ trung thảo dược, hiệu quả muốn so đơn thuần nấu chín hang ổ tí tốt hơn. Mùi thơm càng thêm nồng đậm. Dẫn dụ ong mật bí dược có mấy loại. Ngoại trừ hắc phong trá, còn hữu dụng đường trắng, cây quế, hương diệp, rau đắng thảo, thông khí, thuốc đắng, thiên đông các loại thuốc bắc, chế biến dụ ong thủy ở đời sau, Trần Vệ Đông gặp qua không ít người đặc biệt, sử dụng loại này dụ ong thủy còn có người sẽ hướng bên trong thêm mật ong tinh dầu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn có một loại thường gặp dẫn dụ ong mật thuốc là ong chúa chiêu ong thủy, chính là đem đại lượng bị đào thải lao ong chúa đầu nhập trong rượu cồn dung dịch, sẽ cùng nước mật ong trộn đều. Sau đó đem chấm có ong chúa chiêu ong thủy vải, thu ong lồng các loại cột vào trúc một cán bên trên. Dùng để thu bắt phần ong, chạy trốn bầy ong, hoặc đem ong chúa chiêu ong thủy bôi lên tại dụ ong thùng dương vách trong, xào môn các nơi, dùng cái này dụ bắt bầy ong. Ong chúa chiêu ong thủy, Trần Vệ Đông trong tay không có ong chúa, tự nhiên không có cách nào chế biến. Ngược lại có thể chế biến dụ ong thủy, nhưng mà dụ ong thủy không bằng hắc phong trá hiệu quả tốt, Trần Vệ Đông nhà bên trong vừa vặn lần trước từ trong thụ động móc ra tổ ong, còn có không ít hang ổ thì đem hắc phong trá bỏ vào thùng nuôi ong sau đó, đậm đà hương hoa bắt đầu tràn ngập từ trong thùng nuôi ong, ra bên ngoài lan tràn. Trên không bay mùa ong mật, đã ngửi thấy bên này mùi thơm, bắt đầu hướng về bên này bay. Trần Vệ Đông nhanh chóng lôi kéo binh tử cùng thạch đầu thối lui Vệ Đông ca, như vậy là được rồi. Ân. Bây giờ chính là chờ lấy, chúng ta trước tiên tiếp tục đi săn a. Cậu tử nhóm lên núi một chuyến, phải để cho nó nhóm thật tốt qua thí nghiệm. Đợi lát nữa, chúng ta lại tới thu thùng nuôi ong, thuận tiện thu hoạch mật ong. Trần Vệ Đông vừa cười vừa nói. Trở lại vừa mới đi săn gấu mù chỗ, Trần Vệ Đông chặt một cây gậy gỗ, ba người đem gấu mù đặt lên, đưa về xe ngựa. Tiếp đó mới có đối với cậu tử nhóm hô một tiếng, đi. Nhận được mệnh lệnh cậu tử, lập tức áo động. Bạch hổ, nhị long. Đại hoàng cúi đầu, trên mặt đất người a người lại long, nhưng là tự mình ngẩng đầu trong không khí tìm kiếm lấy con mồi mùi. Không có cách nào, 11 con cậu tử, chỉ có đại long là ngẩng đầu hương. Cho nên, chỉ có nó tự mình ngẩng đầu người a người. Vừa đi vừa về người một hồi, đại long trước tiên kêu tiến vào rừng rậm. Các cậu tử cũng đều nối đuôi nhau mà vào thắng lợi đại ca, còn phải làm phiền ngươi nhìn xem, chú ý an toàn. Trần Vệ Đông nhắc nhở một câu, đi theo cậu tử bước chân, chạy vào đoạn rừng cây. Thạch đầu cùng binh tử theo sát phía sau đi theo cậu tử trong rừng chạy có thể có trong vòng 3-4 dặm lộ, lật ra hai đạo núi đồi. Cuối cùng thấy được con mồi. Một lần này con mồi là hai cái lợn rừng. Trần Vệ Đông bọn hắn chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Một cái chọn cái đĩa, một cái hoàng mao tử, đại khái gặp phải cỡ nhỏ bầy heo rừng, bất quá một bầy cậu tử chỉ bắt được cái này hai đầu. Lúc này hoàng mao tử đã bị cắn chết, máu thịt bé bét, nhưng mà tất cả cậu tử cũng không có ăn, mà là lặng lặng chờ lấy chủ nhân đến. Có trẻ tuổi cậu tử nhịn không được, muốn lên phía trước ăn thịt, cũng bị bạch hổ một móng đuốt trực tiếp đánh bay. Vệ Đông ca, đầu kia chọn cái đĩa còn sống, chúng ta là bắt sống, vẫn là vồ chết. Thạch đầu nhịn không được mở miệng hỏi trực tiếp giết chết mang về là được. Liền cái này hai đầu heo rừng nhỏ, không cần thiết phí chuyện kia. Trần Vệ Đông một bên hướng về trong sơn cốc chạy, vừa rút ra sâm đao. Một đao đem chọn cái nĩa lâm chết, đằng sau thạch đầu cùng binh tử thì vội vàng mở ngực đổ máu đem lợn rừng trái tim trích đi ra, còn có heo phổi, gan heo những thứ này đốt cho cậu tử nhóm. Chúng ta thu hoạch ngày hôm nay không ít, đem lợn rừng dơ lên sau khi trở về, chúng ta liền ăn cơm, tiếp đó cắt mật ong xong rồi về nhà. Trần Vệ Đông đối với binh tử giao phó nói biết Vệ Đông ca. Binh tử đáp ứng một tiếng, lại từ bị cắn chết trên thân hoàng mao tử thịt, đốt cho cậu tử nhóm tốt, cho ăn xong khiêng lợn rừng, chúng ta trở về. Không cần Trần Vệ Đông nhắc nhở, thạch đầu nhanh nhẹn quay người dùng sâm đao chặt một cây người trưởng thành to bằng cánh tay, dài đến hai thước cây gậy. Sau đó đem hai cái cộng lại hơn 200 cân bốn cái móng chói lại, sau đó đem đoạn gậy gỗ cắm đi vào, không lưng hơi dùng sức, đem hai đầu chống lên đoạn một tính bền dẻo tương đối lớn, bước lên tới thời điểm, đoạn gậy gỗ sẽ hướng xuống cong, nếu như không tại gậy gỗ hai đầu gọn cắt một cái khe, rất dễ dàng rơi xuống thạch đầu, một mình ngươi làm gì? Vệ Đông ca, binh tử, cái này hai đầu lợn rừng liền giao cho ta. Thạch đầu thật thà nói, thạch đầu ngươi khí lực lớn, nhưng mà cũng đừng đem thân thể cho mệt mỏi sụp đổ. Trần Vệ Đông cười nói, Vệ Đông ca, ngươi cũng không phải không biết, trước đó làm việc ta khiêng 200 cân bao tải, một ngày có thể khiêng hơn 100 cái, lúc này mới cái nào đến cái nào. Thạch đầu thật thà nói, kia tốt ta, đều giao cho ngươi. Trần Vệ Đông biết thạch đầu khí lực lớn, cũng không ngăn. Tiếp lấy thạch đầu khẽ quát một tiếng, liền đem hai cái lợn rừng nhẹ nhõm dơ lên, tiếp đó chậm rãi theo lúc tới lộ, đi trở về, vừa đi, một bên từ từ điều chỉnh hô hấp.